Chương 41, Chu Nguyên Chương ghét bỏ Lý Tiến, Hồ Duy Dung muốn làm huyện lệnh. Chương 41, Chu Nguyên Chương ghét bỏ Lý Tiến, Hồ Duy Dung muốn làm huyện lệnh. Trên Phụng Thiên Điện, Hộ Bộ Thượng thư Lữ Tú giờ phút này đang hướng Chu Nguyên Chương báo cáo tình huống một cái cứu trợ Đại Minh gần nhất. Khởi bẩm hoàng thượng, tình hình cứu tế nạn dân các nơi của Đại Minh hiện giờ đã dần dần được chứng thực. Triều đình ở địa khu Dương Châu đã phát cho 20 vạn lượng, thu nạp hơn 10 vạn dân chúng. Hiện giờ các hạng mục công tác ở Dương Châu đều đã bắt đầu được thực hiện, khai khẩn ruộng hoang hơn 10 vạn mẫu, đã là 1 phần 10 ruộng tốt ở Dương Châu lúc trước. Cuối năm nay có hy vọng khôi phục 1 phần 5 ruộng tốt, thậm chí nhiều hơn. Lữ Tranh Cường điệu nhắc tới Dương Châu, là bởi vì Chu Nguyên Chương đã nói, Đại Minh sản xuất khôi phục liền bắt đầu từ Dương Châu. Nói cách khác, Dương Châu là khu vực mẫu mực Chu Nguyên Chương quảng cáo dùm em. Chỉ cần khu vực Dương Châu khôi phục theo thứ tự, vậy thì có nghĩa là sản xuất cả nước đều đang dần dần khôi phục. Nếu như Chu Nguyên Chương không có đi nghĩa ô, vậy hắn sẽ cảm thấy Dương Hiến làm thật không tệ, cái này ngắn ngủn không đến 3 tháng, liền có thể làm đến một bước này. Dương Hiến cũng có thể coi là năng thần. Nhưng sau khi gặp qua Thượng Huy huyện Phồn Hoa, cùng với cứu thai của nghĩa ô huyện, Chu Nguyên Chương lại cảm thấy giống như cái này cũng không có gì. Thấy Chu Nguyên Chương trầm mặc không nói, Lữ Tranh còn nói thêm. Không chỉ có như thế, Dương đại nhân vì cổ vũ dân chúng cố gắng trồng trọt, thậm chí tự mình dẫn đầu liều mạng cày ruộng. Vì có thể mau chóng khôi phục ruộng tốt, Dương đại nhân 3 ngày trước không ngủ, cho đến khi mệt mất đi. Nhưng chính là như vậy, Dương đại nhân trong miệng còn đang la hét khẩu hiệu cày ruộng, khiến quan viên cùng với dân chúng bên cạnh phấn chấn không thôi, lúc này mới có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục sản xuất. Nghe đến đây, Chu Nguyên Chương rốt cục là có chút động dung, tuy Dương Hiến chiến tích bình thường, nhưng là loại này liều mạng thái độ, Chu Nguyên Chương lại là 10 phần thưởng thức đột nhiên, trong đầu Chu Nguyên Chương nhớ tới Lý Tiến uống rượu ở Thanh Lâu. So với Dương Hiến, Lý Tiến quả thực chính là tên khốn nạn, hơn nữa còn là một cầu quan tội ác tại trời. Một người mệt mỏi nằm trên mặt đất, một người ở trong Thanh Lâu oanh oanh nghiến nghiến, quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Tuy rằng chiến tích của Lý Tiến càng thêm nổi bật, nhưng Chu Nguyên Chương lại không thích thái độ làm việc của Lý Tiến. Nghĩ vậy, Chu Nguyên Chương lại nghĩ tới Lý Tiến hẳn là đã ở trên đường vào kinh, lên tiếng hỏi: "Bên phía nghĩa ô cứu trợ thiên thai thế nào rồi?" Lữ Tranh nghe vậy sửng sốt, mình khen Dương Hiến lên tận trời, hoàng thượng này lại không nói một câu. Ngược lại hỏi tới nghĩa ô, đây là ý gì? Hiện tại bên nghĩa ô đã ổn định gần hết, Lý Ngự Sử sau khi bàn giao xong chuyện cứu trợ thiên thai, cũng đã trên đường trở về kinh thành. Chỉ là, Lý Ngự Sử này trước đó còn kiêm nhiệm thượng mang huyện huyện lệnh, nếu Lý Ngự Sử hồi kinh, vậy chức thượng mang huyện huyện lệnh sẽ treo mãi mà chưa quyết sao? Lữ Tranh không dám chần chờ, vội vàng đem chuyện đã xảy ra ở huyện nghĩa ô 1 năm 1 mười báo cáo cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương nghe vậy, trầm tư một lát, nói: "Huyện thượng mang vị trí đặc thù, để ta suy nghĩ kỹ, chờ Lý Ngự Sử vào kinh rồi nói." Nghe được đề tài bị Chu Nguyên Chương dẫn tới trên người Lý Tiến, tất cả mọi người thần sắc đều là nghi hoặc không thôi. Lý Tiến, đây là ai? Sao chưa từng nghe nói qua? Những ngày qua hình như bị Chu Nguyên Chương nhắc tới số lần có chút nhiều. Hắn làm sao lại đột nhiên được Chu Nguyên Chương ưu ái? Trong đó Hồ Duy Dung giỏi về phỏng đoán thượng ý, đối với thượng cụ huyện này, Chu Nguyên Chương giống như thập phần coi trọng. Nếu có cơ hội, Hồ Duy Dung cảm thấy mình nên tranh thủ một chút vị trí huyện lệnh này. Hồ Duy Dung là một thành viên thuộc về tập đoàn Hoài Tây, hắn đồng dạng là một nhóm người sớm nhất đi theo Chu Nguyên Chương. Theo lý thuyết Hồ Duy Dung đã sớm nên đi theo tập đoàn Hoài Tây cùng nhau lên như diều gặp gió, nhưng hiện tại lại chỉ rơi vào chức quan quang lộc đại phu hàm tứ phẩm. Lúc trước Chu Nguyên Chương cũng rất coi trọng Hồ Duy Dung người này, cảm thấy hắn nhạy bén tài giỏi, là một tướng tài đắc lực. Chu Nguyên Chương càn quét Trần Hữu Lượng, sau Trương Si Thành liền định đem Tiểu Minh Vương cho đón đến ứng thiên thành, đem nhiệm vụ này Chu Nguyên Chương liền giao cho Hồ Duy Dung. Kết quả Tiểu Minh Vương bị chết đuối giữa đường, chuyện này tự nhiên là kiệt tác của Hồ Duy Dung. Hồ Duy Dung cho rằng Chu Nguyên Chương cũng không muốn để Tiểu Minh Vương thật sự còn sống đi đến Kim Lăng, vì vậy liền an bài người tại Thái Hồ, đem thuyền của Tiểu Minh Vương cố ý đục chìm, tạo ra sự cố ngoài ý muốn về cái chết của Tiểu Minh Vương. Bất quá tâm lý Chu Nguyên Chương há lại là người khác có thể phỏng đoán, mặc dù Hồ Duy Dung phỏng đoán là đúng, Chu Nguyên Chương cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Hồ Duy Dung tự cho là thông minh, cảm thấy có thể dựa vào cái này thăng chức rất nhanh, nhưng lại dòng dã 5 năm không có thăng chức. Lúc mới khai quốc, Hồ Duy Dung chính là hàm quan viên tứ phẩm, đến bây giờ Hồng Vũ năm thứ tư, Hồ Duy Dung vẫn dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ để bản gì. Trong lòng Hồ Duy Dung không cam lòng, đi tìm ân sư Lý Thiện Trường, lại bị Lý Thiện Trường trực tiếp mắng một câu: "Như thế nào là gân gà? Ăn vào vô vị, bỏ thì tiếp." Hồ Duy Dung bừng tỉnh đại ngộ, câu nói này chính là điển cố của Tào Tháo cùng Dương Tu, ý của Lý Thiện Trường đã rất rõ ràng, không cần tự cho là thông minh, bằng không chính là Dương Tu kế tiếp. Hồ Duy Dung vì thế giấu tài 4 năm. Bây giờ, Hồ Duy Dung phảng phất lần nữa nhìn thấy cơ hội, Thượng Miểu huyện chính là cơ hội của mình. Tuy rằng Thượng Huy huyện huyện lệnh chỉ có bát phẩm, nhưng chỉ cần giản tại đế tâm, cho dù là phẩm hàm thấp tới đâu, cũng sẽ bị hoàng thượng nhanh chóng tăng lên 4. Phủ Tể tướng. Sau khi buổi tào triều kết thúc, Hồ Duy Dung liền tự mình tiến về phủ đệ của Lý Thiện Trường, bái kiến ân sư của mình. Trong mấy năm thu liễm phong mang này, Hồ Duy Dung mặc dù tài hoa không hiển hách, nhưng đối với quan hệ của Lý Thiện Trường lại chưa bao giờ lãnh đạm qua. Ngày lễ ngày Tết, Hồ Duy Dung tuyệt đối là người tích cực nhất bái kiến Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường cũng cực kỳ thưởng thức Hồ Duy Dung, thông minh tài giỏi, còn biết hiếu kính nhân sư. Mặc dù bây giờ nhìn như xuống dốc, nhưng Lý Thiện Trường biết rõ phẩm tính của Chu Nguyên Chương, những thứ này chẳng qua là Chu Nguyên Chương ma luyện đối với Hồ Duy Dung. Duy Dung bái kiến ân sư. Hồ Duy Dung nhìn thấy Lý Thiện Trường, liền trực tiếp sư sinh lễ tham bái, cho Lý Thiện Trường đủ mặt mũi. Lý Thiện Trường sau khi đỡ Hồ Duy Dung dậy, mở miệng hỏi: "Bình thường ngươi giấu tài, hôm nay sao có thời gian đến chỗ ta?" Hồ Duy Dung cười ha ha, nói: "Chuyện gì cũng không gạt được ân sư, không biết ân sư đối với Lý Tiến và thượng cụ huyện thấy thế nào?" Lý Thiện Trường nhìn Hồ Duy Dung một chút, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn biết học sinh này của mình nhạy bén, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn liền có thể nhìn thấy mấu chốt của vấn đề. Lý Tiến ta không quen thuộc, chỉ là nghe nói là người Phượng Dương, cũng coi như là người Hoài Tây chúng ta. Huyện Thượng Hải ta cũng vừa mới để bụng, còn chưa bắt đầu điều tra, ngươi có hứng thú với những thứ này? Bất mãn ân sư, học sinh muốn xin chức thượng đế huyện lệnh, cầu ân sư thành toàn. Hồ Duy Dung cũng không che giấu, đã nhìn thấy cơ hội, vậy liền phải toàn lực tranh thủ. Hắn nhận định Thượng Khuyết huyện không đơn giản, so với ở trong triều không có tiếng tăm gì, không bằng đi Thượng Khuyết huyện vật lộn một phen. Lý Thiện Trường nhẹ nhàng nuốt nuốt trong râu, nghiêm túc nhìn thoáng qua Hồ Duy Dung, gật đầu nói: "Được rồi, nếu tâm ý ngươi đã quyết, ta đây liền giúp ngươi một tay. Hôm nay ta sẽ đi cầu thượng vị, có thể để ngươi đảm nhiệm thượng cử huyện lệnh." Chương 42, Lý Tiến gặp phụ hoàng. Vậy khẳng định là kẻ ra quần. Chương 42, Lý Tiến gặp phụ hoàng. Vậy khẳng định là kẻ ra quần. Thượng thư phòng. Sau khi bái triều, Chu Nguyên Chương theo thường lệ mang theo Chu Tiêu bắt đầu xử lý tấu chương, nhưng Chu Tiêu lại có chút không yên lòng. "Tiêu Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì?" Chu Nguyên Chương nhìn thấy bộ dáng thất thần của Chu Tiêu, mở miệng dò hỏi. "Phụ hoàng, hài nhi đang nghĩ, nếu như sau khi Lý Tiến kinh, nhìn thấy phụ hoàng sẽ có phản ứng gì?" Chu Tiêu đột nhiên hoàn hồn, nói ra vấn đề mình nghĩ tới. Chu Nguyên Chương sững sờ, tựa như nghĩ tới Lý Tiến thất kinh biểu lộ, khóe miệng hơi hơi câu lên, hắn rất chờ mong Lý Tiến phản ứng. "Nếu như nhìn thấy ta, chỉ sợ hắn sẽ bị dọa đến tè ra quần, cũng không dám khua môi múa mép nữa." Thần sắc Chu Tiêu cũng trở nên cực kỳ hưng phấn, cười ha ha nói: "Ha ha ha, chắc hẳn đến lúc đó tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc." Ngay khi hai cha con nhìn nhỏ cười, ngoài cửa đột nhiên Lý Thiện Trường cầu kiến. Chu Nguyên Chương nhíu mày, Lý Thiện Trường làm sao lại xuất hiện vào lúc này? Mặc dù Lý Thiện Trường trên danh nghĩa là tể tướng, cũng có quyền lực trợ giúp Chu Nguyên Chương phê tấu chương cải tiến, nhưng Chu Nguyên Chương là một tên cuồng công việc, lại thêm dục vọng khống chế mãnh liệt, Chu Nguyên Chương cơ bản sẽ không để cho Lý Thiện Trường nhúng chàm tấu chương. Bình thường đều là Chu Nguyên Chương mang theo Chu Tiêu xử lý triều chính. Bây giờ Lý Thiện Trường cầu kiến, chẳng lẽ là có ý kiến gì với sắp xếp của mình, muốn đoạt quyền với mình? Thần sắc Chu Nguyên Chương dần dần lạnh xuống, sau đó liền để Lý Thiện Trường yết kiến. Đợi đến khi Lý Thiện Trường đi vào, Chu Nguyên Chương liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thiện Trường a, ngươi bình thường lúc này không phải đều ở phủ đệ sao? Sao bây giờ có thời gian tới gặp ta?" "Khởi bẩm thượng vị, thần lần này cầu kiến thượng vị, là muốn thượng vị hỏi một chút chuyện Phong Vương trấn thủ biên cương." Lý Thiện Trường hơi không người, nói thẳng mục đích lần này tới. Bây giờ hoàng tử đã dần dần trưởng thành, đã đến lúc phân ưu cho hoàng thượng, dốc sức vì triều đình. Nghe được Lý Thiện Trường nói, sắc mặt Chu Nguyên Chương trong nháy mắt từ âm chuyển tình. Đối với Chu Nguyên Chương mà nói, Phong Vương thú biên chính là quốc sách, là chính sách cao hơn hết thảy. Bởi vì Phong Vương thú biên quan hệ đến giang sơn của Lao Chu gia. Chu Nguyên Chương tham khảo tiền triều lật đổ tiền lệ, tính ở các nơi đại minh phân phong phiên vương, để thế lực Lao Chu gia trải rộng cả nước. Như vậy nếu như trong triều đình xuất hiện nội loạn, phiên vương các nơi có thể lãnh binh cần vương. Hơn nữa những người này bị phong đến khu vực biên cương, nếu dị tộc xâm lấn, những phiên vương này có thể trở thành phòng tuyến đầu tiên của đại minh. Những phiên vương này đã có thể chống đỡ xâm lược cho đại minh, lại có thể ở lúc triều đình xuất hiện nội loạn, bình định nội loạn cho hoàng đế, giúp ổn định giang sơn đại minh. Tình huống kém cỏi nhất, nhiều lắm là xuất hiện loại người Tây Hán, bị người mưu triều xoán vị. Dù vậy, Hán Quang Vũ đế Lưu Tú tay trắng lập nghiệp, thành lập Đông Hán, kéo dài tính mạng cho Hán triều hơn 100 năm. Chẳng lẽ con cháu Chu Nguyên Chương hắn không thể vì Lao Chu gia hắn kéo dài tính mạng mấy trăm năm? Huống chi hắn còn phân phong cho bọn họ, dù kém cũng có thể tranh thủ cho đại minh thời gian 1-200 năm. Việc này ta còn chưa nghĩ ra, không biết Thiện Trường có đề nghị gì. Chu Nguyên Chương mặc dù trong lòng đã có bản thảo, nhưng lại làm bộ như không có chủ ý, để Lý Thiện Trường nói trước, nhìn xem Lý Thiện Trường có thể thỏa mãn tâm ý của mình hay không. "Thưa vị, việc này thần cũng chỉ là có chút thiệt kiến." Lý Thiện Trường khiêm tốn một hồi, sau đó tiếp tục nói: "Thần cảm thấy trước tiên có thể phong những hoàng tử này làm phiên vương, sau khi chọn xong đất phong thì để bọn họ đi tới đất phong thống trị địa phương cho triều đình. Không chỉ có như thế, các hoàng tử thở nhỏ được đại nho giáo dục, văn võ song toàn, còn phải lãnh binh. Hiện tại đại minh tuy rằng bề ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nhưng tây nam bất ổn, biên cảnh phương bắc bất bình, Bắc Nguyên càng trốn ở mặt bắc, ngoan cố chống lại đại minh. Thần cảm thấy hiện tại triều đình đang lúc dùng người, nên mau chóng phong hoàng tử trưởng thành, dốc sức cho triều đình." Chu Nguyên Chương trên mặt tươi cười càng hơn, Lý Thiện Trường vẫn trước sau như một am hiểu nhân ý, nói ra đề nghị cũng là phù hợp tâm ý của mình. "Ha ha ha, không hổ là tể tướng, những lời này đều nói ở trong tâm khảm của ta. Vậy theo ngươi mà xem, hẳn là phong vương cho những hoàng tử nào? Lại nên phong ở chỗ nào?" Khoe miệng Chu Nguyên Chương đều sắp nhếch đến mang tai, nhìn qua hết sức cao hứng. Thần cảm thấy hẳn là tiến hành phong vương đối với nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Lý Thiện Trường đối với việc này đã sớm nghĩ ra đối sách, đối đáp trôi chảy. Về phần phong ở chỗ nào, vậy phải xem ý tứ của hoàng thượng. Cho dù Lý Thiện Trường có ý tưởng đối với đất phiên phân đất phong hầu, đó cũng không phải là hắn nên nói, dù sao nếu như lời gì đều để Lý Thiện Trường nói, vậy làm sao có thể thể hiện tầm quan trọng của Chu Nguyên Chương. Nếu là phong vương trấn thủ biên cương, vậy dĩ nhiên là phải đi đóng giữ biên cương cho đại minh. Ta cũng không phải là để cho bọn họ ăn uống vui chơi, trở thành sâu mọt chỉ biết hưởng phúc. Chu Nguyên Chương thấy Lý Thiện Trường đã nói đến đây, dứt khoát cũng trực tiếp ngả bài, bá khí nói: "Tiến Vân 16 châu, từ khi bị Thạch Kính Huy bán cho Khiết Đan, đã mất liên lạc với Trung Nguyên hơn 300 năm. Những bách tính Hán địa này có rất nhiều tập tục đã thay đổi, ta vô cùng lo lắng những chuyện này. Cho nên, ta muốn an bài toàn bộ những hoàng tử này đến phương Bắc. Thái Nguyên, Bắc Bình đều là trọng địa chiến lược, ta cảm thấy nên để lão tam lão tứ đi tới những nơi này." "Thượng vị anh minh." Lý Thiện Trường nghe vậy, trực tiếp không người, nói: "Chỉ là loại chuyện này, thần cảm thấy vẫn phải nghe kiến nghị của triều thần một chút. Chủ yếu nhất vẫn là đề nghị của ngự sử đài, thượng vị hẳn là cũng biết phẩm tính của những ngự sử này." Chu Nguyên Chương đương nhiên biết tính tình những cậu ngự sử này, lúc trước Chu Nguyên Chương sở dĩ muốn thiết lập ngự sử đài này, chính là muốn tìm phiền toái cho Hân Quý Hoài Tây. Vì để cho Lưu Bá Ôn có thể mang theo những ngự sử này, địa vị ngang với quyền quý Hoài Tây, thậm chí độc lập tách cơ cấu cao nhất của ngự sử đại gia. Chức vị Tả Đô ngự sử này thậm chí có thể ngang vai ngang vế với tể tướng, trong triều trên dưới không có người nào hắn không thể buộc tội. Chu Nguyên Chương chính là coi Lưu Bá Ôn như một thanh đao mà dùng, ngự sử trong ngự sử đại càng là lưỡi đao sắc bén nhất. Vốn thanh đao này dùng rất tốt, kết quả hiện tại Chu Nguyên Chương phát hiện những ngự sử này thậm chí ngay cả hắn cũng muốn buộc tội. Cái này khiến Chu Nguyên Chương đau đầu không thôi, nhất là gần đây, loại hiện tượng này vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó Chu Nguyên Chương đã từng thuận miệng nhắc tới chuyện biên phong vương thú trên triều đình, nhưng vừa mới đưa ra, liền bị ngự sử đại điên cuồng can gián. Nhìn tư thế kia, tựa như không đạt mục đích thể không bỏ qua, để Chu Nguyên Chương cũng không thể không đem phong vương biên tạm thời ấn xuống. Nhưng hiện tại các hoàng tử dần dần trưởng thành, Chu Nguyên Chương cảm thấy việc này quyết không thể lại kéo dài tiếp, nhất định phải kết thúc. Thiện Trường, an bài xuống dưới, để cho văn võ bá quan dâng tấu chương lên toàn bộ, ta muốn nhìn những người này muốn nói những hoàng tử chúng ta như thế nào. Lý Thiện Trường túi đầu xác nhận, khóe miệng hơi cong lên. Lưu Ba Ôn, một phần đại lễ này của ta, xem ngươi có thể tiếp được hay không? Chương 43, Phong Vương thú biên. Chương 43, Phong Vương thú biên. Đợi đến khi chuyện Phong Vương thú biên thương thảo xong, Lý Thiện Trường nhớ tới thỉnh cầu của Hồ Duy Dung, quyết định thuận nước đẩy thuyền, nói đỡ cho Hồ Duy Dung. Khởi bẩm thượng vị, thần còn có một yêu cầu quá đáng. Chu Nguyên Chương giờ phút này tâm tình rất tốt, hai mắt đều kìm lòng không được mị lên, cười nói: "Thiện Trường còn có chuyện gì, cứ việc nói." "Thượng vị, Thượng Mang huyện huyện lệnh không thể cứ để chống mãi được, thần tiến cử Hồ Duy Dung nhậm chức Thượng Mang huyện lệnh." Giọng điệu Lý Thiện Trường rất tùy ý ở trong nhận thức của hắn, bất quá là một huyện lệnh, Chu Nguyên Chương vô luận như thế nào cũng sẽ cho mình cái mặt mũi này. Dù nói thế nào hắn cũng là tể tướng một triều, tuy bình thường không cần xử lý chính vụ, nhưng Chu Nguyên Chương đối với hắn coi như coi trọng. Hồ Duy Dung là người giỏi giang, làm việc cẩn trọng, coi như là một vị quan lại, khẳng định có thể đảm nhiệm huyện lệnh cơ cũ. Ngay tại lúc Lý Thiện Trường cảm thấy việc này mười phần chắc chín, nụ cười trên mặt Chu Nguyên Chương lại dần dần thu liễm. "Là Hồ Duy Dung bảo ngươi tới cầu tình." Giọng điệu không còn thoải mái như vừa rồi, ngược lại trở nên có chút âm trầm đối với Hồ Duy Dung, Chu Nguyên Chương ngay từ đầu đích thật là hết sức hài lòng. Nhưng Hồ Duy Dung này quá mức tự cho mình thông minh, thế mà dám can đảm tự tiện giết Tiểu Minh Vương. Chu Nguyên Chương tuy rằng lúc trước cũng động qua ý nghĩ này, nhưng mà hắn lại không có chuẩn bị xuống tay, bởi vì hắn biết rõ, nếu quả như thật làm như vậy hắn tuyệt đối sẽ lưu lại thanh danh không tốt. Bất kể như thế nào, đó là thủ lĩnh trên danh nghĩa quân. Chu Nguyên Chương hoàn toàn có thể dùng phương thức nhu hòa hơn để Tiểu Minh Vương truyền ngôi cho mình, mà không phải loại thô bạo giết chết hắn này. Nghe được Chu Nguyên Chương ngữ khí bất thiện, Lý Thiện Trường trong lòng máy động, không rõ vấn đề xảy ra ở nơi nào, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. "Vâng, hôm nay Hồ Duy Dung đến tìm thần, hy vọng có thể đảm nhiệm huyện lệnh thượng của huyện." Cái mũi Hồ Duy Dung này ngược lại rất linh. Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi về trước đi, chuyện ở Thượng Quyết huyện, ta tự có an bài." "Vâng." Lý Thiện Trường không người đi ra khỏi thượng thư phòng, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Gần vua như gần quạ. Thượng Miểu huyện này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại được thượng vị coi trọng như thế. Lý Thiện Trường quyết định sau khi trở về, lập tức cho người tiến đến dò xét Thượng Khuyết huyện này một phen, trong huyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 4. Lý Thiện Trường đi rồi, Chu Nguyên Chương đã nhíu mày. "Phu hoàng, vì sao mặt mày ủ rũ? Là vì lo lắng chuyện thượng cù huyện sao?" Chu Tiêu nhìn thấy bộ dáng Chu Nguyên Chương, lên tiếng hỏi. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu. Thượng Huy huyện phát triển đến quy mô như thế, đã không thể so sánh với một huyện. Vào lúc này, cho dù là Ứng Thiên Thành cũng chưa chắc có thượng cù huyện phồn hoa. Trong đó không chỉ dính đến quan viên biến thiên, còn có thu thuế phú. Cho đến trước mắt, Chu Nguyên Chương còn không rõ ràng Thượng Khuyết huyện đến cùng có bao nhiêu ruộng tốt, có bao nhiêu thương hộ. Nếu như tân nhậm chức là một tham quan giống như Lý Tiến, vậy Thượng Miểu huyện rất có thể sẽ xuống dốc, không bao giờ phục thịnh cảnh nữa. Hồ Duy Dung ta cũng nghe nói qua, năng lực của hắn coi như xuất chúng, phụ hoàng vì sao không giao Thượng Mang huyện cho hắn quản lý? Mặc dù Hồ Duy Dung giấu tài, nhưng cũng biết tầm quan trọng của Thái tử Chu Tiêu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trước mặt Chu Tiêu, soát chút cảm giác tồn tại. Nghe lời ấy, Chu Nguyên Chương nhíu mày càng sâu, nói: "Hồ Duy Dung người này tâm cơ thâm trầm, giỏi về đầu cơ. Hắn một tên tứ phẩm quang lộc đại phu, thế mà bây giờ cam nguyện tự hạ thân phận, đi làm một huyện lệnh nho nhỏ. Tất nhiên là ở buổi chầu sớm nghe được ta coi trọng Thượng Hải huyện, lúc này mới quyết định buông tay đánh cược một lần. Người này gian xảo, tuy năng lực làm việc xuất chúng, nhưng không nhất định là nhân tuyển tốt nhất huyện lệnh thượng cũ." Chu Tiêu nhớ tới phẩm cấp của Hồ Duy Dung, giật mình gật đầu, xem ra Hồ Duy Dung không trung hậu thành thật như vẻ bề ngoài. "Việc này ta không đề cập tới, kế tiếp quan trọng nhất là Phong Vương thú biên." Chu Nguyên Chương quyết định trước làm tốt chuyện trước mắt, về phần chuyện thượng cũ huyện trước để qua một bên. "Ngươi đi thông báo cho Lưu Ba Ôn, bảo thủ hạ ngự sử chuẩn bị một phần tấu chương, ta muốn xem những ngự sử này sẽ nói như thế nào." Chu Nguyên Chương sắc mặt lạnh như băng, mặc dù ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lại không chứa bất kỳ cảm tình gì. "Phu hoàng, Lý Tiến cũng phải viết sao?" Chu Tiêu đột nhiên nhớ tới, Lý Tiến kia cũng là giám sát ngự sử. "Viết, vừa vặn ôm cỏ đánh cỏ, nếu như Lý Tiến dám đến tìm chết, vừa vặn tiến hắn lên đường." 4. Mấy ngày sau. "Phu hoàng, tấu chương của các bách quan đều ở đây." Trải qua Chu Nguyên Chương cùng Lý Thiện Trường tạo thế, Phong Vương thú biên ở trên triều đình trên cơ bản đã huyên náo xôn xao. Văn võ bá quan có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Cuối cùng, tại Chu Nguyên Chương ý chỉ phía dưới, tất cả mọi người muốn đối với việc này phát biểu đề nghị, viết đến trên tấu chương để Chu Nguyên Chương duyệt. Thiết chương của Lý Tiến cũng trình lên rồi sao? Chu Nguyên Chương muốn nhìn một chút tên con này, kiến nghị đối với Phong Vương thú biên. Hẳn là đã trình lên rồi. Chu Nguyên Chương nghe vậy, liền bắt đầu tìm kiếm trong tấu chương, muốn tìm được tấu chương của Lý Tiến. Cũng không lâu lắm, Chu Nguyên Chương quả nhiên đã tìm được tấu chương của Lý Tiến, chậm rãi mở ra, bắt đầu phê duyệt. Chu Nguyên Chương cảm thấy Lý Tiến nhất định sẽ phản đối Phong Vương trấn thủ biên cương. Dù sao trong thiên hạ, trừ Chu Nguyên Chương hắn, khả năng không còn có người thứ hai có thể lý giải ý nghĩa phong vương tú biên. Quả nhiên, Lý Tiến mở đầu chính là loạn thất vương Tây Hán, sau đó lại nói đến loạn bát vương Tây Tấn đến mức loạn an sử sau đó, loạn phiên chấn năm đời mười nước, sẽ hạ thấp chế độ phân phong rối tinh rối mù. Nhìn thấy cái này, Chu Nguyên Chương sắc mặt đã là đỏ bừng một mảnh, hận không thể hiện tại liền đem Lý Tiến cho ngay tại chỗ mà chạm. Nhưng nhìn thấy phía sau, Lý Tiến lại có chuyển hướng. Cái gọi là nhập gia tùy tục, không có chính sách tốt nhất, chỉ có chính sách thích hợp nhất. Lúc trước Tần Thủy Hoàng không có phân phong phiên vương, kết quả hai kiếp mà chết, thiên hạ náo loạn không chịu nổi. Triều đình Tiền Nguyên không có phân phong chư vương, kết quả khi thiên hạ đại loạn, lại không có ai có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ cho hoàng thất. Lưu Bang tuy rằng phân phong chư vương, dẫn đến Tây Hán thất vương chi loạn, nhưng cuối cùng thiên hạ vẫn là họ Lưu. Tây Tấn tuy vì loạn bắt vương mà bị diệt vong, nhưng Đông Tấn có thể bảo vệ vùng Giang Nam không mất, đây cũng là công lao phân đất phong hầu. Hiện giờ Đại Minh vừa lập, chính là lúc loạn trong giang ngoài, các vương phong hầu có thể càng thêm củng cố Giang Sơn Đại Minh. Không chỉ có như thế, hoàng tử trở thành phiên vương, còn có thể giáo hóa dân chúng, công lao lớn lao. Chu Nguyên Chương nhìn thấy cuối cùng, nội tâm khuấy động cuộn cuộn, trong miệng muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Ai? Cuối cùng tất cả cảm thán đều hóa thành một tiếng thở dài. Chu Tiêu thấy sắc mặt Chu Nguyên Chương phiền muộn, kinh nghi bất định hỏi: "Phu hoàng, làm sao vậy? Chẳng lẽ Lý Tiến này ở trong tấu chương nói ra lời đại nghịch bất đạo gì rồi?" Sư phụ của Chu Tiêu đều là đại nho đương thời, những người này đều là người đọc đủ thứ thi thư, tự nhiên đều không quá tán đồng phong vương thủ biên. Bọn họ cho rằng chế độ phân phong chính là lịch sử thụt lùi, là nguồn gốc của hòa loạn, hơn nữa còn là tổn thương lớn nhất đối với thái tử Chu Tiêu. Dù sao tương lai thiên hạ này đều là Chu Tiêu, nếu như phân phong chư vương, vậy đối với Chu Tiêu mà nói chính là tai họa ngầm, ngày sau nhất định gây thành đại họa. Chương 44, hôm nay không có việc gì, Lý Tiến câu lan nghe khúc. Chương 44, hôm nay không có việc gì, Lý Tiến câu lan nghe khúc. Trong thượng thư phòng, Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy phiền muộn, mà Chu Tiêu thì là nghi hoặc nhìn Chu Nguyên Chương, cảm thấy Lý Tiến hẳn là nói cái gì phản đối lời nói, để Chu Nguyên Chương cô đơn như thế. Lý Tiến niên trẻ tuổi khinh cuồng, cùng địch vô hình, phụ hoàng không cần vì thế tức giận, dù sao. Còn chưa nói xong, Chu Nguyên Chương liền lắc đầu, phất tay ngắt lời nói. Anh hùng thiên hạ, duy ta và Lý Tiến nhĩ. Biểu cảm trên mặt Chu Tiêu lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, một phen nói kẹt ở trong cổ họng, không biết nên nói hay không nên nói. Phải biết rằng Chu Nguyên Chương thế nhưng là một đời khai quốc chi quân, mặc dù bình thường không biểu hiện ra ngoài, nhưng mà tự cho mình rất cao. Từ sau khi đánh bại Trần Hữu Lượng, người trong thiên hạ này rất ít có người có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Bây giờ lại có thể đánh giá Lý Tiến cao như vậy, thật sự khiến Chu Tiêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phu hoàng, ngài đã nói rồi sao? Chu Tiêu vẫn cảm thấy Chu Nguyên Chương có chút nói quá sự thật. Chu Nguyên Chương không giải thích, chỉ đưa tấu chương trong tay cho Chu Tiêu, để Chu Tiêu tự mình lĩnh hội. Đợi sau khi Chu Tiêu xem xong, vốn dĩ hắn còn phê bình kín đáo với Phong Vương Tú Biên, lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt. Một chút nghi ngờ trong lòng cũng bị triệt để xóa đi, đáy lòng dâng lên sự tán thưởng đối với Lý Tiến. Phu hoàng, ánh mắt Lý Tiến này lại độc đến thế. Nhi thần cảm thấy Lý Tiến chân chính là kỳ tài ngút trời, sinh ra đã biết. Trên mặt Chu Tiêu lộ ra vẻ không thể tin, tuy rằng tuổi tác mình và Lý Tiến sắp xỉ nhau, nhưng ánh mắt lại kém Lý Tiến rất nhiều. Đây là trời phù hộ Đại Minh ta, để người này làm quan ở Đại Minh. Chu Nguyên Chương nghe Chu Tiêu nói như vậy, trên mặt lại không lộ ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói: "Phúc có họa, họa có phúc. Lý Tiến thông minh như vậy, cũng không nhất định là chuyện tốt. Trên đời này người thông minh nhiều như vậy, có thể sống đến cuối cùng lại có mấy người?" Chu Nguyên Chương ngữ khí rất lạnh, tuy rằng không thể không thừa nhận Lý Tiến là người thông minh, ánh mắt và năng lực đều là đỉnh tiêm, nhưng Lý Tiến đến cuối cùng có thể chết già hay không, vẫn phải xem Lý Tiến ngày sau làm như thế nào. "Lý Tiến kinh vào kinh chưa? Hôm qua đã vào kinh, phu hoàng muốn triệu kiến hắn sao?" "Không cần, ta rất chờ mong phản ứng của hắn khi nhìn thấy ta ở Phụng Thiên Điện." Nghĩ đến phản ứng có thể xuất hiện của Lý Tiến, hai cha con nhìn nhau cười đùa bốn. Lý Tiến kể từ khi đem chuyện Nghĩa Ô nói rõ ràng, liền rời khỏi huyện Nghĩa Ô khi hắn còn ở trên đường, liền nghe nói Chu Nguyên Chương dự định đại phong chư vương, còn muốn cho quần thần viết xuống đề nghị đối với việc này, đem tấu chương trình lên cho hắn tự mình xem xét. Lý Tiến đương nhiên biết ý nghĩ của Chu Nguyên Chương, cái này không phải để cho người ta dâng tấu chương, đây rõ ràng là tính toán vía ngộ người ta. Tuy tiện một người biết rõ lịch sử đều biết, sau khi phân phong chế tất nhiên sẽ dẫn tới náo động, đây là chân lý nghiệm chứng của bao nhiêu triều đại. Nhưng Chu Nguyên Chương vì Chu gia vĩnh viễn hưởng giang sơn, nhất định phải làm một cái phong vương trấn thủ biên cương. Cũng không thể nói phong vương thú biên không tốt, ít nhất ở dưới Chu Nguyên Chương thiết tưởng, ở dưới hoàn cảnh dung chuyển này của Minh Sơ, loại chính sách này có thể củng cố thật lớn khống chế của triều đình đối với khu vực biên cảnh. Trừ cái đó ra, chín đại tắc vương đô coi như hiền năng, ít nhất ở phương diện chống cự Mông Cổ xâm lấn, đưa đến tác dụng rất lớn. Trong dự đoán của Chu Nguyên Chương, hắn nâng đỡ thái tử Chu Tiêu, để hoàng tử khác căn bản không có năng lực đối kháng với Chu Tiêu. Chu Tiêu hoàn toàn có thể ngăn chặn các phiên vương khác, để bọn họ không dám lỗ mãng, như vậy về sau cũng sẽ không sinh ra dung chuyển lớn. Cho dù sau khi Chu Tiêu đăng cơ, muốn tức phiên, đối với Chu Tiêu mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Dù sao trải qua hắn tỉ mỉ dạy dỗ, ái mộ bồi dưỡng thái tử Chu Tiêu, ở các phương diện đều có thể nghiền ép những phiên vương này, bọn họ lại nào có khả năng là đối thủ của Chu Tiêu. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Chu Nguyên Chương mỗi ngày lôi kéo Chu Tiêu 007, cho dù là con lừa cũng không dám làm như vậy, huống chi là một người đâu. Chu Tiêu lao quá chết, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến ấu chủ kế vị, Chu Doãn Văn được lập làm thái tôn. Lợi đến khi Chu Doãn Văn kế vị, làm sao có thể áp chế được những thúc thúc tay nắm quyền to như hắn? Động thủ tức phiên càng là liên tục xuất hiện, trực tiếp bị lao tứ Chu Lệ đánh tới Nam Kinh, rơi vào kết cục tự thiêu. Đây đều là mầm thai họa Chu Nguyên Chương phong vương biên hạ xuống. Trừ cái đó ra, còn có hàng năm phiên vương cung phụng, càng là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Minh Triều diệt vong. Chu Nguyên Chương đánh trận hoàn toàn chính xác như bước, thiên hạ này không có ai vượt qua hắn. nhưng trị quốc lại kém một chút. Đương nhiên, những lời này Lý Tiến ở trong lòng phỉ nhổ vài câu là được, nếu thật sự dám viết lên tấu chương, đó chính là muốn chết. Nếu sự việc đã thành hiện thực, Lý Tiến căn bản không cần phải phản đối, cánh tay căn bản không lay chuyển được đuổi. Hơn nữa Chu Nguyên Chương ngoài mặt cười ha hả nói cho mọi người cùng một chỗ thương thảo, nhưng là việc này ai dám phản đối, vậy tuyệt đối sẽ bị Chu Nguyên Chương giết chết tại chỗ. Lý Tiến trong tấu chương đương nhiên là dùng sức thổi phồng Phong Vương Thú Biên, về phần chiến dịch Tĩnh Nan sau này, vậy thì có quan hệ quặng lông gì với mình? Sáng sớm hôm nay, Lý Tiến nhàn đến không có việc gì, liền tính toán đi sông Tần Hoài, câu lan nghe khúc. Vừa mới tới sông Tần Hoài, Lý Tiến liền nhìn thấy từng chiếc thuyền hoa trôi nổi trên sông, nhìn qua trang điểm xinh đẹp. Trên thuyền hoa, từng cô nương ăn mặc xinh đẹp quyến rũ đang hướng về phía bờ sông làm nhiệm vụ, cực kỳ mê người. Đáng tiếc, dân chúng Đại Minh bây giờ còn chưa đạt tới trình độ tiêu phí cao như vậy, dẫn tới có thể lên thuyền hoa đều là một ít quan to quý nhân. Nhưng Lý Tiến cũng mặc kệ những thứ này, trực tiếp đi về phía chiếc thuyền hoa xinh đẹp nhất. Nơi đó không chỉ có sắc màu rực rỡ, các cô nương phía trên cũng xinh đẹp diễm lệ, vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa khách trên chiếc thuyền hoa kia nhìn qua cũng là nhiều nhất đối với Lý Tiến mà nói, lưu lượng khách đại biểu cho chất lượng này, Lý Tiến cảm thấy ở đây câu lan nghe khúc tuyệt đối là đáng giá. Lý Tiến bước nhanh đến bờ sông, đang định lên thuyền, lại bị một gã sai vặt ngăn cản đường đi. Vị khách con này, nhìn qua lạ mắt, không biết có thiếp mời hay không. Lý Tiến nghe vậy, lập tức bị chọc tức nở nụ cười, nói: "Ta còn là lần đầu tiên nghe nói đi kỹ viện còn muốn thiệp mời. Bảo tú bà các ngươi đi ra, ta muốn hỏi một chút, đây là quy củ gì?" Người nọ căn bản không để ý Lý Tiến, nói thẳng: "Xin lỗi, đây là thuyền hoa cao cấp, không có thiệp mời không được lên thuyền." "Đương." Lý Tiến trực tiếp lấy ra 10 lượng hoàng kim, đập vào đầu người nọ. "Những thứ này đủ chưa?" Người nọ giận dữ, đang muốn nổi giận, kết quả nhìn thấy nện lên đầu mình, dĩ nhiên là hoàng kim, lập tức liền biết Lý Tiến là khách hàng lớn. Có thể tùy tiện lấy ra 10 lượng hoàng kim nện đầu người, lại có thể miệng xưng bản quan, tuyệt đối không phải tồn tại hắn có thể trêu chọc. Người nọ vội vàng túi đầu không lưng nhặt hoàng kim trên mặt đất lên, hèn mọn nói: "Đại nhân tha tội, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mời đại nhân lên thuyền." "Hừ." Lý Tiến hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nói: "Bây giờ biết sai rồi." Nói xong, liền sải bước bước lên thuyền hoa, lúc đi ngang qua bên cạnh gã sai vặt, nói: "Hoàng kim sẽ cho người tiền thuốc men. Đồ chó, lần sau mắt mù không biết bản quan nhất định phải ném ngươi xuống sông cho cá ăn." "Vâng vâng vâng, tiểu nhân biết sai." Gã sai vặt vừa nghe có loại chuyện tốt này, cũng mặc kệ ngựa khí của Lý Tiến, không lưng không ngừng hướng Lý Tiến xin lỗi. Xem ra hận không thể dập đầu hai cái cho Lý Tiến ngay tại chỗ. Không để ý đến người này, Lý Tiến xoay người tiến vào thuyền hoa. Kết quả vừa mới tiến vào thuyền hoa, liền nhìn thấy một màn làm cho mình khiếp sợ. Chương 45, Trần Hoài Nghĩa. Xương khô trong mộ, còn dám sủa ầm ĩ. Chương 45, Trần Hoài Nghĩa. Xương khô trong mộ, còn dám sủa ầm ĩ. Lý Tiến vừa mới tiến vào thuyền hoa, liền thấy một đám quan viên triều đình đang cùng mấy vũ cơ vong tình múa ở trong phòng. Cảnh này quả thực tay mắt, khiến Lý Tiến không kìm lòng được bưng kín mắt. Nhưng cảnh này quả thực đã làm Lý Tiến chấn động. Trong suy nghĩ của Lý Tiến, Chu Nguyên Chương căm thù sâu sắc với tham quan như thế, không nói ở địa phương, ít nhất ở trong Ứng Thiên Thành, những quan viên này tuyệt đối sẽ thu liễm rất nhiều. Nhưng đến nơi này, Lý Tiến mới phát hiện, mình thật sự đã đánh giá thấp những người làm con này. Những người này không chỉ ở đây quên tình vui đùa, ngay cả quan bảo cũng không đổi, cứ như vậy trắng trợn chơi gái. "Tiểu tử, ngươi là ai? Đây không phải là người không phận sự có thể đi vào." Đang lúc Lý Tiến đang quan sát, bên cạnh là một nam nhân trung niên mặt mũi dữ tợn, mặc quan bào đỏ thẫm, lại lên tiếng cắt ngang Lý Tiến. "Hắc hắc, ta là ai ngươi không cần phải quản. Ta chỉ muốn hỏi một chút, quan viên ở chỗ này sống phóng túng, thật sự không có vấn đề sao?" Lý Tiến cười hắc hắc, lại hỏi ra vấn đề mình quan tâm. "Vấn đề? Tiểu tử, nhìn xem đây là cái gì?" Người đàn ông trung niên kia sắc mặt đỏ bừng, mắt say lờ đờ, nghe được câu hỏi của Lý Tiến, trực tiếp muốn cởi thắt lưng quần của mình. "Này này, ngươi làm gì vậy?" "Ta không có sở thích đặc thù gì, ngươi đừng làm loạn." Lý Tiến vội vàng muốn ra tay ngăn cản, loại khốn nạn này chẳng lẽ là bạo lộ cùng. Người nọ không để ý đến hắn, tiếp tục kéo quan bảo, chờ sau khi tháo đai lưng xuống, trực tiếp lộ ra lồng ngực của mình. "Nhìn thấy không? Đây là cái gì?" Người nọ ưỡn ngực cao lên, giống như sợ Lý Tiến không thấy rõ lắm. Lý Tiến liếc qua, thấy một vết sẹo to, từ vai trái trực tiếp rạch sang phải, sâu không thấy đáy. Lý Tiến quả thực không thể tin được, người trước mắt này bị thương nặng như thế, lại còn có thể sống, thật sự là kỳ tích thí học. "Đây là đao lúc trước đại chiến Hồ Huy Dương, ta vì hoàng thượng ngăn cản, nếu không phải vì ta, chỉ sợ hoàng thượng đã không còn ở đây. Hiện tại đánh trận nửa đời người, ta hưởng thụ thì sao? Chẳng lẽ hoàng thượng sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền chém đầu ta sao?" Nam nhân này nói khoác chiến tích của mình, biểu thị mình cũng nên khoái hoạt. Lý Tiến thế mới biết, thì gia vị này là từng chắn đao cho hoàng thượng, vậy thì đích xác không ai dám quản. Tuy nhiên đối với loại lao tướng quân anh dũng chém giết vì yên ổn thiên hạ này, Lý Tiến cũng không tiện nói gì, đành phải hỏi: "Không biết tục danh của đại nhân là gì?" "Mã Tam Đao, ta thay hoàng thượng chịu ba đao, lúc này mới đặt cái tên như vậy." "Thế nào, bá khí chứ?" Mã Tam Đao dương dương đắc ý, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. "Bá khí." Nhưng hôm nay Lý Tiến đến câu lan nghe hát, không có hứng thú với ngoại hiệu gì đó của hắn. "Đại nhân ngươi cứ tiếp tục uống đi, ta còn có chuyện khác, sẽ không ở cùng ngươi." Nói xong, Lý Tiến liền muốn rời đi, đi vào chỗ sâu trong thuyền hoa, nơi đó mới là mục đích chuyến đi này của mình. "Khoan đã." Mã Tam Đao thấy Lý Tiến muốn đi, lại đột nhiên đưa tay ngăn cản Lý Tiến, hỏi: "Tiểu tử, ta thấy ngươi sao quen mắt như vậy? Nghe giọng nói của ngươi cũng là của Phượng Dương a, nhà ở đâu?" "Người trong nhà tiểu tử đã sớm chết sạch, đại nhân khẳng định là nhận lầm." Lý Tiến cũng không muốn cùng con ma men có bất kỳ giao tiếp gì, nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi, không trả lời nữa. Mã Tam Đao nhìn bóng lưng Lý Tiến, chau mày, trong mắt đầy nghi hoặc. "Tiểu tử này sao nhìn quen mắt như vậy?" hắn khẳng định đã gặp qua ở đâu đó, chỉ là có chút quên mất. Mã Tam Đao ảo não vô vô đầu bốn. Lý Tiến đi lên tầng 2 của thuyền hoa, nơi này so với cảnh tượng quần ma loạn vũ trước đó thì ưu nhã hơn rất nhiều. Tuy nơi này cũng có quan viên triều đình, nhưng những người này lại văn nhã hơn rất nhiều. Vô luận là quan viên hay là khách nhân, đều là ngồi quỳ gối ở hai bên gian phòng, phía trước đặt bàn trà cùng điểm tâm, nhìn qua rất có phong cách của Ngụy Tấn. Lý Tiến đến, cũng không hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý, tất cả mọi người nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh. Thỉnh thoảng có một hai người ánh mắt bị Vũ Cơ Khiêu Vũ trong phòng hấp dẫn, nhưng rất nhanh sẽ che giấu ánh mắt dâm tà kia. Xem ra tụ hội ở tầng thứ 2 đều là người làm công tác văn hóa, mặc dù bọn họ cũng ôm mục đích giống vậy tới đây, chỉ vì chút chuyện trên giường kia. Nhưng chuyện của người văn hóa, sao có thể nói là chơi gái được? Đi thẳng vào vấn đề, đó là chuyện mà người thô bị làm. Bọn họ bình thường đều nói thanh sắc quyền mã, nhập mạc chi tân, nghe hết sức yêu nhã. Lý Tiến trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống, cũng không quản ánh mắt khác thường của người bên cạnh, trực tiếp lớn tiếng nói: "Tú bà, gọi cô nương xinh đẹp nhất ở đây đến cho ta. Ta muốn loại ngực lớn nhất, mông mềm nhất kia." Lời này vừa nói ra, chung quanh chuyện trò vui vẻ trong nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người là một bộ ánh mắt thiểu năng nhìn về phía Lý Tiến. Trong chúng ta xuất hiện một kẻ ngu ngốc. Một nam tử trên dưới 40 tuổi trong đó hừ lạnh một tiếng: "Đồ thô lỗ." Lý Tiến liếc mắt, cũng không có làm gì hắn, ngược lại từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu. Cộc cộc cộc. Một sấp ngân phiếu theo Lý Tiến gõ, ở trong tay Lý Tiến không ngừng truyền ra tiếng vang. "Tú bà đâu? Chết ở đâu rồi? Không muốn kiếm tiền sao? Ôi chao, khách quan, nô gia ở đây này." Thấy Lý Tiến ra tay hào phóng như thế, Tú bà bên cạnh vẫn im lặng không nói, rốt cục không kìm nén được, ổn ẻn kêu một tiếng, liền đứng ra. "Không biết khách quan có gì phân phó?" Lý Tiến tiện tay ném ra một tờ ngân phiếu một vạn lượng, nói: "Ta nói theo lời ta nói, số tiền này đều là của ngươi." Tú bà kia nhìn thấy Lý Tiến tiện tay ném ra đều là một vạn lượng bạc, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng gật đầu nói: "Được, công tử chờ một lát, lập tức sẽ tới ngay." Nhìn thấy bộ dáng của Tú bà, người vừa lên tiếng lại hừ lạnh một tiếng. Thấy tiền sáng mắt, có mấy đồng tiền thối thì ghê gớm làm sao? Thật sự là xấu hổ khi làm bạn với những người như vậy. Lý Tiến người này ở nơi đó lại nhại không thôi, đứng dậy, đi tới trước mặt người nọ. "Lão giả, có phải ngươi chưa xong rồi không? Có dám nói ra tên của ngươi hay không?" Sắc mặt người nọ trong nháy mắt đỏ lên, giận dữ nói: "Thằng ngãi danh, thật sự là thằng ngãi danh. Lão phu Trần Hoài Nghĩa, ngươi định làm thế nào?" Lý Tiến nghe được cái tên này hơi sững sờ. "Trần Hoài Nghĩa, ngươi là giám sát ngự sự?" Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Tiến, Trần Hoài Nghĩa còn tưởng rằng hắn đã nghe nói qua đại danh của mình, bị dọa sợ. Lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tay phải khẽ vuốt trong râu, mặt mũi tràn đầy tự hào nói: "Chính là lão phu. Tiểu tử, nghe được tên của lão phu, có phải là dọa ngươi sợ rồi không? Vì xuống dập đầu ba cái với lão phu liền cân nhắc tha thứ ngươi, bằng không, thử." Lý Tiến đích xác có chút giật mình có thể nhìn thấy Trần Hoài Nghĩa ở chỗ này, bởi vì Trần Hoài Nghĩa chẳng mấy chốc sẽ chết, không nghĩ tới mình còn có thể gặp hắn lần cuối. Nhìn thấy Trần Hoài Nghĩa ăn chắc chính mình, Lý Tiến nghe răng cười một tiếng. "Chụp đầu. Ta thấy ngươi già rồi nên hồ đồ rồi. Lão giả, ngươi chẳng qua chỉ là một bộ xương khô trong mộ, còn dám sủa ấy ngòi." Lý Tiến từ trong ngực đột nhiên lấy ra 5 tấm ngân phiếu, quắc. "Ai giúp ta đánh gãy chân lão giả này, đánh gãy một cây ta cho 5 vạn lượng bạc." Chương 46, xin lỗi, có tiền đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Chương 46, xin lỗi, có tiền đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Khoảnh khắc Lý Tiến lấy vé ra, ánh mắt mọi người lập tức trợn tròn. Phải biết rằng hiện tại Đại Minh mới thành lập, sức mua bạc ở Đại Minh là rất cao, cho dù là một tòa nhà lớn phồn hoa nhất trong thành, hiện tại cũng không vượt qua 1 vạn lượng. Bây giờ Lý Tiến lại móc ra 5 vạn lượng, điều này làm cho hô hấp của mọi người ở đây đều ồ ồ lên rất nhiều. Nhưng dù vậy, Trần Hoài Nghĩa dù sao cũng là ngự sử, tội danh đầu đả mệnh quan triều đình, vẫn là bọn họ không thể trách tội. Cho dù trong mắt những người ở đây nhìn về phía Trần Hoài Nghĩa, tựa như đều hiện ra lục quang, nhưng không ai động thủ. Trần Hoài Nghĩa ngay từ đầu nghe được Lý Tiến chơi lớn như vậy, còn có chút chột dạ, lo lắng nhìn những đồng liêu bên cạnh, sợ bọn họ mất lý trí. Nhưng nhìn thấy những người này dục dịch, cũng không dám tiến lên, trong lòng Trần Hoài Nghĩa dần dần thả lỏng. "Hừ, ngươi cho rằng có chút tiền thối là có thể muốn làm gì thì làm sao?" Trần Hoài Nghĩa nhìn thấy an toàn của bản thân, lại bắt đầu chảo phúng Lý Tiến. "Ngươi bất quá là vận khí tốt, kiếm lời mấy đồng tiền thối mà thôi, lại làm sao có thể so sánh với những mệnh quan triều đình chúng ta? Thương nhân trung quy vẫn là thương nhân, là thiện nghiệp, càng là thiện dân. Ngươi chờ đó cho bản quan, ngày mai bản quan sẽ khởi tấu lên hoàng thượng, để hoàng thượng chém đầu cả nhà ngươi, đây chính là kết cục đối nghịch với mệnh quan triều đình." Lý Tiến khẽ nhíu mày, nói: "Ai nói với ngươi ta là thương nhân?" Lý Tiến tùy châu từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài, chính là lệnh bài đặc hữu của giám sát ngự sử. Trực to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, đây là cái gì? "Ngự sử? Ngươi là ngự sử? Không thể nào, bản quan làm ngự sử ở ngự sử đài nhiều năm như vậy, căn bản chưa từng gặp qua ngươi." Trần Hoài Nghĩa sau khi thấy rõ lệnh bài của Lý Tiến, lập tức không dám tin mà hét lớn. Nhớ ngày đó hắn đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới leo đến vị trí ngự sử này. Nhưng bây giờ Lý Tiến còn trẻ như vậy, đã có thể ngang hàng với hắn. Điều này khiến Trần Hoài Nghĩa căn bản không muốn tin tưởng. "Ta biết rồi, ngươi đây là giả, ngươi khẳng định là giả mạo ngự sử." Lý Tiến thấy Trần Hoài Nghĩa đáng giận như thế, lại từ trong ngực móc ra 5 vạn lượng, quắc. "Ta ra 10 vạn lượng, đánh gãy một chân của tên chó chết này, ai tới?" "Đều nghĩ rõ ràng, 10 vạn lượng đủ cho các ngươi tiêu mấy đời, bỏ lỡ thôn này, không có cửa hàng này." Cảm xúc của những người xung quanh lại bị kích thích, ánh mắt của tất cả mọi người đều tham lam nhìn về phía Trần Hoài Nghĩa, dọa cho Trần Hoài Nghĩa liên tục lui về phía sau. Trần Hoài Nghĩa mặc dù ở vào loại tình huống này, vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu nói: "Các ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng, ta chính là ngự sử. Nếu như các ngươi dám đánh ta, các ngươi sẽ bị giam trong phòng giam cả đời. Cho dù các ngươi cầm được số tiền này, các ngươi cũng không tiêu được, không nên bị tiểu tử này lừa gạt. Trần Hoài Nghĩa gào thét cuối cùng dọa lui một số người, nhưng vẫn có không ít người chậm rãi tới gần Trần Hoài Nghĩa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Trần Hoài Nghĩa. Thấy thế, Trần Hoài Nghĩa lại muốn mở miệng nói chuyện, lại bất thình lình bị một người bên cạnh che miệng, trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó người nọ dứt khoát một cước giẫm lên đùi Trần Hoài Nghĩa. A4. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng tận mây xanh, chấn vỡ màng nhĩ của những người xung quanh. Ngay khi mọi người ở đây có chút tiếc nuối, bị người đoạt trước, người nọ lại ở trên đùi khác của Trần Hoài Nghĩa giẫm một cước. A3. Ôi. Sau tiếng kêu thảm thiết thứ hai, Trần Hoài Nghĩa rốt cục ngất đi. Một cảm giác rợn cả tóc gáy lập tức vờn quanh trong lòng mọi người. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, người vừa xuất thủ chính là Mã Tam Đao. Vốn Mã Tam Đao đang vui sướng dưới lầu, kết quả lại bị thanh âm của Lý Tiến trên lầu hấp dẫn. Sau khi nghe nói có thủ lao 10 vạn lượng bạc, Mã Tam Đao căn bản không do dự, trực tiếp ra tay với Trần Hoài Nghĩa. Làm lao huynh đệ Hoài Tây, người từng vì Chu Nguyên Chương ngăn đao, tự nhiên sẽ không bởi vì ẩu đả ngự sử, bị Chu Nguyên Chương ban chết, nhiều lắm cũng chính là bãi chức miễn quan đối với loại điều con này, Mã Tam Đao đã sớm làm đủ rồi, cho dù là làm đến chết, hắn cũng không phát tài được. Còn không bằng nhân cơ hội này làm lớn, về sau không cần lo ăn uống nữa. Tiểu tử, ta đã giẫm gãy hai chân của tên này, ngươi phải cho ta 20 vạn lượng bạc. Tiếng hút thuốc của Mã Tam Đao vang lên trong đại sảnh yên tĩnh, có vẻ phá lệ ồn ào. Mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tùy tùy tiện tiện liền dám cắt đứt đùi một tên ngự sử, người này thật là ngon độc. Đó là tự nhiên, Lý Tiến ta xưa nay sẽ không quỳ nợ. Lý Tiến có vẻ vô cùng lạnh nhạt, 20 vạn lượng bạc mà thôi, chẳng qua chỉ là mưa bụi. Hắn tiện tay lấy từ trong ngực ra hơn 20 tấm ngân phiếu, đưa cho Mã Tam Đao. Nhiều hơn mấy vạn lượng bạc này, coi như là tiền rượu cho ngươi. Mã Tam Đao không chú ý tới ngân phiếu, mà nhìn chằm chằm vào mặt Lý Tiến, không ngừng quan sát đột nhiên, Mã Tam Đao như nghĩ tới điều gì, chưa từ bỏ ý định hỏi Lý Tiến. Ngươi thật sự không phải Phượng Dương Nhân? Lý Tiến trợn trắng mắt, đang muốn trả lời, Trần Hoài Nghĩa ở phía dưới lại đột nhiên tỉnh lại. A, chân của ta. Hai tên vương bắt đạn các ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi chết chắc rồi. Trần Hoài Nghĩa vặn vẹo biểu tình, điên cuồng gào thét với Lý Tiến và Mã Tam Đao. Lý Tiến lại hứng thú nhìn, trêu ghẹo nói: "Vừa rồi không phải ngươi còn hỏi ta có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm sao? Xin lỗi, hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm." Trần Hoài Nghĩa sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, tựa như thống khổ, lại tựa như thống hận, nghiến răng nghiến lợi nói với Lý Tiến: "Ngươi chờ đó cho ta, ngày mai ta nhất định phải vạch tội ngươi, để hoàng thượng rút gân lột da, lột cỏ, như thế mới có thể giải hận trong lòng ta." Nói xong, lại đem đầu chuyển tới chỗ Mã Tam Đao, hoán hận nói: "Còn ngươi nữa, Mã Tam Đao, các ngươi đều chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi được tốt." Mã Tam Đao nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Lý Tiến lại cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ lát nữa bản thân ngươi cũng khó bảo toàn ba. Ngươi hù dọa ta hả?" Trần Hoài Nghĩa căn bản không tin lời nói dối của Lý Tiến, hắn hiện tại hận không thể xông lên căn Lý Tiến hai cái, để giải mối hận trong lòng hắn. Lý Tiến không giải thích, chỉ lắc đầu, nói: "Đáng thương a, gần vua như gần gọn, chết đến nơi cũng không tự biết. Thật đáng buồn, đáng tiếc." Trần Hoài Nghĩa hiện tại trong đầu đều là nghĩ làm sao trả thù Lý Tiến và Mã Tam Đao, căn bản không thèm để ý Lý Tiến ở nơi đó nói chuyện giật gân. Ngay khi mọi người đang vây quanh một chỗ xem náo nhiệt, trên thuyền hoa lại có vài tên cẩm y liễu vệ đi tới. Cẩm y liễu vệ làm việc, người không phận sự tránh lui. Nghe được đại danh cẩm y liễu vệ, tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ tản ra, sau đó cầm ống tay áo che mặt mình, tự lừa mình dối người. Giữa sân rất nhanh chỉ còn lại Lý Tiến, Mã Tam Đao và Trần Hoài Nghĩa. Trần Hoài Nghĩa muốn chạy nhưng không đứng dậy nổi, Mã Tam Đao căn bản không có gì để khen ngợi, Lý Tiến thì cảm thấy cẩm y liễu vệ cũng không biết hắn đợi đến khi cẩm y liễu vệ tới gần, Trần Hoài Nghĩa thấy không có chỗ để trốn, dứt khoát trực tiếp cáo trạng trước. Cẩm y liễu vệ đại nhân, hai người kia đánh triều đình trước mặt mọi người, xin đại nhân nhanh chóng bắt bọn hắn đi, đưa vào chiếu ngục, nghiêm khắc bức cung. Giọng điệu của Trần Hoài Nghĩa vô cùng ác độc, giống như muốn trực tiếp chỉnh chết Lý Tiến và Mã Tam Đao. Cẩm y liễu vệ nghe được lời Trần Hoài Nghĩa nói, ngẩng đầu nhìn Lý Tiến và Mã Tam Đao. Trần Hoài Nghĩa thấy thế mừng rỡ, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói: "Người này còn là một ngự sử, nhưng ra tay xa xỉ, động một chút là mấy chục vạn lượng bạc, khẳng định là một đại tham quan. Đại nhân, nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ." Trần Hoài Nghĩa càng nói càng hăng say, đang muốn thêu dệt càng nhiều tội danh cho Lý Tiến, hai tên cẩm y liễu vệ lại trực tiếp cắt ngang lời nói nhảm của Trần Hoài Nghĩa, nói: "Trần Hoài Nghĩa, chuyện của ngươi phạm vào rồi, đi cho chúng ta một chuyến đi." Chương 47, thời hạn chết của Trần Hoài Nghĩa sắp tới, Chu Nguyên Chương nổi giận. Chương 47, thời hạn chết của Trần Hoài Nghĩa sắp tới, Chu Nguyên Chương nổi giận. Trên thuyền hoa ánh mắt mọi người bị cẩm y liễu vệ đột nhiên xông vào hấp dẫn. Hai cẩm y liễu vệ này mặc phi ngư phục, thắt lưng đeo tu xuân đao, cả người lộ ra uy phong lẫm liệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hai cẩm y liễu vệ vừa mới tiến vào, liền đi thẳng về phía Lý Tiến, hơn nữa Trần Hoài Nghĩa lên án, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Tiến gặp xui xẻo. Không ngờ cuối cùng người bị bắt lại là Trần Hoài Nghĩa. Hoan buồn quá, đại nhân. Lúc này, Trần Hoài Nghĩa cũng mặc kệ thương thế trên đùi, dãy rủa muốn đứng dậy, vì trên mặt đất tê oan. Đại nhân, các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi, nghĩ Trần Hoài Nghĩa ta phụng theo pháp luật, tuyệt đối sẽ không xúc phạm luật pháp đại minh. Xin đại nhân minh xét. Rõ ràng chỉ là hai tên cẩm y liễu vệ hiệu úy, không có bất kỳ chức quan nào trong người, lại dọa cho một tên ngự sử thất phẩm run lẩy bẩy, không dám đứng dậy. Có thể thấy được uy thế của cẩm y liễu vệ ở triều đại minh. Trần Hoài Nghĩa quỳ trên mặt đất, trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa, một phần là đau, nguyên nhân lớn hơn lại là bị dọa. Nếu quả thật cứ như vậy bị cẩm y liễu vệ bắt vào chiếu ngục, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội sống sót đi ra. Thứ ngươi đã làm gì mà cũng không biết. Một tên cẩm y liễu vệ hiệu úy châm chọc nhìn Trần Hoài Nghĩa, cười lạnh nói: Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ trên tấu chương trước đó ngươi viết cái gì sao? Lời này vừa nói ra, Trần Hoài Nghĩa lập tức hóa đá tại chỗ. Mấy ngày trước, sau khi Trần Hoài Nghĩa nghe hát trở về, uống hơi nhiều, liền thừa dịp rượu mạnh viết một phong tấu chương. Tiêu đề tấu chương chính là Phong Vương Trấn Biên do Chu Nguyên Chương để Văn Võ Bá Quan viết. Nội dung cụ thể Trần Hoài Nghĩa có chút không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng mấy chữ đại nghịch bất đạo, tổn hại nhân luân, phiên vương làm loạn, họa đến con cháu đời sau. Nghĩ đến đây, Trần Hoài Nghĩa chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không còn bận tâm đến mặt mũi của ngự sử nữa. Trần Hoài Nghĩa ôm lấy đùi cầm y liề vệ, khóc thét nói: Đại nhân, trời có mắt, lúc ấy ta thật sự uống say, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Cầu xin đại nhân tha cho lần này cho ta. Cầu đại nhân tha cho ta một mạng ba. Thanh âm thê lương, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ đường đường ngự sử thất phẩm, ngày xưa ở kinh thành cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự, thế mà rơi vào kết cục như thế, thật sự là làm người ta thổ thức. Không cần dãy rủa, sống chết của ngươi tự có hoàng thượng định đoạt. Cầm y liề vệ sắc mặt lạnh lùng, căn bản không quan tâm sống chết của Trần Hoài Nghĩa. Hai người thấy đám người chung quanh càng ngày càng nhiều, lập tức đỡ Trần Hoài Nghĩa lên, đem Trần Hoài Nghĩa còn đang khóc giống như một con chó chết khiêng ra khỏi phòng bốn. Cầm y liề vệ đi rồi, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn về phía Lý Tiến. Lý Tiến này chẳng lẽ là đoán mệnh không thành? Ngay vừa rồi, Lý Tiến luôn miệng nói Trần Hoài Nghĩa chết ở trước mắt. Kết quả không ai để ý, nhưng bây giờ, Trần Hoài Nghĩa không chỉ bị Lý Tiến đánh gãy hai chân, thậm chí còn bị Cầm y liề vệ bắt đi. Nhìn biểu hiện sợ hãi vừa rồi của Trần Hoài Nghĩa, chỉ sợ lần này Trần Hoài Nghĩa thật sự lành ít dữ nhiều. Tú bà đâu? Cô nương bản quan muốn đâu? Lý Tiến lại giống như không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lớn giọng nói: Bản quan đã đưa tiền, chẳng lẽ các ngươi muốn quỵ nợ sao? Mọi người lúc này mới giống như phục hồi tinh thần lại, Tú bà càng cười nói đi tới bên cạnh Lý Tiến, cười duyên nói: Đại nhân nói đùa, dù ta có to gan hơn nữa cũng không dám dựa vào trướng của ngài. Đại nhân chờ một lát, bọn họ tới rồi. Tú bà nói xong, liền đi xuống mời các cô nương lên lầu. Mã Tam Đao nhìn bóng lưng đầy đặn của Tú bà, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, nói với Lý Tiến: Tiểu tử, mụ Tú bà này là ta coi trọng, ngươi không thể động vào nàng. Lý Tiến trợn trắng mắt, không nói gì. Mã Tam Đao bên cạnh thấy Lý Tiến không nói lời nào, đang muốn mở miệng hỏi, phía dưới lại truyền đến một giọng nói hào phóng: Mã Tam Đao, ngươi chạy đi đâu rồi? Nhanh rót rượu cho lão tử. Tiểu tử, cùng ta xuống dưới, cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là hào kiệt chân chính. Mã Tam Đao nghe vậy, nói với Lý Tiến: Học theo những văn nhân này không có tiền đồ, đại trượng phu nên hoành hành tứ phương, kiến công lập nghiệp cho triều đình. Mã Tam Đao kéo Lý Tiến xuống lầu, ánh mắt Lý Tiến lóe lên vài cái, nhưng không dãy rủa, mặc cho Mã Tam Đao kéo mình xuống lầu 4. Thượng thư phòng. Phu hoàng bất giận, có thể Trần Hoài Nghĩa này cũng vô tâm nói như vậy, phụ hoàng không nên tức giận đến hỏng cả người. Lúc này mặt mũi Chu Tiêu tràn đầy lo lắng, không ngừng khuyên giải an ủi phụ hoàng của mình. Vô tâm nói vậy. Chu Nguyên Chương giờ phút này sắc mặt đỏ lên, như là một ngọn núi lửa đang bộc phát biên giới. Hắn cũng dám ở trên tấu chương mắng ta đại nghịch bất đạo. Mắng con trai ta, đều là người lòng lang dạ thú, nguyên rủa huynh đệ nhà chúng ta ngày sau sẽ bất hòa, phụ tử tương tàn. Những thứ này chẳng lẽ cũng là lời nói vô tâm của hắn? Ta thấy hắn căn bản không để ta vào mắt ba. Từng đợt đinh thái nhức óc gào thét, từ trong miệng Chu Nguyên Chương phun ra, để tiểu thái giám đang trực cửa sợ tới mức run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Vì sao Trần Hoài Nghĩa còn chưa bị mang về? Cẩm Y Liễu vệ làm việc như thế nào? Chu Nguyên Chương sau khi nhìn thấy tấu chương của Trần Hoài Nghĩa, tâm tình vốn đang tốt đẹp, lập tức trở nên hỏng bét. Nụ cười yếu ớt trên mặt lập tức tan thành mây khói, trở nên u ám. Lúc đó Chu Nguyên Chương bị tức giận đến trực tiếp vô án mà lên, trong miệng không ngừng nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm tên Trần Hoài Nghĩa, khiến cho Chu Tiêu bên cạnh giật nảy mình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi nhìn thấy nội dung tấu chương trong tay Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu cũng bị sự to gan của Trần Hoài Nghĩa làm cho giật nảy mình. Trong tấu chương, Trần Hoài Nghĩa lên án mạnh mẽ sự lạc hậu và cổ hủ của phân phong, khiến cho phong vương biên cương bị biếm không đáng một đồng. Không chỉ có như thế, cuối cùng tấu chương, Trần Hoài Nghĩa trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Chu Nguyên Chương, mắng to Chu Nguyên Chương đi ngược lại, muốn nghịch đại thế phong vương, là đạo lấy cái chết. Quả thực là chỉ vào mũi Chu Nguyên Chương lại mắng, đem Chu Nguyên Chương phê bình thường tích đầy mình. Đừng nói Chu Nguyên Chương, ngay cả Chu Tiêu tính tình tốt như vậy, nhìn thấy phong tấu chương này, đều cảm giác trong lồng ngực một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Ta phải đem Trần Hoài Nghĩa này bầm thây vạn đoạn, ngũ mã phanh thây. Chu Nguyên Chương càng nghĩ càng giận, trong miệng gầm thét liên tục. Trong tiếng gầm gừ của Chu Nguyên Chương, Trần Hoài Nghĩa cuối cùng cũng bị Cẩm Y Liễu vệ áp giải lên. Ta để các ngươi bắt hắn trở về, không phải để các ngươi đánh hắn trở về. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ vậy mà một trái một phải đỡ Trần Hoài Nghĩa, trên mặt tức giận lập tức hiện ra. Loại khốn nạn này, còn xứng có loại đãi ngộ này. Khởi bẩm hoàng thượng, chân Trần Hoài Nghĩa bị người ta cắt đứt, ti chức chỉ có thể như thế dẫn hắn về. Cẩm Y Liễu vệ chắp tay hướng Chu Nguyên Chương giảng thuật nguyên do. Chu Nguyên Chương sững sờ, lập tức chú ý tới Trần Hoài Nghĩa sắc mặt tái nhợt, tựa như bị trọng thương. Chu Nguyên Chương không để ý Trần Hoài Nghĩa chết sống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần Hoài Nghĩa, ta hỏi ngươi, là ai sai xử ngươi viết phong tấu chương kia? Đây mới là chuyện Chu Nguyên Chương muốn biết, bằng không chỉ bằng phong tấu chương của Trần Hoài Nghĩa, nên lập tức kéo đến chợ Lam Chỉ. Chu Nguyên Chương sở dĩ muốn gặp hắn một lần, chính là muốn biết đằng sau này có người sai khiến hay không. Nếu quả thật có người dám sai Trần Hoài Nghĩa viết xuống phong tấu chương này, vậy ngay cả người sau lưng hắn cũng phải chết. Cho dù là Lưu Bá Ôn, cũng phải chết. Chương 48, Lý Tiến đi nhà lửa bỏ 20 vạn. Ta muốn làm thịt hắn. Chương 48, Lý Tiến đi nhà lửa bỏ 20 vạn. Ta muốn làm thịt hắn. Trong thượng thư phòng, Chu Nguyên Chương trợn tròn mắt, khí thế toàn thân phóng ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Trần Hoài Nghĩa, tơ máu chậm rãi bò lên mắt của hắn, tựa như tùy thời đều sẽ bạo khởi giết người. Trần Hoài Nghĩa bị khí thế Chu Nguyên Chương bức bách, giờ phút này hắn đã lòng rối loạn, hướng về phía Chu Nguyên Chương dùng sức dập đầu nói: "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng bỏ qua cho thần lần này đi, lần sau thần cũng không dám nữa." "Im ngay." Chu Nguyên Chương hổ gầm một tiếng, đem Trần Hoài Nghĩa chấn động đến mức không dám nói lời nào. Nhìn bộ dạng nhát gan của ngươi tiệt, còn có cương trực thân là ngự sử sao? Quả thực chính là kẻ bất lực. Thân là kẻ bất lực, thân là phế vật, khẩn cầu hoàng thượng tha thứ cho lần này đi. Trần Hoài Nghĩa khóc giống, đầu đập đến sưng đỏ một mảnh, còn đang liều mạng hướng Chu Nguyên Chương đập mạnh. Đừng dập đầu, ta hỏi ngươi một câu, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi làm như vậy? Chu Nguyên Chương vẻ mặt ghét bỏ, vốn còn tưởng rằng Trần Hoài Nghĩa sẽ là một định thần thiết cốt bong bong, hiện tại xem ra quả thực chính là một kẻ hèn nhát đối với người như vậy. Chu Nguyên Chương thật sự không có kiên nhẫn cho hắn hao tổn nữa, trực tiếp hỏi ra sứ giả phía sau màn, liền có thể tiễn Trần Hoài Nghĩa này lên đường. Không ai sai khiến thần. Trần Hoài Nghĩa đã bị dọa sợ, có cái gì thì nói thẳng, không dám có một tia giấu giếm. Thần mấy ngày trước uống một chút rượu, lúc ấy say bất tỉnh nhân sự, thế mà ở trên tấu chương hổ ngôn loạn ngữ. Xin hoàng thượng nghệ tình thần uống say, tha cho thần lần này đi. Uống say. Chu Nguyên Chương vẫn như cũ vẻ mặt giận dữ, quát to. Rượu nói thật, xem ra ngươi rất có ý kiến với phong vương thú biên của ta. Thần không dám, thần tuyệt đối không dám a. Trần Hoài Nghĩa giờ phút này đều bị dọa tè ra quần, hắn chỉ cảm thấy cái mạng này của mình đã bay lên trời. Không dám. Không phải không có ba. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên hét lớn, nói: "Xem ra ngươi chỉ có uống say mới dám thổ lộ tiếng lòng, mới dám đem lời trong lòng nói ra. Mới dám mắng ta máu cho xối đầu, mắng các hoàng tử ta không còn gì tốt. Trần Hoài Nghĩa, ngươi thật to gan." Nói xong lời cuối cùng, Chu Nguyên Chương bỗng nhiên vô án, tiếng giống giận dữ chấn động cả tòa thượng thư phòng, đem Trần Hoài Nghĩa dọa đến hồn phi đảm phá. Hoàng thượng." Trần Hoài Nghĩa lắp bắp nửa ngày, lại không nói ra được một câu cầu xin tha thứ hoàn chỉnh. Chu Nguyên Chương thấy Trần Hoài Nghĩa như vậy, cũng biết hôm nay hỏi không ra cái gì, trực tiếp phất tay nói: "Kéo tên chó này xuống, nghiêm hình bức cung, ta phải biết sau lưng hắn rốt cuộc là ai sai khiến." Thị vệ ngoài điện vội vàng vào nhà đưa Trần Hoài Nghĩa ra ngoài, Trần Hoài Nghĩa một câu cũng nói không nên lời, để lại trên mặt đất một bãi nước đọng. Đợi đến khi Trần Hoài Nghĩa bị kéo ra ngoài, Chu Nguyên Chương vẫn còn tức giận chưa hết, ở trong đại điện liên tục gầm thét: "Phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, nhuyễn đản, ta lúc trước làm sao lại để hắn tới làm giám sát ngự sử này?" Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương còn đang tức giận, lần nữa tiến lên khuyên bảo: "Phu hoàng chớ tức giận, Trần Hoài Nghĩa làm nhiều việc bất nghĩa tất tự sát. Hắn còn chưa tiến vào đã bị người đánh gãy hai chân, xem ra đây là bị trời phạt." Phu hoàng vẫn là bất giận, chớ có tức giận đến hỏng thân thể. Chu Nguyên Chương nghe vậy sững sờ, lúc này hắn mới nhớ tới Trần Hoài Nghĩa này thảm trạng. Mặc dù trong lòng thầm sảng khoái, nhưng Chu Nguyên Chương khó tránh khỏi hồ nghi, Trần Hoài Nghĩa này bất kể nói thế nào, cũng đường đường là ngự sử, làm sao lại bị đánh thê thảm như thế? Chẳng lẽ có liên quan đến người giật dây phía sau hắn? Chu Nguyên Chương nổi lòng nghi ngờ, lập tức gọi Mao Diêu vào. "Đi điều tra cho ta, Trần Hoài Nghĩa gãy chân như thế nào?" Mao Diêu lĩnh mệnh mà đi. Không lâu sau, Mao Tranh đã điều tra rõ ràng nguyên nhân hậu quả, sau đó liền chạy về thư phòng. "Thế nào? Đã điều tra rõ chưa?" "Điều tra rõ ràng, hai chân Trần Hoài Nghĩa đều bị Mã Tam Đao cắt đứt." Mao Tranh đem kết quả điều tra của mình, một năm một mười hướng Chu Nguyên Chương báo cáo. "Mã Tam Đao? Sao Mã Tam Đao lại gặp Trần Hoài Nghĩa?" Chu Nguyên Chương biểu lộ nghi hoặc, một cái là ngự sử hào hoa phong nhã, một cái là tục tằng mã phu, hai người này làm sao có thể sẽ gom lại cùng một chỗ? Bọn họ đụng phải ở đâu? Mao Tranh bị Chu Nguyên Chương hỏi, trên mặt có chút mất tự nhiên, ấp á ấp úng nói: "Ở trên thuyền hoa." "Hoa phảng?" Chu Nguyên Chương thoáng cái không kịp phản ứng, biểu lộ càng thêm nghi hoặc, ngay cả tiếng nói cũng có chút đề cao. "Chính là Thanh Lâu." Mao Giác lần nữa bổ sung một câu: "Vô liêm sỉ, thật là một đám vô liêm sỉ. Đại quan triều đình lại dám trắng trợn đi dạo Thanh Lâu, những người này rõ ràng là không để luật pháp ta đặt vào mắt." Chu Nguyên Chương lập tức nổi trận lôi đình, hắn rõ ràng ở trong Đại Minh luật quy định, quan viên hết thảy không cho phép đi dạo Thanh Lâu. Những quan viên này lại còn biết pháp phạm pháp. Mã Tam Đao này thật sự là ỷ sùng mà kiêu, không chỉ dám đi dạo Thanh Lâu, lại còn ẩu đả ngự sử ngay trước mặt mọi người, đánh gãy chân người ta, đây là muốn để dân chúng xem trò cười của triều Đại Minh ta sao? "Mã Tam Đao a, Mã Tam Đao, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Chu Nguyên Chương ngữ khí lạnh như băng thấu xương, nói chuyện càng là nghiến răng nghiến lợi, hàm răng sau đều muốn bị hắn cắn nát. Mã Tam Đao động thủ cũng là có nguyên nhân, theo người bên cạnh bàn dao, Mã Tam Đao này động thủ là bị người châm ngòi. Mao Hâm do dự nửa ngày, vẫn là quyết định đem sự thật nói ra, bằng không Mã Tam Đao khả năng thật sẽ bị Chu Nguyên Chương chém. "Ai? Là ai dám châm ngòi Mã Tam Đao đi đánh mệnh quan triều đình? Chúng ta cần phải lột ra hắn." Chu Nguyên Chương con mắt đỏ tươi, chỉ cảm thấy mình bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đám quan viên này ở triều, quả thực chính là một đám mỗ hợp, cực kỳ không xong. Hình như là Lý Tiến. Cuối cùng Mao Tuyến vẫn nói ra đầu sỏ gây nên. "Lý Tiến? Lý Tiến ba?" Chu Nguyên Chương nghe được cái tên này về sau, có chút sững sờ, sau đó chính là trùng thiên lửa giận. Lại là hắn. Tên chó chết này, mỗi lần đi đến đâu cũng không yên ổn. Lần này ta nhất định phải làm thịt hắn, vậy hắn bầm thây vạn đoạn, da mỏng dính cỏ, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Chu Nguyên Chương gào thét cười làm hỏng Mao Hồng phía dưới. Hắn không rõ Chu Nguyên Chương đối với Lý Tiến oán hận như vậy vì sao lớn, nhưng Chu Tiêu bên cạnh thấy thế cũng không ngồi yên nữa, vội vàng khuyên can nói: "Phu hoàng, sao không nghe xong trận tướng lại làm ra quyết định? Mau cầu, mau nói ra toàn bộ chuyện này, không được giấu giếm." Chu Tiêu dùng sức nháy mắt với Mao Tỷ Hưu phía dưới. Mao Tỷ Hưu thấy Chu Nguyên Chương không có ngăn cản, vội vàng bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra trong thuyền hoa. "Được, đi dạo ký viện cũng có thể tiêu mấy vạn lượng tìm kỹ nữ, vì tư lợi của bản thân thế mà lấy ra 20 vạn lượng bạc xui khiến người bên ngoài ẩu đả ngự sử đương triều." "Tốt, rất tốt." Tên Lý Tiến này xem ra thật sự vô pháp vô thiên. Chu Nguyên Chương không nghe còn đỡ, chờ nghe xong chuyện Lý Tiến làm, sắc mặt càng là tức tím tái. "Nếu đã như vậy, ta sẽ đưa Lý Tiến lên Tây Thiên Ba." Chương 49, Chu Nguyên Chương tự mình tiến về thuyền hoa, Mã Tam Đao tê rồi. Chương 49, Chu Nguyên Chương tự mình tiến về thuyền hoa, Mã Tam Đao tê rồi. Trong thượng thư phòng, Chu Nguyên Chương sắc mặt tức giận đỏ bừng, mà Chu Tiêu lại tại bên thai Chu Nguyên Chương không ngừng đối với Lý Tiến cầu tình. Phu hoàng, Lý Tiến làm sao có thể hoang đường như thế? Chu Tiêu căn bản không tin Lý Tiến vì đi Thanh Lâu tốn 20 vạn lượng bạc, không ngừng cầu tình thay Lý Tiến. Ngài nghĩ xem, cho dù Lý Tiến có tiền thế nào, chẳng lẽ là kẻ ngốc hay sao? Chu Nguyên Chương thở hổn hển, bộ dạng hùng hổ như cũ, nói ra: "Lý Tiến có bao nhiêu tiền, chẳng lẽ ngươi không biết? Lúc trước ngay cả ta cũng cho hắn 50 vạn lượng bạc, những năm này, chỉ sợ hắn đều muốn phú khả đế quốc. Ta muốn chém đầu hắn, xét nhà hắn." Phía dưới Mao Tế bị lời nói của Chu Nguyên Chương dọa giật nảy mình, không nghĩ tới lúc trước Chu Nguyên Chương cải trang vi hành đi ra ngoài một chuyến, vậy mà liền hao tốn 50 vạn lượng. Nếu để cho những ngự sử phía dưới kia biết, chỉ sợ lại sẽ dâng thư liều chết cả gián. Khụ khụ. Chu Tiêu liếc nhìn Mao Hống, sau đó nói: "Phu hoàng, chuyện lúc trước tạm thời không đề cập tới. Cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, phụ hoàng cho dù muốn giết Lý Tiến, cũng phải để Lý Tiến chết cho rõ ràng." Nghe được Chu Tiêu nói, khoe miệng Chu Nguyên Chương khẽ giật mình, hung hăng nói: "Tốt, đã như vậy, ta liền để hắn chết tâm phục khẩu phục. Mao Tốn bại giá, ta muốn đích thân đi xem Lý Tiến làm sao ở hoa thuyền chơi gái." Mao Tranh nghe vậy lại quá sợ hãi, không nghĩ tới hoàng thượng lại muốn đích thân đi xem xét, lúc này mở miệng nói: "Việc này hoàng thượng có cần thương lượng một chút hay không, bắt một tên tham quan chẳng lẽ muốn ngài tự thân xuất mã sao?" Chu Nguyên Chương tâm ý đã định, quát: "Lý Tiến này gian xảo như quỷ, nếu như không phải ta tự thân xuất mã, chỉ sợ lại sẽ bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt qua. Chớ có nhiều lời, nhanh chóng bại giá." Chu Tiêu thấy tâm ý Chu Nguyên Chương đã quyết, cũng mở miệng khuyên đủ: "Phu hoàng, dù sao cũng là đi Thanh Lâu yên hoa, giống chống thua chiêng thật sự không quá thỏa đáng." Chu Nguyên Chương đột nhiên vỗ vỗ chán mình, oán hận nói: "Ta đều bị tên Lý Tiến hôn đản này làm tức giận đến vắng đầu. Mang miểu, không cần bại giá, cải trang xuất cùng, lập tức đi tới sông Tần Hoài 4." Trên thuyền hoa, sông Tần Hoài, cả thuyền hoa giờ phút này đã bị Lý Tiến bao hết, tú bà theo. Tiêu phí hôm nay do Lý công tử trả, chính thức đem thanh danh của Lý Tiến đánh ra ngoài. Lý Tiến này trong nháy mắt đã trở thành bánh trái thơm ngon của những nữ tử Thanh Lâu này trên thuyền hoa. Trong mắt các nàng, Lý Tiến không chỉ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, còn đẹp trai nhiều tiền, quả thực chính là phối ngẫu trong lý tưởng. Tuy rằng không có khả năng trở thành thê tử của Lý Tiến, nhưng nếu như được Lý Tiến nhìn trúng, có thể được chỗ thân, trở thành thiếp thất của Lý Tiến, vậy các nàng cũng là 100 cái nguyện ý. Vì thế giờ phút này chỉ cần là nữ tử đối với tư sắc của mình có chút tự tin, tất cả đều vây quanh bên người Lý Tiến, không ngừng làm điệu làm bộ, khiêu khích Lý Tiến. Lý Tiến đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Có câu là trong vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân. Tuy nhìn qua Lý Tiến tựa như đối với mỗi người đều có ý tứ, kỳ thật đối với bất luận kẻ nào đều bảo trì như gần như xa. Lý Tiến giờ phút này ngồi cùng một chỗ với các vân quý Hoài Tây, nhìn qua cực kỳ thân thiện, tựa như lão hữu nhiều năm không gặp, nói chuyện trời đất. Lúc vừa bị Mã Tam Đao kéo lên bàn rượu, các võ tướng trên bàn còn rất xem thường Lý Tiến. Nhất là Lăng Ngọc, nhìn bộ dạng yếu đuối của Lý Tiến, vừa nhìn đã biết là văn nhân tay trói gà không chặt, trong ánh mắt đều là xem thường. Kết quả Lý Tiến ra tay liền bao cả thuyền hoa, thuận tiện cũng trả tiền cho mấy vị này. Lập tức mấy vị võ tướng Hoài Tây liền tiến lên nâng cốc nôn hoan cho Lý Tiến, không đề cập tới phân chia văn võ nữa. Chỉ cần nguyện ý tiêu tiền, vậy mọi người chính là bạn tốt. Lý Tiến huynh đệ, ngươi thật sự là vận đào hoa tốt. Mã Tam Đao giờ phút này an vị bên cạnh Lý Trường Canh, hâm mộ nói với Lý Tiến: "Ngươi đến lúc này, cô nương trên thuyền toàn bộ chạy tới ngươi. Lúc trước huynh đệ chúng ta mời nhiều như vậy, các cô nương đang nổi đó cũng không chịu ra mặt, trước mắt chúng ta đám võ phu thô bỉ này, vẫn là ngươi lợi hại a?" "Đúng vậy, nhưng ta cảm thấy Lý Tiến huynh đệ lợi hại nhất vẫn là năng lực kiếm bạc, ở trên thuyền hoa này không sai biệt lắm tiêu hết 30 vạn lượng bạc rồi nhỉ?" Lam Ngọc giờ phút này cũng nghe nói chuyện xảy ra trên lầu, khi biết Lý Tiến tiện tay xuất ra 20 vạn lượng bạc, hoàn toàn bị Lý Tiến trấn trụ. Lam Ngọc bây giờ uống rượu được một nửa, thấy quan hệ với Lý Tiến đã thân quen, trực tiếp liền dò hỏi: "Lý Tiến huynh đệ gần đây phát tài ở đâu? Không biết có thể mang theo huynh đệ chúng ta cùng nhau phát tài hay không?" Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều sáng lên. Mặc dù mọi người đều là bá hầu cao quý, còn kiêm thêm mấy chức lĩnh bổng lộc của triều đình, nhưng bổng lộc của triều đình mọi người đều biết, cũng chính là ý tứ, đừng nói ham hưởng lạc, ngay cả nuôi gia đình cũng miễn cưỡng. Muốn phát tài, còn phải dựa vào vớt thiên môn. Dù sao tất cả mọi người đều có một nhà già trẻ cần nuôi sống, đều không dễ dàng. Nhưng mặc cho bọn họ vất như thế nào, cũng chưa bao giờ thấy quan viên tiêu tiền như nước như thế. Hiện giờ cơ hội gần ngay trước mắt, vậy dĩ nhiên phải lãnh giáo Lý Tiến nhiều hơn, muốn hỏi Lý Tiến làm sao vất được. Lý Tiến thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng thầm kêu một tiếng, rốt cuộc đã đến đêm nay trang bức như thế, không phải là vì những võ phu Hoài Tây vô pháp vô thiên này sao? Luận thế lực cường đại nhất khai quốc đại minh, vậy dĩ nhiên thuộc tập đoàn Hoài Tây. Những võ phu theo Chu Nguyên Chương giành thiên hạ này, tất cả đều là dựa vào quân công phong bá hầu, mỗi người anh dũng thiện chiến, nằm trong tay đại bộ phận quân quyền của đại minh. Nếu như những võ phu này đoàn kết, ngay cả Chu Nguyên Chương cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Chu Nguyên Chương cuối cùng cùng Hồng Vũ nhất triều đều đang suy yếu tập đoàn Hoài Tây. Lý Tiến sở dĩ muốn tới gần những người này là bởi vì có một số việc không thể không làm, mà bọn họ chính là người thích hợp nhất làm những chuyện này. Lý Tiến vẻ mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: "Phát tài không dám nhận, chẳng qua là làm một ít mua bán nhỏ." Đám người Lam Ngọc hai mặt nhìn nhau: "Mua bán nhỏ? Mua bán nhỏ gì có thể tùy tiện lấy ra 30 vạn lượng bạc? Không biết cái gọi là mua bán nhỏ của Lý huynh đệ, nhỏ đến mức nào?" Lam Ngọc quyết định vẫn nên hỏi rõ ràng, để tránh gây nên chê cười. "Không nhiều lắm, một năm cũng chỉ hơn 200 vạn lượng." Lý Tiến vẫn cười tủm tỉm như cũ, thập phần tùy ý nói. "T." Trong sân lập tức vang lên từng đợt âm thanh hít khí lạnh. Một năm thuế phú của Đại Minh không vượt quá 400 vạn lượng, Lý Tiến này một người có thể bù đắp được nửa quốc khố. Có thể mang theo mấy ca ca không? Mã Tam Đao lúc này cũng không bình tĩnh nổi, vội vàng hỏi Lý Tiến. Chỉ là 200 vạn lượng, có gì đáng nhắc đến? Lý Tiến lại biểu hiện phong khinh vân đạm, mở miệng nói: "Bên này ta có một vụ mua bán lớn, đang thiếu nhân thủ, không biết mấy vị ca ca có hứng thú hay không?" Đang lúc mấy người thảo luận hưng phấn thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. "Tên chó chết kia dám gây sự ở đây, xem ta có chặt hắn không?" Lam Ngọc bị cắt ngang hứng thú, lập tức giận không kềm được. "Ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao chặt ta." Một đạo thanh âm quen thuộc nổ vang trong thuyền hoa, tất cả võ tướng Hoài Tây đang ngồi đều chấn động đến tê cả da đầu. "Hoàng, Hoàng." Chương 50, loại ngu xuẩn như Trần Hoài Nghĩa, quả thực đáng chết. Chương 50, loại ngu xuẩn như Trần Hoài Nghĩa, quả thực đáng chết. Trên thuyền hoa, sông Tần Hoài. "Hoàng, Hoàng." Đám người Mã Tam Đao bị dọa đến run lẩy bẩy, nói chuyện lắp bắp trong nóng, lung lay nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Chu Nguyên Chương đứng ở cửa trận mắt nhìn, tựa như muốn đem mấy hầu bá đương triều này toàn bộ cho. Tất cả mọi người trong sân bị Chu Nguyên Chương cường đại khí thế bức bách, tất cả mọi người cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên Chương, sợ gây nên hắn chú ý. Thuyền hoa vừa rồi còn anh ca đến vũ, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. "Ơ, đây không phải lão hoàng sao?" Lúc này, lại là một đạo thanh âm đột ngột phá vỡ yên tĩnh trên sân. Chỉ thấy Lý Tiến từ phía sau mọi người đi ra, đợi sau khi thấy rõ người tới, trực tiếp tự mình tiến lên nắm bả vai Chu Nguyên Chương, thân thiết gọi: "Lão hoàng." "Lão hoàng à, ngươi lớn tuổi như vậy, cũng tới thuyền hoa chơi à? Thật là càng già càng dẻo dai, càng già càng dẻo dai." "Hừ, đám hôn đảng các ngươi có thể tới, chúng ta không thể tới sao?" Chu Nguyên Chương nhìn thấy bộ dáng mấy người, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thập phần ngạo kiểu đem tay Lý Tiến vươn ra đánh dụng. "Đương nhiên có thể, ngồi chung một chỗ, mọi người cùng nhau tâm sự kinh nghiệm." Lý Tiến trên mặt mang theo nụ cười bị ổi, không biết kinh nghiệm mà hắn nói đến rốt cuộc là kinh nghiệm gì. Mà bên cạnh nhìn thấy Lý Tiến vậy mà cùng Chu Nguyên Chương vừa nói vừa cười, ánh mắt của bọn người Lam Ngọc đều nhanh trừng ra ngoài, tất cả đều bị sợ choáng váng, không dám tin mà nhìn Lý Tiến. Chờ đến khi nghe được Lý Tiến gọi mọi người cùng nhau ngồi hảo hảo tâm sự, Lam Ngọc là người đầu tiên đứng ra tỏ thái độ nói: "Ta đột nhiên nhớ tới tiểu thiếp của ta hôm nay sinh con, không thể lắm, không cần nói nữa. Vẫn là ngày khác rồi nói sau." "Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ tới, tiểu thiếp của ta cũng muốn sinh con." "Cáo tử." Mấy người này ở chỗ này nhìn thấy Chu Nguyên Chương, thật giống như chuột nhìn thấy mèo, chạy trốn cũng không kịp, còn muốn ngồi xuống nói chuyện. "Đây không phải là muốn mạng của bọn họ sao? Tiểu thiếp của hai người các ngươi là cùng một người." Ánh mắt Lý Tiến mờ mịt, còn có chuyện trùng hợp như vậy. "Đúng đúng đúng, ngạch." "Không đúng." Lam Ngọc vội vàng giải thích. "Là một đứa trẻ trời sinh, không phải cùng một người. Chúng ta đi trước đây." Lam Ngọc nói xong, quay người muốn chạy trốn. "Hả?" Kết quả Chu Nguyên Chương ngừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Lam Ngọc dọa đến lại xoay người lại. "Cho ta ngồi xuống." Chu Nguyên Chương hét lớn một tiếng, những người khác cũng không dám nói chuyện sinh con nữa, tất cả đều thành thật thật ngồi xuống. "Vậy là đúng rồi." Lý Tiến thấy mọi người đều ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu bắt đầu rót rượu cho mỗi người, trong miệng còn nói: "Mọi người nếu đều là bằng hữu, nếu đã gặp nhau, vậy thì cùng nhau uống một bữa thật ngon, lại xin lão hoàng chỉ giáo kinh nghiệm. Có câu là một cành hoa lê chèn hải đường, phương diện này chúng ta vẫn phải hướng lão hoàng học cho tốt." Mọi người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám nói chuyện. Khóe miệng Chu Nguyên Chương không ngừng run rẩy, hắn có chút không chịu nổi. Tên Lý Tiến khốn kiếp này đúng là cái gì cũng dám nói. "Lê hoa áp hải đường." Loại từ này mà cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là một tên chó. "Ta nghe nói, ngươi đánh Trần Hoài Nghĩa một trận. Ngươi có biết hắn là ai không?" Chu Nguyên Chương cảm thấy không thể để Lý Tiến nói thêm nữa, bằng không còn không biết có thể nói ra cái gì hổ lang từ đâu. "Biết, đương nhiên biết." Lý Tiến nghe được câu hỏi của Chu Nguyên Chương, biểu hiện hôn không thèm để ý, thuận miệng nói: "Giám sát ngự sử mà." "Ta cũng vậy." Chu Nguyên Chương thấy Lý Tiến hời hợt ngữ khí, nhất thời sắc mặt liền trầm xuống, tức giận nói: "Vậy ngươi có biết ẩu đả một tên giám sát ngự sử nên bị tội gì không?" Lý Tiến thấy Chu Nguyên Chương lại bắt đầu đại minh luật pháp nói chuyện, có chút im lặng, liếc mắt nói: "Dù sao Trần Hoài Nghĩa cũng là người sắp chết, trước khi chết bị ta đánh một trận, vậy cũng coi như là chút giận thay đương kim hoàng thượng." Chu Nguyên Chương vốn đang trong cơn giận dữ, nghe được Lý Tiến nói lời này, nhất thời chỉ trệ, hỏi: "Nói thế nào? Ngươi đánh Trần Hoài Nghĩa, sao lại liên lụy đến hoàng thượng?" Lam Ngọc ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, bộ dạng chính nhân quân tử, lúc này cũng tò mò nhìn Lý Tiến. Ngay cả Mã Tam Đao vẻ mặt hung ác cũng ngồi bên cạnh Lý Tiến, biểu hiện ra hết sức thân thiết. Lý Tiến kiến đem khẩu vị của mọi người đều treo lên, đột nhiên hạ thấp giọng nói: "Vì sao?" "Đương nhiên là vì Phong Vương thủ biên kia. Gần đây hoàng thượng vẫn luôn để ý Phong Vương thủ biên, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua đi." Đám người Mã Tam Đao nghe vậy, gật đầu như gà mổ thóc. Làm quan viên triều đình, cho dù bọn họ không có đánh xì dầu, đó cũng là biết kế sách Phong Vương trấn thủ biên cương của hoàng thượng. Bọn họ là võ tướng, kỳ thật cũng phê bình kín đáo. Dù sao đánh trận, đương nhiên là dựa vào những võ tướng bọn họ xông pha chiến đấu, thủ vệ biên cương để một vài đứa trẻ đi phòng thủ biên cảnh, đây không phải là lấy tính mạng tướng sĩ đùa giỡn hay sao? Đương nhiên bọn họ cũng biết cánh tay không vặn được đùi, việc này nếu hoàng thượng đã quyết định, bọn họ tự nhiên cũng không dám làm trái. Bọn họ viết rất rõ ràng trên tấu chương, đều rất đồng ý Phong Vương thú biên. Mặc dù không có văn hóa gì, nhưng viết một câu ta cũng giống vậy, vẫn dư giả. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Trần Hoài Nghĩa? Hoàng thượng Phong Vương trấn thủ biên cương, vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Chu Nguyên Chương ngữ khí bình thản, tựa như đang nói chuyện nhà khác, nhưng mà đáy mắt lại là hiện lên một tia sắc ý. Không phải ta không đồng ý. Lý Tiến trực tiếp biểu đạt quan điểm của mình, ngữ điệu ép xuống thấp hơn nói. Càng là tên ngu ngốc Trần Hoài Nghĩa kia không đồng ý. Vừa rồi, ta còn chưa đánh đã nghiền, hắn đã bị Cẩm Y Liễu vệ mang đi. Thử nghĩ, nếu như không phải hắn làm ra chuyện này khiến cho hoàng thượng bất mãn, Cẩm Y Liễu vệ sẽ tự mình xuất động bắt hắn lại. Hắn cũng dám chọc hoàng thượng, vậy ta đánh hắn một trận, còn không phải chút giận thay hoàng thượng. Nếu ta nói, hoàng thượng không chỉ không thể trách tội ta, còn muốn ngợi khen ta. Lý Tiến nói xong, có chút đắc ý nhìn mọi người, tựa như hắn thật sự lập công lớn cho hoàng thượng. Mọi người ánh mắt quái dị nhìn Lý Tiến cùng Chu Nguyên Chương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Gân xanh trên đầu Chu Nguyên Chương chậm rãi bò lên, chỉ cảm thấy huyết áp của mình đang hướng trên đỉnh đầu bao táp. Vậy ngươi cảm thấy phong vương thủ biên của hoàng thượng rốt cuộc như thế nào? Trần Hoài Nghĩa rốt cuộc có nên giết hay không? Chu Nguyên Chương cực lực khống chế để cho ngữ khí của mình bình thản, muốn nhân cơ hội hỏi tâm tư Lý Tiến một chút. Lý Tiến bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chép miệng nói: "Loại ngu xuẩn như Trần Hoài Nghĩa đúng là nên giết." "Ồ, nói như vậy ngươi là cảm thấy Trần Hoài Nghĩa không nên phản đối phong vương trấn thủ biên cương, cho nên giết?" Sắc mặt Chu Nguyên Chương hơi hòa hoãn, bất kể như thế nào, Lý Tiến vẫn hiểu tâm ý của ta. Ai ngờ, câu nói tiếp theo của Lý Tiến lại khiến Chu Nguyên Chương hận không thể trực tiếp giết chết hắn. Chương 51, Phong Vương Thú Biên. Kỳ thực chính là kế sách một vương quốc. Chương 51, Phong Vương Thú Biên. Kỳ thực chính là kế sách một vương quốc. Sở dĩ Trần Hoài Nghĩa đáng chết là bởi vì hắn nhất định phải nói thật. Một câu bâng cơ của Lý Tiến lại làm cho tất cả mọi người trên bàn đều thay đổi sắc mặt. Lam Ngọc kinh hãi nhìn Lý Tiến, dám nói ra những lời này trước mặt hoàng thượng, chỉ sợ không ai có thể cứu được hắn, đoán chừng ngay cả cựu tộc của hắn cũng phải xuống dưới cùng một chỗ bồi hắn. Mã Tam Đao cũng hoảng sợ nhìn Lý Tiến, lúc này liền muốn đứng dậy cầu xin Lý Tiến. "Hoàng, im ngay ba." Chu Nguyên Chương hét to một tiếng, đem lời nói của Mã Tam Đao trực tiếp cắt đứt. Giờ phút này Chu Nguyên Chương sắc mặt đỏ lên, con mắt trừng đến lao đại, tơ máu không ngừng hướng phía con ngươi lan tràn, nhìn chằm chằm Lý Tiến, nhìn qua cực kỳ dọa người. Chu Nguyên Chương sau khi nhìn thấy tấu chương của Lý Tiến, vẫn cho rằng Lý Tiến là người có thể hiểu hắn, bây giờ xem ra, lại là Chu Nguyên Chương hắn sẽ hiểu sai ý Lý Tiến này là bởi vì không dám nói thật, mới có thể phụ họa ý tứ của hắn, viết ra ý nghĩ của hắn. Nếu đã như vậy, nhân cơ hội này, nhìn xem tên khốn kiếp này lại muốn nói gì. Chu Nguyên Chương chậm rãi ở ngón tay phải, chỉ vào Lý Tiến nói: "Ngươi nói xem, Trần Hoài Nghĩa làm sao dám nói thật? Nếu ngươi nói không tốt, ta nhất định phải để cho hoàng thượng giết chết ngươi." Chu Nguyên Chương toàn thân khí thế bức người, mặc dù là ngồi tại Chu Nguyên Chương đối diện đều cảm giác được dù mình, chớ nói chi ngồi tại Chu Nguyên Chương bên cạnh Lam Ngọc. Nhưng Lý Tiến lại hồn nhiên không phát giác, không sợ hãi móc móc lỗ tai. Lão hoàng này chỉ có một điểm không tốt này, động một chút lại gào thét, quả thực chính là người chế tạo tạc âm. Phong Vương Thú Biên nói đến, khắp thiên hạ chỉ sợ chỉ có chính hoàng thượng mới có thể cảm thấy đây là một kế sách tốt. Đối với võ tướng mà nói, phiên vương đoạt bát cơm của bọn họ, trong lòng bọn họ tự nhiên không thích. Đối với văn thần mà nói, phiên vương chính là nguồn gốc của tai họa, không thể dung thứ cho văn thần. Đối với bách tính mà nói, cung cấp nuôi dưỡng triều đình đã là gánh nặng thật lớn, ngày sau còn phải cung cấp nuôi dưỡng phiên vương, cuộc sống về sau sẽ chỉ một ngày kém một ngày. Đối với thái tử mà nói, những phiên vương này tay cầm binh quyền, quả thực chính là quốc gia trong nước, làm sao có thể được thái tử tán thành. Đối với quân vương đại minh đời sau mà nói, đây càng là một kế sách vương quốc. Lý Trường Canh phát biểu đình thái nhức óc. Vô luận là đám người Lam Ngọc đang ngồi hay là Chu Tiêu đang đứng, đều có bộ dáng đăm chiêu. Chỉ có Chu Nguyên Chương, không chỉ trên mặt, ngay cả cổ đều là đỏ bừng một mảnh, con mắt càng là che kín tơ máu, tựa như nhận lấy kích thích thật lớn. Nói hiệu nói vượng, ta thấy ngươi chính là yêu ngôn hoặc chúng. Sách lược phong vương trấn thủ biên cương này, sao có thể trở thành sách lược vong quốc sau này? Lý Tiến thấy bộ dáng này của Chu Nguyên Chương, thở dài một tiếng. Lao hoàng a, nhỏ. Kết cấu nhỏ rồi. Đương kim hoàng thượng khai phong vương tiền lệ, hậu thế chi quân sẽ chỉ dập khuôn tuyên khoa, đem con cháu mình đồng dạng phân phong phiên vương. Cái gọi là con cháu vô cùng tận, nhiều hoàng tử hoàng tôn như vậy, đồng lộc hàng năm lại nên bao nhiêu? Nhưng những đồng lộc này toàn bộ phải triều đình cung cấp nuôi dưỡng, đến lúc đó đồng lộc hoàng thất sẽ trở thành gánh nặng của quốc khố. Khi những đồng lộc này chiếm hơn phân nửa quốc khố, triều đình sẽ hoàn toàn mất bạc phát lương cho quân đội, cứu trợ nạn dân, thi hành chính sự cho quân vương. Đến lúc đó, chẳng lẽ đế quốc Đại Minh còn có thể kéo dài bao lâu? Không chỉ như thế, sau khi phiên vương đến địa phương, sẽ có được đất phiên, nhưng những đất phiên này căn bản không cần nộp thuế cho triều đình. Theo đời đời kế tục, đất phiên vương sẽ chỉ càng lúc càng lớn, không ngừng đi thôn tính đất này, trở thành địa chủ lớn nhất Đại Minh. Nhưng bọn họ lại không cần nộp thuế, trong lúc một tăng một giảm này, quốc khố mỗi năm sẽ trống rỗng bao nhiêu bạc? Thu nhập từ thuế của phiên vương Đại Minh sẽ không vì quốc khố trống rỗng mà giảm đi nửa phần, đến cuối cùng quốc khố hoàn toàn không có thu nhập, thiên hạ này nên làm thế nào? Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến nghẹn đến khó chịu, hỏi ngược lại: Đại Minh thiên hạ lớn như vậy, con cháu của hoàng thượng lại có thể có bao nhiêu? Nơi lớn như vậy, cung cấp nuôi dưỡng những hoàng tử hoàng tôn này, đừng nói 100 năm, cho dù là 200 năm thì có thể thế nào? Lý Tiến nhíu mày, nói: Lão hoàng, tưởng cho ngươi vẫn là hoàng thân quốc thích, tầm mắt của ngươi sao lại nhỏ như vậy? Đại Minh chúng ta muốn trở thành một đế quốc ngàn năm, há có thể nhìn thấy tương lai 100 năm, 200 năm? Lúc đế quốc thành lập, trụ cột là mấu chốt nhất. Nếu như hoàng thượng lúc ban đầu chôn xuống tai họa ngầm cho căn cơ đế quốc, vậy đế quốc Đại Minh có thể kéo dài ngàn năm sao? Lý Tiến trực tiếp vẽ một cái bánh lớn cho Chu Nguyên Chương, dù sao làm hoàng thân quốc thích, chỉ cần Đại Minh trường tồn, vậy lão hoàng hắn tự nhiên cũng là một trong những người được lợi. Đế quốc ngàn năm, đế quốc ngàn năm. Chu Nguyên Chương trong miệng không ngừng nhỉ non lấy lời của Lý Tiến, ánh mắt có chút phiêu hốt. Chu Tiêu bên cạnh thấy thế, nhịn không được hỏi: Chẳng lẽ Phong Vương Thú Biên không có một chút chỗ nào đáng khen sao? Nếu như Phong Vương Thú Biên thật sự kém như vậy, làm sao có thể có nhiều người đồng ý như vậy? Ngay cả tể tướng đương triều Lý Thiện Trường cũng chủ động thỉnh cầu hoàng thượng phong vương trấn thủ biên cương. Lý Tiến nhìn Chu Tiêu, trầm ngâm một lát nói: Phong vương trấn biên tự nhiên có chỗ đáng khen. Đối với hoàng thượng mà nói, Phong Vương Thú Biên là biện pháp ổn định hoàng quyền tốt nhất hiện giờ. Hiện giờ thiên hạ sơ định, nam bắc đều có tàn đảng mưu nguyên, nói không chừng sẽ ngóc đầu trở lại. Lại thêm tiêu binh hãn tướng trong triều đình, Nói xong, Lý Tiến còn cố ý nhìn đám người Lam Ngọc một chút, đổi lấy là một đám trợn mắt nhìn. Mỗi người tay cầm binh quyền, chung quy là nhân tố không ổn định. Nếu như hoàng tử lãnh binh bên ngoài, hoàng thượng cũng không cần lo lắng có người khoác hoàng bào, Trần Kiệu binh biến, cũng không cần lo lắng không có người thủ vệ biên cương, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có điều vương quyền chung quy sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền, hoàng thượng làm vua khai quốc, tự nhiên có thể áp chế chặt chẽ những phiên vương này. Nhưng đời sau, một khi hoàng thượng yếu đuối vô năng, phiên vương sẽ nguyên tân đoạt chủ, bạo phát nội loạn. Nhưng mà cái này phải xem đương kim thái tử. Lý Tiến nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đám người Lam Ngọc thấp thỏm bất an nhìn về phía Chu Nguyên Chương, chính như vừa rồi Lý Tiến phân tích, bọn họ làm hải tây vân quý, tự nhiên mỗi người kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng bọn họ ỷ vào chính là ân sủng của hoàng thượng, nhưng lời nói vừa rồi của Lý Tiến cũng đã nói cho bọn họ biết, hoàng thượng đã bắt đầu nghi kỵ bọn họ, điều này khiến cho bọn họ nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Chu Nguyên Chương lúc này rốt cục tỉnh táo lại, chính như Lý Tiến vừa rồi nói, công năng trọng yếu nhất của Phong Vương thú biên chính là củng cố Giang Sơn Chu gia lão, điểm này cực kỳ quan trọng, cho nên hắn tuyệt sẽ không thay đổi chủ ý, nhưng nếu như Phong Vương thú biên đối với hậu thế ảnh hưởng to lớn như thế, vậy hắn vẫn cần thận trọng cân nhắc, không thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình. Vậy theo ý kiến của ngươi, nên cải tiến Phong Vương trấn thủ biên cương này như thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên chứ? Chương 52, Phong Vương bất phong địa, phong phiên bất kế phiên. Chương 52, Phong Vương bất phong địa, phong phiên bất kế phiên. Thế gian nào có lưỡng toàn pháp? Lý Tiến nghe Chu Tiêu hỏi, không khỏi cười nói, thời cuộc biến hóa như mây như khói, căn bản không cách nào dự đoán, chỉ có chính sách thích hợp nhất hiện nay, không có quốc sách thích hợp dùng cho vạn thế. Mục đích chủ yếu của đương kim hoàng thượng Phong Vương thú biên chính là để củng cố hoàng quyền, để Giang Sơn đại minh trường tồn trọn đời, đồng thời lại có thể chiếu cố trách nhiệm phòng vệ biên cương. Vì đạt được mục đích này, những hoàng tử này tất nhiên phải có binh quyền. Nếu như không muốn lưu lại tai họa cho con cháu đời sau, không bằng Phong Vương không phong đất, phong phiên không kế phiên. Cái gì gọi là Phong Vương bất phong địa, phong phiên bất kế phiên? Chu Nguyên Chương sau khi nghe được Lý Tiến nói, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Nếu như Lý Tiến thật nói ra cái gì lưỡng toàn kỳ mỹ, chỉ sợ Chu Nguyên Chương tại chỗ sẽ phun hắn một mặt. Loại chuyện ma quỷ này, đánh chết Chu Nguyên Chương cũng không tin. Nhưng mà Lý Tiến lại nói ra, chính sách phải theo thời cuộc biến hóa mà biến hóa, để Chu Nguyên Chương nghiêm nghị lên kính nể. Chính như thế gian này, không có đạo lý tuyên cổ bất biến. Chu Nguyên Chương chính là nghe được những lời này, mới quyết định hảo hảo hỏi Lý Tiến một chút, hôm nay theo hắn thấy, chính sách thích hợp nhất. Lý Tiến nhẹ nhàng vuốt cằm, nói: "Phong Vương đương nhiên có thể, để bọn hắn thay hoàng thượng chống cự ngoại tộc ở phía bắc, đây là đại công, nên cổ vũ. Nhưng đất phong thì không cần. Đồng lộc của Phiên Vương đều do quốc khố xuất ra, bọn họ đâu còn cần những đất phong này." Đúng như lời vừa rồi, nếu như Phiên Vương bắt đầu chấp nhất với thôn tính đất này, vậy Phiên Vương như vậy đối với triều đình có ích lợi gì? Tầm mắt của Phiên Vương hẳn là chuyên chú vào chống cự ngoại tộc, mà không phải ham hưởng lạc. Hơn nữa thời cuộc hiện tại cần hoàng thượng phân phong Phiên Vương, nhưng ở hậu thế thì không nhất định cần phân phong Phiên Vương, hoàng thượng nên đem Phong Vương trấn thủ biên cương khống chế ở thế hệ này của hắn, tránh cho Phiên Vương ngày sau tràn lan, dẫn đến quốc khố trống rỗng. Chu Nguyên Chương nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn có chút chần chờ nói: "Nếu như vậy, hoàng tử sau này chẳng phải chỉ có thể tự mình ăn lực?" Lý Tiến liếc mắt, nói: "Bọn họ đều đã thân ở hoàng thất, vừa sinh ra đã đứng ở tầng cao nhất của quyền quý thế gian. Nếu như vậy cũng không thể xông ra một mảnh thiên địa, đây chẳng phải là phế vật sao? Cái gọi là con cháu tự có phúc của con cháu, lão hoàng, loại chuyện này cũng không cần lo lắng. Cho dù là có nghèo túng, bọn họ cũng sẽ không chết đói. Chẳng lẽ ngươi không thấy thiên hạ này có bao nhiêu bách tính, mỗi ngày liều mạng lao động, đều ăn không no sao?" Chu Nguyên Chương vốn còn có chút tức giận, nhưng đến cuối cùng, Chu Nguyên Chương lại không thể nói gì hơn. Chu Tiêu bên cạnh ngay vậy, cực kỳ hưng phấn, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi: "Vậy thì sao gọi là phong phiên mà không kế phiên?" "Rất đơn giản." Lý Tiến giải thích. "Phiên vương là thân vương, tự nhiên vô cùng tôn quý, ở trên bách quan, dưới hoàng đế, có thể nói là quyền thế ngập trời. Nhưng con cháu của hắn không có tư cách kế thừa tước vị phiên vương, chỉ có thể kế thừa tước vị cấp dưới của hắn, cho đến khi hoàn toàn trở thành bách tính bình dân." "Cái gì? Đây không phải là thôi ân lệnh sao?" Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, lập tức vô án đứng lên. Tên Lý Tiến khốn kiếp này, cũng dám đem thôi ân lệnh dùng trên người con trai mình, thật sự là cực kỳ khốn nạn. "Ngươi có biết, nếu để cho hoàng thượng biết, tâm tư ngươi ác độc như thế, sẽ có kết cục gì không?" Lam Ngọc bên cạnh vốn đang ngồi rất tốt, giờ phút này Chu Nguyên Chương đột nhiên đứng lên, đem Lam Ngọc dọa đến cũng cuống quýt đứng lên. Mấy người khác trên bàn cũng nơm nớp lo sợ đứng lên, cổ rụt lại như chim cút, thoạt nhìn cực kỳ nhu thuận. Chỉ có Lý Tiến Phong Vân Đạm ngồi tại chỗ, thậm chí hắn còn có tâm tư bưng chén rượu lên, uống một ngụm, đối với Chu Nguyên Chương trách cứ nói: "Ngươi nhìn ngươi một chút, lão hoàng, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi cứ động một chút là nổi giận như thế. Những gì chúng ta nói hôm nay, ra khỏi miệng ta, vào thai ngươi. Ra khỏi cánh cửa này, một câu ta cũng không nhận." Chu Nguyên Chương nghe vậy, con mắt trừng đến lão đại, hận không thể hiện tại liền cho Lý Tiến vào một cái đại bức đấu. "Ngươi còn nghe hay không? Không nghe ta liền không nói." Lý Tiến nhìn Chu Nguyên Chương muốn đánh mình bộ dáng, có chút không vui, trực tiếp bày nát. Nói: "Ta cũng muốn nghe xem ngươi lại có ngụy biện gì." Chu Nguyên Chương tuy rằng tức sủi bặm mép, nhưng lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn chiến thắng xúc động. "Ngươi ngồi xuống trước đi." Lý Tiến đặt Chu Nguyên Chương lên chỗ ngồi, tiếp tục mở miệng nói: "Lão hoàng à, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, hoàng thượng trăm năm sau, bố cục thiên hạ này sao? Nếu như hoàng thượng về trời, phiên vương thiên hạ này còn có ai có thể áp chế bọn họ? Cho dù là thái tử điện hạ có thể bận tâm tình tay chân, nhưng những quan văn kia thì sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết cổ động thái tử tức phiên sao?" "Hắn dám?" Chu Nguyên Chương trợn tròn mắt, nhìn về phía Chu Tiêu, làm Chu Tiêu giật nảy mình. "Ngươi lại tới, đừng làm đứa nhỏ sợ hãi." Lý Tiến đoán giận Chu Nguyên Chương một câu, sau đó còn nói thêm: "Thái tử điện hạ nhân nghĩa, nhưng chẳng lẽ ngươi không rõ miệng quan văn lợi hại bao nhiêu? cho dù là thái tử điện hạ không có ý tức phiền, những phiên vương kia mỗi ngày nghe được động tĩnh kinh thành truyền đến, chỉ sợ đều sẽ ăn ngủ không yên. Tại thời điểm đương kim hoàng thượng quyết định thi hành phong vương trấn thủ biên cương, nên nghĩ đến kết quả như vậy. Huynh đệ tương tàn, binh đao tương kiến, đây là điều hoàn toàn có thể đoán được. Nếu đã như vậy, không bằng trực tiếp định ra quy củ. Thôi ân lệnh không chỉ làm suy yếu phiên vương, đồng thời cũng đang bảo vệ phiên vương, ngươi có hiểu hay không? Chu Nguyên Chương lần này triệt để trầm mặc, chính là hắn không nguyện ý tin tưởng Chu Tiêu sẽ giết huynh đệ của mình. Nhưng đúng như Lý Tiến vừa nói, khi Chu Tiêu ngồi ở vị trí đó, hắn không chỉ suy nghĩ về tình huynh đệ đại nghĩa quốc gia, vì sự yên ổn của quốc gia, vì con của mình, Chu Tiêu cũng sẽ xuống tay với phiên vương, đây là sự thật, chỉ có điều thời gian này sẽ rất dài. Chu Nguyên Chương thất hồn lạc phách đứng lên, sau đó cũng không chào hỏi, liền quay người đi ra ngoài phòng. Chu Tiêu thấy thế, vội vàng đi theo, sợ Chu Nguyên Chương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đợi đến khi Chu Nguyên Chương đi, đám người Lam Ngọc thở phào một hơi, cảm thán nói: "Cuối cùng cũng đi rồi." Lý Tiến nhìn thấy mấy người này bộ dáng không có tiền đồ, khinh bị nói: "Nhìn các ngươi hèn nhát kìa, còn có mặt mũi xưng mình là võ tướng đại minh." Lam Ngọc trừng lớn mắt, hỏi Lý Tiến: "Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ai sao?" "Ta đương nhiên biết." Lý Tiến một bộ đã sớm hiểu rõ. Lam Ngọc thấy Lý Tiến nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên bội phục vô cùng, tán thưởng nói: "Thật sự là ngẻ con mới sinh không sợ cọp. Không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà đã to gan như vậy, lần này Lam mộ thật sự phục ngươi rồi." "Khắc khắc, chỉ là một hoàng thân quốc thích, có gì phải sợ?" Vẻ khinh bỉ trên mặt Lý Tiến càng nặng, Lam Ngọc này cũng là một người bắt nạt kẻ yếu. Gặp phải người có bối cảnh cứng hơn mình, vậy mà trở nên hèn mọn như thế nào, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. "Hoàng thân quốc thích?" Lần này đến phiên Mã Tam Đao hô to gọi nhỏ: "Chẳng lẽ ngươi không biết, hắn là Đường Triều Hoàng?" Chương 53, thiên hạ là dân dân, giang sơn người có đức cư chi. Chương 53, thiên hạ là dân dân, giang sơn người có đức cư chi. Đường Triều Hoàng. Mã Tam Đao còn chưa nói hết lời đã bị Lam Ngọc bịt miệng, những lời nói kế tiếp của hắn đều nghẹn lại. "Hoàng cái gì?" Ánh mắt Lý Tiến hoang mang, không biết hai người này đang làm cái máy bay gì. "Thân thích của hoàng thượng." Lam Ngọc trực tiếp đột đáp. Lý Tiến trợn trắng mắt, nói: "Đây không phải nói nhảm." Hắn đi vừa đúng lúc, tính tình lao ra từ này quá nóng nảy, chúng ta tiếp tục uống. "Vừa rồi nói đến đâu rồi?" "Ồ, đúng rồi, tiếp tục bàn chuyện làm ăn lớn của chúng ta." Đây mới là mục đích của Lý Tiến, hắn muốn đem toàn bộ những kẻ này kéo lên thuyền giặc của hắn. Có bọn họ gia nhập liên minh, kế hoạch tiếp theo của hắn mới có thể tiến hành bình thường. Đang lúc Lý Tiến đang muốn tiếp tục mở miệng, Lam Ngọc lại xấu hổ cười một tiếng. Cái này chúng ta vẫn là lần sau lại nói đi. Hôm nay ta còn có việc gấp, đi trước đây." Nói xong liền kéo Mã Tam Đao rời đi, căn bản không cho Lý Tiến cơ hội mở miệng giữ lại. Nhìn bộ dáng kia thật giống như sau lưng có người đang cắn hắn. "Chúng ta cũng đều còn có việc, cáo từ trước, ngày sau lại nói." Mấy vị võ tướng Hoài Tây khác cũng theo Lam Ngọc xoay người rời đi. Sau khi mấy người đều đi hết, Lý Tiến im lặng nhìn ghế ngồi dốc tuyết, buồn bực nói: "Hôm nay thật sự là thua thiệt lớn ba. Vốn cho rằng hôm nay có thể bắt được mấy tên thổ tài chủ này, nhổ lông dê một chút, không nghĩ tới đều bị Lao Hoàng quấy nhiễu." Lý Tiến phát hiện mỗi lần mình gặp được Lao Hoàng này, đều không có chuyện tốt. "Bốn." Lam Ngọc đi xuống thuyền hoa, Mã Tam Đao tránh thoát Lam Ngọc lôi kéo, tức giận hỏi: "Vì sao không để ta nói cho tiểu tử Lý Tiến kia thân phận thật sự của hoàng thượng?" "Hồ đồ." Lam Ngọc một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng: "Mã Tam Đao à, Mã Tam Đao, ngươi sẽ không động não ngươi sao? Nếu như hoàng thượng muốn cho Lý Tiến biết thân phận của hắn, hoàng thượng sẽ không tự mình nói cho hắn biết sao? Còn cần ngươi đến lắm miệng. Hôm nay Lý Tiến ở trước mặt hoàng thượng, mắng hoàng thượng một trận, chỉ sợ hoàng thượng tuyệt sẽ không buông tha tiểu tử này. Chúng ta đi nhanh đi, chỉ hy vọng hoàng thượng không giận chó đánh mèo chúng ta là được." "Nhưng mà, tiểu tử Lý Tiến kia chính là đồng hương Phượng Dương của chúng ta đó." Mã Tam Đao vẫn cảm thấy Lý Tiến khá quen mắt, rời đi như vậy cảm thấy không quá phúc hậu. "Nhưng cái gì mà thế? Ngẫm lại mẹ già trong nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn để nàng người đầu bạc tiễn người đầu xanh?" Lam Ngọc thấy Mã Tam Đao mài chít chít, trực tiếp mở miệng quát: "Mau đi cho ta." Nghe được tên mẹ già, Mã Tam Đao cũng chỉ đành thở dài một tiếng, sau đó không nói tiếng nào cúi đầu chạy về nhà bốn. Chu Nguyên Chương sau khi rời khỏi thuyền hoa, vẫn ở vào trạng thái thất hồn lạc phách. Phong Vương trấn thủ biên cương là Chu Nguyên Chương định ra quốc sách, ở trong ý nghĩ của hắn, loại quốc sách này là phải truyền xuống. Không chỉ phải truyền xuống, còn phải mỗi đời hoàng đế Đại Minh nhiều con nhiều cháu. Tiếp tục như vậy, toàn bộ lãnh thổ Đại Minh đều sẽ có phiên vương Đại Minh trấn thủ. Thiên tử ngồi trên triều, phiên vương thủ cương thổ, triều đình này không cần võ tướng, tất cả đều là quan văn. Từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ quan văn tạo phản thành công. Hành động này của Chu Nguyên Chương có thể nói là thông qua một loại phương pháp khác, từ trên căn bản ngăn chặn võ tướng Hoa Quốc. Binh quyền thiên hạ này sau này đều là họ Chu, Giang Sơn Cẩm Tú này cũng vẫn luôn là thiên hạ của Chu gia, đây là tưởng tượng tốt đẹp của Chu Nguyên Chương đối với Giang Sơn Đại Minh ngày sau. Chính như Lý Tiến nói, Chu Nguyên Chương hắn suy nghĩ lại làm sao có thể chỉ có 200 năm. Hắn cũng muốn truyền thừa Giang Sơn này tiên thế và thế. Nhưng tất cả những điều này đều là ảo tưởng tốt đẹp của hắn mà thôi. Hôm nay trên bàn rượu, tất cả đều bị Lý Tiến vô tình chọc thủng. Cái gọi là con cháu Chu Nguyên Chương, cũng không nhất định chính là con cháu Chu Tiêu. Chu Tiêu sao có thể có lòng tốt nhường Giang Sơn cho người khác như vậy? Đợi đến khi Chu Tiêu lên ngôi, nhìn thấy phiên vương Đại Minh khắp thiên hạ, hắn sẽ có cảm tưởng gì? Chu Tiêu có thể sẽ nhớ đến tình huynh đệ, nhưng con trai, cháu trai của Chu Tiêu thì sao? Sau đệ tam, những người này trên danh nghĩa là thân tộc, nhưng vẫn mất đi tình cảm ràng buộc. Khi đó, hoàng đế vì muốn thu hồi quyền lực, tất nhiên sẽ ra tay với phiên vương. Huynh đệ tương tàn, thúc cháu loạn chiến, Đại Minh chi loạn xuất phát từ nội, mà không phải ngoại. Nhưng mà để Chu Nguyên Chương như Lý Tiến nói, hắn lại không cam lòng. Nếu quả thật làm như Lý Tiến, vậy ý nguyện của hắn sẽ bị hoàn toàn xáo trộn. Chính vì vậy, Chu Nguyên Chương cảm giác tâm mình loạn như ma, tất vương đại loạn. Phu hoàng, phu hoàng. Trong bất chi bất giác, Chu Nguyên Chương và Chu Tiêu đã về tới thượng thư phòng. Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương vẫn là bộ dạng mất hồn mất vía, không khỏi để cao giọng. Chu Nguyên Chương lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Chu Tiêu, Chu Nguyên Chương thở dài một tiếng. "Phụ hoàng, người không sao chứ?"
"Không sao, chỉ có điều có một số việc khiến phụ hoàng có chút phiền não."
Chu Nguyên Chương trong khi nói chuyện, đã chậm rãi ngồi ở trên ghế, tay phải không ngừng xoa lông mày của mình. Chu Tiêu nghe vậy, do hỏi: "Là vì Lý Tiến nói Phong Vương thú biên sao?"
Chu Nguyên Chương gật đầu nhẹ, hỏi:
"Tiêu Nhi, ngươi cảm thấy Lý Tiến nói đúng không?"
"Nhi thần cảm thấy."
Chu Tiêu nhìn trộm Chu Nguyên Chương, hắn biết Chu Nguyên Chương cũng không hài lòng với lời nói của Lý Tiến. Nhưng nhìn thấy Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm mình, Chu Tiêu biết nói dối cũng vô dụng, đành phải hít sâu một hơi, cắn răng nói:
"Lý Tiến nói rất đúng."
Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, hắn cho rằng Chu Tiêu hẳn là không có lý giải ý đồ của mình, không khỏi lên tiếng giải thích:
"Tiêu Nhi, ngươi có biết ý đồ của Phong Vương trấn thủ biên cương không?
Ta là vì Giang Sơn của Chu gia, vì..."
Chu Nguyên Chương đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói cho Chu Tiêu, đại thể ý tứ chính là vì Giang Sơn Chu gia thiên thu muôn đời.
Sau đó, Chu Nguyên Chương liền một mặt chờ mong nhìn Chu Tiêu, hy vọng Chu Tiêu có thể đồng ý quan điểm của mình. Nhưng Chu Tiêu lại rơi vào trầm mặc, không còn nhu nhược thuận theo như trước, ngược lại cúi đầu nhíu mày suy tư. Chu Nguyên Chương thấy thế, cũng không nói lời nào, chỉ là chừng chừng nhìn Chu Tiêu, muốn nhìn một chút Chu Tiêu muốn nói gì.
Chưa lâu, Chu Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Chu Nguyên Chương, gằn từng chữ nói:
"Phu hoàng, thiên hạ này là của bách tính, Giang Sơn này cũng là nơi người có đức chiếm được."
Đồng tử Chu Nguyên đỗng nhiên co rụt lại, cả người lập tức tản mát ra khí thế bức người, khiến Chu Tiêu cảm giác gáp lực cực đoan.
Nhưng khí thế này tới nhanh, đi càng nhanh hơn.
Chu Nguyên Chương nhìn thấy bộ dáng quật cường của Chu Tiêu, cười khổ một tiếng, thở dài:
"Thôi thôi, như Lý Tiến nói, con cháu tự có phúc của con cháu, ta cũng không quan tâm nhiều như vậy."
Chu Nguyên Chương lộ ra thập phần bất đắc dĩ, đây cũng là không có biện pháp. Nếu như một việc không được đế hoàng đời tiếp theo thừa nhận, vậy chuyện này rất có thể sẽ bị đời tiếp theo phế trừ. Hiện giờ thái độ của Chu Tiêu trước nay chưa từng có, biểu lộ thái độ của Chu Tiêu đối với Phiên Vương. Có thể ở Hồng Vũ nhất triều phân phong Phiên Vương, nhưng sau đó nhất định phải tức phiên, đây chính là ý của Chu Tiêu, Chu Nguyên Chương cũng không có khả năng cưỡng chế thay đổi ý nghĩ của Chu Tiêu.
"Đa tạ phụ hoàng hiểu cho."
Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương đồng ý suy nghĩ của mình, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hướng Chu Nguyên Chương nói:
"Nếu đã như vậy, Lý Tiến cũng coi như có công tiền gián, không biết phụ hoàng muốn ban thưởng cho hắn một chút gì?"
Chương 54, Lam Ngọc, cẩn thận họa từ miệng mà ra.
Chương 54, Lam Ngọc, cẩn thận họa từ miệng mà ra.
"Ban thưởng?"
Sắc mặt Chu Nguyên Chương trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, thử lạnh một tiếng nói:
"Lý Tiến hắn thân là mệnh quan triều đình, thế mà lại đi dạo thuyền hoa trước mặt mọi người. Ta không để cho người ta bắt hắn lại đã coi như là tốt rồi, còn muốn để cho ta ban thưởng cho hắn?
Nam mơ.
Hơn nữa Lý Tiến còn đánh mệnh quan triều đình, việc này ta còn phải tìm hắn tính sổ."
Chu Tiêu nhất thời nghẹn lời, không biết nên tẩy trắng cho Lý Tiến như thế nào.
Dù sao luật lệ lại mình, mệnh quan triều đình không cho phép chơi gái, đã quy định rõ ràng.
"Phu hoàng, vậy người định xử trí Lý Tiến như thế nào?"
Chu Nguyên Chương nghe vậy, nhíu mày trầm ngâm một lát, mở miệng nói:
"Cho dù Trần Hoài Nghĩa có khốn kiếp hơn nữa, đó cũng là ngự sử đương triều. Lý Tiến đánh Trần Hoài Nghĩa ở trước mặt mọi người, đánh gãy hai chân Trần Hoài Nghĩa. Nếu không trừng phạt Lý Tiến, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Ta xem Lý Tiến này vẫn là đừng làm ngự sử, thành thành thật thật đi làm huyện lệnh của hắn đi, đỡ ở kinh thành mất mặt xấu hổ với ta."
"Phu hoàng, chỉ sợ điều này không ổn."
Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương vậy mà muốn đem Lý Tiến đuổi ra khỏi kinh thành, lập tức triệu tập lại. Lý Tiến này dù nói thế nào, cũng là một đại tài, mỗi lần có lời người khác nói, để hắn ở lại kinh thành, nếu ngày sau có chuyện gì, cũng có thể hỏi hắn. Ngài lại đuổi hắn trở về làm một huyện lệnh, chẳng phải là quá khuất tài rồi?
Chu Nguyên Chương nhìn Chu Tiêu coi trọng Lý Tiến như thế, có chút mất hứng nói:
"Hắn là đại tài gì chứ?
Chỉ là bụng đầy ý nghĩ xấu, chó ngáp phải rồi mà thôi."
Thấy Chu Nguyên Chương vẫn đang chê bai Lý Tiến, Chu Tiêu có chút nóng nảy.
"Phu hoàng, Lý Tiến mặc dù có chút nhảy nhót, nhưng..."
"Ai, Tiêu Nhi, ngươi làm sao không nhìn ra ta khổ tâm đây?"
Chu Tiêu còn chưa nói hết, Chu Nguyên Chương đã trực tiếp mở miệng cắt ngang, thở dài nói:
"Lý Tiến này ở kinh thành cũng là một người không an phận, lúc này mới bao lâu, hắn đã cùng những võ tướng Hoài Tây kia ở cùng một chỗ.
Võ tướng Hoài Tây là người nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng?
Nếu như Lý Tiến vẫn ở cùng một chỗ với bọn họ, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị những người này đồng hóa, đến lúc đó chính là một đám hỗn đảng lưu tầm lưu tầm lưu."
Chu Tiêu khẽ nhếch miệng, nhớ tới hình ảnh trên thuyền hoa. Trước khi bọn họ đi vào, rõ ràng nghe được Lý Tiến muốn dẫn những võ tướng Hoài Tây này đi buôn bán lớn. Lý Tiến mới vào kinh chưa tới 2 ngày đã thông đồng với những võ tướng Hoài Tây ương ngạnh này thành gian.
Thời gian dài, Chu Nguyên Chương nói sự tình thật đúng là có khả năng phát sinh.
Chu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý nói:
"Phu hoàng nói không sai, Lý Tiến đích xác không nên cùng những người này lêu lổng. Hắn là một người có tài năng, sau này triều đình sẽ quan trọng với hắn."
Chu Nguyên Chương thấy Chu Tiêu đối với Lý Tiến đã thập phần coi trọng, khóe miệng có chút run rẩy, sau đó tiếp tục nói:
"Không chỉ có như thế, những võ tướng này mỗi người đều nắm đại quyền. Ta đã từng nhắc nhở bọn họ nhiều hơn, hy vọng bọn họ có thể tự mình hiểu lấy, chủ động từ bỏ binh quyền. Đáng tiếc những người này, tất cả đều mê luyến quyền thế, giả ngây giả dại cho ta.
Năng lực của Lý Tiến, ngươi hẳn là cũng rõ ràng.
Mặc dù người tương đối hỗn đản, nhưng năng lực kiếm tiền đích thật là có.
Nếu như một khi bọn họ kết hợp, dưới tình huống có binh có tiền, những tiêu binh hãn tướng bọn họ thật sự không cách nào ngăn được. Cho nên quyết không thể cho bọn họ cơ hội ở bên nhau, đợi lát nữa ngươi hãy để lễ bộ soạn chỉ, để tên khốn Lý Tiến này cút về làm huyện lệnh, không được bước vào kinh thành một bước."
Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương quả quyết như thế, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ đành quay người đi tìm người viết chỉ bốn.
Khi Lý Tiến bước đi chữ bát, từ Câu Lan sông Tần Hoài nghe khúc trở về, liền nhìn thấy một đám thị vệ đại nội đang chờ mình ở cửa khách sạn. Lý Tiến tiếp chỉ. Lý Tiến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tiểu thái giám cầm đầu đã bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Giám sát ngự sử Lý Tiến ẩu đả triều đình, đợi đến khi thánh chỉ đọc xong, Lý Tiến ngây người tại chỗ. Có ý gì? Vừa đến kinh thành, liền để cho ta lăn trở về. Ngay cả chức quan thất phẩm vừa mới thăng lên, lại bị giáng xuống bát phẩm huyện lệnh. Lao Chu này có ý gì? Lấy mình ra đùa giỡn. Ngay khi Lý Tiến bách nghĩ mãi không ra, tiểu thái giám tuyên chỉ lại đã vẻ mặt ôn hòa đi tới. Lý đại nhân, nhiều ngày không gặp, có còn nhớ tiểu nhân không? Chính là tiểu thái giám, Mã Hòa nhiều lần tuyên chỉ cho Lý Tiến. Nhớ, đương nhiên nhớ rõ. Lý Tiến quen đường lấy ra 10 lượng bạc, bất động thanh sắc nhét vào ống tay áo tiểu thái giám, vẻ mặt ôn hòa nói: "Hoàng thượng thánh thể có mạnh khỏe không?" Mã Hòa ước lượng cân nặng của bạc, trong lòng cực kỳ hài lòng, Lý đại nhân ra tay, chưa từng khiến hắn thất vọng. "Đại nhân yên tâm, thánh cung an tâm. Chỉ là nghe nói đại nhân ngài đánh Trần đại nhân một trận, tương đối tức giận, cũng may bị thái tử điện hạ khuyên xuống. Hoàng thượng mới để ngài trở lại thượng cụ huyện, làm huyện lệnh cho ngài thật tốt." Lý Tiến nghe vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Chu Nguyên Chương không phải nổi giận kêu muốn giết chết mình, Lý Tiến đều cảm giác vấn đề không lớn. Đa tạ công công nhắc nhở, có muốn đi vào cùng ăn cơm tối hay không? Vậy thì không cần, hoàng thượng còn đang chờ chúng ta trở về báo cáo kết quả công tác. Tiểu thái giám trực tiếp từ chối, sau đó lại nhỏ giọng nói: "Lý đại nhân vẫn là mau chóng rời khỏi kinh thành, hoàng thượng đối với chuyện ngươi ở kinh thành làm không hài lòng lắm." Sau khi nói xong, Mã Hỏa xoay người rời đi, chỉ để lại Lý Tiến vẻ mặt ngạc nhiên. "Ta ở kinh thành đã làm gì? Trừ đánh Trần Hoài Nghĩa, không phải là câu lan nghe khúc." Lý Tiến không nghĩ ra đành lắc đầu, chuẩn bị về khách sạn thu thập hành lý, đêm nay liền đóng gói chạy trốn. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng rõ, văn võ bá quan đã xuất hiện ở bên ngoài cửa cung, đang nghị luận ầm ĩ với nhau. Chủ đề nghị luận dĩ nhiên chính là Phong Vương trấn thủ biên cương. Lam Ngọc hôm nay đến sớm hơn ngày xưa rất nhiều, vừa đến nơi, liền thấy Từ Đạt đang đứng ở trước cửa cung nhắm mắt dưỡng thần. Lam Ngọc bước vài bước đi đến trước mặt Từ Đạt, mở miệng nói: "Ngụy Quốc công, tấu chương hoàng thượng nhờ viết, ngươi viết rồi sao?" Từ Đạt chậm rãi mở hai mắt ra, sau khi thấy rõ Lam Ngọc, liền tùy ý nói: "Tự nhiên viết rồi." "Viết cái gì?" "Còn phải hỏi, ta tự nhiên là đồng ý thượng vị quyết sách, ủng hộ Phong Vương trấn thủ biên cương." Lam Ngọc nghe thấy Từ Đạt trả lời, lại cười hắc hắc. Xem ra, Ngụy Quốc công cũng không phải một người chịu nói thật. Từ Đạt nghe vậy, trong lòng máy động, biểu hiện ra bộ dạng làm như không có việc gì, hỏi: "Lam Ngọc, ngươi nói vậy là có ý gì?" Lam Ngọc hạ giọng, nói nhỏ vào tai Từ Đạt: "Phong Vương trấn thủ biên cương, chính là làm suy yếu quốc sách của võ tướng chúng ta, ngươi thế mà đều sẽ đồng ý. Ta nói ngươi không có nói thật, chẳng lẽ còn nói sai rồi?" Ánh mắt Từ Đạt bỗng nhiên co rụt lại, nghiêm túc đánh giá Lam Ngọc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Từ khi nào mà mãng phu Lam Ngọc này cũng có kiến thức như vậy? Từ Đạt tuyệt đối không tin đây là ý nghĩ của Lam Ngọc. Nhưng mặc kệ đây là ý nghĩ của ai, Từ Đạt cũng sẽ không cho phép Lam Ngọc nói ra, bằng không xui xẻo tuyệt đối không chỉ có Lam Ngọc. "Lam Ngọc, cẩn thận họa từ miệng mà ra." Sắc mặt Từ Đạt cực kỳ nghiêm túc, khẩu khí càng không thể cự tuyệt. Loại lời này tuyệt đối không thể để cho thượng vị nghe được. Chương 55, nhân sinh người thắng, Từ đại soái. Chương 55, nhân sinh người thắng, Từ đại soái. Bên ngoài cửa cung, Lam Ngọc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Từ Đạt, cũng không dám mạnh miệng, chỉ nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng đã sớm biết." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Từ Đạt không nghe rõ Lam Ngọc nhỏ giọng bờ bờ bờ, chỉ đành phải lại truy hỏi hai câu. Lam Ngọc vội vàng đáp: "Không, không có gì. Dù sao Ngụy Quốc công, ngươi hôm nay chờ xem kịch vui là được." Từ Đạt vẻ mặt quái dị nhìn Lam Ngọc, luôn cảm thấy Lam Ngọc này dường như đã biết được nội tình gì đó. Bất quá Từ Đạt ở trong triều luôn luôn là chỉ lo thân mình, không kết đảng, không doanh tư, rất được Chu Nguyên Chương trọng dụng. Hắn là võ tướng đứng đầu, hiện tại hắn không chỉ được phong làm công tước, ngay cả chức vị cũng đã là đứng đầu quan văn. Chức vị của hắn bây giờ là Trung thư tỉnh hữu thừa tướng, cái gọi là không có gì vượt qua được. Từ Đạt cái này hữu thừa tướng so với Lý Thiện Trưởng Tả thừa tướng cấp quan đều muốn cao hơn, có thể thấy được Chu Nguyên Chương đối với Từ Đạt coi trọng. Lúc trước Từ Đạt bắc phạt Trung Nguyên trở về, Chu Nguyên Chương đã từng xưng Từ Đạt là Vạn Lý Trường Thành của mình. Vạn Lý Trường Thành này đã là một vị cực nhân thần, nhưng Từ Đạt làm người lại là thập phần địa thấp. Cho dù trong quân không ai có uy vọng bằng, rất nhiều người muốn đến nhà bái phỏng, nhưng đều bị Từ Đạt đóng cửa từ chối tiếp khách. Không chỉ có như thế, ngày thường Từ Đạt còn du rú trong nhà, ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, vui vẻ ở trong đó. Nếu như không phải Chu Nguyên Chương còn thường xuyên mở tiệc chiêu đãi hắn, chỉ sợ Từ Đạt đâu cũng không muốn xuất phủ. Bây giờ Chu Nguyên Chương dự định phong vương thú biên, Từ Đạt tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, trực tiếp thượng thư đồng ý. Dù sao đại nữ nhi của hắn đã gả cho Chu Lệ, nếu Chu Lệ phong vương, đại nữ nhi của hắn sẽ trở thành vương phi. Bất kể như thế nào, Từ Đạt cũng sẽ không thua thiệt đợt này. Từ Đạt đúng là tần thủy hoàng ăn hoa tiêu, thắng đến tê dại. Nhưng nhìn bộ dáng Lam Ngọc, tảo chiều hôm nay hẳn là sẽ không đơn giản như vậy bốn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến thời gian triều hội. Văn võ bá quan dựa theo con dai, văn võ chia làm hai hàng, từ tả hữu cửa cung tiến vào hoàng cung, vượt qua Kim Thủy Tiểu, đi qua Thái Hòa Môn, liền đi tới Phụng Thiên Điện. Trong Phụng Thiên Điện, long ỷ do Hoàng Kim Đúc Thành được đặt ở chính giữa đại điện. Trong điện bốn phía phân bố 9981 cây bản long cự trụ, chống đỡ mái nhà vàng son lộng lẫy. Cả tòa đại điện nhìn qua hùng hồn đại khí, khí thế bằng bạc. Văn võ bá quan lục tục tiến vào Phụng Thiên Điện, dựa theo phẩm giai vừa mới xếp xong đội ngũ, Chu Nguyên Chương liền từ chắp điện sải bước đi vào trong điện. Đợi đến khi Chu Nguyên Chương ngồi lên long ỷ, văn võ bá quan toàn bộ không người nói với Chu Nguyên Chương: "Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chư vị ái khanh bình thân." Chu Nguyên Chương hai tay hư vị, đợi đến lúc bách quan lần nữa đứng lên, triều hội chính thức bắt đầu. Chu Nguyên Chương thích ở trên triều hội xử lý chính vụ lớn nhỏ trong nước, sau khi bách quan lần lượt đem chính vụ mình phụ trách khởi tấu hoàn tất, mặt trời đã lên cao. Chính vụ đã xử lý xong, kế tiếp chúng ta liền thương thảo một chút chuyện Phong Vương thú biên. Chu Nguyên Chương lúc này đem Phong Vương thú biên nói ra, chính là hy vọng thông qua bách quan trong triều đình đồng ý, như vậy Phong Vương thú biên của hắn mới có thể chính thức chứng thực. Chư vị hoàng tử của ta đã dần dần trưởng thành, đã đến lúc xuất lực vì triều đình tấu chương các ngươi viết, ta cũng đều xem qua, đại đa số đều là đồng ý kế sách Phong Vương trấn thủ biên cương. Chỉ có điều người khác hình như rất có ý kiến, không chỉ phản đối Phong Vương thú biên trong tấu chương, lại còn dám chửi bới hoàng tử của ta, nhục mạ ta hồ đồ. Nói xong lời cuối cùng, Chu Nguyên Chương ngữ khí dần dần lạnh xuống, ánh mắt tràn đầy cảm giác áp bách, không ngừng quét nhìn phía dưới. Văn võ bá quan đều giật mình, ai dám có gan đưa ra ý kiến phản đối vào lúc này? Phải biết rằng hoàng thượng vì cái gọi là Phong Vương thủ biên này đã chuẩn bị nhiều năm, lần này đưa ra chính là ôm quyết tâm tất thành. Lúc này dám phản đối đều là thật sự dũng sĩ, hơn nữa người này lại còn kèm theo Chu Nguyên Chương cùng nhau mắng. Cái này chỉ có thể nói chim nhỏ mổ mông châu, chim sẻ ngư bức. Lưu Ba Ôn, Trần Hoài Nghĩa là ngự sử dưới trướng ngươi đúng không? Chu Nguyên Chương quét mắt nhìn vài vòng bách quan, sau đó trực tiếp gọi tên Lưu Ba Ôn. Trần ngự sử ở trong tấu chương mắng to ta là quân vương hôn mê, làm điều ngang ngược, ngươi làm trưởng quan ngự sử đại, việc này có biết hay không? Lưu Ba Ôn nghe vậy biến sắc, không kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói: "Thần ngự hạ không nghiêm, khiến cho Trần Hoài Nghĩa vậy mà hồ ngôn loạn ngữ, vũ nhục hoàng thượng, xin hoàng thượng giáng tội." Nhưng Trần Hoài Nghĩa rốt cuộc đã nói cái gì, thần quả thực không biết. Lý Thiện Trường và Hồ Duy Dung bên cạnh thấy Lưu Bá Ôn chật vật như thế, nhao nhao lộ ra bộ dáng hả hê. Chu Nguyên Chương hơi nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia sát ý theo Chu Nguyên Chương, Trần Hoài Nghĩa này xác suất lớn khả năng chính là Lưu Bá Ôn này chỉ điểm. Lưu Bá Ôn tự kiềm chế là người đọc sách, xem thường hắn tên ăn mày hoàng đế này, một mực bị Chu Nguyên Chương canh cánh trong lòng. Lần này Trần Hoài Nghĩa xảy ra chuyện, nếu như Chu Nguyên Chương muốn nhân cơ hội diệt trừ Lưu Bá Ôn, vậy dĩ nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá Chu Nguyên Chương lại nhìn Lý Thiện Trường bên cạnh Lưu Bá Ôn một chút, cuối cùng vẫn thở nhẹ ra một hơi, nói: "Việc này đều là lỗi của Trần Hoài Nghĩa, có liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi không biết rõ tình hình, thì không nên ôm hết lỗi lầm gì vào người. Nhưng mà ta muốn hỏi một chút, Lưu Bá Ôn, ngươi đối với Phong Vương thú biên thấy thế nào?" Sau khi Lưu Bá Ôn nghe được Chu Nguyên Chương nói, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, đây chính là một đạo mệnh đề, nếu như một câu nói sai, sẽ lập tức vạn kiếp bất phục. Khởi bẩm hoàng thượng, thần cảm thấy sách lược của Phong Vương thú biên cương quả thật là thượng sách, thần đối với Phong Vương thú biên không có bất kỳ ý kiến gì. Thần cảm thấy các vị hoàng tử có thể đền đáp triều đình, trấn thủ biên cương cho triều đình, còn có thể giáo hóa dân chúng, là việc tốt. Thần đã nói quan điểm của mình trên tấu chương, đó đều là lời tâm huyết của thần, không dám có một tia giấu giếm, mong hoàng thượng minh giám. Chu Nguyên Chương hơi nghiền ngẫm nhìn Lưu Bá Ôn, một mực chờ Lưu Bá Ôn nói xong, Chu Nguyên Chương cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Trong đại điện lâm vào trầm mặc quỷ dị, Lưu Bá Ôn chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, như có gai ở sau lưng. Thoáng cái, Chu Nguyên Chương khẽ cười một tiếng, nói: "Nghe một chút, đây chính là ngự sử đại trưởng quan của ta, nói chuyện chính là dễ nghe." Bầu không khí ngột ngạt trong sân theo Chu Nguyên Chương mở miệng, nhất thời bị đánh vỡ, trong lòng Lưu Bá nằm rạp trên mặt đất cũng rung lòng. "Nhưng mà, quan điểm mà các ngươi nói, ta nghe chán rồi. Chẳng lẽ đại thần của ta đều có một quan điểm? Vậy các ngươi thật sự là làm cho ta thất vọng rồi. Trong triều đình, Diêm Chư Công, thế mà còn chưa có kiến thức của thái tử ta. Tiêu Nhi, đi nói cho những người này một chút, ta vì sao phải phong vương trấn thủ biên cương?" Ánh mắt văn võ đại thần theo Chu Nguyên Chương, tất cả đều căng đến trên người Chu Tiêu, không biết Chu Tiêu lại có cao kiến gì. "Phụ hoàng quá khen." Đối mặt với ánh mắt chăm chú của bách quan, Chu Tiêu mỉm cười, giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên trong đại điện: "Nhưng nhi thần quả thực có chút thiện kiến, nguyện chia sẻ một hai cho chư vị thần công. Phong vương trấn thủ biên cương, quả thật là kế sách vong quốc ba." "Dạo." Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan phía dưới giống như nổ tung, toàn trường xôn xao. Chương 56, nhất thời cô đơn không xỉ nhục, co được gụ gì cần. Chương 56, nhất thời cô đơn không xỉ nhục, co được gụ gì cần. Trên phụng thiên điện, văn võ bá quan đều ngạc nhiên nhìn Chu Tiêu đứng bên cạnh, không rõ Chu Tiêu vì sao lại nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ngay cả Lưu Ba Ôn quỳ trên mặt đất cũng há to miệng, không dám tin nhìn Chu Tiêu. Nhưng mà làm chúng thần càng thêm kinh ngạc chính là, Chu Nguyên Chương vậy mà không có tức giận, ngược lại là một mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, lộ ra bình chân như vậy. "Tiêu Nhi, nói tiếp đi. Phong vương trấn thủ biên cương nếu như một khi trở thành lệ, từ phụ hoàng trở xuống, tất cả hoàng tử hoàng thượng đều sẽ được phong làm phiên vương. Những phiên vương này sẽ bị phong đến các nơi đại minh, chiếm cứ lượng lớn đất đai, không chỉ có như thế, đồng lộc của phiên vương ngày sau cũng sẽ trở thành gánh nặng của triều đình. Cái gọi là con cháu đời đời vô cùng tận, nếu tình huống này không ngăn chặn, trăm năm sau tài chính của đại minh sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu như tất cả quốc khố đại minh đều dùng để cung phụng phiên vương, vậy lấy cái gì để cứu tế? Lấy cái gì để thi hành chính sự?" Chu Tiêu chậm rãi nói, văn võ bá quan phía dưới sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy thế mà rất có đạo lý. Ngay cả Lý Thiện Trường trước đó một mực giật dây Chu Nguyên Chương làm phong vương thủ biên, cũng kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Võ tướng bên này cũng đều là giả bộ giống như nghe hiểu, liên tục gật đầu. Chỉ có Lang Ngọc là một mặt ghét bỏ, cháu trai này của mình, vậy mà lại trực tiếp sao chép quan điểm của Lý Tiến. "Hạ tiện, cho nên nhi thần cảm thấy phong vương thú biên trong tương lai nhất định sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho đại minh. Những thứ này chẳng qua là một chút ngu kiến của nhi thần, xin phụ hoàng chỉ chính." "Nghe một chút, đều nghe cho kỹ, đây chính là thái tử của triều đại minh chúng ta, đây chính là kiến thức của thái tử triều đại minh, đây mới là điều ta muốn nghe." Chu Nguyên Chương trực tiếp vô án, đối với Chu Tiêu chính là một trận khen ngợi mãnh liệt, sau đó lại hướng về phía văn võ bá quan hỏi: "Chư vị cảm thấy thái tử của ta nói như thế nào?" "Hoàng thượng, thần cảm thấy thái tử điện hạ nói rất đúng." Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, Lý Thiện Trường làm quan văn đứng đầu, liền đứng ra. Mà sau lưng Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung cũng theo sát phía sau, nói: "Thần cũng cảm thấy ánh mắt của thái tử điện hạ có chút độc đáo." "Thần cũng vậy. Nếu Lý Thiện Trường dẫn đầu xung phong, vậy tất cả văn thần võ tướng tập đoàn Hoài Tây đều đứng ra, định đoạt thái tử Chu Tiêu. Dù sao chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hoàng thượng đối với thái tử Chu Tiêu yêu thích là thật, điều này cũng có nghĩa là vị trí thái tử của Chu Tiêu vững như Thái Sơn, căn bản không ai có thể dao động. Bây giờ định đoạt Chu Tiêu, dễ hoa trên gấm, ngày sau cũng sẽ không bị Chu Tiêu hận. Đợi đến khi bách quan nói xong, trên mặt Chu Nguyên Chương lộ ra nụ cười, sau đó lại cười tủm tỉm hỏi: "Vậy theo ý kiến của các ngươi, phong vương biên cương này phong hay là không phong?" Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Dựa theo tính nết trước kia của Chu Nguyên Chương đến xem, phong vương thủ biên này không thể không phong. Nhưng bây giờ Chu Tiêu nói ra một câu như vậy, khiến mọi người căn bản không đoán ra ý của Chu Nguyên Chương đang trực ở Phụng Thiên Điện, nếu như không đoán được tâm ý của hoàng thượng, tùy tiện đi ra nói chuyện, sẽ chết người đấy. Chu Nguyên Chương trên mặt mang theo nụ cười, lặng lặng nhìn văn võ bá quan không dám nói chuyện phía dưới, trong đôi mắt sen lẫn từng tia lạnh ý, đúng như Lý Tiến nói, văn võ bá quan trong triều này, ngoại trừ tên ngốc Trần Hoài Nghĩa kia, căn bản không có ai nói thật với ta. Trên đấu trường biết rất hay, kết quả bây giờ lại là một bộ dáng khác, đây chính là bách quan của ta. Những văn võ bá quan này thực sự đáng giận. Hồ Duy Dung, ngươi nói đi. Phong vương trấn thủ biên cương, phong hay là không phong? Chu Nguyên Chương nhấn chữ rất nặng, chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Duy Dung. Thân cảm thấy. Hồ Duy Dung bị Chu Nguyên Chương gắt gao nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy một cỗ khí thế làm cho người hít thở không thông đập vào mặt. Thôn thôn thổ thổ không biết nên trả lời như thế nào. Ừm. Cảm thấy cái gì? Chu Nguyên Chương lại một lần nữa ép hỏi, không cho Hồ Duy Dung cơ hội suy nghĩ. Hồ Duy Dung chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Nếu như nói không phong, nhưng trước đó ở trong tấu chương đã cho thấy ủng hộ phong vương thú biên, đem phong vương thú biên khen thành một đóa hoa. Dường như nếu như không phong những hoàng tử này làm vương, đó chính là lãng phí nhân tài. Hồ Duy Dung hắn vì quốc cử tài, xin hoàng thượng nhất định phải phong vương cho hoàng tử. Lúc này nói không phong, đó chính là tội khi quân, chỉ sợ sẽ bị hoàng thượng kéo xuống chém đầu. Nếu như nói phong, ngay vừa rồi thái tử điện hạ đã nói đây là một kế sách vong quốc, lại đồng ý phong vương chấn thủ biên cương, chỉ sợ sẽ chọc giận hoàng thượng. Trái phải đều là chết. Hồ Duy Dung quyết định đánh cược một phen, lắc răng nói: "Thần cảm thấy phong." "Ồ, vậy ngươi nói một chút phong như thế nào?" Chu Nguyên Chương ngữ khí bình thản, tựa như bình thường vẫn chính, không có chút áp bách nào. Nhưng Hồ Duy Dung quả thật không dám kinh thường, bởi vì hắn biết kế tiếp mà nói, rất có thể sẽ quyết định tiền đồ ngày sau của hắn. Thần cảm thấy có thể chuyển bổng lộc của phiên vương đến nội cương cùng, như vậy sẽ không dẫn đến quốc khố trống rỗng. Hừ, hoàng tử của ta là vì nước chấn thủ biên cương. Vì quốc gia chảy mồ hôi lại đổ máu, nếu quốc gia ngay cả bổng lộc cũng không xuất ra, có phụ lòng hoàng nhi ta vất vả sao? Chu Nguyên Chương nghe xong lại hừ lạnh một tiếng, nói thẳng. Thiên hạ này chẳng lẽ là nhà mình? Thiên hạ này là thiên hạ của bách tính, hoàng nhi của ta là vì bách tính trong thiên hạ phòng thủ biên cương. Vâng, thần hồ đồ, thần lỡ lời rồi. Hồ Duy Dung thấy Chu Nguyên Chương nổi giận, vội vàng nhận sai. Bất học vô thuật. Chu Nguyên Chương không có sắc mặt tốt, nói thẳng: "Tường thành Ứng Thiên thành cần phải tu sửa, ngày mai ngươi đi công bộ báo danh, phụ trách xây dựng tường thành tu sửa đi." Tất cả mọi người đều đồng tình nhìn đồng liêu này, thật vất vả mới đi lên vỗ ngông ngựa thái tử một trận, kết quả bây giờ lại bị hoàng thượng trực tiếp đánh ra triều đình, thật sự là quá xui xẻo. Nhưng Hồ Duy Dung lại không hề bại, hoàn toàn ngược lại, nội tâm của hắn ngược lại tràn đầy cuồng hỉ. Hắn ở trên vị trí tứ phẩm quang lộc đại phu, căn bản không có chuyện gì để làm, càng không có khả năng sinh ra bất kỳ chiến tích gì, đừng nói thăng quan. Hồ Duy Dung chỉ cảm thấy con đường làm quan của mình chỉ sợ đều phải dừng bước tại đây. Hiện tại Chu Nguyên Chương vậy mà một lần nữa nguyện ý dùng mình làm việc, chỉ cần có cơ hội làm việc cho hoàng thượng, Hồ Duy Dung cảm thấy lấy năng lực của mình, sớm muộn có thể leo lên. Nhất thời cô đơn không phải xỉ nhục, cô được giãn được mới là trượng phu, điều này cũng nói rõ, vừa rồi mình góp lời hợp với tâm ý của hoàng thượng, xem ra hoàng thượng vẫn dự định phong vương trấn thủ biên cương. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mà Hồ Duy Dung mặt ngoài vẫn là sợ hãi rụt rè đối với Chu Nguyên Chương chắp tay tạ ơn. Chu Nguyên Chương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Lưu Bá Ôn, nghiền ngẫm hỏi: "Lưu Cơ, ngươi cảm thấy phong vương thủ biên này ta là phong hay là không phong?" Lưu Bá Ôn giờ phút này còn quỳ trên mặt đất, nghe được Chu Nguyên Chương hỏi, đồng dạng tê cả da đầu, toàn thân căng cứng. Suy nghĩ một lát, Lưu Bá Ôn vẫn chậm rãi nói ra quan điểm của mình, mà lời nói kế tiếp của hắn lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy giật mình vô cùng. Chương 57, phong vương thủ biên phong hay là không phong? Chương 57, phong vương thủ biên phong hay là không phong? Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng có thể phong vương trấn thủ biên cương, chỉ có điều cần phải tiến hành hạn chế, ví dụ như thôi ân lệnh của hán triều. Lưu Bá Ôn cuối cùng vẫn nói ra quan điểm của mình, đây cũng là ý nghĩ ban đầu của hắn. Lúc trước Chu Nguyên Chương muốn phong vương thú biên, Lưu Bá Ôn kỳ thật không phải đặc biệt ủng hộ, dù sao chế độ phân phong tệ đoan là ở chỗ này. Chỉ cần phân phong, tất nhiên sẽ xuất hiện những vấn đề này. Nhưng trước đó Lưu Bá Ôn đã chán ghét tranh đấu trên triều đình, đã vô tâm với triều sự, chỉ muốn nhanh chóng cáo lao hồi hương, trở về quê quán thanh điển. Mỗi ngày trồng ruộng, trồng hoa, vượt qua tuổi già, là tâm nguyện lớn nhất của hắn bây giờ. Cho nên đối với chính sách phong vương thú biên, Lưu Bá Ôn cũng là nước chảy bèo trôi, bỏ phiếu tán thành. Kết quả không nghĩ tới hiện tại Chu Nguyên Chương ở trên triều đình hùng hổ dọa người, nhất định muốn hắn nói ra lời trong lòng. Có Chu Tiêu Châu Ngọc ở phía trước, hắn cũng không sợ Chu Nguyên Chương trách tội, dứt khoát trực tiếp đem ý nghĩ lúc ban đầu nói ra miệng. Nhưng mà Lưu Bá Ôn nói ra lời này, lại hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đến trên người mình. Dù sao ai cũng biết Chu Nguyên Chương đối với hoàng tử của mình cũng là hết sức yêu thích, bằng không cũng sẽ không nhất định phải phân phong phiên vương cho bọn họ. Kết quả Lưu Bá Ôn vậy mà dâng ra độc kế như thế, để Chu Nguyên Chương đối phó con của mình, đây không phải muốn chết sao? Thôi ân lệnh, thiên cổ đệ nhất Dương Lưu, cũng là thủ đoạn quan trọng nhất của Hán Vũ Đế Tức Phiên, tuy thủ đoạn ôn hòa hơn một chút, nhưng mà thủ đoạn mềm dẻo giết người lại là chí mạng nhất, trực tiếp dẫn đến số lượng lớn hoàng tử hoàng tôn Hán triều lưu lạc dân gian, trở thành bách tính nghèo rất mùng tơi. Lưu Bị chính là ví dụ điển hình, sau Trung Sơn Tĩnh Vương, cuối cùng lại là một kẻ dẹp dày buôn bán. Mọi người lại đem ánh mắt ném về phía Chu Nguyên Chương, muốn nhìn một chút Chu Nguyên Chương sẽ xử lý Lưu Bá Ôn như thế nào. Tất cả mọi người cho rằng Chu Nguyên Chương muốn nổi giận lôi đình, sau đó đem Lưu Bá Ôn kéo ra ngoài chém, Chu Nguyên Chương vậy mà cười ha ha. Ha ha, Bá Ôn à, Bá Ôn, rốt cục ngươi cũng nói ra lời trong lòng rồi. Nghe được tiếng cười của Chu Nguyên Chương, Bách Quan ngạc nhiên nhìn Chu Nguyên Chương, muốn nhìn một chút có phải Chu Nguyên Chương tức giận hồ đồ hay không. Chẳng lẽ lúc này, ngươi không nên trực tiếp để người ta kéo Lưu Bá Ôn ra ngoài sao? Chu Nguyên Chương không để ý ánh mắt quái dị của các quan viên, ngược lại nói: "Ta muốn nghe lời trong lòng. Ta không phải hôn quân, càng không phải bạo quân, có lời gì các ngươi có thể nói? Không có gì phải miễn cưỡng, có thì sửa, ta chỉ hy vọng đại mình ta có thể trở nên phồn vinh hương thịnh trong tay quân thần ta và ngươi." Thần sợ hãi. Lưu Bá Ôn thấy Chu Nguyên Chương nói như thế, tranh thủ thời gian nằm phục trả lời: "Được rồi, bình thân đi." Chu Nguyên Chương trực tiếp để cho Lưu Bá Ôn đứng dậy, sau đó nói với Chu Tiêu bên cạnh: "Tiêu Nhi, ngươi đã có kiến giải độc đáo đối với Phong Vương thú biên, vậy ngươi nói xem Phong Vương thú biên này rốt cuộc có phong hay không?" Thấy Chu Nguyên Chương lại hỏi Chu Tiêu, ánh mắt văn võ bá quan lại chuyển đến trên người Chu Tiêu. Luôn cảm thấy Chu Tiêu hôm nay hình như không giống, giống như được cao nhân chỉ điểm, chẳng lẽ thông suốt rồi? Trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của mọi người, Chu Tiêu lên tiếng nói: "Phu hoàng, nhi thần cảm thấy nên phong." "Ồ, vậy ngươi nói một chút vì sao đi? Có câu là binh vô thường thế, thủy vô thường hình." Chu Tiêu lại bắt đầu chậm rãi nói: "Dĩ vang hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh Chu Nguyên Chương dự thính quốc sự, rất ít có loại cơ hội có thể phát biểu ý kiến của mình này. Bây giờ lần đầu tiên nói nhiều như vậy, Chu Tiêu cảm thấy loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Chính sách của triều đình này nên được dẫn dắt bởi tình thế, thực hành chính sách chính xác nhất vào thời điểm thích hợp nhất. Không có đạo lý vạn cổ không thay đổi, cũng không có chính sách trăm năm không đổi. Bây giờ Đại Minh chúng ta vừa mới thu phục Bắc Địa không đến 3 năm, mà trước Đại Minh chúng ta, Trung Nguyên đại địa đã mất đi Yến Vân 16 châu hơn 300 năm. Ngay cả vùng đất Trung Nguyên phía Bắc Trường Giang cũng đã thoát ly sự khống chế của triều đình hơn 100 năm. Thời gian dài như vậy mất đi liên hệ với triều đình, dẫn đến những nơi này có rất nhiều chỗ đều là tự cho mình là người Hồ, chỉ biết tập tục người Hồ mà không biết văn hóa người Hán chúng ta. Dưới tình huống này, Phong Vương thú biên không chỉ có thể chống cự Tàn Nguyên phương Bắc xâm lược, còn có thể kiêm cố giáo hóa dân chúng địa phương, củng cố Giang Sơn đại minh ta, quả thật là thượng sách. Một hơi nói nhiều như vậy, Chu Tiêu chỉ cảm thấy có chút khát nước. Văn võ bá quan phía dưới nghe được lời Chu Tiêu nói, đều có một loại cảm giác đẩy ra mây mù. Nhất là câu nói ở thời gian thích hợp, thực hành chính sách chính xác nhất kia, càng làm cho các quan văn đại thần không khỏi gật đầu. Vậy theo ý điện hạ, Phong Vương thú biên này nên kết thúc như thế nào đây? Lý Thiện Trường thì tò mò đưa ra nghi vấn, dù sao chính như Chu Tiêu vừa rồi nói, nếu như một mực thực hành Phong Vương biên cương, bất lợi đối với Giang Sơn đại minh, vậy thì nên kết thúc như thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự phải dùng thôi ân lệnh mà Lưu Bá Ôn vừa nói tới? Phong Vương bất phong địa, phong phiên bất kế phiên. Lời nói của Chu Tiêu đầy khí phách, lại làm cho văn võ đại thần bên dưới bối rối. Phong Vương bất phong địa, phong phiên không kế phiên. Có ý gì? Chỉ có Lam Ngọc ở phía dưới khỏe miệng không ngừng run rẩy, đứa cháu trai này thật sự là quá không chú ý, trực tiếp giật quân. Không biết điện hạ nói vậy là có ý gì? Lý Thiện Trường tiếp tục mở miệng hỏi. Chu Tiêu đáp: "Mục đích của Phong Vương thú biên là để bọn họ phòng thủ biên cương cho triều đình, đã như vậy, vậy cũng không cần cho bọn họ đất phiên. Dù sao nếu như phiên vương có được đất phiên, bọn họ còn cần đem tinh lực phóng tới phương diện khuyết trương đất phiên, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng bọn họ mang binh đánh trận. Phong phiên không kế phiên, vương tước của bọn họ là được phong, chỉ có đích trưởng tử của hắn có thể kế thừa, nhưng chỉ có thể kế thừa công tước thấp hơn một cấp. Cứ thế mà suy ra, cho đến khi trở thành bình dân." Lời này vừa nói ra, quan viên phía dưới tất cả đều là khiếp sợ nhìn về phía Chu Nguyên Chương, đây là thật dự định đem thôi ân lệnh dùng đến trên người nhi tử của mình. Cái này khiến bọn họ thật sự là khó mà tin được. Dù sao Chu Nguyên Chương tính cách chính là 10 phần bao che, hiện tại vậy mà nguyện ý nhượng bộ, không biết là ai thuyết phục hắn. Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Tiêu, nhưng mà đều cảm thấy người này hẳn không phải Chu Tiêu, dù sao tính cách Chu Tiêu luôn luôn mềm yếu thuận theo, sẽ không tranh cãi cùng Chu Nguyên Chương. Trong tất cả quan viên, chỉ sợ chỉ có Lam Ngọc mới biết chân tướng, đáng tiếc hắn cũng không thể đem việc này chia sẻ cho những người khác, bằng không chỉ sợ Chu Nguyên Chương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không chỉ có thế, ngoại trừ phụ hoàng, hậu thế chi quân đại minh không thể tùy ý phân phong phiên vương nữa. Dù sao tất cả động lực của phiên vương đều là quốc khố cung cấp, không thể thêm quá nhiều gánh nặng cho quốc khố đại minh. Chu Tiêu tiếp tục bổ sung: "Tất cả con cháu hoàng thất sau này đều phải tự mình làm việc của mình." Câu nói sau cùng, Chu Tiêu nói có thể nói là vô cùng kiên định. Dù sao Chu Nguyên Cương lộ làm lũ khai sáng cục diện đại minh hôm nay, con cháu đời sau của hắn cũng nên nói theo. Tay trắng lập nghiệp mới là anh hùng. Chương 58, Lam Ngọc, ngươi gặp phải lừa gạt, ta đề nghị ngươi báo án. Chương 58, Lam Ngọc, ngươi gặp phải lừa gạt, ta đề nghị ngươi báo án. Trên Phụng Thiên Điện, Chu Nguyên Chương giờ phút này đã đứng lên, từ trên cao nhìn xuống văn võ bá quan, cao giọng nói: "Nghe một chút, đều hảo hảo nghe cho ta một chút. Đây mới là khí phách của thái tử đại minh ta, không hổ là thái tử đại minh ta. Thái tử thánh minh." Chu Nguyên Chương vừa khen xong Chu Tiêu, văn võ bá quan phía dưới tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa một trận. "Ha ha ha, truyền chỉ đi." Chu Nguyên Chương cười ha ha, sau đó hạ đạt chỉ ý nói: "Cứ làm theo lời thái tử ta nói. Phong vương bất phong địa, phong phiên bất kế phiên. Đời sau chi quân, không được tùy ý phân phong phiên vương. Thời kỳ đặc thủ, tự nhiên làm việc đặc thủ, bởi vì thế lợi đạo mới là chuyện mỗi một minh quân nên làm." Lý Thiện Trường lập tức bước ra khỏi hàng, chắp tay với Chu Nguyên Chương nói: "Hoàng thượng thánh minh, thần chúc mừng hoàng thượng." "Hoàng thượng thánh minh." Người đứng đầu quan văn đều tán thành việc này, quan văn khác nhau nhau ra khỏi hàng, hướng Chu Nguyên Chương biểu thị chúc mừng. Chu Nguyên Chương mặt mày hớn hở, bất kể như thế nào, chuyện Phong Vương trấn thủ biên cương này cuối cùng cũng hoàn thành. Giang Sơn của lão Chu gia hắn hẳn là sẽ không giống như Tần Triều, hai kiếp mà chết. Tốt, nếu như thế, Phong Hoàng nhị tử Chu Lệ làm Tần Vương, đóng giữ Tây An. Hoàng tử thứ ba Chu Lệ là Tần Vương, đóng giữ Thái Nguyên. Hoàng tứ tử Chu Lệ là Yên Vương, đóng giữ ở Đại Đô. Chu Nguyên Chương trực tiếp phong tất cả nhi tử thành niên của hắn, hơn nữa tất cả đều là nơi yếu hại đóng giữ ở phương Bắc. Tây An, Thái Nguyên, phần lớn đều là vùng giao tranh của Minh gia, hơn nữa còn là trọng trấn quân sự, các triều đại có bao nhiêu người xưng vương xưng bá ở những nơi này. Chu Nguyên Chương chọn lựa địa phương cho mấy nhi tử hắn, đều là tỉ mỉ sàng chọn qua. Cho dù triều đình trung ương xảy ra vấn đề gì, chỉ cần ba phiên vương bọn họ liên hợp, vùng đất Bắc Cảnh vẫn sẽ vững vàng nắm trong tay lão Chu gia đến lúc đó, thu phục Sơn Hà, khôi phục triều đình, cũng là dễ như trở bàn tay. Triều hội cuối cùng kết thúc trong phong thưởng của Chu Nguyên Chương, văn võ bá quan tan triều, top 5 top 3 nghị luận ầm ĩ về phương diện võ tướng, Từ Đạt vẫn độc hành độc vãng, không tham dự bất kỳ thảo luận nào, cũng sẽ không chủ động tìm người bắt chuyện. Lam Ngọc lại lén lút tiến lên, nhỏ giọng hỏi Từ Đạt: "Ngụy Quốc công, thế nào? Hôm nay xem kịch như thế nào?" Từ Đạt liếc Lam Ngọc một cái, nhàn nhạt hỏi: "Vĩnh Xương Hầu, từ lúc nào mà ngươi còn có bản lĩnh biết bấm toán rồi?" Lam Ngọc nghe vậy, vẻ mặt đắc ý nói: "Ha ha, ta đây cũng là trải qua cao nhân chỉ điểm. Một người trẻ tuổi rất thú vị, cũng là người Hoài Tây chúng ta, ngươi có muốn gặp một lần hay không?" Từ Đạt dừng bước chân, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng Từ Đạt vẫn nhịn được, trực tiếp cự tuyệt nói: "Không gặp. Vĩnh Xương Hầu, nếu không có chuyện gì, lão phu đi trước đây." "Ai ai ai, trước đừng nóng nội a." Lam Ngọc thấy Từ Đạt muốn đi, lập tức có chút sốt ruột. "Ta tìm Ngụy Quốc công tự nhiên là có việc muốn nhờ. Ta nơi này có một vụ làm ăn lớn, không biết Ngụy Quốc công có hứng thú không?" Từ Đạt lần nữa lắc đầu, nói: "Không có hứng thú. Ngươi còn chưa nghe xong đâu, trước đừng cự tuyệt." Lam Ngọc như là thuốc cao da chó, dính chặt Từ Đạt, nói: "Vụ mua bán lớn này rất khó lường, một năm có thể kiếm được mấy chục vạn lượng bạc, ngươi thật sự không có ý định đến?" "Mấy chục vạn lượng bạc?" Cho dù là Từ Đạt vững vàng, nghe được nhiều tiền như vậy, cũng nhịn không được chấn động nho nhỏ một cái. Hiện tại Từ Đạt đã là quốc công cao quý, có rất nhiều đất phòng, hơn nữa hàng năm còn có rất nhiều bách tính gia nhập dưới danh nghĩa của mình, những đất đai này mình đều có thể thu được thuế. Trừ đất phong, Ngụy Quốc công phủ đương nhiên cũng có sinh ý của mình, lại thêm một ít đồng lộc của triều đình, Ngụy Quốc công phủ một năm thu nhập cũng không đến 10 vạn lượng. Cho dù là như vậy, Từ Đạt cũng cảm thấy rất ghê gớm. Dù sao một nhà bọn họ mấy chục người, chi phí hàng năm cũng sẽ không vượt qua 2 vạn lượng bạc, tiền còn lại đương nhiên là tất cả đều chôn ở lòng đất, lưu cho con cháu đời sau. Vừa rồi Lam Ngọc nói làm ăn lớn, Từ Đạt căn bản không có để ý, bởi vì theo Từ Đạt, loại mãng phu như Lam Ngọc sẽ làm ăn gì? Hàng năm có thể kiếm được 1 vạn lượng bạc đỉnh thiên. Từ Đạt hắn cũng không phải là người quan tâm 1-2 vạn lượng bạc, hắn là người đã thoát ly thú vị cấp thấp. Nhưng nghe Lam Ngọc nói, hàng năm có thể kiếm mấy chục vạn lượng bạc, điều này thật sự khiến Từ Đạt không kèm được. Ngay cả tâm cảnh tu luyện nhiều năm của lão, đã vững như lão cậu kia, cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Lam Ngọc nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Từ Đạt, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, mặc cho ngươi vững như lão cậu, không phải vẫn sẽ bị ta trấn trụ sao? Đích thật là mấy chục vạn lượng bạc, giá thị trường tốt, nói không chừng có thể trên 100 vạn. Từ Đạt nghe nói như thế, nhấc chân rời đi. Một năm hơn 100 vạn. Ở đây lừa ai đây? Cho dù là giang hồ bị bậm cũng không dám nói như vậy. Cho dù là lừa gạt, ít nhất ngươi cũng nói ra được chút gì đó đáng tin cậy. Thật sự cho rằng Từ đại gia là loại mãng phu như Lam Ngọc, dễ lừa như vậy sao? Ngụy Quốc công, đàm phán thật tốt, ngươi sao lại muốn đi? Lam Ngọc không hiểu, vừa rồi còn nói rất tốt, sao bây giờ không nói tiếng nào lại muốn đi? Từ Đạt bị Lam Ngọc kéo lại, vẻ mặt tiểu năng nhìn Lam Ngọc, nghiêm túc nói: "Lam Ngọc, ta cảm thấy ngươi có thể gặp lừa đảo, đề nghị ngươi lập tức báo án." Nhìn ánh mắt Từ Đạt trí tuệ, lại nghe được ngôn từ sắc bén kia của hắn, sắc mặt Lam Ngọc trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hét lớn: "Từ Đạt, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu xuẩn sao?" Lam Ngọc gầm thét hấp dẫn văn võ bá quan chú ý, ánh mắt nhao nhao phóng qua. Nhưng khi nhìn thấy là Lam Ngọc và Từ Đạt, lại vội vàng quay đầu rời đi, làm như không nhìn thấy. Ngu ngốc. Danh từ này ngược lại rất chuẩn xác. Từ Đạt vẫn là một bộ dáng vân đạm phong khinh, đối với từ ngu ngốc này biểu thị khẳng định. Lam Ngọc giờ phút này đã tức giận đến nổ tung: "Ta đến dẫn ngươi phát tài, hóa ra ngươi coi ta là ngu ngốc." Nhưng nghĩ đến lợi nhuận đằng sau chuyện này, Lam Ngọc quyết định vẫn là nhẫn nhịn một chút, dù sao chuyện này thiếu Từ Đạt không được. Tiểu tử Lý Tiến kia nói mua bán lớn, Lam Ngọc cảm thấy không ổn định, vẫn nên mang theo Từ Đạt dù sao cũng đáng tin cậy. Dù sao nếu quả thật xảy ra chuyện gì, vị Ngụy Quốc công này chính là một cây đại thụ che trời, có thể che gió che mưa cho mình. Lam Ngọc hắn không phải ngu ngốc, hoàn toàn ngược lại, ta khôn khéo như khỉ có được hay không? Ngụy Quốc công, việc này là hoàn toàn chính xác, vụ mua bán này chính là người trẻ tuổi kia nói cho ta. Lam Ngọc tiếp tục khuyên bảo Từ Đạt, muốn thuyết phục vị đại thụ che trời này. Lúc ấy hoàng thượng cũng ở đây, ngươi không tin ta, dù sao ngươi cũng phải tin hoàng thượng chứ. Hoàng thượng? Từ Đạt nhướng mày, biểu lộ hồ nghi ngờ nói. Chuyện này hoàng thượng cũng biết? Biết. Lam Ngọc gáp thấp giọng nói. Nhưng chuyện này hoàng thượng còn chưa quyết định, nếu như bị chúng ta nhanh chân đến trước, vậy thì không có chuyện của hoàng thượng. Cho nên mời Ngụy Quốc công nhất định phải giữ bí mật. Từ Đạt gật đầu, nói: "Đã như vậy, việc này ta sẽ suy nghĩ một chút, đợi lát nữa ta trả lời ngươi." Nói thật, Từ Đạt quả thực có chút động tâm. Nếu quả thật chuyện này như Lam Ngọc nói, hoàng thượng cũng biết chuyện này, vậy chuyện này nói không chừng thật đúng là có thể thành. Tuy rằng cảm thấy Lam Ngọc không đáng tin cậy, nhưng kết hợp với những lời Lam Ngọc nói trước khi vào triều, hơn nữa hoàng thượng và thái tử hành động khác thường hôm nay, Từ Đạt có thể khẳng định người trẻ tuổi Lam Ngọc nói kia là một người rất có tài hoa. Dù sao có thể thuyết phục hoàng thượng thay đổi tâm ý, chỉ bằng điểm này, người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Cùng làm ăn với người như vậy rất có tiền đồ, nhưng nhất định phải để ý nhiều hơn, bằng không chỉ sợ sẽ bị hắn bán đi còn giúp đến tiền. Nhưng Từ Đạt cũng không sợ, dù sao ở trong đại minh này, dám cùng Từ Đạt hắn đùa nghịch tâm nhãn, thật đúng là không có mấy người. Từ Đạt thong dong nện bước, không nhanh không chậm đi về phía phủ. Chương 59, lặng lẽ phát tài, khiêm tốn mới là vương đạo. Chương 59, lặng lẽ phát tài, khiêm tốn mới là vương đạo. Thượng thư phòng. Ý ngươi là, Lam Ngọc và Từ Đạt sau khi hạ triều, tiến hành mật đàm. Lông mày Chu Nguyên Chương hơi nhíu lại, lạnh giọng hỏi: "Bọn họ nói gì đó?" Một tên tiểu thái giám phủ phục tại trước mặt Chu Nguyên Chương, hướng Chu Nguyên Chương báo cáo chuyện xảy ra hôm nay sau khi hạ triều. Mặc dù Chu Nguyên Chương thành công truyền đạt thánh chỉ của Phong Vương thú biên xuống, nhưng mà đối với phản ứng của văn võ bá quan, Chu Nguyên Chương cũng đang mật thiết quan tâm. Tiểu nhân cũng không nghe rõ, chỉ nghe Vĩnh Xương Hầu nói mua bán lớn gì đó. Còn kêu to chính mình không phải ngu xuẩn. Tiểu thái giám quỳ phía dưới, chính là Mã Hòa thường xuyên đưa chỉ cho Lý Tiến. Bịch. Chu Tiêu bên cạnh nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng. Chu Nguyên Chương lại là mặt không biểu tình, Lam Ngọc này, quả thực chính là một tên vô liêm sỉ. Đi, gọi Từ Đạt tới cho ta. Tính tình của Từ Đạt lão Chu hắn biết, rất ít khi kết giao với người khác, là trọng thần nhưng cũng là cô thần, lão Chu hắn thích tính cách như vậy. Lại thêm Từ Đạt cùng Chu Nguyên Chương là phát tiểu, lại là đồng hương, cùng nhau chinh chiến nhiều năm như vậy, Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt tình nghĩa tự nhiên là thập phần thâm hậu. Lần này gọi Từ Đạt, không phải hoài nghi Từ Đạt, chỉ là muốn biết tên khốn Lam Ngọc này nói gì với Từ Đạt. Rất nhanh, Từ Đạt đã đi tới thượng thư phòng. Thượng vị, không biết gọi ta có chuyện gì? Từ Đạt nhìn thấy Chu Nguyên Chương, chắp tay chào xong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hướng Chu Nguyên Chương hỏi thăm. Từ Đạt cùng Chu Nguyên Chương cộng sự nhiều năm, tự nhiên biết tính tình Chu Nguyên Chương, nên như thế nào cùng Chu Nguyên Chương ở chung thích hợp nhất. Không có chuyện gì lớn, chỉ là tẩu tử ngươi đã vài ngày không gặp ngươi, có chút nhớ ngươi, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Chu Nguyên Chương thật giống như nói chuyện nhà, lộ ra mười phần thân thiết. Được, ta đã sớm thèm rượu trong cung, chỉ có điều không có ý tứ tới uống. Vẫn là tẩu tử biết thương ta, biết tiểu đệ thích uống rượu, ăn cơm còn biết dẫn theo tiểu đệ. Chẳng lẽ ta đau lòng mấy bình rượu kia? Chờ buổi tối ngươi trở về, lấy thêm mấy bình. Hắc hắc, đa tạ thượng vị, như thế, tiểu đệ từ chối thì bất kính rồi bốn. Trong tiệc tối, Chu Nguyên Chương từ Đạt Chu Tiêu cùng với Mã Hoàng hậu ngồi cùng bàn cùng uống, không có loại quy củ như hoàng đế gặp đại thần, càng giống như là người một nhà cùng nhau ăn cơm. Từ Đạt, ngươi lâu như vậy không đến thăm ta, có phải quên tẩu tử ngươi rồi hay không? Mã Hoàng hậu mở miệng chính là trách cứ Từ Đạt, làm Từ Đạt đỏ mặt. Chị dâu nói gì vậy, chị đối xử tốt với em vẫn luôn nhớ kỹ. Không phải là không muốn làm phiền chị dâu nấu cơm sao? Mỗi lần ta vừa đến chị liền tự mình xuống bếp, ta thật sự là băn khoăn. Được rồi, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Chu Nguyên Chương chen vào nói. Chị dâu ngươi cũng chỉ có lúc ngươi tới mới tự mình nấu cơm. Ngay cả ta bình thường cũng không ăn được cơm nàng nấu. Tới tới tới, uống một chén trước. Giữa ăn uống linh đình, bầu không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp. Nhìn qua giống như người một nhà, vui vẻ hòa thuận. Rượu tới nửa say, Chu Nguyên Chương tựa như trong lúc vô ý nhắc tới, hướng Từ Đạt hỏi. Ta nghe nói Lam Ngọc muốn buôn bán cho ngươi. Không biết là mua bán gì. Từ Đạt trong lòng máy động, vội vàng nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Khi nhìn thấy Chu Nguyên Chương chỉ ăn như không có việc gì, lo lắng trong lòng mới chậm rãi buông xuống, làm bộ như không có việc gì nói. Nói là có một người trẻ tuổi nói cho hắn biết một vụ mua bán lớn, một năm có thể kiếm được mấy chục vạn, muốn để ta nhập bọn. Hắn còn nói việc này thượng vị cũng biết. Thượng vị, ngươi biết không? Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, liền biết chuyện gì xảy ra. Khẳng định tên khốn Lý Tiến kia lại muốn buôn bán cho Lam Ngọc, không biết lần này lại là mua bán gì. Mua bán? Ta không biết. Loại chuyện này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, âm thầm phát tài mới là vương đạo. Dù sao tường cao xây dựng, tích trữ lương thực rộng rãi, chậm rãi xương vương mà. Chu Nguyên Chương lắc đầu, nói: Mua bán một năm có thể kiếm mấy chục vạn lượng, còn có loại chuyện tốt này sao? Nếu như chúng ta biết, chúng ta đã sớm đi làm, đâu còn đến phiên Lam Ngọc hắn. Từ Đạt trừng mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên Chương, hỏi: Thượng vị, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Muốn độc chiếm hết một mình vụ mua bán tốt như vậy? Sao lại như vậy? Ta là ai, ngươi có thể không biết sao? Chu Nguyên Chương bị Từ Đạt nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, nhưng sắc mặt lại không hề dao động, nghiêm trang nói: Lam Ngọc tiểu tử kia, ngươi cũng không phải không biết, miệng đầy nói bậy, không có một câu nói thật. Từ Đạt lại nhìn Chu Nguyên Chương một chút, chậm rãi gật đầu nhẹ, nói: Xem ra là Lam Ngọc lừa ta, ngày mai nhất định phải đánh hắn một trận, xả cơn giận này ra. Đánh hắn thì thôi, dù sao đều là công hầu, đừng để cho người khác chế giễu. Chu Nguyên Chương lại là khuyên Từ Đạt, dù sao nếu như Lam Ngọc bị đánh về sau, khẳng định không phục, sẽ tìm mình lý luận đến lúc đó chuyện hắn âm thầm phát tài, sẽ bại lộ bốn. Đêm khuya, đợi đến khi Từ Đạt đi rồi, Mã Hoàng hậu nhịn không được hướng Chu Nguyên Chương dò hỏi: Trọng bác, vì sao không cho Từ Đạt cũng tham dự vào? Nếu quả thật kiếm tiền, chúng ta có thể mang theo Từ Đạt cùng đi a? Chu Nguyên Chương không trả lời, ngược lại hỏi: Những tấm gương lần trước bán đi rồi sao? Vẫn chưa, phòng đấu giá vừa mới dựng xong. Mã Hoàng hậu trả lời: Nhưng ta đã nhiều lần lấy gương ra cho bọn họ quan sát trước mặt những quan lại quyền quý kia, phản ứng vô cùng nhiệt liệt, chắc hẳn đến ngày bắt đầu đấu giá, tuyệt đối sẽ vô cùng nóng nảy. Mã Hoàng hậu cùng Chu Nguyên Chương thương lượng xong, vẫn là quyết định dựa theo loại phương thức đấu giá thượng cử huyện tiến hành đấu giá. Dù sao lợi ích của loại hình thức kia rất rõ ràng, đối với loại bảo vật như tấm gương này, nếu như tiến hành đấu giá, chỉ sợ thật sự có thể bán ra với giá trên trời. Mấy ngày qua, Mã Hoàng hậu một mặt cho người dựng nhà đấu giá, một mặt không ngừng mời quan to quý nhân đến làm khách trong cung. Mục đích chỉ có một, chính là tuyên truyền sản phẩm gương của cô. Những quý phụ nhân kia sau khi nhìn thấy gương, quả nhiên ai nấy yêu thích không buông tay, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Tất cả đều hỏi thăm Mã Hoàng hậu từ nơi nào lấy được, thậm chí người khác nguyện ý ra giá gấp 3 mua một cái. Nhưng tất cả đều bị Mã Hoàng hậu từ chối, Mã Hoàng hậu giữ kín như bưng, chỉ là trong giới thượng tầng của Ứng Thiên đã biết một thứ như gương. Thương nhân toàn thành nghe tin đều hành động, không ngừng tìm hiểu nguồn gốc những tấm gương này, kết quả lại không thu hoạch được gì. Đã như vậy, vậy chờ sau khi bán tấm gương xong, lại nói cái khác. Chu Nguyên Chương quyết định vẫn là đợi đến sau khi kết quả đi ra, lại đi cân nhắc chuyện hợp tác cùng Lý Tiến. Tại lúc trước, vì tránh cho bị người nhanh chân đến trước, Chu Nguyên Chương tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy người khác cùng Lý Tiến hợp tác. Vậy xem qua kết quả đấu giá mấy ngày đi. Chương 60, phát tài, lão Chu phát tài. Chương 60, phát tài, lão Chu phát tài. 10 ngày sau. Sau khi Chu Nguyên Chương hạ triều, theo thường lệ ở thượng thư phòng phê duyệt tấu chương, Chu Tiêu ở bên cạnh đi cùng. Vừa mới phê duyệt không được hai tấu chương, liền nghe được ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chu Nguyên Chương nhíu mày, hắn ghét nhất chính là tại thời điểm phê duyệt tấu chương bị người cắt ngang. Hắn ba phen mới bận cảnh cáo thời gian này không nên quấy rầy mình, kết quả hôm nay vẫn có người không nhớ kỹ. Hừ. Chu Nguyên Chương tức giận ném tấu chương lên bàn, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào cửa. Hắn muốn xem là ai lá gan lớn như vậy. Rất nhanh, khi thân ảnh Mã Hoàng hậu xuất hiện ở ngoài điện, sắc mặt Chu Nguyên Chương nhất thời có chút bất đắc dĩ. "Muội tử, sao muội lại tới đây? Không phải ta đã nói với muội rồi sao, thời gian này ta đều đang xử lý triều chính sao?" Mã Hoàng hậu nhìn vẻ mặt Chu Nguyên Chương giống như thiếu tiền hắn, trợn trắng mắt, nói: "Ngươi mỗi ngày đều biết những thứ này, chẳng lẽ ngươi đã quên hôm nay là ngày gì?" "Ngày tháng?" "Ngày tháng thế nào?" Chu Nguyên Chương một mặt mộp bức, quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu. Chu Tiêu cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết. Mã Hoàng hậu thấy hai cha con này một chút tâm cũng không nóng, tức giận nói: "Các ngươi thật sự không biết tuổi gạo đắt. Trong cung sắp đói rồi, các ngươi mỗi ngày đều giống như không có việc gì. Hôm nay là ngày hội đấu giá, chẳng lẽ các ngươi không quan tâm một chút nào sao?" Chu Nguyên Chương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay phòng đấu giá khai trương đại cát, đây chính là một vụ mua bán lớn. Chỉ có điều gần đây vẫn luôn an bài chuyện của Phong Vương thú biên, thế mà lại quên mất việc này. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát, nói không chừng còn có thể theo kịp. Chu Nguyên Chương đối với phòng đấu giá vẫn là thập phần để bụng, dù sao mình hướng bên trong ném mấy chục vạn lượng bạc, hắn cũng không muốn số tiền này đổ sông đổ biển. Hơn nữa hiện tại tiền của nội cương cũng sắp bị hắn tiêu hết rồi, như Mã Hoàng hậu nói, trong cung sắp đói đến nơi rồi, chỉ dựa vào số tiền này mà sống thôi. Mã Hoàng hậu chỉ mặt trời bên ngoài, nói: "Ngươi cũng không nhìn xem đã là giờ nào rồi. Hội đấu giá đã sớm kết thúc, dựa vào hai cha con các ngươi, người một nhà chúng ta sớm muộn gì cũng phải uống gió tây bắc." Mặt mũi Chu Tiêu tràn đầy ủy khuất, thật sự là người đang ngồi trong triều, nổi từ trên trời rơi xuống. Chu Nguyên Chương không để ý Mã Hoàng hậu oán trách, ngược lại kinh ngạc đấu giá hội nhanh như vậy đã bán hết, vội vàng hỏi: "Thế nào? Kiếm tiền chưa?" Mã Hoàng hậu thấy Chu Nguyên Chương để ý như vậy, ngược lại cười tủm tỉm bán hàng: "Ngươi đoán xem." Chu Nguyên Chương thấy thế, liền biết kiếm tiền, hơn nữa kiếm lời còn không ít, kích động nói: "10 vạn lượng, khẳng định không thấp hơn 10 vạn lượng." Nhìn thấy Chu Nguyên Chương bố cục nhỏ như vậy, Mã Hoàng hậu trực tiếp đưa ra ba ngón tay với hắn, nói: "Nhiều như vậy?" Chu Tiêu thấy thế hưng phấn hét lớn: "Kiếm lời 30 vạn." "Tốt, quá tốt rồi." Mã Hoàng hậu khinh bỉ nhìn thoáng qua hai cha con không có tiền đồ này, nói thẳng: "Là gấp 3, kiếm lời gấp 3, 150 vạn." "150 vạn lượng bạc trắng. Những tấm gương này của chúng ta, tổng cộng bán được 2 triệu lượng bạc trắng." "200 vạn." Chu Nguyên Chương trừng lớn hai mắt, lỗ mũi thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Mã Hoàng hậu. 10 tấm gương nho nhỏ kia, lại có thể kiếm được nhiều bạc như vậy. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chu Tiêu bên cạnh cũng há hốc mồm, lắp bắp hỏi: "Mẫu hậu, ngươi nói 200 vạn lượng, đều là thật sao?" "Đương nhiên là thật, số bạc kia ta đã cho người chuyển vào trong nội khố rồi." Nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của hai cha con, Mã Hoàng hậu liền cảm thấy vô cùng buồn cười. "Chúng ta năm nay cuối cùng không cần trải qua khổ như vậy. Tốt, tốt quá rồi, vẫn là muội tử ta có khả năng nhất." Tâm tình Chu Nguyên Chương rất tốt, không ngừng khen ngợi Mã Hoàng hậu. Chợt, Chu Nguyên Chương giống như nghĩ tới cái gì, sốt ruột nói: "Muội tử, mau đưa số bạc này cho ta. Sang năm ta nhất định phải để Vương Bảo Bảo để mắt, đám Bắc Nguyên Dương người này, lần này ta phải diệt trừ triệt để bọn chúng." Chu Nguyên Chương đang say mê trong ảo tưởng chinh phục Bắc Nguyên, Mã Hoàng hậu lại trực tiếp mở miệng ngắt lời nói: "Ngươi nghĩ hay lắm, tiền này ta muốn lấy ra buôn bán, ngươi muốn đi đánh trận, dùng tiền quốc khố đi." "Làm ăn?" "Làm ăn gì?" Chu Nguyên Chương bị Mã Hoàng hậu cự tuyệt, có chút thẹn quá hóa giận, nói: "Đường đường là hoàng hậu, mỗi ngày đều nghiên cứu bẻ lũ xu định, có mất mặt hay không?" "Được, ta mất mặt, vậy tiền ta kiếm được, ngươi đừng tiêu." Chu Nguyên Chương nghe vậy, lập tức kinh sợ, đứng dậy, đi đến bên cạnh Mã Hoàng hậu, nói: "Muội tử, đừng nóng giận. Nào nào, ngồi ở đây đi. Ngươi định cầm số bạc này đi buôn bán cái gì?" "Đương nhiên là tiếp tục làm mua bán gương với Lý Tiến." "Cái gì? Lại muốn đi tìm tên khôn kiếp kia?" Chu Nguyên Chương nghe được Mã Hoàng hậu lại muốn đi tìm Lý Tiến, lập tức giận không kèm được. Nhớ tới Lý Tiến, hắn liền hận đến nghiến răng. Lý Tiến ở trong mắt Chu Nguyên Chương, chính là tham quan từ đầu đến đuôi, nếu như trước đó không phải là vì Phong Vương thú biên, không rảnh quản hắn, hiện tại hắn đã sớm bị mình giết chết. Hiện tại Mã Hoàng hậu lại muốn đi làm mua bán cho Lý Tiến, điều này làm cho Chu Nguyên Chương trong lòng rất không cân bằng. Lúc này mới bán đi 10 cái gương, đã kiếm được 150 vạn, nếu như có thể lấy được càng nhiều gương thì sao? Mã Hoàng hậu trực tiếp bắt đầu tạo mộng cho Chu Nguyên Chương. Đến lúc đó, ngươi không phải có bạc để bổ sung quốc khố, thảo phạt Bắc Nguyên sao? Chu Nguyên Chương biểu lộ thập phần xoắn xuýt, Chu Tiêu lúc này cũng là mở miệng hát để nói: "Đúng vậy, phu hoàng, tiểu bất nhận thì loạn đại mưu. Trước tiên kiếm bạc tới tay rồi nói tiếp." "Được, ta chịu đựng, ngươi đi buôn bán cho hắn đi." Nghĩ đến nhiều bạc trắng bóng như vậy, Chu Nguyên Chương quyết định tạm thời nhịn xuống cơn tức này. Tuy rằng hắn cũng muốn làm thịt Lý Tiến, nhưng Lý Tiến cho thật sự là quá nhiều. Mã Hoàng hậu vươn tay, hướng Chu Nguyên Chương nói: "Vậy ngươi đưa đồ vật cho ta đi." "Đồ?" bạc không phải đều ở chỗ ngươi sao? Ta còn muốn cho ngươi thứ gì? Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Ngự phê của ngươi, ngươi quên rồi sao? Lúc trước đánh cược với Lý Tiến, muốn làm ăn tấm gương này cho hắn, phải đem ngự phê của Thương hội Hoàng gia đưa cho hắn. Ngươi không cho ta cái này, ta làm sao đi làm ăn cho hắn? Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy người mình đều muốn tức điên rồi, chính mình không giết hắn đã là ban ân lớn nhất đối với hắn, hắn lại còn dám cho ta ngự phê. Bây giờ ta hạ chỉ, để tên khốn này dâng phương pháp chế tác gương lên, bằng không ta phải chu di cựu tộc hắn. Mã Hoàng hậu nhìn xem Chu Nguyên Chương giống như thổ phỉ, thập phần im lặng. Từ khi Chu Nguyên Chương leo lên ngôi vị hoàng đế, cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác, lại không thể gặp người khác chiếm tiện nghi của hắn. Trọng bát, làm ăn và phát tài. Lý Tiến được Thương hội Hoàng gia phê chuẩn, cũng là làm việc cho dân chúng ta cũng có thể kiếm được nhiều tiền, vẹn toàn đôi bên như thế, không phải rất tốt sao? Hừ, hắn có thể làm việc cho dân chúng hay không, việc này ai có thể nói chuẩn? Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, đối với nhân phẩm Lý Tiến biểu thị hoài nghi. Bất quá vô luận Chu Nguyên Chương nói như thế nào, Mã Hoàng hậu cùng Chu Tiêu đều là con mắt kia nhìn chằm chằm hắn, đem Chu Nguyên Chương làm cho tê cả da đầu. Chương 61, lần này ta nhất định phải giết chết hắn. Chương 61, lần này ta nhất định phải giết chết hắn. Trong thượng thư phòng, Chu Nguyên Chương sắc mặt tức giận bất bình, Mã Hoàng hậu lại vui vẻ ra mặt, Chu Tiêu một bên che miệng cười trộm. Trên bàn trước mặt ba người lại bày ra một bộ chữ lớn, Thương hội Hoàng gia. Nhưng nhìn dáng vẻ nguyện ngoạc kia, rất rõ ràng tâm trạng của người viết chữ hết sức phức tạp. Mã Hoàng hậu cũng mặc kệ Chu Nguyên Chương có bao nhiêu không vui, vội vàng thu tranh chữ vào đây đều là tiền, hơn nữa còn là hàng trăm hàng ngàn bạc tiền. Nhìn Mã Hoàng hậu nhanh chóng thu tranh chữ lại, khoe miệng Chu Nguyên Chương giật giật, muốn nói cái gì, lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Mục đích của Mã Hoàng hậu đạt thành, liền định rời đi, nhưng là bị Chu Nguyên Chương đưa tay ngăn lại. Muội tử, cái này, chữ này là ta viết, muội kiếm được tiền cũng phải chia cho ta một chút. Ngươi không phải thanh cao sao? Không phải ngươi khinh thường sao? Không phải ngươi cảm thấy mất mặt sao? Sao lại muốn đòi tiền? Mã Hoàng hậu nhìn bộ dạng này của Chu Nguyên Chương, nhịn không được mở miệng cười nhạo. Mặt da của Chu Nguyên Chương đỏ bừng, bất quá chỉ là chốc lát, Chu Nguyên Chương liền đúng lý hợp tình nói: "Đây là thư họa ta đổi về, chuyện kiếm tiền, sao có thể nói mất mặt chứ? Ta đây là thu nhập chính đáng." Chậc chậc. Mã Hoàng hậu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Chu Nguyên Chương một chút, trong miệng chậc chậc nói: "Ngươi thật là không biết xấu hổ, yên tâm đi, kiếm tiền liền rồi, chia cho ngươi một phần." "Một phần? Không được, quá ít, ta muốn một nửa." Chu Nguyên Chương nghe được chỉ có một thành, có chút hổn hển. "Nhiều nhất ba thành, có muốn hay không?" Mã Hoàng hậu cũng không quen Chu Nguyên Chương, hai tay ôm ngực, một bộ không muốn kéo ngã. "Muốn, hắc hắc, vẫn là muội tử biết đau lòng ta nhất." Mục đích của Chu Nguyên Chương đạt được, liền bắt đầu cợt nhả bên cạnh Mã Hoàng hậu. "Hùng dạng." Mã Hoàng hậu oán trách một tiếng, xoay người muốn rời khỏi, lại bị Chu Tiêu gọi lại. "Mẫu hậu, nhi thần cũng muốn bạc. Tiểu hài tử kia có tiền gì?" Mã Hoàng hậu trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt, cho Chu Nguyên Chương ba thành đã không ít, còn lại nàng còn phải cho ngươi tổn. Chu Tiêu lập tức đáng thương nhìn Chu Nguyên Chương, muốn Chu Nguyên Chương cầu tình cho mình. Chu Nguyên Chương thương đứa con trai này nhất, lúc này liền muốn mở miệng. "Muội tử, muội." "Hả?" Mã Hoàng hậu trừng mắt, Chu Nguyên Chương lập tức kinh sợ. "Ngươi nói đúng, Tiêu Nhi càng ngày càng không hiểu chuyện, lát nữa ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn." "Hừ." Mã Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi thượng thư phòng. Chu Tiêu nhìn phụ hoàng mình, lại nhìn mẫu hậu, khóc không ra nước mắt bốn. Mấy ngày sau, Mã Hoàng hậu, Chu Tiêu và Chu Nguyên Chương lại ngồi lên xe ngựa, tiến về thượng cổ huyện. "Trọng bát, ta đi một mình là được, ngươi sao còn nhất định phải đi theo ta? Triều đình mỗi ngày nhiều chính sự như vậy, ngươi không xử lý còn không kịp, lấy đâu ra thời gian đi thượng cổ huyện với ta?" Mã Hoàng hậu sau khi nhận được ngự phê, liền không kịp chờ đợi muốn đi thượng cổ huyện, tìm được Lý Tiến, lại cho hắn chút hàng. Kết quả còn chưa nói muốn đi, Chu Nguyên Chương liền nhất định phải cùng mình một khối. Mã Hoàng hậu ghét bỏ Chu Nguyên Chương keo kiệt, không muốn mang theo hắn, nhưng Chu Nguyên Chương nói cái gì cũng phải đi theo Mã Hoàng hậu. "Muội tử, ta đây là sợ ngươi bị tiểu tử Lý Tiến kia lừa gạt. Ngươi không biết, tên khốn Lý Tiến kia mồm mép lưu loát, người chết đều có thể bị hắn nói sống, ta chính là bị hắn lừa nhiều lần." Chu Nguyên Chương nhìn bên ngoài xe ngựa, không thèm để ý trả lời câu hỏi của Mã Hoàng hậu. Mà bên cạnh bọn họ, tự nhiên còn mang theo Chu Tiêu. Chu Tiêu dù sao tuổi không lớn lắm, không thích ở trong cung, mỗi lần xuất cung đều có thể làm cho hắn hưng phấn không thôi. Mã Hoàng hậu bất đắc dĩ nhìn hai cha con này, chỉ hy vọng hai người này đừng gây thêm phiền toái gì cho mình. Nếu như lần này có thể ở trong tay Lý Tiến, lấy được cái gọi là quyền đại lý độc nhất vô nhị kia, vậy nàng cũng không cần mỗi ngày đều phải vất vả như vậy, dệt vải ở trong cung. Chỉ là bán những tấm gương này, liền có thể để cho mình đời này đều xài không hết, cũng có thể cam đoan nội cương đầy đủ, sẽ không ủy khuất hoàng tử công chúa của mình ôn nguyện vọng tốt đẹp. Mã Hoàng hậu cảm giác lần này đi thượng cổ huyện, phong cảnh trên đường so với trước kia đẹp hơn, hồn nhiên không có chú ý tới Chu Nguyên Chương cái kia không ngừng lấp loé ánh mắt. Khác với Mã Hoàng hậu, Chu Nguyên Chương lần này đến đây cũng không phải là vì phê cho Lý Tiến ngự. Hoàn toàn ngược lại, lần này hắn nhất định phải tìm được cơ hội bắt Lý Tiến vào đại lao, bức cung phương pháp chế tác gương ra. Trước kia Lý Tiến chẳng qua là một huyện lệnh nho nhỏ, liền dám trắng trợn tham ô, nếu quả thật để cho hắn được cái gọi là hoàng gia thương hội ngự phê kia, lại thêm Mã Hoàng hậu ưu ái, cùng với thái tử Chu Tiêu hiện tại đối với hắn có vài phần kính trọng, chỉ sợ tương lai Lý Tiến này tuyệt đối sẽ trưởng thành thành tham quan ô lại lớn nhất bản triều, đến lúc đó hắn chính là ưu ác tính trong triều, những quan viên khác trong triều cũng đều sẽ bị hắn kéo xuống nước. Lần này trước khi xuất phát, Chu Nguyên Chương đã bí mật phân phó để Ma Huy mang nhiều nhân thủ, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng liền đem Lý Tiến bắt lại bốn. Rất nhanh, đoàn người Chu Nguyên Chương lần nữa đi tới trước phủ đệ của Lý Tiến. Dựa theo cuộc sống ở Thượng Huy huyện mà tính, chính là chủ nhật, tên khốn Lý Tiến này khẳng định đang ở phủ đệ của mình. Chu Nguyên Chương đã hạ quyết tâm, nếu như lần này lại nhìn thấy Lý Tiến ở ngay trước mặt mình tham ô nhận hối lộ, hắn tuyệt đối sẽ để Mao Xà động thủ bắt người. Khi Chu Nguyên Chương gõ cửa phủ đệ Lý Tiến, lại được cho biết Lý Tiến không ở nhà, mà là ở viện cứu tế gì đó.
Cứu tế viện?
Chu Nguyên Chương sắc mặt nghi hoặc, Lý Tiến này lại chơi trò tham ô.
Đó là nơi nào?
Có phải lại là nơi Lý Tiến dùng để kiếm tiền không?
Ai ngờ người gác cổng nghe được Chu Nguyên Chương nói, lập tức tức giận nói:
"Đừng nói lung tung, nơi đó là nơi thần thánh nhất trong huyện chúng ta, mỗi tháng đại nhân chúng ta đều sẽ đi một chuyến. Chờ ngươi đến ngươi sẽ biết, trước đó không nên vũ nhục đại nhân chúng ta."
Chu Nguyên Chương không nghĩ tới một tên sai vặt cũng dám giống to đối với mình, bất quá nhìn thần sắc kia của hắn, tựa như cứu tế viện đích thật là cái gì đó khó lường.
Mã Hoàng hậu nhẹ nhàng kéo Chu Nguyên Chương, sau đó hỏi người gác cổng:
"Chúng ta là bằng hữu của Lý đại nhân, không biết viện cứu tế kia ở nơi nào?
Chúng ta cũng muốn đi xem."
Môn tử thấy Mã Hoàng hậu chi thư đạt lý, cũng không có làm khó, chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ nói:
"Ở Thanh Đông, chờ ngươi đến nơi đó, nhìn thấy chỗ chiếm diện tích lớn nhất, đó chính là viện cứu tế."
"Cảm ơn."
Mã Hoàng hậu mang theo đám người Chu Nguyên Chương, xoay người lại lên xe ngựa, chuẩn bị đi tới viện cứu tế.
Sau khi ba người lên xe ngựa, Chu Tiêu tò mò hỏi:
"Viện cứu tế là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua?"
Chu Nguyên Chương không cần nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời:
"Khẳng định là Lý Tiến vì tham ô, trùng hợp lập danh mục, muốn lấy thêm tiền cho bách tính."
Mã Hoàng hậu tức giận trợn trắng mắt, im lặng nói:
"Viện cứu tế, vừa nghe chính là địa phương thích làm việc thiện, làm sao có thể dùng để tham ô?
Chờ đến nơi sẽ biết, chúng ta mau đi đi."
Chu Nguyên Chương cũng mặc kệ những thứ này, nếu để cho hắn phát hiện, viện cứu tế này thật sự là nơi Lý Tiến kiếm tiền, hắn nhất định sẽ giết chết hắn.
Chương 62, lão Chu đến viện dưỡng tế, tâm nguyện của Lý Tiến đã đạt thành.
Chương 62, lão Chu đến viện dưỡng tế, tâm nguyện của Lý Tiến đã đạt thành.
Thượng Miểu huyện, Thành Đông đây là lần thứ 2 Chu Nguyên Chương đi vào Thượng Mang huyện, nhưng Thành Đông vẫn là lần đầu tiên tới.
Khi Chu Nguyên Chương mang theo 3 người Mã Hoàng hậu đi tới Thành Đông, liền phát hiện hoàn cảnh nơi này kiến thiết thập phần ưu tĩnh thoải mái dễ chịu. Không chỉ có như thế, nhà ở nơi này cũng không có nhà cao tầng như ở khu nội thành, ngược lại tất cả đều là nhà lầu nhỏ không cao hơn 2 tầng lầu. Thậm chí có người nhìn qua tựa như tiểu viện nông thôn trong thôn, nhìn qua vô cùng ấm áp. Xung quanh căn nhà có rất nhiều vườn hoa. Mỗi hoa viên đều có quảng trường rộng lớn, trong quảng trường còn có ao nước giống như trong phủ đệ của Lý Tiến. Nước trong ao phun ra không trung, từng dòng nước hội tụ trên không trung, tạo thành từng đóa bọt nước xinh đẹp, nhìn qua mỹ lệ đến cực điểm. Ngoại trừ ao nước, xung quanh quảng trường còn trồng các loại hoa cỏ cây cối, chim chóc không biết tên kêu to trên cây, loại hoàn cảnh này làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Sinh hoạt của ẩn sĩ cổ đại cũng chỉ như thế mà thôi.
Chu Tiêu thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cả người đều được thả lỏng, cảm giác vô cùng thoải mái để hắn kìm lòng không được muốn ôm tự nhiên, quên đi phiền não.
Ngay cả Chu Nguyên Chương táo bạo cũng nhịn không được nhắm mắt lại, giống như hưởng thụ hô hấp lên cái này thanh tân không khí. Hắn có một loại ảo giác, dường như không khí ở nơi này tốt hơn không khí ở kinh thành rất nhiều.
Mã Hoàng hậu cũng hơi nheo mắt lại, nói với Chu Nguyên Chương:
"Trọng bát, sau này chúng ta già rồi, sinh hoạt ở đây."
Chu Nguyên Chương gật đầu, dưỡng lao trong hoàn cảnh này quả thật không tệ.
Bất quá Chu Nguyên Chương lại biết mục đích lần này tới, hạ lệnh với Mao Huy:
"Đi, tìm xem viện cứu tế kia ở nơi nào.
Chúng ta đi qua nhìn xem."
Mao Tranh lĩnh mệnh mà đi, Chu Nguyên Chương thì là tại một chỗ hoa viên dưới quảng trường, tìm mụ đá ngồi xuống.
"Muội tử, đến ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Ngươi nói quảng trường lớn như vậy, Lý Tiến phải bỏ ra bao nhiêu tiền?"
Mã Hoàng hậu sau khi ngồi xuống, đánh giá một chút phạm vi vườn hoa, đánh giá nói:
"Chỉ sợ không ít hơn 10 vạn lượng bạc."
"10 vạn lượng?"
Chu Nguyên Chương trong miệng thì thào, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ngươi nói trong 10 vạn lượng này, Lý Tiến đắc tham ô bao nhiêu?
Hắn chỉ là một huyện lệnh, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, xây quảng trường lớn như vậy?
Cái này khẳng định đều là tham ô nhận hối lộ mà đến.
Tên Lý Tiến này thật sự là đáng chết."
Mã Hoàng hậu không nhịn được lại trợn trắng mắt, trọng bát này thích tìm Lý Tiến gây phiền phức, đường đường là một hoàng thượng, cứ níu lấy một huyện lệnh công công, không chế mất mặt à?
Trọng bát, Lý Tiến này làm ăn như vậy, kiếm ít tiền cũng là nên.
Ngươi không cần luôn treo quan tham quan ở ngoài miệng.
Nếu để hắn nghe được, giận chúng ta, không cho chúng ta hợp tác, vậy chúng ta không phải tổn thất thảm trọng sao?
Chu Nguyên Chương tức giận bất bình, thử nói:
"Dù sao ta cũng không phải người tốt, nếu để cho ta lại nhìn thấy hắn tham ô nhận hối lộ, ta nhất định phải làm thịt hắn."
Đúng lúc này, Mao Giác rốt cục dẫn người trở về, nói với Chu Nguyên Chương:
"Lao ra, đã tìm được dưỡng tế viện rồi."
Chu Nguyên Chương không nói nhảm, trực tiếp nhảy lên, đi về hướng dưỡng tế viện. Vốn cho rằng, lấy tính cách Lý Tiến, cái viện dưỡng tế này chỉ sợ phải làm cho hào hùng khí khái, đồng tất sinh huy. Nhưng khi Chu Nguyên Chương chân chính nhìn thấy cái gọi là dưỡng tế viện này, lại kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Dưỡng tế viện trước mắt nhìn qua có chút cũ nát, phòng ốc cũng cùng phòng ốc thường thấy nhất trong ứng thiên thành, ngay cả nhà lầu cũng không phải. Quả thực hoàn toàn trái ngược với nhà cao tầng trong thành. Những phòng ốc này bị một tòa tường vây quanh, tuy rằng tòa dưỡng tế viện này nhìn qua diện tích rất lớn, nhưng lại không có một chút huyên náo thành thị nào, ngược lại để Chu Nguyên Chương có loại cảm giác trở lại quê quán trong thôn. Trên cửa lớn của viện dưỡng tế treo một tấm bảng, trên đó viết chữ lớn của viện dưỡng tế. Mà ở hai bên cửa chính thì viết một bộ câu đối: "Lão nô già cùng với người già, ấu nô ấu cùng với nhân chi ấu." Chu Nguyên Chương trông thấy hai bên này viết câu đối, hiện tại coi như là hắn đã đọc qua không ít sách, tự nhiên biết rõ có ý tứ gì.
Bất quá Chu Nguyên Chương cũng không có cảm giác cao hứng, ngược lại hừ lạnh một tiếng:
"Hừ, làm những thứ hoa mỹ này."
Theo Chu Nguyên Chương, những thứ này đều là công phu mặt ngoài của Lý Tiến, nói rất hay, nhưng hắn có thể bỏ được bạc ra cho những lao nhân hải tử này tiêu tiền.
Mã Hoàng hậu không để ý tới Chu Nguyên Chương, chỉ để Mao Hâm đi lên gọi cửa.
Không lâu sau, Lý Tiến từ trong viện dưỡng tế đi ra, phía sau còn có rất nhiều lao nhân đi theo.
"Ha ha ha, ta nói bản quan hôm nay sao nghe được hỷ thức ríu rít ở trước mặt, thì ra là hoàng lao ra tới."
Lý Tiến nhìn thấy Chu Nguyên Chương, lộ ra hết sức cao hứng, cười lớn đi ra nghênh đón.
Hoàng lao ra đến đây, chắc hẳn là mang đến tin tức tốt cho bản quan. Chu Nguyên Chương nhìn thấy bộ dáng cao hứng của Lý Tiến, trong lòng liền khó chịu, buồn bực nói: "Có phải tin tức tốt hay không, còn chưa nhất định đâu." Lý Tiến không để ý thái độ Chu Nguyên Chương, ngược lại quay đầu nhìn về phía Mã Hoàng hậu, mỉm cười hỏi: "Bản quan nghe nói, có người tổ chức một buổi đấu giá ở kinh thành, trên hội trường có thể nói là người đông nghìn nghịt. Nghe nói lúc ấy bán đấu giá đồ vật chính là gương, không biết có phải là phu nhân tổ chức hay không?"
"Đúng vậy."
Mã Hoàng hậu nghe được Lý Tiến cũng đã nhận được tin tức, cũng không che giấu, trực tiếp sảng khoái thừa nhận.
"Vậy là tốt rồi, nghe nói không khí hiện trường cực kỳ nhiệt liệt, lợi nhuận lần này của phu nhân chỉ sợ trên 100 vạn lượng bạc trắng đi."
Lý Tiến thấy Mã Hoàng hậu cao hứng như thế, liền biết lần này Mã Hoàng hậu tuyệt đối là thu lợi rất khá.
"Đây là may mắn thay cho Lý đại nhân. Lần này chúng ta đến đây chính là muốn thương lượng chuyện hợp tác tiếp theo với Lý đại nhân."
Mã Hoàng hậu cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Lý Tiến nghe vậy, trong lòng vui vẻ, xem ra vợ chồng lão hoàng thật sự có bản lĩnh.
"Phu nhân hẳn là biết ước định trước đó của chúng ta, lần này phu nhân đến đây là có chuẩn bị mà đến.
Nơi này không phải là chỗ nói chuyện chứ?"
Mã Hoàng hậu nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy chung quanh đều là người, cũng không có chỗ ngồi, nói ra đổi chỗ nói chuyện với nhau.
Lý Tiến thấy thế, biết việc này có kịch, vội vàng nghiêng người nói:
"Mấy vị đi theo ta, chúng ta vào bên trong nói chuyện."
Chu Nguyên Chương nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lý Tiến, trong lòng chán ngán vô cùng, xen vào nói:
"Không đổi, nghe nói cái viện nuôi dưỡng này của ngươi không đơn giản, trước tiên mang ta vào bên trong nhìn xem rồi nói sau."
Mã Hoàng hậu thấy Chu Nguyên Chương bệnh cũ tái phát, không khỏi có chút sốt ruột kéo tay áo Chu Nguyên Chương.
Nhưng lần này Chu Nguyên Chương là vương bát ăn quả cân quyết tâm, nhất định phải cho Lý Tiến đâm chọn.
Lý Tiến thấy thế, cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười, nói:
"Nếu Hoàng lão gia muốn xem, bản quan liền dẫn Hoàng lão gia vào xem một chút."
Chu Nguyên Chương không đi theo Lý Tiến vào cùng, ngược lại chỉ vào mấy vị lão nhân sau lưng Lý Tiến, nói:
"Ngươi nói cho ta biết trước, bọn họ là ai? Ở chỗ này làm cái gì?"
"Bọn họ, thân phận của bọn họ không đơn giản, cho dù là đương kim hoàng thượng nhìn thấy bọn họ, chỉ sợ cũng phải hành lễ với bọn họ ba."
Chương 63, lão nhân trong dưỡng tế viện, Chu Nguyên Chương chấn kinh.
Chương 63, lão nhân trong dưỡng tế viện, Chu Nguyên Chương chấn kinh.
Chu Nguyên Chương nghe được Lý Tiến nói, con mắt nhất thời trừng lên, tức giận nói:
"Ngươi đang nói hiệu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ những người này còn có thể là thân thích của đương kim hoàng thượng hay sao?"
"Thân thích thì không phải."
Sắc mặt Lý Tiến bình tĩnh, đã sớm quen với hỉ nộ vô thường của Chu Nguyên Chương, tiếp tục nói:
"Chỉ có điều bọn họ đều là lão binh từng đánh trận cùng hoàng thượng mà thôi."
Nói xong, Lý Tiến liền mời một lão binh phía sau ra, nhưng cánh tay phải của vị lão binh này đã không thấy đâu.
Vị lão binh này từng là thủ hạ của đương kim thánh thượng, trải qua cuộc chiến Phong Châu, cuộc chiến Hồng Đô, cùng với cuộc chiến Bình Dương sau này, cuối cùng bị tàn tật suốt đời, bị triều đình an trí về quê, chia ra mấy mẫu ruộng đất. Vị lão binh này đã tham gia trận chiến Hồ Kính Dương, liều mạng tranh đấu với thủ hạ của Trần Hữu Lượng.
Lý Tiến đem lão nhân sau lưng dần dần giới thiệu một lần, những người này đều là thân thể tàn tật, da không có chỗ nào nuôi.
Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy hốc mắt của mình có chút ướt át, nội tâm cuộn cuộn, nhìn những lão binh vì đại minh chinh chiến nửa đời này, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Đợi đến khi Lý Tiến giới thiệu xong toàn bộ những người này, Chu Nguyên Chương trùng trùng điệp điệp bái những người này một cái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói:
"Vất vả rồi, vất vả cho các ngươi rồi.
Cảm ơn, thật sự là rất cảm ơn các ngươi."
Lão nhân cầm đầu thấy Chu Nguyên Chương kích động như thế, sắc mặt bình tĩnh vỗ bả vai Chu Nguyên Chương, nói:
"Lão đệ, không cần như thế. Mặc dù những người chúng ta thân mang tàn tật, không thể tự lực cánh sinh, nhưng chúng ta có một quan phụ mẫu tốt. Lý đại nhân xây dựng viện dưỡng tế này cho lão nhân chúng ta, chính là chuyên môn cung cấp cho những lão nhân tàn tật suốt đời như chúng ta, hoặc là người trong nhà đều chết hết. Nếu như ngươi muốn cảm tạ, thì nên cảm tạ Lý đại nhân, nếu như không có Lý đại nhân, những lão già chúng ta sớm đã chết rồi."
"Đúng, không cần cảm tạ chúng ta, hẳn là cảm tạ Lý đại nhân."
Chu Nguyên Chương nghe được những lão nhân này nói, trong lòng rất không thoải mái. Những người này đều là vì đại minh mới biến thành cái dạng này, là đại minh thiếu nợ bọn họ, là Chu Nguyên Chương hắn thiếu nợ những lão binh này, đợi đến cuối cùng, triều đình cũng không dưỡng lao tống trung cho những lão binh này, Chu Nguyên Chương hắn có lỗi với bọn họ. Nhưng những thứ này lại bị một huyện lệnh nho nhỏ làm, điều này làm cho Chu Nguyên Chương đối với Lý Tiến hơi có chút đổi mới.
"Không ngờ ngươi còn có thể làm được một số chuyện."
Mặc dù trong giọng nói của Chu Nguyên Chương tràn đầy giễu cợt, nhưng thái độ so với trước kia tốt hơn nhiều.
Lý Tiến mỉm cười, không trả lời câu hỏi này của hắn, chỉ nói:
"Đi thôi, như ngươi mong muốn, ta mang ngươi đi vào hào hào nhìn một chút bốn."
Lý Tiến dẫn theo mấy người đi cùng lão binh vào đại viện của viện dưỡng tế.
Vừa vào sân, Chu Nguyên Chương liền nhìn thấy muôn hình muôn vẻ lão nhân, khắp nơi có thể thấy được lão đầu lão thái thái. Bà lão tụ tập lại một chỗ theo nhạc kỳ quái, nhảy điệu nhảy chưa từng thấy bao giờ. Bất quá phần lớn lão đầu đều tụ ở dưới cây, xem ra là đang đánh cờ. Lòng hiếu kỳ của Chu Nguyên Chương lập tức bị câu ra, vô ý thức tiến lên phía trước.
Mã Hoàng hậu thì không có cùng Chu Nguyên Chương, mà là hướng lão thái thái bên kia đi đến.
Chu Tiêu và Lý Tiến đi theo Mã Hoàng hậu, đối với lão đầu bướng bỉnh Chu Nguyên Chương, Lý Tiến thực sự không muốn phản ứng hắn.
Chu Nguyên Chương chen đến phụ cận, liền thấy bốn lão đầu, đông nam tây bắc bốn phương hướng, mỗi người ngồi một cái phương hướng.
Trong tay những lão đầu này cầm tờ giấy kỳ quái, mỗi người đều khẩn trương nhìn đối phương.
Một chọi ba ba.
Những lão đầu này nhìn qua tuổi rất lớn, nhưng khí thế đánh bại phải gọi là mạnh. Rõ ràng chỉ là một chọi ba, lại khiến hắn ném ra khí thế thiên quân vạn mã.
Một chọi hai.
Chiến cuộc giết thập phần mãnh liệt, nhưng là Chu Nguyên Chương lại xem đầu đầy sương mù, không biết bọn họ đang làm gì.
Chỉ là nhìn đến khí thế trên thân những người này, Chu Nguyên Chương liền biết những người này cũng là lão binh.
Rốt cục một ván bài kết thúc, lúc này mọi người mới chú ý tới Chu Nguyên Chương người xa lạ này.
Người là ai?
Nhìn trên người ngươi mặc, hẳn là không thiếu tiền, làm sao cũng sẽ tiến vào dưỡng tế viện.
Một lão đầu nhìn Chu Nguyên Chương quần áo bất phàm, lập tức ngạc nhiên hỏi. Ta nghe nói viện dưỡng tế ở đây cung cấp miễn phí nuôi dưỡng người già trẻ nhỏ, lúc này mới mộ danh mà đến. Chu Nguyên Chương nói dối cũng không chớp mắt, trông thấy có người hỏi, liền bắt đầu đẩy miệng địa chuyện. Lão binh dùng một tay sờ sờ đầu, giải thích, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào, phải cần Lý đại nhân đồng ý mới có thể đi vào, muốn để Lý đại nhân đồng ý, cũng không có đơn giản như vậy. Chu Nguyên Chương nghe xong, ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình gì? Hay cho Lý Tiến ngươi, làm cái viện nuôi tế cũng phải ăn cầm thèm muốn. Cái này còn muốn đòi hối lộ người khác. Lão binh còn chưa nói gì, Chu Nguyên Chương đã não bổ ra các loại cảnh tượng Lý Tiến làm khó dễ người khác, đưa tay cho người khác đòi tiền. Cần điều kiện gì? Chẳng lẽ là muốn tặng lễ? Đừng nói hiệu nói vượng, Lý đại nhân của chúng ta là Thanh Thiên đại lão gia, quan tốt nhất thiên hạ này, sao có thể nhận quà của người khác? Lão binh nghe Chu Nguyên Chương vũ nhục Lý Tiến, lập tức có chút tức giận. Đại nhân của chúng ta nói, muốn vào viện nuôi dưỡng, đầu tiên chính là phải lập công cho triều đình, hoặc là trong nhà chỉ còn lại có một mình, không thể tự lực cánh sinh. Như thế mới có tư cách vào ở, những kẻ muốn ăn uống chùa, chiếm tiện nghi của quan phủ, bị Lý đại nhân phát hiện, đó là phải phạt nặng. Chu Nguyên Chương nghe vậy, có chút hậm hực, chỉ có vậy. Ta đã dự định để Mao Tranh động thủ, ngươi liền nói cái này cho ta. Nhìn chung quanh một mặt đồng ý gật đầu, Chu Nguyên Chương liền biết, Lý Tiến này ở chỗ này làm đích sắc không tệ, ít nhất cũng thu hết tâm sự của những lao binh này đối với những lao binh tàn tật này, Chu Nguyên Chương ước gì Lý Tiến thu lưu mấy người, giảm bớt áp lực cho triều đình. Chu Nguyên Chương tự chốc nhục nhã nhìn ánh mắt bất thiện của mấy tên lao binh, đành phải ngượng ngùng từ nơi này rời đi, đi địa phương khác nhìn xem, đợi đến khi quay đầu lại, lại phát hiện vợ và hoàng hậu của mình đều không thấy đâu. Mao Tranh, Tiêu Nhi bọn họ đâu? Còn đang nhảy múa ở đó kìa. Khiêu Vũ. Chu Nguyên Chương nhướng mày, Khiêu Vũ có gì tốt mà nhảy đi nhanh vài bước, Chu Nguyên Chương đã chạy tới sân nhảy múa của Mã hoàng hậu. Thời gian ngắn như vậy, Mã hoàng hậu lại nhảy ra hình ra dáng trong đám người, thật sự là thiên phú dị bẩm. Chu Tiêu thì là lôi kéo Lý Tiến không biết nói cái gì, Chu Nguyên Chương thấy không ai để ý đến hắn, đành phải đi vào đám người, đem Mã hoàng hậu kéo ra. Thế nào, lao ra, ta nhảy có đẹp không? Mã hoàng hậu vừa đi ra, liền đầy chờ mong hỏi Chu Nguyên Chương. Đẹp mắt cái gì? Giống như khiêu đại thần. Chúng ta mau đi thôi. Chu Nguyên Chương lại không hiểu phong tình, trực tiếp hất cho Mã hoàng hậu một chậu nước lạnh. Đó là ngươi không hiểu thưởng thức, người ta nói, nhảy nhiều cái đối với thân thể tốt. Mã hoàng hậu cũng không buông tha, muốn nhảy thêm một hồi. Chu Nguyên Chương thật sự thưởng thức không nổi, đành phải nói, chính sự quan trọng hơn, chúng ta đàm phán chuyện làm ăn trước rồi nói sau. Mã hoàng hậu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Chu Nguyên Chương, vừa mới bắt đầu không biết là ai nói, Lý Tiến là một tham quan, muốn giết chết người ta. Nhưng Mã hoàng hậu cũng không so đo, chỉ xoay người đi về phía Lý Tiến. Chương 64, cậu vật, ngươi coi ta là thần tài. Chương 64, cậu vật, ngươi coi ta là thần tài. Chu Nguyên Chương sau khi đi dạo mấy lần ở dưỡng tế viện, liền đi theo Lý Tiến quay trở về phủ đệ. Lý Tiến, ta không ngờ ngươi lại thật sự có thể làm chút chuyện nhân sự, thật sự là khiến ta lau mắt mà nhìn. Chu Nguyên Chương vừa vào phòng khách, cũng rất không khách khí tự mình ngồi xuống. Ngươi nói cái gì vậy? Bản quan tuy tham tài, nhưng tham số tiền này, đó cũng là làm việc cho dân chúng, bản quan là chưa lấy một xu. Lý Tiến tức giận nhìn Chu Nguyên Chương một cái, tỏ vẻ mình là một quan tốt. Hừ, ngươi không tham tiền, vậy phủ đệ vàng son lộng lẫy này của ngươi từ đâu tới? Chẳng lẽ đây là đột ngột từ trên trời rơi xuống, hay là thiên hạ rơi xuống? Chu Nguyên Chương căn bản không tin chuyện ma quỷ của Lý Tiến, không nói cái khác, chỉ bằng tòa phủ đệ này của Lý Tiến, chỉ sợ cũng phải trên trăm vạn lượng bạc. Càng đừng nói đến những sản nghiệp khác của Lý Tiến. Cho dù phủ đệ này rất đáng tiền, đó cũng là bản quan vất vả kiếm về, làm ăn kiếm tiền, sao có thể nói là tham được? Thật sự là nhục nhã. Lý Tiến miệng nói lời kỳ quái, để Chu Nguyên Chương nghe xong đều cảm thấy mất mặt. Được rồi, hai người các ngươi đừng ba hoa nữa, ta cũng không phải tới nghe các ngươi nói nhảm. Mã hoàng hậu nhìn hai người ở nơi đó không dứt, vội vàng ngắt lời nói. Lý đại nhân, đồ ước trước đó của chúng ta có tính hay không? Tính toán. Đương nhiên là tính. Lý Tiến nghe vậy mừng rỡ, vui mừng ra mặt nói. Nhìn phu nhân tự tin như thế, chỉ sợ đã bắt được ngự phê của hoàng gia thương hội tới tay rồi à? Nếu như thế, mời phu nhân nhanh lấy ra cho bản quan nhìn xem. Mã hoàng hậu cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng lên, liền từ trong ngực lấy bức tranh chữ Chu Nguyên Chương viết kia, đưa cho Lý Tiến. Lý Tiến vội vàng vươn hai tay, từ trong tay Mã hoàng hậu, đem bức chữ quý trọng đến cực điểm này nhận vào tay. Được, hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, những chữ này đều mang long khí, rồng bay phượng múa. Trong miệng Lý Tiến không ngừng khen ngợi chữ của Chu Nguyên Chương, sau đó từ trên hướng xuống phía dưới, lớn tiếng đọc lên. Hoàng gia thương hội. Thanh âm đinh tai nhức óc, nghe có vẻ trung khí mười phần, nhưng Mã hoàng hậu nghe xong lại không nhịn được nở nụ cười, ngay cả Chu Tiêu cũng ở bên cạnh cười đến mức giận giận. Chỉ có Chu Nguyên Chương sắc mặt xanh mét, thần sắc khó coi, gàn từng chữ nói ra. Ngươi làm phản bốn. Lý Tiến nghe vậy, vội vàng đọc lại một lần. Hội gia hoàng. Tốt, thật sự là tốt ta. Chu Nguyên Chương thấy bộ dáng đắc ý của Lý Tiến, liền cảm thấy trong lòng khó chịu, thử lạnh một tiếng nói. Bất học vô thuật. Lý Tiến lại không thèm để ý chút nào, hiện giờ hắn tâm tâm niệm niệm ngự phê tới tay, kế tiếp hắn sẽ bắt đầu kế hoạch vanh vanh liệt liệt của mình. Mặc dù kế hoạch này hắn đã mưu đồ bí mật rất lâu, nhưng thiếu ngự phê này thật đúng là không làm được. Phu nhân thật sự là có thủ đoạn, không hổ là hoàng thân quốc thích, bản quan thật sự là bội phục. Lần này làm ăn với phu nhân, là lần bản quan có ánh mắt nhất. Lý Tiến không nghĩ tới đôi vợ chồng này, vậy mà thật có thể từ trong tay Chu Nguyên Chương cầm tới bức tranh chữ này, thật sự để hắn giật mình không thôi. Nhưng điều này cũng làm cho hắn xác định, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với hai người này để tốt hơn từ trên người bọn họ, tạo đến càng nhiều lông dê. Nghĩ tới đây, Lý Tiến càng thêm thân thiết, nhìn qua giống như sói xám thấy tiểu hồng đội mũ. Hốt trượt. Chết tiệt, nước mắt cảm động chảy đến khóe miệng. Mã hoàng hậu thấy Lý Tiến một mình ở nơi đó cười ngây ngô, không khỏi nhắc nhở. Lý đại nhân, chuyện chúng ta đáp ứng ngươi đã hoàn thành.
kế tiếp có phải là ngươi nên thực hiện lời hứa hay không?
Đúng đúng đúng, một tay giao tiền một tay giao hàng mà.
Lý Tiến đưa tay lau nước miếng, lập tức nghĩ tới hứa hẹn trước đó, nói:
"Bản quan cho ngươi hai lựa chọn, một là bản quan bán phương pháp chế tác cho ngươi, ngươi tự chế tác, tự mình tiêu thụ."
Chu Nguyên Chương nghe đến đây, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Lý Tiến lại hiểu chuyện như thế, cái này liền đem bí phương chế tác giao ra.
Bất quá lời kế tiếp của Lý Tiến lại làm cho Chu Nguyên Chương thiếu chút nữa không có tức giận bốc khói.
"Nhưng ngươi muốn một lần cho bản quan 1500 vạn lượng bạc, hơn nữa nguyên vật liệu cũng phải từ bản quan nơi này chế tác."
"Cái gì?
1500 vạn lượng? Ngươi làm sao dám nói ra khỏi miệng?"
Mã Hoàng Hậu không nói gì, nhưng Chu Nguyên Chương cũng đã nổ.
Lý Tiến này có phải là thèm tiền đến điên rồi hay không?
Toàn bộ thu nhập quốc khố một năm của Đại Minh cũng chỉ 4 triệu lượng, ngươi há mồm chính là 1500 vạn lượng.
Đây chính là thu nhập 4 năm Đại Minh, còn phải là Đại Minh không ăn không uống mới có thể tích góp ra.
Lý Tiến, có phải ngươi coi ta là thần tài rồi không?
Nếu ngươi muốn cầu nguyện thì đến miếu thành hoàng, đừng đến trước mặt ta.
Lý Tiến liếc mắt, nói:
"Nếu không phải gần đây bản quan cần tiền gấp, ngươi cảm thấy bản quan sẽ bán cho các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi quên lần trước bán 10 cái gương kia, chỉnh bao nhiêu tiền? Nếu như lấy được phối phương, đừng nói 1500 vạn, coi như là nhiều hơn gấp đôi, ngươi cũng có thể kiếm trở về."
Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến nói nhất thời nghẹn nói không ra lời, xác thực, nếu quả thật như Lý Tiến nói, 1500 vạn rất nhanh có thể hồi vốn. Nhưng cho dù bán lao Chu hắn đi, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Cuối cùng vẫn là Mã Hoàng Hậu đứng dậy, nói:
"Nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy, cho nên Lý đại nhân vẫn là nói một loại biện pháp khác đi."
Lý Tiến thấy thế, đành phải bất đắc dĩ nói:
"Phương pháp thứ hai, chính là mỗi tháng bản quan bán cho các ngươi 10 tấm gương, giá cả vẫn là 50 vạn lượng. Các ngươi kiếm bao nhiêu tiền, không liên quan gì đến bản quan. Bán xong, có thể đến chỗ bản quan lấy. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, kinh thành quan to quý nhân tiêu phí năng lực là có hạn, các ngươi một lô hàng đã vặt một lần. Tiếp theo, có thể sẽ không dễ dàng thu được như vậy, cho nên bản quan đề nghị các ngươi có thể đi thành thị lớn khác mua bán. Dù sao thiên hạ này có nhiều thổ tài chủ như vậy, không chỉ là đều ở kinh thành."
Mã Hoàng Hậu nghe vậy, gật đầu, nàng đương nhiên biết đạo lý trong đó, nhưng dựa theo trình độ mua bán lần trước, nàng nắm chắc sẽ bán lại ở kinh thành mấy lần.
"Đã như vậy, vậy một lời đã định. Đến lúc đó ta bán gương xong, sẽ còn tới tìm ngươi, nhưng ngươi không thể bán gương cho người khác."
"Đó là đương nhiên, bây giờ chúng ta lập chứng từ."
Lý Tiến mãn miệng đáp ứng, có hoàng gia thương hội ngự phê, những cái gương này chẳng qua là lợi nhỏ mà thôi.
Mục tiêu của hắn là tinh thần đại hải.
Rất nhanh, Lý Tiến lấy giấy và bút mực từ trong phòng ra, viết giấy viết chữ ngay trước mặt mấy người.
Một người hai phần, Chu Nguyên Chương cùng Lý Tiến sau khi ký tên, Mã Hoàng Hậu liền đem chứng từ thu vào trong ngực, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thoải mái.
Lý Tiến lại cầm chứng từ túi lầu nhìn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm:
"Chắc không được tính cách ngươi và Đường Kim Hoàng thượng giống nhau như vậy, cảm tình ngươi ngay cả chữ cũng là học hoàng thượng a."
Những lời này để Chu Nguyên Chương trong lòng máy động, nghĩ thầm tên khốn kiếp này chẳng lẽ nhìn ra cái gì, bất quá Lý Tiến nói câu sau, lại để cho hắn nổi trận lôi đình.
Chương 65, Vạn Thuế Gia đáng thương, hắn có thể ăn cái gì chứ?
Chương 65, Vạn Thuế Gia đáng thương, hắn có thể ăn cái gì chứ?
Chu Nguyên Chương sắc mặt đang kinh nghi bất định, lại nghe được Lý Tiến lại bổ thêm một câu:
"Nhưng thư pháp của ngươi cách hoàng thượng còn xa lắm.
Hoàng thượng đó là rồng bay phượng múa, ngươi đây..."
Chậc chậc.
Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy mình một cỗ nghịch huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, vén tay áo lên định đánh người. Bất quá lại bị Mã Hoàng Hậu bên cạnh gắt gao kéo lại, dù sao người trước mắt này còn không có đem gương cho ra đâu, liền để Chu Nguyên Chương bị đánh cho choáng váng.
"Để ăn mừng, chúng ta hợp tác vui vẻ, bản quan phá lệ, quyết định mời các ngươi ăn một bữa cơm."
Lý Tiến đối với Chu Nguyên Chương nổi giận làm như không thấy, ngược lại cười tủm tỉm nói với hai người:
"Bản quan chưa từng mời người khác ăn cơm trong phủ đệ của mình, các ngươi là người đầu tiên.
Lại nói tiếp, các ngươi thật đúng là có lộc ăn.
Ta cam đoan ăn xong bữa này, các ngươi tuyệt đối sẽ cả đời khó quên."
"Hừ, cái gì khẩu phúc? Ta cái gì chưa ăn qua?"
Chu Nguyên Chương sắc mặt không cam lòng, nghe Lý Tiến ở nơi đó khoe khoang đại khí, nhất thời nhìn không được, hừ lạnh nói:
"Nếu như đến lúc đó không có ngon như ngươi nói, ta nhất định phải đập nồi của các ngươi."
Lý Tiến nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.
Mã Hoàng Hậu lại cười nhạt một tiếng, mắt lộ vẻ chờ mong nói:
"Vậy ta xem, đồ vật mà Lý đại nhân cũng khen, rốt cuộc ngon cỡ nào."
"Phu nhân, yên tâm, bản quan tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng."
Lý Tiến thì tràn đầy lòng tin, hắn đối với đầu bếp mình dạy dỗ, đó là tuyệt đối yên tâm muốn.
Tại Lý Tiến phân phó, tiến hội rất nhanh liền được an bài tốt, Lý Tiến mang theo ba người Chu Nguyên Chương cũng đi tới dùng tiệc thính.
Chu Nguyên Chương vừa mới vào phòng ăn, liền thấy ở giữa đặt một cái bàn gỗ lim to lớn. Cái bàn tuy rằng nhìn tạo hình dị thường hoa mỹ, nhưng mà để Chu Nguyên Chương càng khiếp sợ vẫn là ở trên bàn vậy mà bày ra một cái hình tròn lưu ly. Không nói cái khác, chỉ riêng một kiện lưu ly hình tròn trong suốt này cũng không chỉ 10 vạn lượng bạc. Mà bốn phía gian phòng còn trưng bày các loại giá cắm nến, mỗi loại giá cắm nến đều làm bằng bạc, cảm thấy nhất là giá cắm nến vậy mà cũng không giống nhau. Chu Tiêu và Mã Hoàng Hậu cũng bị mức độ xa hoa của phòng ăn này làm cho khiếp sợ tột đỉnh. Giờ phút này Lý Tiến đã ngồi ở chủ vị bàn ăn, nhìn ba người Chu Nguyên Chương bộ dạng chưa thấy qua việc đời, lập tức ho khan một tiếng, nói:
"Đừng đứng đốc, các vị mau ngồi đi."
Chu Nguyên Chương lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Tiến lại trở nên bất thiện.
Mã Hoàng Hậu cũng không kìm lòng được hỏi Lý Tiến:
"Lý đại nhân, phòng dùng cơm này có phải quá mức xa hoa hay không?
Chỉ là chỗ ăn cơm, không cần thiết làm ra hào hoa xa xỉ như thế chứ? Nếu để cho người khác nhìn thấy, chẳng phải là sẽ hiểu lầm Lý đại nhân là đại tham quan?"
Chu Nguyên Chương ở bên cạnh gật mạnh đầu, Lý Tiến này chính là một tham quan.
Lý Tiến không thèm để ý chút nào, chỉ là mở miệng giải thích:
"Phu nhân nói vậy sai rồi, cuộc sống chính là dùng để hưởng thụ, ăn cơm chính là một trong những hưởng thụ lớn nhất trong cuộc đời.
Số tiền này đều là bản quan tự mình kiếm được, cần gì phải sợ người khác hiểu lầm?" Nếu như kiếm tiền không thể dùng để tiêu, đó mới là tiếc nuối lớn nhất trên đời này. Lý Tiến nói một phen khiến Mã Hoàng hậu bó tay rồi, cảm tình đây chính là một tên phá gia chi tử. Chu Nguyên Chương cũng là tức giận đến quá sức, tên khốn này đây là khoe khoang mình có tiền sao? Thật hận không thể lập tức bắt tên khốn này lại, tịch thu nhà của hắn, kéo tất cả những thứ này đến ngự thiện đường của hoàng cung. Lý Tiến ngươi cấp bậc gì? Đây cũng là một quan huyện có tư cách hưởng thụ. Còn nữa, có thể tới nơi này đều là một ít quan to quý nhân, hoàng thân quốc thích. Ví dụ như các ngươi, đều là đồng bọn hợp tác của ta. Nếu như nơi này quá keo kiệt, chẳng phải chọc các ngươi chê cười. Vậy các ngươi sẽ lo lắng hợp tác với ta không kiếm được tiền. Những thứ này, ta tổn thất cũng không chỉ có nhiều tiền như vậy. Ta trang trí nơi này thật trắng lệ, xa xỉ cực dụng, không phải là chứng minh ta rất có tiền sao, cũng chứng minh ta có thực lực này, mang các ngươi cùng nhau kiếm tiền, các ngươi nói có đúng hay không? Chu Tiêu ở một bên nghe được liên tục gật đầu, quả thực nói rất có đạo lý. Chu Nguyên Chương thấy Lý Tiến nói thao thao bất tuyệt, giống như có chút đạo lý, nhưng mà lại giống như chỗ nào đó không đúng. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, đồ ăn đầu bếp đã bắt đầu bưng lên, đợi đến khi đồ ăn được đưa lên đủ, Chu Nguyên Chương lại có chút há hốc mồm, đây chính là mỹ vị thiên hạ mà Lý Tiến nói. Chỉ thấy bàn ăn chỉ là một ít đồ ăn thường thấy nhất trong nhà. Một đĩa đậu hũ bạch ngọc, một đĩa giá đỗ, một con gà, một chén canh thịt viên, một chén canh chân giò hương khói, còn có hai đĩa đồ ăn không nhìn ra là nguyên liệu gì, nhưng nhìn qua cũng rất bình thường, đợi đến cuối cùng mỗi người lại lên một chén tổ yến, liền không còn đồ ăn, Chu Nguyên Chương thật sự là nhịn không được hỏi. Đây chính là yến hội mà ngươi nói với ta, để cả đời ta khó quên. Những thứ này đều chỉ là đồ ăn bình thường mà thôi, ngươi cũng không biết xấu hổ cầm ra. Chu Tiêu nhìn đồ ăn trên bàn, cũng lên tiếng nói. Ngoại trừ làm đẹp một chút, hình như quả thực không có gì đặc biệt. Lý Tiến nhìn Chu Nguyên Chương và Chu Tiêu vẻ mặt ghét bỏ, lập tức đứng lên, nói: Hai tên không có kiến thức như các ngươi, mỹ thực bày ở trước mắt, vậy mà cũng không biết đồ ăn có ngon hay không, không phải nhìn nguyên liệu nấu ăn, mà là người chế tác đồ ăn. Các ngươi nhìn mâm thức ăn này, nhìn ra cái gì? Lý Tiến thấy hai người này có mắt không nhìn trâu, quyết định cho hai người này thêm kiến thức, chỉ vào mâm đậu hũ bạch ngọc hỏi hai người. Chu Nguyên Chương lập tức nhìn về phía đậu hũ, trắng trắng non mềm, ngoại trừ bên trong có mấy con tôm, hoàn toàn nhìn không ra cái gì có vấn đề nói. Chu Tiêu cũng lắc đầu. Bàn thức ăn này tên là đậu hũ Tượng Thị Lang, khối đậu hũ này rất có lai lịch. Lý Tiến kiến cũng hỏi không ra cái gì, trực tiếp giải thích. Chín đậu hai mặt, mỗi miếng cắt 8 miếng nhỏ, phơi khô, dùng mỡ heo nóng bỏng, rắc muối. Sau khi là người, một chén lớn dược hữu, một con tôm lớn, 18 con. Dùng chén nhỏ dầu thu, lăn một lần. Thêm đường một rúm, lăn lại một lần nữa. Lý Tiến nói đến đây, trên mặt đã lộ ra thần sắc say mê, khóe miệng cũng kìm lòng không được chảy ra nước mắt. Hành non nửa tấc, cắt 120 đoạn, sau đó chậm rãi lên bếp nha. Thiếu một đạo cũng không được, đây mới gọi là mỹ vị thiên hạ. Sau khi Lý Tiến nói xong, liền nhìn đậu hũ trên bàn, kết quả phát hiện đậu hũ kia vậy mà đều sắp bị ba người Chu Nguyên Chương bọn họ ăn hết. Các ngươi trở lại cho ta một chút. Lý Tiến nhìn thấy cảnh tượng này, không dám đắc ý nữa, vội vàng gia nhập hàng ngũ cấp cơm. Không có cách, thật sự là ba người này ra tay quá nhanh, động đũa quá ác, nếu như chậm một chút, chỉ sợ hôm nay sẽ đói bụng. Một mực quét sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn, Chu Nguyên Chương mới thỏa mãn vô vô bụng, nói: "Hôm nay chưa ăn no, buổi tối còn ở chỗ ngươi ăn." Lý Tiến cũng thỏa mãn nằm trên ghế xỉa răng, nói: "Vạn Tuế gia đáng thương, hắn có thể ăn gì đây? Cũng chính là canh bún huyết vịt, thêm bánh nướng, thật sự là không có lộc ăn a." Hồn nhiên không phát hiện bên cạnh có một ánh mắt phẫn nộ, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Chương 66, cầu huệ lệnh, ăn bữa cơm muốn giết 40 con gà. Chương 66, cầu huệ lệnh, ăn bữa cơm muốn giết 40 con gà. Vạn Tuế gia đáng thương, hắn có thể ăn thứ gì chứ? Đơn giản là format, sữa trà xuân quyển các loại. Lão Hoàng, ngươi nhìn bản đồ ăn của chúng ta xem. Lý Tiến hôm nay tâm tình thật tốt, lời nói cũng kìm lòng không được nhiều hơn, cơm nước xong xuôi còn phải giảng giải cho Chu Nguyên Chương, hồn nhiên không có chú ý tới sắc mặt Chu Nguyên Chương càng ngày càng khó coi. Vừa rồi tên Tưởng Thị Lang kia đậu hũ chẳng qua là món ăn bình thường nhất thôi. Các ngươi có chú ý tới hai món ăn không biết tên gọi trước đó không? Chu Nguyên Chương lập tức liền nhớ tới, hai đạo kia thoạt nhìn kỳ quái, nhưng mà ăn vào lại xốp giòn ngon miệng, món ăn thập phần ngon. Hai món ăn này mới thật sự là món ăn nổi tiếng. Biết nguyên liệu nấu ăn của hai món ăn kia là gì không? Lý Tiến ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên Chương, Chu Nguyên Chương lại hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Lý Tiến. Nhưng Mã Hoàng hậu lại nói tiếp một câu, ta ăn có chút giống thịt gà. Lý Tiến vỗ tay khen ngợi. Vẫn là phu nhân kiến thức rộng, không biết phu nhân có biết đây là bộ vị nào trên thân gà không? Điều này làm cho Mã Hoàng hậu không thể hỏi được. Vừa rồi mâm thức ăn kia nhìn qua có chút giống như đầu lưỡi gà, nhưng một con gà nào có nhiều đầu lưỡi như vậy? Mã Hoàng hậu chậm rãi lắc đầu, nói: Có chút giống lưỡi gà, nhưng cụ thể là thứ gì, ta thật sự không biết. Dù sao một con gà không thể mọc ra hai cái lưỡi, mà vừa rồi bốn người bọn họ cộng lại ăn cũng không dưới 40 cái lưỡi. Ha ha ha, phu nhân quả nhiên thông minh, đó chính là đầu lưỡi gà. Lý Tiến cười ha ha, liên tục khen ngợi Mã Hoàng hậu. Món ăn này chính là lấy 45 con gà mái nhỏ năm đó lấy đầu lưỡi chế thành, hơn nữa phải là lấy sống. Sau khi lấy xuống, ướp một chút, sau đó xào cùng với du tiễn. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ, món ngon tuyệt vị này có thể ra nổi. Mã Hoàng hậu nghe vậy lập tức chấn động, vậy mà thật sự cần 40 con gà. Nhưng Mã Hoàng hậu còn chưa mở miệng, Chu Nguyên Chương lại trực tiếp vô án, giận dữ nói: "Lý Tiến, tên cậu con này, ngươi ăn bữa cơm lại muốn giết 45 con gà. Ngươi làm quan phụ mẫu thượng mang huyện, phô trương lãng phí như thế xứng đáng với dân chúng, xứng đáng với triều đình sao?" Chu Nguyên Chương đợi lâu như vậy rốt cục để cho hắn tìm được cơ hội, nếu như Lý Tiến này dám thừa nhận, hắn lập tức liền báo nổi, để Ma Huy dẫn người đi vào sao chép cái này cậu vật phụ đệ. Lý Tiến thấy Chu Nguyên Chương tính tình chó lại nổi lên, không khỏi đầu đen rau muốn nói: "Không hổ là ngươi a, lão hoàng. đặt đũa xuống mắng đầu bếp, mặc quần vào mắng con trai nhỏ, qua cầu rút ván vẫn phải là ngươi à? Bản quan nói cho ngươi, đây chỉ là buổi trưa, đến buổi tối bản quan còn phải ăn một lần nữa, vậy thì như thế nào? Chu Nguyên Chương trong nháy mắt liền cảm giác nổ tung, đồ chó này một ngày còn không chỉ lãng phí 45 con, buổi tối còn muốn ăn một bữa. Nghĩ vậy, Chu Nguyên Chương liền chỉ vào mũi Lý Tiến mắng. Được, nếu ngươi đã thừa nhận ngươi là cầu quan, ta cho người bắt ngươi lại, tin tưởng ngươi cũng sẽ không kêu an. Đến. Nói xong, Chu Nguyên Chương liền tính toán hướng ngoài cửa hô to, để Mao Huy tiến đến, đem Lý Tiến bắt lại. Nhưng Mã Hoàng hậu lại giành nói trước. Lao ra, đừng gấp, chắc hẳn trong này khẳng định có ẩn tình gì, vẫn là nghe Lý đại nhân giải thích trước rồi nói sau. Chu Nguyên Chương trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy mình có một bụng tức giận, lại không có chỗ giác. Muốn nổi báo, lại bị Mã Hoàng hậu gắt gao đè cánh tay. Lý Tiến nghe vậy, tức giận nói: "Có ẩn tình gì, những đầu lươi gà này quả thật là lấy sống. Chẳng qua là sống trong trại nuôi gà ở Thượng Quyết huyện. Ở đó nuôi gà có cổ phần của bản quan, lúc bản quan bảo hắn giết gà, để lại cho bản quan một chút lưỡi gà, rất quá đáng sao?" Lý Tiến chỉ cảm thấy có chút cạn lời, không phải chỉ là giết mấy con gà thôi sao? Có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Chu Nguyên Chương nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt nghi ngờ hỏi: "Vườn gà? Trại gà gì?" Lý Tiến liếc mắt, nói: "Chính là nơi chuyên nuôi gà sao? Trong đó phải có bao nhiêu gà mới có thể một ngày giết 100 con gà, còn có thể giết liên tục?" Chu Nguyên Chương căn bản không tin. Gia đình bình thường có thể nuôi 100 con gà đã rất ghê gớm rồi, lại còn có chỗ có thể nuôi nhiều hơn. Điều này sao có thể? Cái gì mà một ngày 100 con? Lời của Lý Tiến khiến Chu Nguyên Chương càng là sợ không được đầu, không có 100 con gà, vậy ngươi làm sao ăn đầu lưỡi gà? Nơi đó một ngày giết gà cũng phải hơn ngàn. Không thể nào. Chu Nguyên Chương con mắt lồi ra, căn bản không tin Lý Tiến nói chuyện ma quỷ. Một ngày hơn ngàn con, một tháng chính là 3 vạn con. Lý Tiến, không ngờ ngươi không chỉ tham tài, ngươi lại còn thích nói mạnh miệng. Ngươi cho rằng chúng ta đều là hài đồng 3 tuổi sao? Một ngày giết 1000 con gà, ngươi cũng dám nói ra? Mã Hoàng hậu và Chu Tiêu cũng đồng cảm gật đầu, bọn họ không thể tưởng tượng một nhà một ngày sao có thể giết 1000 con gà. Lý Tiến nhìn dáng vẻ mấy người không có kiến thức, lại không có ý định giải thích cho bọn họ. Vẫn là câu nói kia, bố cục không mở ra, nói với bọn họ những thứ này bọn họ cũng không hiểu. Lý Tiến lại vươn tay, co lại 5 ngón tay trước mặt mấy người, sau đó đột nhiên mở ra, nói: "Mang bố cục mở ra, các ngươi nhìn thấy vẫn là có ít, đi Thượng Cù huyện dạo chơi nhiều chút, mọi thứ nơi này đều sẽ vượt qua nhận thức của các ngươi." Lý Tiến không muốn giải thích, Chu Nguyên Chương lại không buông tha, nói với Lý Tiến: "Ta không muốn nhìn những thứ khác, ta chỉ muốn nhìn xem nơi ngươi nói với ta một ngày có thể làm thịt 1000 con gà. Bây giờ ngươi dẫn ta đi qua, nếu như không có nơi này, ta nhất định phải cho ngươi để mặt." Lý Tiến cũng không muốn đi nơi đó, không chỉ có mùi khó ngửi, hơn nữa trong không khí còn có lông vũ bay khắp nơi, để Lý Tiến cảm giác mũi của mình có chút dị ứng. Nhưng Chu Nguyên Chương cũng mặc kệ Lý Tiến như thế nào, trực tiếp nắm lấy cánh tay Lý Tiến, liền đi ra ngoài. Đợi đến khi Lý Tiến kịp phản ứng, đã bị Chu Nguyên Chương nhét vào xe ngựa. Lý Tiến đánh giá đơn giản xe ngựa một chút, chỉ cảm thấy xe ngựa này ngoại trừ lớn, những thứ khác đều rất bình thường. Mặc dù có khá nhiều người có thể chở được, nhưng lại vô cùng sốc nảy. "Xe ngựa của các ngươi cũng quá kém, sốc nảy quá." Lý Tiến ngồi trên xe ngựa vô cùng không thoải mái, chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa. "Lộc cộc, không có, ta cảm giác rất vững vàng a." Chu Tiêu vẻ mặt vô tội nói. "Nhất là ở Thượng Hải huyện này, con đường bằng phẳng này, ngồi lên tuyệt đối không sốc nảy." Chu Nguyên Chương không nói gì, ngược lại vẻ mặt dế nhúi nhìn Lý Tiến, cảm thấy Lý Tiến chưa từng làm xe ngựa tốt như vậy, lúc này mới không quen. Lý Tiến nhìn thấy Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, liền đoán được ý nghĩ trong lòng Chu Nguyên Chương. Nhưng Lý Tiến cũng không tranh luận, dù sao loại chuyện này nhiều lời vô ích, đợi đến khi có cơ hội cho bọn họ mở mang kiến thức, bọn họ liền hiểu. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Lý Tiến, mấy người Chu Nguyên Chương liền đi tới trại nuôi gà. Nơi này là khu nuôi dưỡng Lý Tiến đặc biệt phân chia ra, không chỉ có khu nuôi gà, còn có khu nuôi vịt, khu nuôi ngỗng. Lý Tiến cảm thấy tập mãi thành thói quen, nhưng khi Chu Nguyên Chương nhìn thấy một trại nuôi gà chiếm diện tích mấy trăm mẫu thì mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. "Đây chính là nơi ngươi nói nuôi dưỡng cái gì?" Chu Nguyên Chương chỉ vào nhà xưởng trước mắt liếc mắt nhìn không thấy bờ, giật mình hỏi: "Vỏ nuôi gà, nếu đã tới rồi thì vào xem đi." Lý Tiến mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đi phía trước dẫn đường, nơi này hắn thật không thích, chủ yếu là vị quá bốc, hắn có chút không quen. Nhưng nếu đã tới, vậy thì dẫn đám dế nhúi bọn họ đi xem cái gì gọi là dây chuyền sản xuất giết gà. Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, Mã Hoàng hậu mặt lộ vẻ ngạc nhiên đi theo phía sau Lý Tiến, nhìn xung quanh, nơi này đối với bọn họ mà nói, phản phất mở ra cánh cửa thế giới mới. Ông chủ của trại nuôi gà, sau khi nghe tin Lý Tiến đến, lập tức mừng rỡ, tự mình đi tới cửa lớn nên đón. "Đại nhân, ngài mỗi ngày trăm công ngàn việc, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chỗ chúng ta?" Ông chủ vừa đi tới cửa lớn, liền thấy Lý Tiến đã dẫn người đi vào. Chu Nguyên Chương nghe được lão bản nói Lý Tiến mỗi ngày đều bận rộn, chỉ cảm thấy buồn nôn, tên chó này mỗi ngày nhàn rỗi sắp buốt khói rồi. "Không sao, mấy người bạn này của ta rất tò mò về chỗ các ngươi, cho nên đến xem một chút." "Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta đi dạo chung quanh đây." Lý Tiến lại tương đối tùy ý, dù sao mình cũng là cổ đông của trại nuôi gà này. Nói xong, Lý Tiến liền mang theo Chu Nguyên Chương đi về phía chuồng gà nuôi. Đợi đến khi Chu Nguyên Chương đi vào chuồng gà, chỉ cảm thấy tam quan của mình dường như đều bị chấn át, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người nuôi gà như vậy. Chương 67, chấn toái tam quan Chu Nguyên Chương. Chương 67, chấn toái tam quan Chu Nguyên Chương. Trong chuồng gà, từng con gà mái nhỏ bị nuôi nhốt trong từng cái lồng đơn độc, đầu vươn ra ở trước mặt mỗi con gà, đều có từng cái chậu ăn, bên trong để những đồ ăn gà này. Mà ở phía sau mông gà mái thì là đặt nguyên một đám vải đông, xem bộ dáng là nơi chuyên môn đẻ trứng cho gà mái. Không gian hoạt động của cả con gà mái cơ bản là không. Bởi vì cổ bị kẹt ở bên ngoài lồng sắt, muốn mình thu hồi căn bản không có khả năng, chỉ có thể một mực duỗi ra như vậy. Mà sau khi cổ cố định, phạm vi hoạt động của gà mái đã rất nhỏ, hơn nữa không gian lồng hẹp, càng giảm bớt không gian hành động của gà mái. Cái này, gà nuôi ra như vậy, có thể ăn không? Chu Nguyên Chương đối mặt loại dây chuyền sản xuất nuôi dưỡng gà này, chỉ cảm thấy thập phần không thích ứng. Mặc dù đây là một con gà, Chu Nguyên Chương không nên sinh ra cảm giác đồng tình gì, nhưng hắn lại luôn cảm thấy chỗ nào đó không thoải mái. Gà được sản xuất như vậy không hề vui vẻ chút nào, ngược lại chúng còn có thể thống khổ cả đời. Chu Nguyên Chương vậy mà thân không tự kìm hãm được đem chính mình thay vào những con gà mái này, thay những con gà mái này đuổi tới đáng thương. Trong mắt Mã Hoàng Hậu cũng lộ ra một tia không đành lòng. Những con gà mái này được nuôi ở đây, vận mệnh của chúng đã được định sẵn. Ngoại trừ ăn no ngủ, chính là ngủ ăn, chờ đến lúc đẻ trứng, liền sẽ trở thành công cụ đẻ trứng. Mãi đến khi giá trị bị nghiền ép hoàn toàn, sau đó bị ông chủ của khu nuôi dưỡng giết chết không chút do dự, trở thành một mâm đồ ăn trên bàn của dân chúng. Có thể ăn hay không, ngươi vừa rồi không phải đã thử qua? Lý Tiến lại không có cảm giác gì, tùy ý trả lời. Vừa rồi ta thấy ngươi ăn nhiều nhất. Thế nào, ngươi còn có thể thương hại những con gà này? Mục đích chúng nó sinh ra chính là vì thực hiện giá trị của mình, bị người ăn chính là giá trị của chúng nó. Cho dù sau đó bị làm thịt, vậy cũng coi như chết có ý nghĩa. Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến nói sắc mặt không dễ nhìn, nhưng Lý Tiến nói đích xác không sai. Hơn nữa nếu thật sự nuôi gà như chuồng gà này, mỗi ngày giết 1000 con gà, cũng hoàn toàn chính xác không nói chơi. Để nuôi được những con gà này cần bao lâu? Chu Nguyên Chương chỉ vào những con gà mái bị nhốt kia, không khỏi hỏi. Nếu như cần thời gian quá dài, vậy các ngươi cũng không đuổi kịp tốc độ của đồ tể a. Những con gà này mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ rồi ăn, tốc độ rất nhanh, thường thường không cần 3 tháng liền có thể trưởng thành. Ông chủ bên cạnh nhìn thấy rốt cục có cơ hội chen vào nói chuyện, vội vàng lên tiếng nói. Đương nhiên, đây cũng là chủ ý của Lý đại nhân chúng ta. Không chỉ có như thế, ngoại trừ những thứ này, còn có phòng ấp trứng, nơi đó mới là căn bản của chuồng gà này. Nếu như không có phòng ấp trứng, tất cả ở đây chẳng qua chỉ là lầu cắt trên không mà thôi. Phòng ấp trứng? Chu Nguyên Chương không nghĩ tới nuôi gà lại còn có nhiều môn đạo như vậy, vội vàng nói. Mau dẫn ta đi xem cái gọi là phòng ấp trứng kia. Ông chủ lại không động, ngược lại nhìn về phía Lý Tiến. Dù sao nơi đó cũng là trọng địa của trại nuôi gà, bình thường ông chủ sẽ không cho người đi vào, đây cũng là quy định của Lý Tiến đối với những thứ căn bản này. Lý Tiến luôn luôn hết sức cẩn thận ở thời đại không có độc quyền này, những thứ này rất có thể sẽ bị phục chế ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến thân phận của lão hoàng, Lý Tiến cuối cùng vẫn gật đầu. Loại đồ vật có thể thể hiện thực lực của mình, có thể bại lộ thích hợp cho bọn họ, như vậy về sau mới có thể có hợp tác tiến thêm một bước. Dù sao một thương hội hoàng gia cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của Lý Tiến. Sau khi thấy Lý Tiến gật đầu, lão bản mới tươi cười đi trước dẫn đường cho Chu Nguyên Chương. Tuy khó chịu ông chủ không cho mình mặt mũi, nhưng Chu Nguyên Chương vẫn đi theo, hắn ngược lại muốn nhìn xem Lý Tiến có bao nhiêu trò. Phòng ấp trứng và chuồng gà cách nhau không xa, chỉ vài bước, ông chủ đã dẫn Chu Nguyên Chương đi vào phòng ấp trứng. Trong phòng ấp trứng, Chu Nguyên Chương liền thấy một cái giường lớn trưng bày ở trong phòng ấp trứng. Những giường lớn này nhìn qua kín không kẽ hở, như là từng cái quan tài, đem Chu Nguyên Chương nhìn sững sờ sửng sốt. Đây là hộp giữ nhiệt mà ngươi nói với ta sao? Chu Nguyên Chương cảm giác chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục, quá to. Đây rõ ràng chính là quan tài, loại vật này có thể dùng để ấp trứng gà. Lão bản thấy Chu Nguyên Chương nổi giận, vội vàng không người nói. Vị lao gia này, đừng nội, nghe ta giải thích với ngài. Mặc dù tạo hình của loại dương này không quá đẹp mắt, nhưng lại thật sự là hộp ấp trứng, rất hữu dụng với trứng gà. Nói xong, ông chủ còn đi tới bên cạnh một cái quan tài, nhẹ nhàng gõ gõ, thật giống như tìm được cơ hội gì, nhẹ nhàng đậy nắp quan tài lại. Chu Nguyên Chương lúc này cũng là thò đầu nhìn vào bên trong, đập vào mắt chính là một cái dương thủy tinh thật to, dương thủy tinh toàn thân trong suốt, nhìn qua hết sức đẹp mắt. Bất quá càng làm cho Chu Nguyên Chương ngạc nhiên chính là những dương thủy tinh này vậy mà trưng bày từng quả trứng gà. Ngoài ra, bên trong quan tài này còn có một lớp tường kép. Tường kép cũng được chế tạo từ thủy tinh, quan trọng hơn là bên trong những tường kép này lại có nước ấm. Mã Hoàng Hậu và Chu Tiêu cũng ngạc nhiên nhìn tất cả mọi thứ trong quan tài. Mấy vị tuyệt đối đừng cảm thấy đồ vật bên trong này đơn sơ không chịu nổi, liền khinh thường thiết kế như vậy. Những thứ này tuy rằng bề ngoài không có gì đáng kinh ngạc, nhưng tác dụng chủ yếu của bọn họ chính là giữ ấm, giữ cho hoàn cảnh trứng gà nở ra ở một nhiệt độ ổn định. Mà nhiệt độ này là sau nhiều lần chúng ta thí nghiệm mới ra được, cứ thiết kế như vậy đã hao tốn rất nhiều tâm huyết của chúng ta. Đương nhiên phương án thiết kế ban đầu vẫn là Lý đại nhân đề xuất, nếu như không có Lý đại nhân, trại nuôi gà này căn bản không mở nổi. Ông chủ nhìn thấy mấy người nhìn kỹ, bắt đầu dần dần giải thích cho bọn họ tác dụng của thứ này. Sau khi làm ra thứ này, trứng gà mà chúng ta ấp ra mỗi ngày là 3000, hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng lên. Tin tưởng không bao lâu, con số này sẽ đột phá 1000. Đây đều là công lao của Lý đại nhân, lúc trước ta chỉ nuôi không đến mười mấy con gà ở nhà, không ngờ bây giờ lại nuôi được mười mấy vạn. Cảm tạ đại nhân ủng hộ, cũng cảm tạ để cho ta có ngày tốt lành như vậy. Ta kính ngưỡng đại nhân như. Được rồi được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đều biết. Chu Nguyên Chương nhìn ông chủ này nói xong liền bắt đầu vuốt mông ngựa, tranh thủ thời gian lên tiếng ngắt lời nói. Thứ ngươi nói thật sự thần kỳ như vậy sao? Sao ta không tin? Chỉ mấy quan tài này, mỗi ngày gà con ấp trứng có thể đạt tới mấy ngàn. Ta thế nào cảm thấy ngươi đang lừa gạt? Lao ra, mau nhìn, ấp ra rồi. Ấp ra rồi. Chu Nguyên Chương còn chưa nói hết, tiếng kêu sợ hãi của Mã Hoàng Hậu liền truyền ra. Chỉ thấy ngay tại thời khắc Chu Nguyên Chương nói chuyện, một quả trứng gà trong thủy tinh đã có gà con phá sát mà ra. Thông qua thủy tinh trong suốt, có thể nhìn ra rõ ràng dáng vẻ gà con ra sức dãy rủa. Cái mỏ nhọn non nớt kia tuy còn chưa trưởng thành, nhưng gà con vẫn dùng mỏ nhọn cố gắng mổ ra một chút lỗ hổng. Theo con gà con đầu tiên thoát khỏi vỏ, tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba, cho đến con gà con ở tầng thứ nhất ấp ra toàn bộ. Mà một cái quan tài nhìn qua, ít nhất phải có 5-6 tầng. Nói cách khác, quan tài này ít nhất có 3-400 con gà con ấp ra. Chu Nguyên Chương tận mắt thấy kỳ tích sinh ra, miệng nói lao đại, nhưng lại không nói ra tiếng. Thần tích, quả thực chính là thần tích. Mã Hoàng Hậu ở bên cạnh sợ hãi thán phục, hắn cũng từng nuôi gà, chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ tới ấp trứng gà, còn có thể nhân công ấp trứng. Trứng gà trước kia đều do gà mái tự ấp, kết quả bây giờ toàn bộ giao cho nhân công tự ấp. Tất cả quá trình đều do nhân công tự mình xử lý, quy mô nuôi dưỡng mở rộng cũng là bắt buộc phải làm. Lý đại nhân, ngươi làm sao nghĩ ra phương pháp này? Chu Nguyên Chương lúc này cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tiến, muốn nhìn Lý Tiến sẽ nói như thế nào. Chuyện này rất đơn giản. Lý Tiến nói, gà mái ấp trứng cũng là lợi dụng nhiệt độ cơ thể của bản thân, nếu độ ấm thích hợp, có thể ấp ra trứng gà, vậy chúng ta vì sao không tự mình ấp trứng? Lý Tiến nói chuyện dương dương đắc ý nhìn thoáng qua Chu Nguyên Chương, nghĩ thầm đây chính là áp chế chỉ số thông minh. Nhưng Mã Hoàng Hậu lại nói, ta không nói cái này. Chương 68, chợ trưởng rút gà. Ta chưa từng nghe qua. Chương 68, chợ trưởng rút gà. Ta chưa từng nghe qua. Mã Hoàng Hậu nhìn về phía Lý Tiến, hỏi, điều ta muốn hỏi là, sao ngươi có thể nghĩ đến việc nuôi gà như vậy? Bình thường trong nhà nuôi gà không phải đều ở trong chuồng gà, nuôi 4-5 con gà. Lý đại nhân, sao ngươi lại nghĩ tới nuôi gà như vậy? Lý Tiến nghe vậy nhẹ nhàng vuốt ve cằm một cái, giải thích, cái này phải nhìn nhận vấn đề từ bản chất. Mục đích mọi người nuôi gà là gì? Thịt gà và trứng gà. Đã như vậy, làm sao mới có thể dùng thời gian càng ít cùng với chi phí thấp hơn, nuôi dưỡng càng nhiều gà, mới là mấu chốt của vấn đề. Đồ ăn cho gà cuối cùng sẽ chuyển thành thịt gà, để có được nhiều thịt gà hơn, để gà trưởng thành nhanh hơn, vậy thì cần phải hạn chế hành động của những con gà này. Chu Tiêu lúc này lại lên tiếng hỏi, đây là vì sao? Nếu như muốn cho gà khỏe mạnh trưởng thành, không phải nên để nó đi lại nhiều hơn sao? Từ xưa đến nay, vận động có thể cường tráng thân thể, đây là thường thức dân chúng Hoa Hạ đều biết. Kết quả hiện tại, Lý Tiến lại làm ngược lại, thật sự là kỳ quái. Lý Tiến mỉm cười, nói, bản quan cho rằng, vạn vật tuân theo năng lượng bảo toàn. Gà ăn thức ăn thì dài, đây là bởi vì năng lượng trong thức ăn chuyển rời đến trên người thịt gà. Mà nếu như gà vận động, vậy nó sẽ tiêu hao năng lượng. Bởi vậy, vì để cho gà lớn lên nhanh hơn, liền cần để cho những con gà này ăn nhiều, cũng phải để cho những con gà này ít vận động. Trong lúc một tăng một giảm này, chính là nguyên nhân những con gà nuôi dưỡng này có thể nhanh chóng trưởng thành. Đây cũng là lý do vì sao bản quan lại nghĩ ra cách nuôi dưỡng tuyệt diệu như thế, động não nhiều một chút là được. Năng lượng bảo toàn. Lần nữa nghe được danh từ mới Chu Nguyên Chương, vẫn là một mặt hoang mang, biểu thị không hiểu. Thịt cũng là năng lượng sao? Vậy ăn lúa mì gạo kê đều là năng lượng. Những đồ ăn rõ ràng là thấy được sơ được, sao có thể là năng lượng? Tuy rằng muốn phản bác Lý Tiến, nhưng dựa theo biện pháp của Lý Tiến, không ngờ thật sự thực hiện thúc đẩy sinh trưởng của gà. Chu Nguyên Chương hắn xem qua câu chuyện Cú Miêu, nhưng chưa bao giờ nghe qua điện cố rút gà trợ trưởng. Chu Nguyên Chương nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì. Dù sao sự thật thắng hùng biện, ở trước mặt sự thật, dù giải thích thế nào, đều có vẻ tái nhợt vô lực. Hay, thật sự là hay a. Tài hoa của đại nhân thật sự là hơn tiểu nhân gấp ngàn vạn lần, tiểu nhân thật sự bội phục đại nhân đến cực điểm. Ông chủ trại nuôi gà sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội vớt mông ngựa nào. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, chẳng qua là một chút bảng môn tà đạo. Làm huyện lệnh một phương, làm chủ cho dân chúng, để dân chúng có cuộc sống tốt hơn, mới là chính nghiệp của ngươi." Mã Hoàng Hậu nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Chu Nguyên Chương, để Chu Nguyên Chương bất nói hai câu. Ngay cả Chu Tiêu cũng xấu hổ đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Ông chủ trại nuôi gà vốn còn cười ha hả, nghe Chu Nguyên Chương cũng dám nói xấu Lý Tiến, sắc mặt lập tức nghiêm lại, nói: "Nực cười, đại nhân nhà chúng ta vì dân chúng làm nhiều chuyện, ngươi lại biết bao nhiêu? Chỉ một cái trại nuôi gà này là có thể mang đến phúc lợi cho bao nhiêu người, ngươi không hiểu thì đừng nói bậy. Hồ mỗ ta quyết không cho phép ngươi vũ nhục đại nhân nhà ta." Chu Nguyên Chương lại khinh thường nói: "Ngươi là ông chủ của trại nuôi gà, là cá mẹ một lứa với đại nhân nhà ngươi, đương nhiên sẽ nói như vậy. Cuối cùng người được lợi vẫn là các ngươi, có liên quan gì đến dân chúng?" Lão bản thấy thế nóng nảy, nói: "Ai nói không liên quan? Chỉ một trại nuôi gà này của ta thì phải thuê trên 100 dân chúng, lương mỗi tháng của trên 100 dân chúng này cũng không ít 5 lượng bạc. Nếu như chăm chỉ một chút, kiếm 10 lượng bạc cũng không nói chơi, nếu như không phải đại nhân, bọn họ có thể có cuộc sống như vậy. Ta đây vẫn chỉ là một trại nuôi gà, thượng khuyết huyện này có mấy chục vạn nhân khẩu, cũng không chỉ có một trại nuôi gà này. Chỉ là trại nuôi gà quy mô lớn như vậy, cũng có mấy cái. Dân chúng bọn họ cung cấp nuôi dưỡng không dưới ngàn người, nếu như không phải đại nhân, hơn ngàn người này lấy đâu ra cuộc sống tốt như vậy? Một tháng 5 lượng bạc." Chu Nguyên Chương trợn tròn mắt, có chút không dám tin. Chỉ là ở chỗ này giúp lão bản nuôi gà, liền có thể lấy được nhiều bạc như vậy, điều này sao có thể? Phải biết rằng hiện tại quan viên thất phẩm của triều đình, lương bổng một tháng cũng chỉ có 6 thạch lương thực, mà nhiều lương thực như vậy lại là thu nhập của một nhà quan viên. Nếu quả thật như ông chủ này nói, mỗi bách tính làm công ở đây đều có thể lấy nhiều bạc như vậy, vậy nếu một nhà có 2 người làm công ở đây, đó chính là gấp đôi lương bổng của quan viên thất phẩm. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây là thù lao đại nhân chúng ta tự mình định ra. Ông chủ kiêu ngạo ngẩng đầu nói: "Nếu ngươi không tin, có thể tùy tiện đi hỏi thăm một chút, trong trại nuôi gà này của ta, có người thu nhập thấp hơn 5 lượng bạc hay không?" Chu Nguyên Chương đương nhiên không tin, nhưng nhìn bộ dạng ông chủ nói rất đúng sự thật, lại có chút hồ nghi. Mã Hoàng Hậu giờ phút này cũng ở bên cạnh Chu Nguyên Chương, thấp giọng nói ra: "Loại chuyện này, ông chủ này hẳn là không dám nói lời nào, như thế xem ra trại nuôi gà này thật đúng là khó lường. Nếu quả thật có hơn 1000 người dựa vào nuôi sống, đó chính là 1000 gia đình. Hơn nữa Thượng Hải huyện khẳng định không chỉ có nuôi gà, còn có nuôi vịt, nuôi ngỗng gì đó. Lý Tiến này thật đúng là một người tài ba, chỉ một chút ý nghĩ đơn giản là có thể tạo phúc trên vạn người, không được rồi." Ánh mắt Mã Hoàng Hậu nhìn Lý Tiến càng thêm thưởng thức,
dù sao quan có thể mang dân chúng kiếm tiền mới là quan tốt. Chu Nguyên Chương trầm mặc không nói. Tuy rằng Lý Tiến những chuyện này làm coi như là nhân sự, nhưng mà Lý Tiến là tham quan lại là như là một cây gai, kẹt tại trong cổ họng Chu Nguyên Chương, để hắn rất không thoải mái. Lý Tiến nhìn ánh mắt tán thưởng của Mã Hoàng Hậu, mỉm cười nói: "Những thứ này không tính là gì, chẳng qua là chút lòng thành. Thật ra bản quan cảm thấy, giá trị lớn nhất trong trại nuôi gà này vẫn là những hòm ấp trứng kia." "Ồ, Lý đại nhân vì sao nói lời ấy?" Chu Tiêu tỏ vẻ không hiểu, hòm ấp trứng tuy rằng cũng rất trân quý, nhưng so với phương pháp nuôi gà này, vẫn là kém hơn một chút. Chẳng lẽ trong đó còn có thuyết pháp gì hay sao? Ánh mắt của Chu Nguyên Chương cũng bị Lý Tiến hấp dẫn, đối với những quan tài trước mắt này, Chu Nguyên Chương cảm thấy ngoại trừ thủy tinh bên trong dù sao lúc trước, những thứ khác thật là không đáng một đồng. Hắn không ngờ Lý Tiến lại coi trọng những quan tài này như vậy, trong lòng cũng không khỏi tò mò, trong này chẳng lẽ có càn khôn. Lý Tiến nhìn mọi người, tùy ý đi đến trước mặt một quan tài nói: "Những thứ này chẳng qua là bản sơ khai, mục đích của nó chính là ấp trứng gà. Nhưng tên của nó không gọi là hộp ấp trứng, mà gọi là hộp giữ nhiệt. Tác dụng chủ yếu của nó chính là giữ ấm, cố định nhiệt độ xung quanh ở trong một nhiệt độ thích hợp. Các ngươi ngẫm lại bọn họ còn có thể để ở chỗ nào sử dụng?" Bảo Âu Dương. Chu Nguyên Chương nhíu mày, hắn không rõ hộp ấp trứng cùng hộp giữ nhiệt có cái gì khác nhau. Hắn thấy, hai loại đồ vật này chính là cùng một cái dương, ngoại trừ tên không giống, không có bất kỳ cái khác. Về phần tác dụng của bọn họ, dĩ nhiên chính là ấp trứng. Ngoại trừ ấp gà, đương nhiên cũng có thể ấp gia vị, ngoài ra còn có thể làm gì? Ta thấy ngươi chính là đang cố lộng huyền hư. Lý Tiến thấy Chu Nguyên Chương bộ dáng không có kiến thức, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, sau đó trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nhưng hai chữ này lại làm cho Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu sắc mặt đại biến, đầy mắt không thể tin nhìn Lý Tiến, không tin Lý Tiến nói là sự thật. Chương 69, Chu Nguyên Chương chấn kinh, diệu dụng giữ ấm. Chương 69, Chu Nguyên Chương chấn kinh, diệu dụng giữ ấm. Hải Nhi, ngươi nói thứ này cũng hữu dụng với trẻ sơ sinh sao? Nó cũng có thể ấp ra trẻ sơ sinh sao? Chu Tiêu mở to hai mắt, không thể tin được thứ này có công năng thần kỳ như vậy. Lý Tiến lại liếc mắt, tức giận nói: "Ta nói không phải ấp trứng, là đề cao tỷ lệ sống sót của trẻ con, không phải ấp trứng." Chu Tiêu nghe vậy thần sắc có chút thất vọng, xem ra là mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà nghe đến cuối cùng, lại là cả kinh kêu lên: "Đề cao tỷ lệ sống sót? Làm sao có thể? Đây là thật sao?" Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng Hậu cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Tiến, nếu như Lý Tiến nói là sự thật, vậy thứ này đối với Đại Minh đích xác chính là thần khí tồn tại. Trước khi Đại Minh kiến quốc, Trung Hoa đại địa trải qua chiến loạn dài đến mấy chục năm, nhân khẩu có thể nói là đạt tới điểm cực thấp trong lịch sử. Hiện tại bách tính Đại Minh cần gấp nghỉ ngơi lấy sức, mà vấn đề lớn nhất nghỉ ngơi lấy lại sức chính là nhân khẩu. Nếu nhân khẩu có thể đạt tới tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, vậy cảnh tượng thịnh thế của vương triều Đại Minh đang ở ngay trước mắt. Khoe miệng Lý Tiến nhếch lên, khẳng định gật đầu nhẹ, nói: "Loại chuyện này bản quan còn có thể lừa các ngươi hay sao? Thứ này rất quan trọng với việc sinh con sớm. Phải biết sinh non sợ lạnh nhất, nếu có thể dùng thứ này cho sinh non, một môi trường ấm áp thoải mái, tỷ lệ sinh non có thể tăng 3 thành. Không nên xem thường 3 phần này, ở cổ đại đã có thể nói là một kỳ tích rồi. Phải biết rằng cổ đại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa điều kiện chữa bệnh không đủ, rất nhiều trẻ con đều là sinh non. Không nói dân gian, ngay cả trong cung cũng có rất nhiều trẻ con sinh non, hơn nữa những đứa trẻ sinh non này một khi sinh ra, trên cơ bản rất khó sống sót ở cổ đại, nguyên nhân nhân khẩu không tăng lên được quá nhiều, chính là bởi vì tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh thật sự quá thấp. Nhưng loại chuyện này, từ xưa đến nay chính là như thế, mặc dù trong lịch sử có thần y như Hoa Đà, Biện Thước, cũng không giải quyết được vấn đề này. Bây giờ Lý Tiến trực tiếp lấy ra một thứ như vậy, nói có biện pháp giải quyết vấn đề này, vậy trùng kích đối với Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng Hậu có thể nghĩ. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên đi đến trước mặt Lý Tiến, con mắt trợ to, níu lấy quần áo Lý Tiến, kích động nói: "Những điều ngươi nói đều là thật, thật sự hữu hiệu như vậy?" Lý Tiến nhìn con mắt che kín tơ máu của Chu Nguyên Chương, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Nguyên Chương đối với loại chuyện này lại để bụng như thế. Nhẹ nhàng vỗ bàn tay Chu Nguyên Chương, Lý Tiến chậm rãi nói: "Đương nhiên là thật, các ngươi có thời gian có thể đi bệnh viện số 1 xem thử, nơi đó đã có 2 cái hộp giữ nhiệt đang được thí nghiệm. Nếu thí nghiệm thành công, đến lúc đó, toàn bộ khoa sản phụ sản Thượng Hải đều phải trang bị hộp giữ nhiệt như vậy." Chu Nguyên Chương nghe vậy, thần sắc thoáng tỉnh táo. Mặc dù không nghe nói đến bệnh viện, nhưng ý tứ trên mặt chữ hẳn là hiệu thuốc. "Nếu thí nghiệm thành công, ngươi nhất định phải thông báo cho ta. Bất kể như thế nào, ta cũng phải mua 2 cái để ở trong nhà." Chu Nguyên Chương đối với hậu đại hoàng gia thập phần coi trọng, nếu như có thể có cái hộp giữ ấm đặt ở hoàng cung, về sau tử tôn hoàng gia sinh ra, liền có thể không cần lo lắng chết yểu. "Thứ này rất đắt, chỉ sợ ngươi không bỏ được tiền." Lý Tiến nhớ tới bộ dáng Chu Nguyên Chương keo kiệt kia, không khỏi mở miệng nghi ngờ nói: "Ngươi cũng thấy thứ này rồi đấy, cần lượng lớn thủy tinh, giá cả cũng không rẻ." Nói xong lời cuối cùng rốt cuộc nói đến trọng điểm, Lý Tiến nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không phải vẫn muốn hung hăng làm thịt tên cầu đại hộ này một khoản sao? Tuy rằng thủy tinh đối với Lý Tiến đến nói, chính là hàng vỉa hè, nhưng đối với loại dế nhúi như Chu Nguyên Chương, đó chính là giá trị liên thành. Hiện giờ rốt cuộc gợi lên hứng thú của tên chó nhà giàu này, Lý Tiến chính là muốn hạ độc thủ rồi. Bất quá, khi Lý Tiến lần nữa nhắc lên thủy tinh, Chu Nguyên Chương lại là ánh mắt híp lại. Từ khi đi vào Thượng Miểu huyện, Chu Nguyên Chương cảm thấy loại thủy tinh này cũng không còn là vật hi hữu gì nữa. Tại phủ đệ của Lý Tiến, Chu Nguyên Chương liền thấy được rất nhiều, mà tại nơi nuôi gà này càng là khắp nơi đều có, hắn ẩn ẩn cảm thấy Lý Tiến tuyệt đối có biện pháp lấy được đại lượng thủy tinh. "Lý Tiến, ngươi cũng đừng nghĩ lừa dối ta. Những thủy tinh này đối với người khác có thể vô cùng quý giá, nhưng đối với ngươi mà nói, muốn lấy được lại vô cùng đơn giản. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng những thủy tinh này làm thịt ta một bút hay sao?" Lý Tiến nghe vậy, trong lòng máy động, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Hắn muốn thông qua ánh mắt, nhìn xem Chu Nguyên Chương đây là đang lừa hắn, hay là thật sự nhìn ra manh mối. Nhưng Lý Tiến nhất định thất vọng,
ánh mắt Chu Nguyên Chương không hề bận tâm, tựa như nắm giữ hết thảy, để Lý Tiến nhất thời cũng không quyết định được chủ ý. Cách chế tạo thủy tinh là một trong những bí mật quan trọng nhất của Lý Tiến, phải biết rằng thứ này sẽ liên quan đến rất nhiều lợi ích. Ngay cả mặt phẳng kính đều là thủy tinh chế thành, cho nên phương pháp chế tạo loại vật này chỉ có một mình Lý Tiến biết. Bây giờ Chu Nguyên Chương vậy mà một lời nói toạc ra, Lý Tiến có thể lấy được thủy tinh huyền cơ, để cho Lý Tiến trong lòng kinh nghi bất định. Mặc kệ trong lòng kinh hãi như thế nào, Lý Tiến mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc nói: "Hoàng lão gia sao lại nói như vậy, thủy tinh là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bản quan cũng chỉ là vận khí tốt, trước đó gặp được mấy thương nhân hải ngoại, lúc này mới có thể gom góp nhiều như vậy. Nếu như Hoàng lão gia bởi vậy cảm thấy giá cả thủy tinh rẻ, cực kỳ dễ dàng lấy được, đó chính là 10 phần sai. Nếu Hoàng lão gia không muốn mua, vậy vụ mua bán này coi như xong. Nếu như Chu Nguyên Chương thật một mực khẳng định giá rẻ thủy tinh, vậy Lý Tiến hắn tình nguyện không làm vụ mua bán này, cũng sẽ không đem thủy tinh giá thấp bán cho Chu Nguyên Chương. Dù sao hiện tại Lý Tiến nắm giữ ưu thế kỹ thuật, khống chế chặt chẽ thợ dù, định giá như thế nào tất cả đều là Lý Tiến nói. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì một mình Chu Nguyên Chương tự hạ giá cả, tổn hại lợi nhuận của mình." Chu Nguyên Chương không nói gì, cũng học theo Lý Tiến gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tiến, muốn từ đó nhìn ra một ít sơ hở. Bất quá Lý Tiến đồng dạng không có biểu hiện dị thường, để Chu Nguyên Chương cũng không chỗ hạ khẩu. Mã Hoàng hậu bên cạnh thấy hai người lại muốn tranh cãi, đi ra hòa giải nói: "Không biết cái hộp giữ nhiệt Lý đại nhân này, tính bán bao nhiêu tiền một cái?" Lý Tiến duỗi một đầu ngón tay ra, nói: "10 vạn lượng." Chu Nguyên Chương nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, hét lớn: "Chỉ có quan tài rách nát này của ngươi, ngươi bán 10 vạn lượng? Có phải ngươi muốn tiền đến điên rồi, nghĩ đến hỏng đầu rồi không?" Lý Tiến không phản ứng Chu Nguyên Chương, hắn đã sớm ngờ tới Chu Nguyên Chương sẽ là phản ứng này, ngược lại hướng về phía Mã Hoàng hậu nói: "Hộp giữ nhiệt của bản quan, khác biệt một trời một vực với cái hộp đắp trứng này. Dương giữ nhiệt đều được làm từ thủy tinh, hiệu quả giữ nhiệt tốt hơn, có thể tạo nhiệt phù hợp với nhiệt độ trẻ sơ sinh nhất. Hơn nữa bởi vì toàn bộ thủy tinh đúc thành, căn bản không cần mở nắp quan tài ra mới có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đại nhân có thể quan sát biểu hiện của đứa bé bất cứ lúc nào, cho dù là trẻ con đói khát cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Cho nên 10 vạn lượng bạc, tuyệt đối là vật siêu giá trị." Mã Hoàng hậu càng nghe càng động tâm, loại vật này về sau hoàng cung tuyệt đối là không thể thiếu. Nếu như có thể ở thời điểm thí nghiệm thành công, có thể lấy được tới tay, vậy về sau hài tử trong cung cũng không cần chịu tội lớn như vậy. Mã Hoàng hậu đang muốn mở miệng đáp ứng, Chu Nguyên Chương lại ngắt lời nói: "Cái này về sau vẫn là chờ ngươi thí nghiệm thành công trước rồi nói sau." Nói xong, Chu Nguyên Chương liền định mang theo Chu Tiêu cùng Mã Hoàng hậu cùng nhau rời khỏi nơi này. Hắn xem như đã hiểu, mỗi lần tới Thượng Hải huyện, Lý Tiến đều nghĩ biện pháp móc bạc từ trong túi mình. Cái này khiến Chu Nguyên Chương làm sao chịu được, lúc này liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng còn chưa đi ra khỏi cửa, đã bị Lý Tiến ngăn lại. "Hoàng lão gia đi vội vàng như thế sao? Chẳng lẽ bản quan đãi khách không chú đáo?" Lý Tiến sao có thể để Chu Nguyên Chương cứ như vậy mà đi, vừa mới mài đao soàn soạt hướng heo dê, còn không có khai đao, dê béo này liền muốn chạy. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng nói: "Ta sợ còn ở lại, bạc trong túi đều bị ngươi móc rỗng." Lý Tiến ngượng ngùng cười một tiếng, không nghĩ tới ý nghĩ của mình lại bị Chu Nguyên Chương nhìn thấu. Nhưng Lý Tiến còn có một loại xáo lộ khác, chỉ thấy Lý Tiến cười tủm tỉm nói: "Hoàng lão gia nói gì vậy? Chúng ta hợp tác cùng có lợi. Nhưng mà chỗ ta còn có một vụ mua bán lớn hơn nữa, muốn làm cùng Hoàng lão gia, không biết ý Hoàng lão gia thế nào?" "Mua bán lớn?" Chương 70, huyện thượng khuyết kia có thể so với tiên cảnh nhân gian. Chương 70, huyện thượng khuyết kia có thể so với tiên cảnh nhân gian. Chu Nguyên Chương nghe Lý Tiến nhắc tới mua bán lớn, liền nghĩ tới bữa tiệc trên thuyền hoa, sắc mặt nhất thời liền kéo xuống, hỏi: "Mua bán lớn gì?" Lý Tiến trên mặt mang theo nụ cười, nói: "Ngươi quên rồi sao, chính là vụ mua bán lớn mà ta nhắc tới với ngươi trên thuyền hoa đó." "Hoa phảng?" Mã Hoàng hậu nghe nói như thế, lập tức không bình tĩnh, con mắt trong nháy mắt chuyển hướng Chu Nguyên Chương, hỏi: "Ngươi còn chạy đi thuyền hoa?" Chu Nguyên Chương vừa thấy hậu viện nhà mình cháy, sốt ruột giải thích: "Không phải như ngươi nghĩ, ta mang theo Tiêu Nhi là có chuyện phải làm." "Cái gì? Ngươi còn mang theo Nhi tử cùng đi thuyền hoa?" Chu Nguyên Chương không giải thích còn tốt, cái giải thích này nhất thời để tức giận đến thất khiếu bốc khói, mắt hạnh trừng trừng nói: "Ngươi thật sự không biết xấu hổ." Nói xong, Mã Hoàng hậu liền vung tay, cũng không để ý tới mọi người ở đây, liền xoay người rời đi. Chu Nguyên Chương thấy thế, vội vàng đuổi theo, sắc mặt sốt ruột giải thích với Mã Hoàng hậu. Mặc dù không nghe thấy Chu Nguyên Chương nói gì, nhưng Lý Tiến cảm thấy khẳng định là lời xin khoan dung. "Không ngờ cha ngươi lại còn là một người sợ vợ." Chu Tiêu nghe vậy, cũng có chút há hốc mồm, không phải mới vừa nói mua bán lớn gì đó sao? Sao trong nháy mắt tất cả mọi người đều đi rồi, nhưng mình còn chưa lên xe đâu? "Cha ta đối với nương ta đích xác rất tốt." Chu Tiêu xấu hổ cười, hướng Lý Tiến giải thích: "Ta cũng phải cáo từ, xin Lý đại nhân bảo trọng." Nói xong, Chu Tiêu định rời đi, lại bị Lý Tiến ngăn lại, thần thần bí bí nói: "Cha ngươi đi không sao, mua bán lớn như vậy không biết ngươi có hứng thú hay không?" Chu Tiêu không ngờ Lý Tiến lại muốn hợp tác với mình, làm vụ mua bán lớn gì đó. Nhưng thấy Lý Tiến cố chấp như vậy, Chu Tiêu thật sự không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, mở miệng hỏi: "Không biết Lý đại nhân nói là mua bán lớn gì, có tiện lộ ra một chút không?" "Hắc hắc, thiên cơ không thể tiết lộ." Lý Tiến thấy Chu Tiêu sinh ra hứng thú, lại là cố ý làm ra bí ẩn, bắt đầu lừa gạt. Chu Nguyên Chương tuy rằng đi, nhưng là con của hắn vẫn còn, một nhà bọn họ đều là hoàng thân quốc thích. Vậy lôi kéo Chu Tiêu cũng là có thể. Nhưng nếu công tử thật sự cảm thấy hứng thú, vậy một tháng sau, đến phủ đệ của ta tìm ta. Đây chính là một vụ mua bán lớn, thời cơ không thể mất thì không đến nữa, đến lúc đó công tử nhất định phải đến. Thấy Lý Tiến nói thận trọng như vậy, trong lòng Chu Tiêu càng thêm tò mò không thôi, nhưng Lý Tiến không nói, Chu Tiêu cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Nếu như đến lúc đó rảnh rỗi, ta tự sẽ đến đây." Chu Tiêu vẫn đi, Mã Hoàng hậu cũng biết hắn lên thuyền hoa, lúc này, hắn vẫn nên đi giải thích một chút cho thỏa đáng muốn. Ứng Thiên, trong nhà Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường ngồi ở chủ vị phòng khách, mà ở bên cạnh thì là đệ tử đắc ý của mình, Hồ Duy Dung. Lần này hoàng thượng giáng ngươi xuống vị trí công bộ, ngươi có oán giận gì không? Lý Thiện Trường theo thường lệ, sau khi gặp mặt vẫn là thăm dò ý nghĩ của đệ tử này một chút. Trong số nhiều môn nhân đệ tử như vậy, Lý Thiện Trường coi trọng nhất chính là Hồ Duy Dung. Nhanh nhẹn, giỏi giang và giỏi đoán lòng người, đây là tố chất cơ bản mà một thần tử có được. Nếu như ngay cả chút tố chất ấy cũng không có, vậy nói rõ người này cả đời cũng liền kết thúc, muốn chăm thức can đầu tiến thêm một bước, không khác người si nói mộng. Cũng may Lý Thiện Trường phát hiện, trong đệ tử mình có người như vậy, người này chính là Hồ Duy Dung. Không chỉ có như thế, Hồ Duy Dung còn có thứ mà người thường không có, đó chính là tàn nhẫn. Hiện tại Lý Thiện Trường chính là muốn kiểm tra ánh mắt của Hồ Duy Dung, cũng có thể thật phỏng đoán đến thánh ý của hoàng thượng hay không. Đệ tử không dám có chút oán trách, hoàn toàn ngược lại, đệ tử còn cảm thấy có một tia kinh hỉ như vậy. Câu trả lời của Hồ Duy Dung không khiến Lý Thiện Trường thất vọng, nhưng hắn vẫn muốn nghe ý nghĩ của đệ tử đắc ý này. Trên mặt bất động thần sắc, Lý Thiện Trường tiếp tục hỏi: "Ồ, vì sao vậy?" Đệ tử cho rằng, mặc dù hoàng thượng giáng chức ta đến công bộ, đi phụ trách xây dựng tường thành kinh thành, tuy nhìn bề ngoài hình như là trừng phạt đệ tử, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Đệ tử sợ không phải bị giáng chức, mà là sợ hoàng thượng vứt bỏ đệ tử mà không dùng, một thân tài hoa của đệ tử không có đất dụng võ. Trước đó tuy rằng đệ tử là quan viên tứ phẩm, nhưng lại căn bản không có chức trách thực sự, chẳng qua là ngồi không ăn bám. Hiện giờ rốt cục đệ tử cũng có chức vụ thực sự, tuy rằng phẩm cấp giảm xuống, nhưng cũng nói rõ hoàng thượng một lần nữa có tác dụng đối với đệ tử. Đây chính là tin tức cực tốt đối với đệ tử. Hồ Duy Dung trả lời không có một chút do dự. Vấn đề này, trong lòng hắn đã sớm suy tư qua. Sau khi Hồ Duy Dung hắn trải qua chuyện kia, vẫn bị hoàng thượng ghi hận, dẫn đến bị để không ở vị trí quan viên tứ phẩm mà hưởng vinh dưỡng đừng nói thăng chức, ngay cả chức vụ thực sự cũng không có, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Lần trừng phạt này qua đi, nói rõ hoàng thượng đã tha thứ cho tự tiện chủ trương của mình, chỉ cần về sau làm việc chăm chỉ, lại thêm Lý Thiện Trường dẫn dắt, hắn tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Ha ha ha, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Sau khi Hồ Duy Dung nói xong, trên mặt Lý Thiện Trường rốt cục lộ ra nụ cười, thoải mái cười to nói: "Ngươi có thể nghĩ như thế, lão phu rất vui vẻ. Ngươi chỉ cần giao nhiệm vụ thượng vị này cho ngươi, tin tưởng ngày ngươi lên như diều gặp gió cũng không xa. Chờ đến khi lão phu già rồi, vị trí dưới mông lão phu này cũng coi như có người kế tục." Hồ Duy Dung nghe vậy mừng rỡ, không nghĩ tới Lý Thiện Trường lại coi trọng mình như thế, điều này làm cho hắn hết sức kích động. Đột nhiên đứng dậy, hành lễ với Lý Thiện Trường. Đệ tử tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của lão sư, cố gắng đi theo bước chân lão sư. Như thế rất tốt. Lý Thiện Trường đứng lên, đỡ Hồ Duy Dung dậy, sau đó nói: "Ngươi còn nhớ chuyện lần trước ngươi nói với lão phu, muốn lên làm huyện lệnh huyện cũ không?" Hồ Duy Dung đáp: "Đương nhiên nhớ rõ, lúc trước không phải hoàng thượng nói muốn suy nghĩ một chút sao? Chẳng lẽ lại có biến cố gì sao?" Lý Thiện Trường lắc đầu, nói: "Biến cố thì không có, nhưng thượng khuyết huyện lại không đơn giản như vậy. Lần trước sau khi hoàng thượng cự tuyệt thỉnh cầu của lão phu liền cảm thấy hết sức kinh ngạc với Thượng Hải huyện, lập tức liền cho người đi thăm dò một phen. Kết quả kiểm tra khiến lão phu giật nảy mình." Hồ Duy Dung nghe nói như thế, trong lòng máy động, Lý Thiện Trường cũng đã là tể tướng đại minh, chuyện gì còn có thể làm cho hắn giật mình như thế? Chắc hẳn Thượng Miểu huyện còn phức tạp hơn mình tưởng tượng gấp 10 lần, Hồ Duy Dung nghĩ đến đây, vội vàng hỏi: "Không biết là chuyện gì, có thể làm cho lão sư giật mình không thôi? Chẳng lẽ trong Thượng Hải huyện kia có thứ gì đó hiếm lạ?" Lý Thiện Trường nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sửa sang lại ngôn ngữ một chút, nói: "Nếu như hạ nhân trong phủ lão phu nói đều là thật, vậy Thượng Miểu huyện thật sự là nhân gian tiên cảnh." Tiên cảnh nhân gian 3. Chương 71, nói quá sự thật. Không, có lẽ còn có chút không đủ. Chương 71, nói quá sự thật. Không, có lẽ còn có chút không đủ. Hồ Duy Dung cảm thấy Lý Thiện Trường có chút nói ngoa. Cho dù là ở trong Ứng Thiên Thành, dưới chân thiên tử, Hồ Duy Dung cũng không dám nói một tiếng nhân gian tiên cảnh. Chỉ bằng một huyện nho nhỏ của Thượng Cù huyện, đã có thể xưng là nhân gian tiên cảnh. Đây quả thực là chuyện hoang đường viển vông. Lời này của lão sư, có phải có chút nói quá sự thật hay không? Lý Thiện Trường cười khổ lắc đầu, nói: "Không, không chỉ không nói quá sự thật, thậm chí tiên cảnh nhân gian cũng không đủ để hình dung Thượng Cù huyện này. Nếu quả thật dựa theo miêu tả của hạ nhân kia, Thượng Miểu huyện này chính là đại đồng mà cổ nhân miêu tả." Hồ Duy Dung sợ hãi cả kinh, trong mắt không thể tin, hỏi: "Đại đồng trị? Đây chẳng qua là tưởng tượng của các thánh hiền, cho dù là thịnh thế thánh hiền cũng chưa từng nhìn thấy, ở hiện tại sao có thể xuất hiện? Lão sư, tên hạ nhân kia có phải là..." Nói xong lời cuối cùng, Hồ Duy Dung im bặt mà dừng, nhưng ý tứ chính là Lý Thiện Trường rất có thể bị hạ nhân lừa gạt. Lý Thiện Trường lại lắc đầu, nói: "Sẽ không đâu, hắn từ nhỏ được ta thu dưỡng ở bên người, trung thành tuyệt đối với ta, không thể nào sẽ gạt ta." Theo như lời hắn nói, cái huyện thành nhỏ ven biển Đông Hải kia không chỉ có nhân khẩu đông đảo, mà còn buôn bán phồn vinh. Trong huyện thành, nhà cao tầng san sát, cửa hàng như mây, ruộng cày mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là bách tính lao động. Năm nay khu vực Giang Nam xuất hiện đại hạn, nhưng ở Thượng Khuyết huyện lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lương thực trong ruộng đã xuất hiện cảnh mùa bội thu, nhìn qua năm nay sẽ là một năm đại phong. Ngoài ra, ở Thượng Khuyết huyện không chỉ có lượng lớn trường tư thục, còn có rất nhiều viện nuôi dưỡng, phụng dưỡng lao nhân miễn phí. Hồ Duy Dung há to miệng, cảm thấy Lý Thiện Trường đang đối diện với thịnh thế trong sách vở, đối với mình dập khuôn nói khoa. Phải biết rằng hiện tại là Hồng Vũ năm thứ tư, tất cả địa phương đều là trạng thái bách phế đại hưng, đừng nói là Thượng Huy huyện, ngay cả Dương Châu phồn hoa như gấm trước đó cũng đã nghèo túng không ra hình dáng. Mà bây giờ Lý Thiện Trường lại nói với mình, Thượng Mang huyện này lại là một mảnh thịnh thế, Hồ Duy Dung hắn có thể tin tưởng sao? "Lão sư, cái này không thể nào a. Tuy đệ tử là người Hoài Tây, nhưng đối với sự nghèo khó của Tùng Giang phủ sớm có nghe nói. Cái phủ này đều là nghèo khó như thế, càng bị nói chỉ là một cái huyện, đệ tử thật sự là khó mà tin được. Lý Thiện Trường nhẹ nhàng vuốt trong râu, nói: "Đây chính là một trong những nguyên nhân lão phu gọi ngươi tới. Lão phu hy vọng sau khi ngươi an bài tốt chuyện của hoàng thượng, bất chút thời gian đi Thượng Huy huyện một chuyến. Nhìn xem nơi đó có phải thật sự như vậy hay không, nếu là như vậy, Thượng Miểu huyện chúng ta nhất định phải coi trọng. Nơi đó rất có thể sẽ trở thành trọng địa thuế má của triều đình, thậm chí sẽ vượt qua phủ Ứng Thiên. Hơn nữa hoàng thượng cũng bắt đầu chú ý tới Thượng Huy huyện, ngươi cũng biết, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội bắt lấy nơi đó. Bằng không nếu để cho đám người chết đông kia vượt lên trước một bước, vậy cuộc sống của chúng ta sẽ không dễ chịu. Thượng Khuyết huyện dù sao cũng thuộc về địa bàn của người chết đông, Lý Thiện Trường bọn họ thuộc về người Hoài Tây. Nếu để cho chết đông đảng nhanh chân đến trước, cấp thượng cụ huyện về tay, vậy đối với thế cục của tập đoàn Hoài Tây trên triều đình sẽ vô cùng bất lợi." Hồ Duy Dung tự nhiên biết ý của Lý Thiện Trường, gật đầu đáp: "Lão sư yên tâm, đợi đến khi đệ tử làm xong chuyện bên này, sẽ lập tức lên đường đi Thượng Miểu huyện. Nếu quả thật như lão sư nói, đệ tử tất nhiên sẽ nói cho lão sư trước tiên." Lý Thiện Trường gật đầu, tán thưởng nói: "Ngươi làm việc, lão phu vẫn yên tâm. Hoàng thượng lại đi ra ngoài cải trang vi hành, nhưng phải nắm chặt thời gian làm xong chuyện của ngươi, còn phải cam đoan chất lượng. Như vậy chờ hoàng thượng trở về, nhìn thấy năng lực của ngươi, sẽ lần nữa để bạt ngươi. Làm cho tốt, sau này ngươi nhất định tiền đồ vô lượng." Hồ Duy Dung ở phủ đệ của Lý Thiện Trường không có ở lại quá lâu, sau khi đem sự tình giao phó xong, Lý Thiện Trường liền để cho Hồ Duy Dung đi làm chuyện Chu Nguyên Chương giao phó. Sau khi Hồ Duy Dung từ phủ đệ của Lý Thiện Trường đi ra, rất là phấn chấn, toàn thân tràn đầy nhiệt tình muốn. Khi Chu Nguyên Chương từ Thượng Mang huyện chạy về đáp lại thiên phủ, đã là 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, Chu Nguyên Chương không ngừng nói lời hữu ích với Mã Hoàng hậu, giải thích nguyên nhân lúc trước lên thuyền hoa. Nhưng Mã Hoàng hậu lại không tin chút nào. Chu Nguyên Chương tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn tựa như không gần nữ sắc, nhưng mà trong xương cốt vẫn là chạy không khỏi đặc điểm háo sắc của nam nhân. Bằng không hậu cung nhiều phi tử như vậy đều là từ lâu tới. Hơn nữa Chu Nguyên Chương cả đời có 26 hoàng tử cùng 16 vị công chúa, có thể tưởng tượng hậu cung Chu Nguyên Chương sinh hoạt phong phú nhiều màu cỡ nào. Mắt thấy Mã Hoàng hậu tức giận, Chu Nguyên Chương vội vàng kéo Chu Tiêu lên, giải thích cho Mã Hoàng hậu. Một mực đến gần Ứng Thiên phủ, Mã Hoàng hậu mới tha thứ Chu Nguyên Chương, để Chu Nguyên Chương thoáng thở phào nhẹ nhõm đối với cái này tại thời kỳ nghèo khó nhất, vẫn đi theo muội tử của mình, Chu Nguyên Chương là phát ra từ nội tâm sủng ái. Khi Chu Nguyên Chương đi vào Ứng Thiên thành, nhìn thấy trên thành Hồ Duy Dung đang giám sát, khuôn mặt không khỏi chỉ trệ. Không nghĩ tới Hồ Duy Dung này thời gian ngắn như vậy, cũng đã bắt đầu công tác công bộ, hơn nữa nhìn tiến độ công trình, nhìn ra Hồ Duy Dung đích thật là để bụng. "Muội tử, muội và Tiêu Nhi về trước đi, chúng ta lên thành lâu xem thử." Nói xong, Chu Nguyên Chương xuống xe ngựa, hướng trên tường thành đi đến. Hồ Duy Dung nhìn thấy Chu Nguyên Chương đến, quá sợ hãi, vội vàng tiến lên hành lễ với Chu Nguyên Chương. "Vi thần Hồ Duy Dung tham kiến hoàng thượng, nô hoàng và tuế." Chu Nguyên Chương để Hồ Duy Dung đứng dậy, liền thấy trên tường thành xây dựng một lượng lớn gạch vông, mở miệng dò hỏi: "Phương chuyên này bao nhiêu tiền?" Hồ Duy Dung nghe được câu hỏi, hơi không người nói: "Bẩm thánh thượng, phương chuyên giá bình quân 36 đồng tiền một phương. Một viên gạch này đủ cho một bách tính ăn hơn nửa tháng." Chu Nguyên Chương dọc theo tường thành xây dựng không ngừng đánh giá, rất nhanh liền phát hiện viên gạch này khác biệt, hỏi: "Trên viên gạch này sao còn khắc tên tuổi của người khác?" Hồ Duy Dung tự tin cười, nói: "Lúc mới bắt đầu khởi công, các nơi nộp lên gạch tốt xấu lẫn lộn, hoặc có thiếu sót, hoặc lấy thứ tự bổ sung. Thuộc hạ cho rằng xây tường thành là kế hoạch lớn trong năm, vì thế thuộc hạ liền định ra một quy củ, trách nhiệm cho các sưởng lò, mỗi lần nung một viên gạch, phải khắc tên họ quê quán và ngày tháng của người nung gạch. Hơn nữa còn phải ghi chép tên quan viên nghiệp gạch. Như vậy sau này, nếu như xuất hiện vấn đề, có thể rất nhanh định vị được trách nhiệm của ai. Như vậy, từ trên xuống dưới, ai cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Quy củ hay." Chu Nguyên Chương nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười, khen ngợi: "Hồ Duy Dung à, làm quan thì dễ, nhưng lập một quy củ tốt thì không dễ." Hồ Duy Dung nghe vậy, cố nén nội tâm kích động, thần sắc bình tĩnh nói: "Đây là thuộc hạ nên làm. Thuộc hạ nói với bọn họ như vậy, nếu như tường thành bị nứt ra, chúng ta nên phạt, nên giết thì giết, ai cũng trốn không thoát. Nhưng nếu tường thành ngàn năm thường ở, vậy tên của bọn họ không phải cũng sẽ chiếu sáng nhật nguyệt trên đầu thành sao?" "Tốt, nói quá tốt. Ta biết ngươi là một người có thể làm việc." Chu Nguyên Chương lại khen Hồ Duy Dung một câu, sau đó ngựa khí lại chuyển, lạnh lạnh nói: "Nhưng bản lĩnh gây chuyện cũng không nhỏ, ngươi nói đúng không?" Chương 72, Chu Nguyên Chương gõ, Hồ Duy Dung chấn kinh. Chương 72, Chu Nguyên Chương gõ, Hồ Duy Dung chấn kinh. Chu Nguyên Chương một giây trước còn đang tươi cười tán dương Hồ Duy Dung, nhưng một giây sau, giọng điệu lạnh lạnh hỏi: "Hồ Duy Dung, ngươi có biết vì sao ta phải áp chế ngươi không cần không?" Hồ Duy Dung thấy hoàng thượng nhắc lại chuyện xưa, vội vàng quỳ xuống, có chút sợ hãi nói: "Thân phỏng đoán, là chuyện của Tiểu Minh Vương." Chu Nguyên Chương trên mặt không biểu tình, như cũng hỏi: "Ngươi nghĩ như thế nào?" "Thần ban đầu nghĩ là, thần hạ lập được đại công cho hoàng thượng sẽ ban thưởng cho thần." Nói đến đây, đầu óc Hồ Duy Dung kìm lòng không được túi thấp xuống. Sau đó, thần lại nghĩ hoàng thượng không chỉ không thể lưu đày thần đến tiên nhai lần trước, mà còn lưu đày thần đến tận chân trời. Cuối cùng, giết thần diệt khẩu, chém đứt đầu thần. Sau đó nữa, thần lại nghĩ, bất luận là giết thần hay là ban thưởng thần, thần chỉ có thể không oán không hối mà chờ đợi. Sắc mặt Chu Nguyên Chương rốt cuộc nổi lên một chút biến hóa, nghi ngờ nói: "Vì sao? Thần nếu đã lựa chọn đi theo hoàng thượng, vậy thì phải không chùn bước, bất kể sinh tử vinh lục, đều là thiên mệnh của thần." Hồ Duy Dung đem lời trong lòng mình cuối cùng nói ra. Khóe miệng Chu Nguyên Chương nhếch lên một tia mỉm cười lạnh lùng, nói: "Tự tiện phỏng đoán tâm tư của ta, tự cho là thông minh. Ta cần phải đi giết Tiểu Minh Vương sao? Với công lao và quyền thế của ta, hoàn toàn có thể để Tiểu Minh Vương thiện ở ta. Chuyện quang minh chính đại không đi làm, ngươi cứ muốn tự cho mình thông minh, giết Tiểu Minh chơi, để ta gánh tiếng xấu thiên cổ này. Ngươi nói xem, ta có nên trừng phạt ngươi không?" Hồ Duy Dung bị dọa vội vàng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy thất kinh, kinh sợ nói: "Hoàng thượng, vi thần biết sai rồi. Những năm này, mỗi lần vi thần nghĩ đến việc này, đều là đau thấu nội tâm. Bây giờ vi thần đã thay đổi triệt để, khẩn cầu hoàng thượng có thể cho vi thần một cơ hội." Ánh mắt Chu Nguyên Chương híp lại, không trả lời Hồ Duy Dung, ngược lại chuyển hướng đề tài: "Ngươi là một năng thần, nhưng có đôi khi có thể quá mức. Nếu như ngươi thường xuyên phỏng đoán tâm tư của hoàng thượng, coi mình là người chi kỷ của hoàng thượng, tự ý sinh sát." Nói đến đây, Chu Nguyên Chương ngừng lại, ngữ khí lần nữa băng hàn, hỏi ngược lại: "Dân gia, chẳng phải ngươi đã coi tâm tư của mình trở thành tâm tư của hoàng thượng rồi sao? Đến lúc đó, ngươi nói, ngươi là hoàng đế hay là ta là hoàng đế?" Hồ Duy Dung không dám ngẩng đầu, chỉ là trong miệng không ngừng la lên: "Thần biết tội, xin hoàng thượng chủ tội." Chu Nguyên Chương đi vòng quanh Hồ Duy Dung một vòng, trong miệng phun ra lời nói, lại là đem Hồ Duy Dung dọa gần chết: "Ngay từ đầu, ta là muốn trực tiếp giết ngươi, để giải mối hận trong lòng ta." Hồ Duy Dung nghe vậy, trong nháy mắt bị dọa đến hồn bất phụ thể, không dám nói lời nào. "Nhưng ta không nỡ, không nỡ giết ngươi. Không chỉ có liên tiếp, nói thật cho ngươi biết, ở lúc cân nhắc đến chức thừa tướng Trung thư tỉnh, ta còn từng nghĩ đến ngươi. Nếu như nói nửa câu trước để cho Hồ Duy Dung như rơi vào địa ngục, vậy một câu này chính là để cho Hồ Duy Dung thoáng cái, lại từ địa ngục bay đến thiên đường." Hồ Duy Dung đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt bắn ra quang mang kinh hỉ, không dám tin nhìn Chu Nguyên Chương. "Hồ Duy Dung, ta biết bản lĩnh của ngươi, nếu như tất cả bản lĩnh của ngươi đều thả ra, khẳng định còn khôn khéo có khả năng hơn Lý Thiện Trường. Ta gửi gắm kỳ vọng cao đối với ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ngươi hiểu ý ta không?" Chu Nguyên Chương không keo kiệt đối với Hồ Duy Dung tán dương, đối với Hồ Duy Dung này, Chu Nguyên Chương là thập phần coi trọng. Dù sao cũng là lão huynh đệ đi theo mình khởi nghĩa ở Cù Châu, hơn nữa có thực tài thực sự, bây giờ khen hắn nhiều hơn, để hắn khăng khăng một mực làm việc cho mình. Sau khi nghe những lời khen ngợi này, Hồ Duy Dung kích động không kềm chế được, cho dù là trái tim hắn mấy năm qua dần dần lạnh như băng, cũng nhịn không được cảm xúc bành trướng. "Hoàng thượng, hạ thần nhất định máu chảy đầu rơi, báo đáp hoàng ân." Dứt lời, đầu nặng nề đập vào tường thành cứng rắn. Chu Nguyên Chương nhếch môi, cười không thành tiếng, bất kể như thế nào, có thể thu nạp một vị năng thần như vậy, vẫn là để Chu Nguyên Chương thập phần vui vẻ. "Phải sửa tường thành thật tốt, chờ ngươi làm xong việc này, ta còn có trọng trách khác." Nói xong, Chu Nguyên Chương liền xoay người rời khỏi tường thành, trở về thượng thư phòng 4. Sau khi Hồ Duy Dung được Chu Nguyên Chương khích lệ, chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, liền đem dự tính một tháng làm xong. Chu Nguyên Chương rất là phấn chấn, quyết định để cho Hồ Duy Dung nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền để hắn Trung thư tỉnh thượng nhiệm. Lần này Chu Nguyên Chương an bài vị trí cho Hồ Duy Dung, chính là Trung thư tỉnh tham chính, tuy phẩm cấp không cao, nhưng có thể tham gia quốc gia đại sự thương thảo, là một chức vị quan trọng. Hồ Duy Dung sau khi nhận được thánh chỉ, đối với Chu Nguyên Chương càng là cảm động rơi nước mắt. Hiện tại Hồ Duy Dung có hoàng thượng coi trọng, lại thêm người đứng đầu Trung thư tỉnh Lý Thiện Trường dẫn dắt, một con đường lớn khang trang đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo, chỉ cần làm từng bước, đem lão sư Lý Thiện Trường này chịu đến khi về hưu, vậy vị trí thừa tướng Trung thư tỉnh này chính là vật trong túi của hắn. Hồ Duy Dung nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không có nghỉ ngơi. Hắn luôn nhớ kỹ nhiệm vụ mà lão sư sắp xếp cho mình, ngày đầu tiên nghỉ ngơi, liền thuê một chiếc xe ngựa đi thượng mang huyện. Hồ Duy Dung muốn thừa dịp mấy ngày này nghỉ ngơi, thăm dò rõ ràng tình huống thượng quyết huyện. Mặc dù Lý Thiện Trường là lão sư của mình, nhưng đối với chuyện thượng của huyện, Hồ Duy Dung vẫn cảm thấy Lý Thiện Trường thật sự nói ngoa. Có thể là thượng huy huyện quả thực thống trị tương đối tốt, nhưng tuyệt đối không phồn hoa như hạ nhân Lý Thiện Trường miêu tả, rất có thể là hạ nhân này không có kiến thức gì, hầu ngôn loạn ngữ ở trước mặt Lý Thiện Trường. Nếu quả thật như hạ nhân kia nói, chỉ sợ thượng của huyện lệnh này không phải là người, mà là một yêu, bằng không làm sao có thể tạo ra thịnh cảnh như thế. Trong lòng Hồ Duy Dung đã hạ quyết định với thượng hải huyện, chính là hạ nhân nói hiệu nói vượng, mười thành có thể tin một hai thành đã không tệ rồi. Nhưng đợi đến khi Hồ Duy Dung thật sự đạt đến thượng hải huyện, hắn mới biết được, mình sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai, sai không hợp lẽ thường. Khi Hồ Duy Dung nhìn thấy con đường màu xám trắng rộng rãi kia, hắn liền biết Thượng Hải huyện tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Chờ hắn đi tới huyện thành, nhìn thấy cửa hàng như mây kia, bách tính chen vai sát cánh, nhà cao tầng đứng sừng sững như rừng rậm, Hồ Duy Dung chỉ cảm thấy giá trị quan của mình bị trùng kích vỡ nát. Trên đời này lại thật sự có thành thị phồn hoa như thế, thật sự có thể đổ mồ hôi như mưa, phất tay áo thành mây. Huyện lệnh Thượng Hải huyện này thế mà thật sự khủng bố như vậy. Vì xác minh tình huống chân thực của thượng quyết huyện, Hồ Duy Dung ở chỗ này trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn từ dân chúng thành thị này tạo thành, khởi nguồn buôn bán cùng với phương diện đất đai trồng trọt, đối với huyện Cù làm một hệ thống thống kê. Nhưng kết quả thống kê này lại lần nữa phá vỡ thế giới quan của Hồ Duy Dung. Sự phồn hoa của thượng huy huyện này đến từ thượng mang huyện lệnh Lý Tiến, mà Lý Tiến vẹn vẹn mới nhậm chức không đến 5 năm, đã đem thượng huy huyện chế tạo phồn vinh hưng thịnh như thế, đây là chuyện một người có thể làm được. Phải biết rằng thuế của tòa thành thị này, nếu quả thật thu vào, đã vượt xa khỏi Ứng Thiên, thậm chí Ứng Thiên phủ cộng lại cũng không nhất định bằng một huyện Thượng Hải. Ngoại trừ yêu quái, Hồ Duy Dung không biết nên hình dung Lý Tiến này như thế nào. Cũng may Hồ Duy Dung biết Lý Tiến là người Hoài Tây, liền tính toán đi bái phòng Lý Tiến một chút. Nhưng chuyện kế tiếp lại trực tiếp phá vỡ nhận thức của Hồ Duy Dung đối với Lý Tiến, lần nữa đổi mới nhân sinh quan của Hồ Duy Dung. Chương 73, Lý Tiến người này rốt cuộc là người hay là yêu? Chương 73, Lý Tiến người này rốt cuộc là người hay là yêu? Khi Hồ Duy Dung ở trước cửa phủ đệ Lý Tiến, nói rõ ý đồ mình đến, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi nhìn thấy Lý Tiến. Nhưng mà khi người gác cửa nghe nói Hồ Duy Dung là từ kinh thành tới, trực tiếp há mồm chính là 200 lượng bạc, nếu không thì không cần bàn nữa. Dù sao Hồ Duy Dung cũng là lén điều tra, không thể nói rõ thân phận, nhưng vẫn bị cái tên sai vặt lỗ mũi hết lên trời trước mắt này làm cho tức giận. Sau khi câu thông không có kết quả, Hồ Duy Dung đường đường là một trung thư tỉnh tham chính, thế mà bởi vì không mang bạc mà bị một huyện lệnh nho nhỏ từ chối ngoài cửa, điều này làm cho Hồ Duy Dung nhận định là vô cùng nhục nhã. Nhưng sau khi Hồ Duy Dung tỉnh táo lại, lại là cảm thấy rung động đối với Lý Tiến cả gan làm loạn. Phải biết rằng đương kim hoàng thượng thống hận nhất chính là tham quan, nhưng hiện tại Lý Tiến lại trắng trợn đòi hối lộ trước cửa, đây là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, hay là sau lưng có chỗ dựa vững chắc? Trước khi Hồ Duy Dung thăm dò được lai lịch của Lý Tiến, vẫn quyết định tạm thời không đánh rắn động cỏ. Huyện Thượng Hải này theo Hồ Duy Dung thấy, quả thực chính là chuyên môn chế tạo cho tập đoàn Hoài Tây bọn họ. Nơi này có thương nghiệp phồn vinh, có đông đảo nhân khẩu, còn có vô số tài phú, chỉ cần chiếm cứ nơi này, đảng Hoài Tây bọn họ có thể sừng sững không ngã trong triều đình. Nói một câu đại bất kính, đến lúc đó, coi như là Chu Nguyên Chương muốn động bọn họ, đều phải cân nhắc một chút. Sau khi Hồ Duy Dung xác định không gặp được Lý Tiến, liền định trở lại kinh thành. Hắn muốn đem tình huống nơi này nhanh chóng bàn giao rõ ràng cho Lý Thiện Trường, sau đó lại thương thảo thái độ kế tiếp đối với Thượng Hải huyện. Ngay trên đường Hồ Duy Dung rời khỏi Thượng Khuyết huyện, lại nhìn thấy có người đánh bức điều, trên đó viết ý đồ mưu phản của Thượng Khuyết huyện lệnh, điều này làm cho Hồ Duy Dung vui mừng quá đỗi. Vội vàng gọi những người này vào trong xe ngựa, hỏi thăm tình huống. Các ngươi nói là, Lý Tiến lại chiêu mộ hơn 3000 binh sĩ ở huyện Nghĩa Ô. Hồ Duy Dung nghe được mấy người nói, con mắt lập tức trợn thật to, đây là ý gì? Chẳng lẽ Lý Tiến đang bí mật huấn luyện quân đội, muốn tạo phản? Hồ Duy Dung nghĩ lại, Thượng Mang huyện phồn hoa như thế, có tiền có lương, nếu quả thật tạo phản, vậy thật đúng là khó mà nói. Dù sao từ xưa đến nay, cơ sở có thể tạo phản chính là có tiền có lương. Với sự hiểu biết của Hồ Duy Dung ở Thượng Hải huyện, tiền lương của Thượng Hải huyện này không cần phải nói, vậy khẳng định là chồng chất như núi. Hồ Duy Dung lập tức mang theo toàn bộ những người này, trên đường càng là nói lời an ủi. Những người này về sau có thể chính là nhân chứng quan trọng mình đối phó Lý Tiến. Nghĩ đến những thứ này, Hồ Duy Dung liền nghĩ đến trước cửa Lý Tiến, bị môn tử vũ nhục, để hắn đối với Lý Tiến cũng là hận nhà cùng giặc. Rất nhanh, Hồ Duy Dung liền mang theo những người này về tới kinh thành. Không có hồi phủ, hắn trực tiếp mang theo những người này liền ngựa không ngừng vó chạy tới nhà Lý Thiện Trường. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Lý Thiện Trường thì là ở trong phòng tiểu thiếp của mình ngủ, đây là tiểu thiếp thứ tư của Lý Thiện Trường nạp. Từ năm Hồng Vũ thứ tư đến năm Hồng Vũ thứ tư, trên cơ bản duy trì tốc độ một năm một cái. Nghe nói Hồ Duy Dung cầu kiến, Lý Thiện Trường liền biết chuyện Thượng Cừu huyện có kết quả, không kịp nói lời tạm biệt với tiểu thiếp, Lý Thiện Trường mặc áo ngủ vào, liền đi ra ngoài. Trong phòng khách, sắc mặt Hồ Duy Dung mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra quan mang. "Lão sư, chuyện Thượng Khuyết huyện, đệ tử đã điều tra xong." Trong nháy mắt nhìn thấy Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung liền đứng dậy, kích động nói với Lý Thiện Trường. Mà Lý Thiện Trường nhìn thấy bộ dáng Hồ Duy Dung, liền biết chuyện Thượng Cừu huyện, 89 phần 10. Giống như trong lời đồn. Ra ngoài ý định, Hồ Duy Dung lắc đầu, hưng phấn nói: "Chỉ có hơn chứ không kém, lão sư, đây là lễ vật trời ban cho Vân Quý Hoài Tây chúng ta a. Nơi đó có thể nói là khắp nơi đều là vàng, Thượng Cừu huyện không khoa trương mà nói, chính là nơi tấp đất tấp vàng." Hồ Duy Dung nói ra toàn bộ những gì Lý Thiện Trường điều tra ở Thượng Hải huyện trong mấy ngày nay. Lý Thiện Trường nghe Hồ Duy Dung nói xong, trên mặt cũng lộ ra biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó khẽ vuốt râu, nhíu mày, túi đầu bắt đầu suy tư. Sau một lát, Lý Thiện Trường rốt cục ngẩng đầu, dò hỏi Hồ Duy Dung: "Việc này, ngươi thấy thế nào?" "Lão sư, chúng ta ra tay đi." Hồ Duy Dung nói rất thẳng thắn, đối với loại địa phương như Thượng Hải huyện này, ngay cả hắn cũng nhịn không được thèm nhỏ dãi. Nếu như nói trước khi rời Thượng Khuyết huyện, Hồ Duy Dung còn muốn lôi kéo Lý Tiến, nhưng những người gặp trên đường này, trực tiếp khiến tâm lý Hồ Duy Dung sinh ra biến hóa. Lý Tiến tuy cũng là người Hoài Tây, nhưng cũng không phải xuất thân từ quý tộc Hoài Tây chính thống, có một lòng với bọn họ hay không, còn chưa biết được. Đã như vậy, không bằng trực tiếp lấy vị trí huyện lệnh Thượng Hải, đổi lại là người mình đi lên, không phải càng thêm ổn thỏa sao? Lý Thiện Trường nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi: "Những người ngươi tìm kia có thỏa đáng không? Đừng đến lúc đó lâm thời phản bội, gây phiền toái cho chúng ta. Ngươi biết đấy, đám người chết đông kia vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta, nếu như lúc này chúng ta phạm sai lầm, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này." Hồ Duy Dung vừa mới thăng chức, chính mình cảm thấy được Chu Nguyên Chương thập phần coi trọng, không quá đem chết đông đám người này để vào mắt, nói thẳng: "Lão sư yên tâm, việc này tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Như phản là tội lớn, bất luận như thế nào, Lý Tiến đều sẽ bị tước đi chức vị lệnh, về phần có thể sống sót hay không, vậy phải xem ý tứ của hoàng thượng." Lý Thiện Trường hiểu tâm tư của Chu Nguyên Chương hơn Hồ Duy Dung. Nếu quả thật là dính đến mưu phản cấp độ, đừng nói là Lý Tiến, coi như là cháu ruột Chu Nguyên Chương hắn cũng có thể giết. Nếu quả thật tội danh xác thực, Lý Tiến này nhất định phải chết. Chỉ là lão phu có chút đáng tiếc một thân tài hoa của hắn. "Đúng Dung à, ngươi nói hắn làm sao trong thời gian ngắn như vậy, đem Thượng Hải huyện chế tạo phồn hoa như vậy? Cho dù là Lý Thiện Trường có danh hiệu Tiêu Hà chi tài, cũng nhịn không được sợ hai thán phục thủ đoạn của Lý Tiến. Dù sao Thượng Hải huyện phồn hoa đã đạt đến mức nghe rợn cả người, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được thủ đoạn quỷ thần khó lường này." Trong lòng Hồ Duy Dung lơ đễnh, thủ đoạn lợi hại hơn nữa thì thế nào, cuối cùng không phải vẫn phải chết ở trong tay Hồ Duy Dung hắn sao? Nếu để cho hoàng thượng biết năng lực thông thiên của Lý Tiến này, triều đình này nào còn có ngày ra mặt của Hồ Duy Dung hắn. "Lão sư, dù sao Lý Tiến cũng không phải người của chúng ta, đối với loại nhân tố không ổn định này, vẫn nên quét sạch sớm thì tốt hơn." Lý Thiện Trường không nói gì nữa, chỉ dặn dò Hồ Duy Dung phải dàn xếp tốt những người mang về. "Mấy ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến ngày ngươi trực, có thể nói ra việc này. Cái gọi là quan mới tiền nhiệm đốt ba đống lửa, lấy Lý Tiến vào coi như là ngọn lửa đầu tiên của ngươi đi." Sau đó, Lý Thiện Trường để cho Hồ Duy Dung dẹp đường hồi phủ, hắn thì tiếp tục trở về trong phòng tiểu thiếp, vành thai chạm vào nhỏ bốn. Đảo mắt lại là ba ngày. "Tào Chiêu, Chu Nguyên Chương xử lý chính sự đâu vào đấy?" "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần tố cáo Thượng Cừu huyện lệnh, có lòng gây rối, ở Thượng Cừu huyện trái pháp luật chiêu mộ quân sĩ, bí mật huấn luyện, mưu đồ bí mật tạo phản." Một câu của Hồ Duy Dung, thành công hấp dẫn ánh mắt văn võ bá quan, đến trên người hắn vừa mới nhậm chức tham chính trung thư tỉnh. Chương 74, Lý Tiến chiêu mộ binh lính ở Nghĩa Ô, ý đồ mưu phản. Chương 74, Lý Tiến chiêu mộ binh lính ở Nghĩa Ô, ý đồ mưu phản. Trên Phụng Tiên Điện, một câu của Hồ Duy Dung đã thành công hấp dẫn ánh mắt của văn võ bá quan đến trên người mình. Lam Ngọc lần nữa nghe được tên Lý Tiến, không khỏi có chút kinh ngạc, Lý Tiến này lúc nào trêu chọc Hồ Duy Dung rồi? Không phải hắn đã sớm bị giáng chức về Thượng Huy huyện rồi sao? Hai người này một người ở kinh thành, một người ở Thượng Cù huyện, sao lại gặp được? Không chỉ Lam Ngọc, ngay cả Lưu Bá Ôn cũng có chút kinh nghi bất định nhìn Hồ Duy Dung. Làm lãnh tụ chết Đông Đảng, Lưu Bá Ôn cảm thấy Hồ Duy Dung là người phúc hậu, ít nhất sẽ không giống Lý Thiện Trường hai mặt. Hồ Duy Dung tiền nhiệm tham chính trung thư tỉnh, trong lòng Lưu Bá Ôn có chút may mắn, dù sao Hồ Duy Dung biểu hiện coi như ôn hòa, giữa hai người cũng không có cừu hận quá lớn. Nhưng hắn không ngờ, Hồ Duy Dung này vừa nhậm chức, liền muốn lấy Lý Tiến khai đao. Lưu Bá Ôn tuy rằng chỉ gặp Lý Tiến không đến hai lần, nhưng đối với người này ấn tượng thật tốt. Lý Tiến người này không câu nệ hình thức, là một quan viên thật lòng vì dân chúng làm việc thực tế, là hạt giống tốt đại minh Hồ Duy Dung tương đối coi trọng. Lúc trước Chu Nguyên Chương điều Lý Tiến đến kinh thành nhậm chức giám sát ngự sử, trong đó có Lưu Bá Ôn thúc đẩy. Chỉ là hiện tại, Lưu Bá Ôn lại không biết tại sao Hồ Duy Dung muốn đẩy Lý Tiến vào chỗ chết. Phải biết, loại chuyện mưu phản này cũng không phải nói chơi, một khi Chu Nguyên Chương bắt đầu hoài nghi, dù là chỉ là hoài nghi, vậy Lý Tiến cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Bất đắc dĩ, Lưu Bá Ôn đành phải đứng ra nói thay Lý Tiến. Hồ đại nhân, không biết việc này là nghe người phương nào truyền lại. Phải biết đại án mưu phản, nhất định không thể tin đồn thất thiệt, việc liên quan đến mệnh quan triều đình, không biết Hồ đại nhân có chứng cứ rõ ràng hay không. Chu Nguyên Chương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt âm tình bất định. Chợt nghe đến Lý Tiến tạo phản, Chu Nguyên Chương trong nội tâm liền cảm thấy không tin. Dù sao Lý Tiến yêu tiền như mạng, Chu Nguyên Chương cũng không tin Lý Tiến sẽ đem bạc quăng đến huấn luyện tư quân loại chuyện này. Chu Nguyên Chương lập nghiệp tạo phản, đối với dưỡng binh phải tốn bao nhiêu tiền, tự nhiên là rõ ràng. Hơn nữa trải qua nhiều ngày tiếp xúc như vậy, Chu Nguyên Chương có thể khẳng định Lý Tiến không phải loại người lòng mang chí lớn kia. Hắn càng cảm thấy Lý Tiến là loại thích đứng trong mọi hoàn cảnh, cố gắng kiếm tiền, đem cuộc sống của mình sống càng thêm hào hoa xa xỉ. Chu Nguyên Chương vô thức liền muốn quát lớn Hồ Duy Dung, dù sao loại sự tình vu hãm mệnh quan triều đình này, để Chu Nguyên Chương thập phần tức giận. Lời đến bên miệng, Chu Nguyên Chương lại nghĩ lại, sao không để cho Hồ Duy Dung thử xem? Nếu quả thật có thể lấy được Lý Tiến được điểm, mặc kệ hắn có phải thật sự tạo phản hay không, trực tiếp đem nhà hắn tịch thu, vậy Chu Nguyên Chương hắn chẳng phải phát sao? Khụ khụ. Chu Nguyên Chương lập tức ho nhẹ một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hỏi: "Bọn vịn nói đúng, Hồ Duy Dung ngươi nói Lý Tiến mưu đồ bí mật tạo phản, có chứng cứ không?" Sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương liền một mặt mong đợi nhìn Hồ Duy Dung, hy vọng Hồ Duy Dung đừng để cho hắn thất vọng. Hồ Duy Dung nghe vậy, vội vàng đáp: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần có nhân chứng, có thể chứng minh Lý Tiến quả thật có lòng mưu phản." Ồ. Chu Nguyên Chương trên mặt nhìn qua giếng cổ không gợn sóng, nhưng mà trong lòng thì mừng như điên, không nghĩ tới Hồ Duy Dung này thật đúng là có chút tài năng, vậy mà thật có thể bắt được bím tóc của Lý Tiến. Nếu đã như vậy, Lý Tiến, ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Truyền nhân chứng lên, ta muốn đích thân thẩm vấn, mệnh quan triều đình lại dám can đảm nhu nghịch, quả thực nghe rợn cả người. Hồ Duy Dung thấy Chu Nguyên Chương tín nhiệm mình như thế, trong lòng cũng vui mừng quá đỗi, vội vàng để cho người đem hắn từ Thượng Khuyết huyện mang đến bách tính mang theo. Rất nhanh, mấy bách tính mặc áo vải mộc mạc, sắc mặt chất phác thuần phác đi theo thị vệ, nơm nớp lo sợ đi lên điện. Mấy vị bách tính này lần đầu tiên đi tới nơi trang nghiêm như thế này, chỉ sợ tới mức hai chân run rẩy, được hộ vệ đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Khi nhìn thấy Chu Nguyên Chương trên long ỷ, mấy người này càng là không chịu nổi, trực tiếp bị dọa đến quỳ xuống, run rẩy nói: "Thảo dân, tham kiến hoàng thượng." Chu Nguyên Chương nhìn thấy mấy người này, liền cảm thấy có chút thân thiết, xem xét liền biết là loại dân chúng trung thực. Lại nhìn bọn hắn sợ hãi rụt rè dáng vẻ, Chu Nguyên Chương liền cảm thấy loại người này thập phần thành thật, sẽ không lừa gạt mình. Ngẩng đầu lên, Chu Nguyên Chương khống chế thanh âm của mình, để cho thanh âm lộ ra hòa ái dễ gần. "Các ngươi đều là người ở đâu, tên gọi là gì?" "Thảo dân đều là người huyện Nghĩa Ô." "Thảo dân tiện danh là Trần Đại." "Thảo dân tên là Trần Nhị." "Thảo dân tên Triệu Tứ." Ba người sau khi hơi trấn tĩnh lại, đem tính mạng của mình nói cho Chu Nguyên Chương một lần. Chu Nguyên Chương nghe xong, khẽ gật đầu. Tên của mấy người này vừa nghe chính là nông dân, có hiệu quả giống Chu Trọng bắt hắn. "Ta nghe nói các ngươi muốn tố cáo Lý Tiến tạo phản, không biết có chuyện này không?" "Hồ." Ba người Trần Đại nghe xong, nhịn không được vụng trộm nhìn thoáng qua Hồ Duy Dung, không biết có nên trả lời hay không. Hồ Duy Dung thấy thế, trừng mắt, tức giận nói: "Các ngươi nhìn ta làm gì? Hoàng thượng hỏi cái gì, các ngươi liền đáp cái đó. Lúc trước ở trên đường, không phải các ngươi ngăn bản đại nhân cáo trạng, nói Lý Tiến mưu phản sao?" Giọng nói của Hồ Duy Dung dọa mấy người này đến khẽ run rẩy, vội vàng gật đầu như dã tỏi nói: "Vâng vâng, thảo dân tố cáo, thượng mang huyện lệnh Lý Tiến này âm mưu tạo phản." Ánh mắt Chu Nguyên Chương không ngừng dò xét trên mặt ba người Trần Đại cùng Hồ Duy Dung, sau đó nghiêm mặt, thanh âm nghiêm túc hỏi: "Lời các ngươi nói đều là thật? Phải biết rằng nếu như dám can đảm vu hãm mệnh quan triều đình, các ngươi phải gánh chịu tội danh ngồi ngược lại." "Phản tọa?" "Cái gì gọi là phản tọa?" Chu Tiêu nhìn mấy người vẻ mặt mờ mịt, hảo tâm giải thích: "Chính là nếu như cuối cùng thẩm tra là vu hãm, vậy các ngươi phải gánh chịu tội danh ngang nhau. Nếu như Lý Tiến không tạo phản, vậy các ngươi phải gánh chịu tội danh tạo phản, xét nhà, Chu Di cửu tộc." Ba người Trần Đại hai mặt nhìn nhau, trước khi đến cũng không có người nói với bọn họ cái này, bọn họ kìm lòng không được con mắt lại nhìn về phía Hồ Duy Dung. Bất quá lần này Hồ Duy Dung không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà, trên mặt không biểu tình. Mấy người Trần Đại thấy thế, biết đám người mình đã không còn đường tối lui, đành phải cắn cắn nói: "Thảo dân câu câu đều là thật. Vậy Lý Tiến sẽ chiêu mộ binh sĩ khắp nơi ở huyện Nghĩa Ô vào 7 ngày trước. Việc này, người huyện Nghĩa Ô chúng ta đều biết, người đi huyện Nghĩa Ô tùy tiện tìm người là có thể điều tra rõ ràng." Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan tất cả đều xôn xao. Nếu quả thật như những dân chúng này nói, vậy Lý Tiến nhất định phải chết. Người toàn huyện đều biết Lý Tiến chiêu mộ binh sĩ, loại chuyện này chỉ sợ muốn giấu cũng không giấu được. Cái này làm cho Chu Nguyên Chương cao hứng hỏng rồi. Hay lắm, thật tốt quá. Mặc kệ Lý Tiến muốn làm gì, nhưng bây giờ bùn vàng rơi vào đúng quần, Lý Tiến hắn tuyệt đối không thể chối từ. Nhiều nhân chứng như vậy, mặc cho Lý Tiến biện giải như thế nào, Chu Nguyên Chương hắn đều có thể đem Lý Tiến chém đầu xét nhà. Nghĩ vậy, ánh mắt Chu Nguyên Chương nhìn về phía Hồ Duy Dung càng thêm tán thưởng. Không hổ là người ta coi trọng, lúc này vừa mới nhậm chức đã giúp ta làm một đại sự. Đúng vào lúc này Hồ Duy Dung ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Chu Nguyên Chương, Hồ Duy Dung càng là nhiệt tình mười phần, lớn tiếng nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, hành động của Lý Tiến ở huyện Nghĩa Ô quả thật có việc này. Thân ở đây còn có tấu chương của huyện thừa huyện Nghĩa Ô tố cáo, xin hoàng thượng xem xét." Chương 75, kẻ lòng lang dạ thú như thế, ta phải giết. Chương 75, kẻ lòng lang dạ thú như thế, ta phải giết. Mau trình lên đây. Chu Nguyên Chương nghe được Hồ Duy Dung lại còn có loại tấu chương này, vội vàng để Hồ Duy Dung trình lên cho mình. Tiểu thái giám bên cạnh vội vàng đi xuống bậc thang, từ trong tay Hồ Duy Dung tiếp nhận tấu chương, đưa cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương xem xong, trong lòng chỉ có một ý niệm, Lý Tiến này chết chắc rồi. Nhìn xem, đều cho ta nhìn xem. Lý Tiến vì che giấu sự tích mưu phản của mình, thế mà đưa cho huyện lệnh huyện Nghĩa Ô cùng với huyện thừa, mỗi người đưa lên 1 vạn lượng bạc. Đây chính là quan viên đại minh chúng ta sao? Quả thực chính là sỉ nhục. Chu Nguyên Chương tiện tay ném tấu chương cho Chu Tiêu, bảo Chu Tiêu cho bách quan phía dưới xem thật kỹ. Sau khi cầm được Chu Tiêu, mình mở ra nhìn trước. Nói thật, Chu Tiêu thật sự không thể tin được, Lý Tiến sẽ tạo phản. Chu Tiêu vẫn luôn coi Lý Tiến là nhân vật trị thế năng thần, sau này có thể phụ tá đế vương thành tựu thiên thu vĩ nghiệp, người như thế sao có thể tạo phản? Chu Tiêu vội vàng mở tấu chương ra, liền thấy trên tấu chương viết hành vi của Lý Tiến ở huyện Nghĩa Ô chọn lựa bách tính, chỉ có con nhà lành cường kiện dũng mãnh mới có thể trúng cử. Hối lộ quan viên, để huyện lệnh huyện Nghĩa Ô cùng huyện thừa hỗ trợ che lấp đủ loại dấu hiệu này đều cho thấy, hành trình Nghĩa Ô lần này của Lý Tiến cũng không đơn thuần. Chu Tiêu có chút chán ngán thất vọng đưa tấu chương cho Lý Thiện Trường, Lý Thiện Trường thì thận trọng hai tay nên đón, sau đó cẩn thận xem xét. Lý Thiện Trường ở trong hành động lần này của Hồ Duy Dung, không nói bất kỳ lời nào, cũng không bỏ đá xuống giếng, cũng không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu giao chuyện này cho Hồ Duy Dung, vậy Lý Thiện Trường sẽ không tham dự vào trong đó. Bằng không để cho Chu Nguyên Chương cảm nhận được hai người cấu kết, sẽ chỉ đưa đến hiệu quả ngược. Về phần cái tấu chương này, Hồ Duy Dung lúc trước cũng không có đề cập qua cho mình, bất quá sau khi nhìn thấy cái tấu chương này, Lý Thiện Dung ra kết luận giống như Chu Nguyên Chương. Lý Tiến chết chắc rồi. Tấu chương của huyện thừa huyện Nghĩa Ô sau khi văn võ bá quan truyền đọc một lần, cuối cùng lại về tới trong tay Chu Nguyên Chương. Thật không ngờ, trong lãnh thổ Đại Minh này lại có kẻ lòng lang dạ thú như vậy. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, mau hâm. Chu Nguyên Chương nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã đỏ bừng, nhìn qua đã phẫn nộ tới cực điểm. Mao Huyên nghe được Chu Nguyên Chương gọi tên của hắn, vội vàng ra khỏi hàng nói: "Có ti chức, lập tức bắt Lý Tiến về quy án cho ta." Chu Nguyên Chương sắc mặt lạnh lùng, một bộ nhất định phải chỉnh chết Lý Tiến. Sau đó, giọng nói vừa chuyển, hướng Mao Tranh bàn giao nói: "Nhớ kỹ, tất cả mọi thứ trong phủ đệ của hắn đều phải niêm phong, ghi lại trong hồ sơ. Nếu như đến lúc đó thiếu một kiện đồ vật, ta muốn đầu của ngươi." Mao Giác nghe vậy, vội vàng quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng nói: "Hoàng thượng yên tâm, ti chức tuyệt đối không dám chung ăn no túi riêng." Hồ Duy Dung thấy Chu Nguyên Chương lôi lệ phong hành như thế, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn còn có đòn sát thủ chưa sử dụng, sao hoàng thượng đã động thủ rồi? Con tưởng rằng hoàng thượng sẽ coi trọng Lý Tiến này bao nhiêu, không ngờ lại không chịu nổi một kích như thế, xem ra là mình xem trọng Lý Tiến này rồi. Đối với việc huyện lệnh xa lưới, văn võ bá quan cũng không thèm để ý, dù sao Lý Tiến chẳng qua chỉ là một chi huyện bát phẩm nhỏ nhỏ, nhiều lắm chỉ xem như một đề tài nói chuyện sau trà, không ai thật sự để hắn ở trong lòng. Ngoại trừ Lang Ngọc Lưu Bá Ôn và Chu Tiêu gia, những người khác trước đó căn bản chưa từng nghe nói qua tên Lý Tiến, chớ nói chi là có giao tình gì. Chu Nguyên Chương thấy sự tình Lý Tiến rốt cục bị mình giải quyết, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức thoải mái, kìm lòng không được duỗi lưng một cái, ngựa khí nhẹ nhõm nói: "Nếu như chư vị không có chuyện gì khác, thì bãi triều đi. Hồ Duy Dung, mang mấy dân chúng này đi, chiêu đãi thật tốt, chờ sau khi Lý Tiến xa lưới, còn muốn bọn họ ra tòa làm chứng." Hồ Duy Dung vội vàng chắp tay xưng phải bốn. Chu Nguyên Chương vừa hạ triều, còn chưa tới thượng thư phòng, đã bị Mã Hoàng hậu chặn đường. "Trọng bác, nghe nói ngươi muốn bắt Lý Tiến vào chiếu ngục." Mã Hoàng hậu thần sắc không tốt lắm, mắt hạnh trợn tròn, rõ ràng là tới hương sư vấn tội. "Muội tử, chúng ta trở về rồi nói sau." Chu Nguyên Chương không muốn đụng vào cái lông mày này, liền định kéo Mã Hoàng hậu về Cản Thành cung lại nói. Nhưng Mã Hoàng hậu lại không buông tha, quật cường nói: "Nói như vậy, có gì không thể nói? Chẳng lẽ chuyện ngươi làm, còn không gặp người hay sao?" Chu Nguyên Chương nhìn thấy chung quanh còn có nhiều thái giám cung nữ như vậy, chỉ cảm thấy có chút mặt mũi không ánh sáng. "Toàn bộ lui ra." Vừa dứt lời, người xung quanh liền vội vàng rời đi, không dám quấy rầy hai vợ chồng Chu Nguyên Chương nói chuyện. "Muội muội, muội không biết, Lý Tiến kia mưu đồ bí mật tạo phản, ta không thể không bắt hắn. Hồ Duy Dung có nhân chứng vật chứng, ta cũng không có cách nào. Ta biết muội tử đau lòng tiền, ta khẳng định tại ra phương pháp chế tạo gương từ trong miệng Lý Tiến, đến lúc đó sẽ không ảnh hưởng ngươi kiếm tiền." Chu Nguyên Chương cho rằng hiểu rõ tâm tư Mã Hoàng hậu, không có gì ngoài lo lắng Lý Tiến bị giết, không ai cung cấp gương cho nàng. Hắn chỉ cần ép hỏi ra cách làm của gương trước khi Lý Tiến chết là được. Vốn tưởng rằng như vậy có thể làm cho tâm tình Mã Hoàng hậu tốt hơn một chút, kết quả Mã Hoàng hậu nghe xong trên mặt lại càng giận dữ. "Trọng bát ai trọng bát, chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi là loại người tham tài sao? Tài hoa của Lý Tiến kia, ngươi không phải chưa từng thấy qua. Nếu như nói Lưu Bá Ôn là Trương Lương, chí kế bách xuất, vậy Lý Tiến chính là Tiêu Hà, không, thậm chí so với Tiêu Hà càng thịnh. Thủ đoạn hắn cai trị địa phương từ xưa đến nay chưa từng có, thiên hạ này căn bản không hiểu hơn hắn, làm sao để phát triển kinh tế? Thời gian không đến 5 năm, Lý Tiến chế tạo một tòa huyện thành nghèo khó lạc hậu thành một tòa thành thị lớn có thể so với Ứng Thiên phủ, đây là năng lực như thế nào?
ta chưa từng nghe nói tới, mà hiện giờ quan viên tài hoa hơn người như vậy, lại chết trong tay một hoàng đế đại minh như ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Nghe được Mã hoàng hậu gian dạy, Chu Nguyên Chương sắc mặt đỏ bừng. Nếu như nói trên thế giới này ai hiểu rõ Chu Nguyên Chương nhất, vậy cũng chỉ có Mã hoàng hậu. Mà bây giờ Mã hoàng hậu nói những lời này, đâm thật sâu Chu Nguyên Chương, để Chu Nguyên Chương có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng mặt mũi hoàng thượng vẫn khiến Chu Nguyên Chương mạnh miệng nói, cho dù hắn tài hoa cái thế, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn dám tạo phản, chẳng lẽ chúng ta không thể giết hắn sao? Mã hoàng hậu nghe vậy, thất vọng lắc đầu, nói: "Trọng bát, uổng cho ngươi tự xưng có thể nhìn thấu lòng người trong thiên hạ, chẳng lẽ ngươi nhìn thấu tâm tư của Lý Tiến? Lý Tiến kia căn bản không phải là một người có chí lớn, nếu như nói hắn tạo phản, đánh chết ta cũng không tin. Chẳng lẽ Chu Trọng Bát ngươi không nhìn ra? Hay là ngươi rõ ràng nhìn thấu hết thảy, lại cố ý giả bộ như không biết? Ngươi muốn mượn tay Hồ Duy Dung, chiếm tài sản của Lý Tiến làm của riêng, có phải không?" Quần lót của Chu Nguyên Chương đều bị Mã hoàng hậu lột xuống, đành phải bất đắc dĩ nói: "Muội tử, triều đình của ta khổ quá, mấy năm nay mỗi năm đánh trận, quốc khố của chúng ta đã sớm trống rỗng. Tên khốn Lý Tiến kia có nhiều tiền như vậy, chỉ cần khám xét nhà của hắn, quốc khố đại minh chúng ta lập tức sẽ có tiền. Trong cung cũng sẽ trở nên dư giả, nhất cử lưỡng tiện như thế, chẳng phải rất tốt sao?" Mã hoàng hậu đã biết Chu Nguyên Chương không có hảo tâm gì, lúc này khuyên nhủ: "Trọng bát, ngươi đây là mổ gà lấy trứng a, tuyệt đối không được. Nếu giữ Lý Tiến lại, vậy hắn chính là gà có thể đẻ trứng mỗi ngày. Nhưng giết Lý Tiến, về sau sẽ không còn thần tử như vậy nữa, bên nào nhẹ bên nào nặng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Chu Nguyên Chương biết tính tình Mã hoàng hậu, chỉ cần cho rằng đúng, nàng nhất định sẽ khuyên can mình. Mà sự thật cũng đúng là như thế, lúc trước nếu như không phải Mã hoàng hậu, chỉ sợ Lưu Bá Ôn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Chu Nguyên Chương day day mi tâm, bất đắc dĩ nói: "Nhưng hiện tại Cẩm Y Liễu vệ đã phái ra ngoài, thì nên làm như thế nào?" Chương 76, hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Duy Dung sợ hãi. Chương 76, hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Duy Dung sợ hãi. Nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu, tự mình đi thượng cù huyện một chuyến. Chu Tiêu sau khi nghe Mã hoàng hậu phân tích, liền biết mình hiểu lầm Lý Tiến. Nhớ lại đủ loại biểu hiện trước đó của Lý Tiến, Chu Tiêu cũng cảm thấy Lý Tiến không giống hạng người mưu phản kia. Giờ phút này sau khi nghe Chu Nguyên Chương nói, vội vàng đứng ra, muốn đi rửa sạch oan tình cho Lý Tiến. Chu Nguyên Chương nhìn thấy Chu Tiêu cũng muốn chen một chân, nói: "Ngươi lại tới gây loạn cái gì?" Chu Tiêu nhất thời bị một thùng nước lạnh dội lên đỉnh đầu, vẻ mặt hưng phấn trong nháy mắt trở nên cô đơn. Mã hoàng hậu thấy thế, thay Chu Tiêu nói chuyện: "Cha nợ con trả, ngươi phạm phải sai lầm, tự nhiên do nhi tử ta đến đền bù. Ta cảm thấy để cho Tiêu Nhi đi, vừa vặn." Chu Nguyên Chương nhìn hai mẹ con kẻ sướng người họa, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Đi đi đi, muốn đi thì đi đi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu như Lý Tiến thật sự mưu phản, ngươi không cho phép làm việc thiên tư trái pháp luật, biết chưa?" Nghe được Chu Nguyên Chương thật để cho mình tiến đến thượng quyết huyện, Chu Tiêu chỉ cảm thấy mừng rỡ, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài làm việc, nhất định phải làm thật xinh đẹp, để Chu Nguyên Chương lau mắt mà nhìn. "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng thất vọng." Chu Nguyên Chương khẽ bước cảm, đối với hành động lần này của Chu Tiêu, không ôm bất kỳ hy vọng nào. Dù sao đối với chân tướng Chu Nguyên Chương cũng có thể đoán 8-9 phần 10. Nhưng nếu Lý Tiến không có cách nào rửa sạch hiềm nghi của mình, vậy cho dù Mã hoàng hậu cầu tình, Lý Tiến hắn cũng không thể không giết. Loại sự tình tạo phản này, Chu Nguyên Chương quyết không thể nhân lượng. Nếu như ở loại chuyện này, để cho người trong thiên hạ cho rằng tạo phản sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào, vậy chỉ sợ đại minh này trong nháy mắt sẽ khắp nơi phong hỏa. Chu Tiêu sau khi bái biệt hai người Chu Nguyên Chương Mã hoàng hậu, thay xong quần áo, dưới sự bảo vệ của thị vệ, liền cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung. Mao Tranh mang theo Cẩm Y Liễu vệ đi được một đoạn thời gian, lúc này Chu Tiêu dù sao cũng phải tăng thêm tốc độ, trước khi đuổi tới Cẩm Y Liễu vệ động thủ, Lý Tiến còn trong sạch bốn. Phủ đệ Lý Thiện Trường: "Lão sư, không ngờ hôm nay lại thuận lợi như vậy, ta còn chưa phát lực, Lý Tiến này đã ngã xuống rồi." Hồ Duy Dung ngồi dưới tay Lý Thiện Trường, mặt mũi tràn đầy tươi cười, xuân phong đắc ý. Vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ rất coi trọng Lý Tiến này, không ngờ chỉ là một phong tấu chương, hoàng thượng đã bắt Lý Tiến lại. Đợi sau khi Lý Tiến bị hoàng thượng xử tử, chúng ta âm thầm bố trí, bắt huyện lệnh thượng khuyết huyện vào trong tay, trên triều đình này đảng chết đông sẽ không bao giờ là đối thủ của chúng ta nữa. Hồ Duy Dung nói đến chỗ đắc ý, thậm chí có chút cười ra tiếng. Nhưng Lý Thiện Trường lại không có bất kỳ vẻ cao hứng gì, ngược lại sắc mặt có vẻ hơi trầm trọng. Hồ Duy Dung cười hai tiếng, liền phát hiện Lý Thiện Trường dị thường, tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt mang theo khó hiểu hỏi: "Lão sư, nhưng đệ tử nói chỗ nào không đúng?" Lý Thiện Trường nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Hôm nay ngươi chú ý tới phản ứng của Lưu Bá Ôn sao?" "Lưu Bá Ôn?" Hồ Duy Dung chợt nhớ tới, hôm nay trên triều hội, Lưu Bá Ôn lại sẽ vì Lý Tiến cầu tình, điều này làm cho Hồ Duy Dung trong nháy mắt cảnh giác lên. Ý của lão sư là Lưu Bá Ôn biết Lý Tiến? Nhưng cho dù Lưu Bá Ôn quen biết Lý Tiến, trong tình huống này, chỉ sợ Lưu Bá Ôn cũng không dám cầu tình cho Lý Tiến nữa. Dù sao một khi tội danh tạo phản được xác thực, chỉ sợ Lưu Bá Ôn cũng sẽ bị kéo xuống nước. Lý Thiện Trường chau mày, cũng không cho rằng Hồ Duy Dung khai đạo trở nên nhẹ nhõm, ngược lại ngưng âm nói: "Lão phu không lo lắng cho Lưu Bá Ôn, lão phu lo lắng là thượng vị. Ngươi còn nhớ, lần trước thượng vị cải trang vi hành, mang theo là ai không? Hoàng hậu nương nương, thái tử, tứ hoàng tử còn có." "Lưu Bá Ôn." Nói xong lời cuối cùng, Hồ Duy Dung đứng bật dậy, lớn tiếng kêu lên: "Nếu như Lưu Bá Ôn quen biết Lý Tiến, vậy hoàng thượng khẳng định cũng quen biết Lý Tiến. Sau khi kiến thức thượng vi huyện Phồn Hoa, hoàng thượng làm sao có thể không biết năng lực của Lý Tiến? Nhưng hoàng thượng đã biết năng lực quản lý địa phương của Lý Tiến, vì sao còn phối hợp kéo Lý Tiến xuống nước? Chẳng lẽ hoàng thượng có thâm ý khác?" Hồ Duy Dung cho rằng trên triều hội hôm nay là thắng lợi của một mình hắn, dù sao trải qua mình tỉ mỉ chuẩn bị, thuận lợi kéo Lý Tiến xuống ngựa. Nhưng bây giờ cẩn thận cân nhắc, Hồ Duy Dung lại có chút dùng mình. hoàng thượng mới là người thúc đẩy phía sau màn, hắn chẳng qua chỉ lợi dụng mình để đạt được mục đích của mình, đây mới là điều đáng sợ nhất. Nhưng rốt cuộc hoàng thượng làm như vậy là có mục đích gì? Hồ Duy Dung hoàn toàn bị thủ đoạn của Chu Nguyên Chương dọa sợ, đến bây giờ hắn thậm chí cũng không nghĩ ra hoàng thượng dụng ý như thế nào. Lý Thiện Trường nhẹ nhàng vuốt vuốt trong râu, cẩn thận nói: "Mặc kệ hoàng thượng dụng ý như thế nào, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nhân chứng của ngươi. Còn có huyện thừa huyện nghĩa ô kia, những chuyện này ngàn vạn lần không thể xuất hiện đường rẽ, bằng không nếu như xuất hiện biến cố gì, chỉ sợ ngươi sẽ dẫn lửa thiêu thân." Hồ Duy Dung nhịn không được dùng mình một cái, hiện tại hắn không còn có tâm tình tranh công với Lý Thiện Trường, bãi biệt Lý Thiện Trường, vội vàng chạy về phủ đệ của mình. Hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng cho những biến cố có thể xảy ra tiếp theo. Bốn, Thượng Miểu huyện. Một nhân mã chạy như bay dọc theo đường phố Thượng Quyết huyện. Mặc dù Thượng Huy huyện cố ý quy định đường cưỡi ngựa, nhưng bách tính bên đường vẫn không nhịn được nhìn về phía đám người đang đi chợ, cũng không thấy đội ngũ giảm tốc. Phi ngư phục, tú xuân đao, cẩm y khoái mã, chính là cẩm y liễu vệ khiến người ta nghe mà sợ. Người cầm đầu Ma Huy ở trên tuấn mã nhanh chóng quật ngựa, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng chạy tới phủ đệ Lý Tiến. Ma Huyên hiểu ý Chu Nguyên Chương, đã từng tới Thượng Cù huyện Ma Huyên, tự nhiên biết Thượng Cù huyện phồn hoa. Ma huyện lệnh Thượng Khuyết ở chỗ này 5 năm, tự nhiên là giàu đến chảy mỡ. Lần này Mao Tranh muốn một đao làm thịt con heo béo mập này, bồi bổ thân thể cho hoàng thượng. Dù sao nhà địa chủ cũng không dư lương, triều đình bây giờ thật sự là quá nghèo. Dưới sự dẫn dắt của Mao Diễm, một đám cẩm y liễu vệ rất nhanh đã đi tới cửa phủ đệ của Lý Tiến. Nhìn thấy phủ đệ quen thuộc kia, Mao Củ cười một tiếng, định tiến lên lần nữa. Lần này hắn muốn xem, tên kia thấy tiền sáng mắt, còn dám tới cản hắn hay không. Đúng lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Mao đại nhân con đã. Mao Tranh nghe được đạo thanh âm này, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Tiêu cũng là ra roi thúc ngựa, chạy tới nơi này. Không bao lâu, Chu Tiêu đã đến trước mặt Mao Loan, Mao Loan được Mao Loan nâng đỡ, Chu Tiêu xoay người xuống ngựa. Không biết điện hạ lần này tới là có ý gì? Chẳng lẽ là hoàng thượng không tín nhiệm chúng ta, muốn cho thái tử tự mình đến tịch biên phủ đệ của Lý Tiến? Chu Tiêu thở hổn hộc, vội vàng khoát tay áo, nói: "Hoàng thượng cho rằng Lý Tiến có thể là bị vu hãm, lúc này mới đặc biệt để cho ta đến điều tra. Đợi lát nữa ta đi vào trước, chờ ta hỏi rõ ràng, ngươi lại hành động. Trước khi ta đi ra, không cho phép ngươi tự tiện hành động, nghe rõ chưa?" Mao Tranh nghe vậy, trong lòng lại bực. Trước khi đến hoàng thượng không phải đã quyết định chủ ý, bằng không cũng sẽ không phái cẩm y liễu vệ bọn họ tự mình đến xét nhà. Sao bây giờ lại đổi ý rồi? Bất quá bây giờ nếu thái tử điện hạ đích thân tới, Mao Giác hắn cũng không tiện nói gì, đành phải chắp tay nói: "Tuân mệnh." Chu Tiêu để cẩm y liễu vệ tạm thời lui ra, liền mang theo hai gã tùy tùng, đi về phía phủ đệ Lý Tiến. Đợi đến khi Chu Tiêu lần nữa nhìn thấy Lý Tiến, lại bị Lý Tiến làm ra thủ đoạn mới, lần nữa chấn kinh. Chương 77, Chu Tiêu khiếp sợ, Lý Tiến lửa giận. Chương 77, Chu Tiêu khiếp sợ, Lý Tiến lửa giận. Chu Tiêu bước vài bước đến cửa phủ đệ của Lý Tiến, gõ cửa phủ đệ. "Ai vậy?" Giọng nói của người gác cửa vẫn kiêu ngạo như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy Chu Tiêu, vẻ mặt kiêu ngạo của người gác cửa lập tức trở nên hòa ái dễ gần. "Hóa ra là công tử, vừa rồi không biết là công tử, xin công tử chủ tội." Chu Tiêu ngạc nhiên nhìn người này, không rõ người này sao lại tiền bối hậu cung như thế. Lần này hẳn là không cần giao tiền nữa nhỉ? "Không cần không cần, công tử nói đùa." Người gác cửa thấy biểu cảm chế nhạo trên mặt Chu Tiêu, vội vàng khoát tay nói: "Đại nhân nhà ta nói, công tử các ngươi là thượng khách của đại nhân nhà ta, sau này tới có thể không cần thông báo, trực tiếp mang các ngươi đi gặp hắn." Chu Tiêu thế mới biết, thì ra Lý Tiến đã coi bọn họ là khách quý, nghĩ đến Chu Tiêu này nội tâm bất giác có chút cao hứng. Chỉ là hắn không biết, khách quý của Lý Tiến đều là khách hàng ngày sau hắn dùng để vặt lông dê. Người gác cửa tiếp tục nói: "Hôm nay công tử tới đúng lúc, đại nhân nhà ta đang tổ chức party ở hậu đường, nhìn thấy công tử khẳng định càng thêm vui vẻ." "Ba đề." Mặt mũi Chu Tiêu tràn đầy nghi hoặc, không biết cái gọi là party này là có ý gì. "Chính là tụ hội, lần này chính là bể bơi party, công tử có phúc." Người gác cửa cười xấu xa, nháy mắt ra hiệu với Chu Tiêu, sau đó đi trước dẫn đường, nói: "Công tử đi theo ta." Mặc dù Chu Tiêu không biết người này có ý gì, nhưng vẫn đi theo phía sau hắn, muốn nhìn xem cái gọi là bạt tỷ này là có ý gì. Rất nhanh, Chu Tiêu đã vượt qua tiền sảnh, trung đường, đi thẳng tới hậu viện phủ đệ Lý Tiến. Đây là lần đầu tiên Chu Tiêu tới đây, so với tiền sảnh, Chu Tiêu chỉ cảm thấy nơi này càng thêm xa xỉ. Hành lang thuần thủy tinh trải rộng, đường nhỏ đá cuội đủ mọi màu sắc, cùng với vườn hoa mọc kỳ hoa dị thảo khắp nơi, khiến Chu Tiêu nhìn hoa cả mắt. Dưới sự dẫn đường của người gác cổng, Chu Tiêu chỉ cảm thấy hành lang nơi này còn dài hơn cả ngự hoa viên trong hoàng cung. Sau 7 chuyển 8 chuyển, cuối cùng Chu Tiêu cũng nghe được một hồi âm thanh oanh oanh yến yến của nữ nhân. Theo bản năng, Chu Tiêu muốn đi đường vòng, nhưng lại bị người gác cửa kéo lại. "Công tử đi đâu?" "Phía trước đã đến." "Phía trước? Đây không phải nữ quyến của Lý đại nhân sao? Ta đi không quá thích hợp nhỉ?" Chu Tiêu lại tỏ vẻ phủ định đối với loại chuyện này, dù sao mạo muội đi gặp nữ quyến nhà chủ nhân, thật sự là thất lễ. "Công tử nói đùa, những người này đều là thanh quan nhân đại nhân nhà ta mời tới, nào có nữ quyến gì?" Người gác cửa nhẹ nhàng cười, nói: "Huyện lệnh đại nhân đến bây giờ còn chưa cưới vợ. Công tử mau theo ta đến đây đi." Nói xong, người gác cửa liền kéo Chu Tiêu đi về phía trước. Đợi đến khi Chu Tiêu rốt cục đi tới đích, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, đập vào mắt chính là một cái bồn tắm, chỉ là cái bồn này vô cùng lớn, so với bất kỳ bồn tắm nào Chu Tiêu từng thấy đều lớn hơn. Nhưng đây còn không phải mấu chốt nhất là trong ao này lại có vô số mỹ nữ đang chơi đùa đùa giỡn ở bên trong. Hơn nữa những thứ mà những cô gái này mặc trên người cực kỳ ít ỏi, chỉ có thể ngăn cản đơn giản ở những bộ phận quan trọng. Sự sung mãn trước ngực kia, trong nháy mắt liền biến thành con mắt tiêu chuẩn màu đỏ. Chính là Chu Tiêu huyết khí phương cương sao chịu nổi cái này, chỉ cảm thấy hai hàng nhiệt lưu chậm rãi chạy ra từ trong lỗ mũi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ đậu. Chu Tiêu vội vàng bắt lấy lỗ mũi,
xoay người muốn rời khỏi nơi thị phi này. Hắn cảm thấy có thể mình đã đến nhầm chỗ, nơi này hẳn là ao tắm nữ, không phải là nơi một người đàn ông như hắn nên đến. Chỉ có điều những nữ tử này nhìn thấy hắn, vậy mà cũng không sợ hãi, thực sự hiếm lạ. Nhưng cuối cùng Chu Tiêu vẫn không đi, chưa đi được mấy bước, đã bị Lý Tiến chặn đường. Chỉ thấy Lý Tiến mặc một cái quần lót bốn góc, tóc ướt sũng, trên lưng chỉ khoác một cái khăn tắm đơn giản, nhìn thấy Chu Tiêu liền cao hứng giang hai cánh tay ra đợi đến khi Chu Tiêu phản ứng lại, đã bị Lý Tiến ôm lấy. "Hoàng công tử, ta biết ngươi nhất định sẽ tới mà." Lý Tiến cười rất lớn, xem ra rất cao hứng. Chu Tiêu vô cùng cố sức tránh cái ôm của Lý Tiến, còn chưa mở miệng nói chuyện, đã bị Lý Tiến kéo đi về phía bể bơi. Lý Tiến nhìn qua rất gầy, nhưng quả thật toàn thân cơ bắp, Chu Tiêu muốn lui về phía sau, nhưng lực lượng căn bản không phải đối thủ của Lý Tiến. Dưới sự kiên trì của Lý Tiến, cuối cùng Chu Tiêu bị ấn lên một cái ghế nằm trong bể bơi, bên cạnh ghế nằm còn có một cái dù vô cùng to lớn. Vừa vặn có thể che kín người nằm trên ghế, hai bên còn có thị nữ chuyên môn hầu hạ, nhìn thấy Chu Tiêu ngồi xuống ghế, liền cẩn thận đút nho trong khay cho Chu Tiêu. Chu Tiêu theo bản năng muốn kháng cự, lại bị Lý Tiến ấn lên ghế nằm. "Ngươi không ăn, chính là không coi Lý Tiến ta là bằng hữu." Bất đắc dĩ, Chu Tiêu đành phải thành thành thật thật nằm trên ghế, ăn nho bên miệng. Mặt trời lên cao, thời tiết vẫn vô cùng nóng bức, nhưng nho trong miệng lại vô cùng lạnh lẽo, ngon miệng ngọt ngào, vào miệng liền tan. Thị nữ thấy thế, muốn cho Chu Tiêu ăn một cái, bất quá lại bị Chu Tiêu cự tuyệt, hắn sợ mình thật sự dưỡng thành thói quen, thành một hôn quân. Lý Tiến nằm trên một cái ghế khác, dò hỏi Chu Tiêu: "Thế nào, hoàng công tử, lần này định làm ăn lớn thế nào với bản quan?" Chu Tiêu không có tâm tình bàn chuyện làm ăn với Lý Tiến, lần này hắn tới là cứu mạng Lý Tiến. "Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mau mau tìm một nơi có thể nói chuyện." Lý Tiến nghe vậy sửng sốt, nhưng nhìn thấy vẻ thận trọng trên mặt Chu Tiêu, liền biết kinh thành khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ đến đây, Lý Tiến không nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo Chu Tiêu đi tới một biệt thự nhỏ ở phía sau hồ bơi. Biệt thự này là Lý Tiến chuyên môn tiến hành party ở bể bơi, bàn chuyện làm ăn. Trang trí tự nhiên cũng vô cùng khí phái, chỉ riêng bích họa trong phòng cũng nhiều đến 108 bức. Mỗi một bộ đều giống như lúc, chỉ là có chút thiếu nhi không thích hợp mà thôi. Lý Tiến đưa Chu Tiêu đến một gian phòng kín, sau khi đóng chặt cửa phòng, mới hỏi: "Không biết là chuyện quan trọng gì mà hoàng công tử lại muốn tự mình đến đây một chuyến?" Trong lòng Lý Tiến, lão hoàng có thể có được ngự phê của thương hội hoàng gia, đã nói lên lão hoàng không phải hoàng thân quốc thích bình thường. Chu Tiêu là con trai của lão hoàng, đương nhiên thân phận cũng phi phàm. "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải đang lưu đồ bí mật tạo phản hay không?" Chu Tiêu không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sau khi hỏi xong, Chu Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt Lý Tiến, muốn xem phản ứng của Lý Tiến. Mà Lý Tiến sắc mặt sững sờ, lập tức lại giận tím mặt, mắng to: "Tên khốn kiếp vu hãm bản quan. Bản quan tuân thủ pháp luật, an phận thủ thường, vì triều đình mục thủ một phương, lại làm sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế? Hoàng công tử, ngươi nói cho ta biết, là ai dám nói xấu ta như thế?" Chu Tiêu cẩn thận quan sát phản ứng của Lý Tiến, phát hiện Lý Tiến không muốn làm giả. "Ngươi trước đừng quản là ai vu khống ngươi, người ta hiện tại có chứng cứ rõ ràng. Người ta nói ngươi đi tới nghĩa ô chiêu mộ dân chúng, có việc này không?" Lý Tiến phản xạ có điều kiện đáp: "Có." Câu trả lời của Lý Tiến khiến Chu Tiêu sửng sốt, cái này đã thừa nhận rồi sao? "Vậy ngươi còn có mặt mũi nói người ta vu hãm ngươi ba? Ngươi đã chiêu mộ binh sĩ chuẩn bị tạo phản, còn nói người ta vu khống ngươi, chương 78, chiêu nghĩa ô nhân làm thủy thủ. Thích tướng quân sẽ nghĩ như thế nào?" Chương 78, chiêu nghĩa ô nhân làm thủy thủ. Thích tướng quân sẽ nghĩ như thế nào? Chu Tiêu vẻ mặt thiểu năng nhìn Lý Tiến, không biết Lý Tiến rốt cuộc đang làm trò gì. Lý Tiến nhìn thấy bộ dáng Chu Tiêu, vội vàng lên tiếng nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, tuy rằng ta chiêu mộ dân chúng ở huyện Nghĩa Ô, nhưng đó là vì chiêu mộ thuyền viên. Ta dự định thành lập một bến cảng thủy thượng cỡ lớn ở Thượng Hải huyện, dùng để vận chuyển cho thủy thượng thuyền thủ." Chu Tiêu thần sắc hồ nghi, không hiểu Lý Tiến vì sao phải làm như vậy. "Cho dù ngươi muốn chiêu mộ thuyền viên, vậy không phải ngươi cũng nên chiêu mộ bách tính bên bờ biển sao? Bách tính huyện Nghĩa Ô kia thân ở khu vực lục địa, đừng nói biển, ngay cả sông lớn cũng chưa thấy qua bao nhiêu, ngươi đây chẳng phải là bỏ gần cầu xa? Phải biết, Tùng Giang phủ các ngươi không chỉ lưng tựa Trường Giang, thậm chí trực diện biển rộng, bách tính thủy tính tốt, không phải số ít." Chu Tiêu càng nói càng thấy khả nghi, Thượng Huy huyện Y Giang bằng hải, đúng là nơi chiêu mộ thủy thủ tốt, Lý Tiến vì sao phải chạy tới Nghĩa Ô khứ chiêu binh? Lý Tiến trong lòng có chút không nói nên lời, còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì thích gia quân vô địch trong truyền thuyết rồi. Phải biết rằng 100 năm sau, chính là những con nhà tốt Nghĩa Ô này, bị chế tạo thành cường binh đệ nhất đương thời, trong lịch sử Hoa Hạ, chi bộ binh cận đại đầu tiên, chính là sinh ra từ trên người những bách tính này. Nhưng những thứ này Lý Tiến đương nhiên không thể nói với Chu Tiêu, hắn chỉ có thể mơ hồ nói: "Dân chúng huyện Nghĩa Ô thuần phát, từ sau khi ta đi huyện Nghĩa Ô cứu trợ thiên hai, ấn tượng đối với dân chúng huyện Nghĩa Ô hết sức khắc sâu. Cho nên ta mới quyết định chiêu mộ thuyền công ở huyện Nghĩa Ô, dù sao ta cũng muốn tuyển thêm nhân viên đáng tin cậy hơn, không phải sao? Thủy tính là thứ có thể luyện tập, nhưng tính chất phác lại rất đáng quý. Công tử nói đúng không?" Dân chúng huyện Nghĩa Ô thuần phác không thuần phác, Chu Tiêu không biết, hắn chỉ biết Lý Tiến rất có thể đang lừa hắn. "Đã như vậy, vậy ngươi vì sao chiêu mộ dân chúng, rồi lại đuổi người khác, làm cho người ta trực tiếp tố cáo lên triều đình, nói ngươi mưu đồ bí mật tạo phản?" Nói đến đây, Lý Tiến liền biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người huyện Nghĩa Ô bị đuổi ra ngoài kia, vốn là du côn lưu manh địa phương, lúc nghe nói Lý Tiến chiêu mộ thuyền công, thù lao cho 10 phần phong phú, liền muốn báo danh. Nhưng tiêu chuẩn thu người của Lý Tiến chiêu là con nhà lành, đối với loại du côn lưu manh này là kiên quyết đả kích, không cho thu nhận. Vì vậy mấy tên du côn này uy hiếp người xung quanh làm chứng cho bọn họ, cuối cùng thật đúng là để bọn họ lấy được chứng minh của con nhà đàng hoàng. Cứ như vậy, mấy người cuối cùng trà trộn vào trong đội ngũ chiêu mộ của Lý Tiến. Nhưng sau khi trở lại Thượng Huy huyện, những người này căn bản không chịu được Lý Tiến huấn luyện, bình thường trộm gian đuổi nghịch, hết ăn lại nằm. Huấn luyện viên rất nhanh liền phát hiện có gì đó không đúng, sau khi chứng thực với các phương, những người này trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Thậm chí trước đó phát cho bọn họ phí an gia cùng với tất cả đãi ngộ, toàn bộ thu hồi. Những người này không cam lòng, lúc này mới ở giao lộ Thượng Hải huyện vu cáo bôi nhọ Lý Tiến, muốn chút cơn giận. Nếu như lúc ấy không phải Hồ Duy Dung chạy tới, chỉ sợ những người này đã sớm bị người vụng trộm giết chết, ném vào trong biển cho cá ăn. Lý Tiến nghĩ tới đây, lập tức giận dữ, đem chân tướng nói lại cho Chu Tiêu. Chu Tiêu nghe vậy, nhìn Lý Tiến vẻ mặt giận không kềm được, cảm giác Lý Tiến không giống như là nói dối, ngựa khí vừa chuyển, mở miệng hỏi. Huyện thừa huyện nghĩa ô nói ngươi hối lộ huyện lệnh, nhờ huyện lệnh hỗ trợ che lấp hành vi chiêu binh của ngươi, cái này lại là sao có thể là? Lời của Chu Tiêu khiến Lý Tiến sửng sốt, hối lộ? Hắn chưa bao giờ nhớ mình hối lộ quan viên nào. Hơn nữa huyện lệnh huyện nghĩa ô kia xương cốt cứng rắn, tự cho mình thanh cao, căn bản sẽ không thu bạc của mình. Công tử, có phải sai lầm rồi không? Ta chưa bao giờ hối lộ Triệu Đại Hải, càng không bảo hắn giữ bí mật cho ta. Hơn nữa Triệu Đại Hải kia vừa thối vừa cứng, cho dù ta đưa tiền cho hắn, hắn cũng sẽ đập tiền lên mặt ta, tức giận mắng ta là tham quan. Vậy vì sao ngươi lại cho huyện lệnh kia một vạn lượng bạc? Chu Tiêu lại không tin, Lý Tiến nhân phẩm gì, hắn còn có thể không biết? Một vạn lượng bạc. Lúc này Lý Tiến mới nhớ tới lúc trước đi đã cho Triệu Đại Hải một vạn lượng bạc, nhưng đó cũng không phải là bà bẩn. Ta quả thật cho hắn một vạn lượng bạc, nhưng một vạn lượng bạc kia là phí an gia cho những dân chúng nghĩa ô này. Những người này đã nguyện ý đi theo ta, ta tự nhiên cũng không thể bạc đãi người nhà bọn họ. Số tiền này là ta bồi thường cho người nhà bọn họ. Lúc trước ta sợ những người dân này cầm tiền tiêu lung tung, lúc này mới giao bạc cho Triệu Đại Hải bảo quản. Đợi đến khi mọi người đều rời đi, lại phát khoản bạc này xuống. Tuy rằng Lý Tiến nói rất có lý, nhưng Chu Tiêu vẫn có chút bán tín bán nghi. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Chu Tiêu, Lý Tiến vội vàng nói: "Công tử, cho dù ngươi không tin ta, ngươi cũng phải tin tưởng Triệu Đại Hải chứ. Vậy thật sự là chính thần lương lại, không thể bị bọn họ vu hãm vô ích như vậy." Chu Tiêu khẽ gật đầu, nói: "Bây giờ ngươi miệng không răng trắng, bảo ta làm sao tin ngươi đây? Phải biết rằng người khác đều là chứng cứ rõ ràng, nếu như ngươi không thể lấy ra chứng cứ tương ứng, chỉ sợ ngươi rất khó tránh thoát kiếp nạn này." Hồ Duy Dung ở trên triều đình, gióng trống thua chiêng, chứng cứ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nói rõ chính là có chuẩn bị mà đến. Nếu như Lý Tiến không có bất kỳ chứng cứ mang tính thực chất nào, vậy tuyệt đối chết chắc, Hồ Duy Dung sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Tiến nghe vậy, túi đầu suy tư một lát, sau đó như là nghĩ tới điều gì, trực tiếp vô bàn đứng lên, nói: "Việc này đơn giản, ngươi đi theo ta đến căn cứ huấn luyện thuyền công của chúng ta một chuyến, chẳng phải cái gì cũng biết sao?" Chu Tiêu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đồng ý nói: "Như thế rất tốt, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát." Chu Tiêu nói xong liền định đứng dậy rời đi, bảo Lý Tiến nhanh chóng dẫn hắn đi căn cứ huấn luyện công nhân thuyền đi xem một chút. Lý Tiến lại ngăn cản Chu Tiêu, nói: "Không đổi, hôm nay thật vất vả mới làm một bữa tiệc, chờ chơi thỏa thích rồi lại đi." Chu Tiêu nghe được từ bạt tỷ này, trên mặt lập tức lại đỏ lên, nói: "Cơ bơi bạt tỷ gì đó của ngươi, thực sự quá hoang đường. Trên người những nữ tử kia căn bản là không mặc quần áo, thật sự là bị phong hóa." Lý Tiến nghe nói như thế, lập tức vẻ mặt ghét bỏ nhìn Chu Tiêu một cái, nói: "Nói bậy bạ gì đó. Rõ ràng người ta mặc rất nhiều có được hay không? Bọn họ là thanh quan nhân chính quy, bán nghệ không bán thân có được hay không? Cách ăn mặc của bọn họ cũng coi như là mặc quần áo sao?" Chu Tiêu khoa trương khoa tay múa chân một chút ngực, im lặng nói: "Quần áo này còn hấp dẫn hơn so với không mặc quần áo. Ha ha ha, xem ra công tử cũng là người đồng đạo." Lý Tiến cười ha ha, Chu Tiêu nói những lời này thật sự là quá đúng trọng tâm, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Loại quần áo đó gọi là bị cơn nghi, là ta phát minh. Từ sau khi loại quần áo này xuất thế, sinh ý của Thanh lâu Thượng Khuyết huyện lập tức tăng vọt. Bây giờ công tử cũng cảm thấy như vậy, xem ra thật sự là anh hùng ý kiến tương đồng a. Sắc mặt Chu Tiêu trong nháy mắt đỏ lên, không ngờ Lý Tiến lại vô sỉ như vậy đứng lên chuẩn bị rời đi lần nữa, nhưng không biết có phải ảo giác của mình hay không, Chu Tiêu lại có cảm giác toàn thân khô nóng. "Lý Tiến, ngươi đã làm gì ta?" Chu Tiêu trong lòng kinh hãi, lớn tiếng chất vấn Lý Tiến, hắn cho rằng Lý Tiến đối với hắn có ý đồ gây rối gì. "Bình tĩnh, chẳng qua là tang nã phòng mà thôi." Lý Tiến biểu hiện thập phần bình tĩnh, thậm chí còn cởi áo tắm trên người ra, chỉ để lại một cái quần đùi bốn góc, dáng người khỏe đẹp lộ ra không bỏ sót. "Không cần khẩn trương như thế, hấp nhiều hấp, đối với thân thể chỗ tốt là vô cùng lớn. Đợi lát nữa lại nhổ bình, rửa chân cho ngươi biết cái gì mới gọi là hưởng thụ làm chủ." Chu Tiêu xoay người rời đi, hắn cũng không muốn hưởng thụ cái gì. Nhưng mặc cho Chu Tiêu kéo chốt cửa như thế nào, cánh cửa kia lại giống như hắn chết, không chút động đậy. Chương 79, xác định đây là thủy thủ, không phải sát thủ. Chương 79, xác định đây là thủy thủ, không phải sát thủ. Bên cạnh bể bơi, Lý Tiến và Chu Tiêu nằm trên giường nước, trên lưng mỗi người ấn lên mấy cái bình nhỏ đen nhánh. Bên cạnh Lý Tiến còn có thị nữ, hết sức chuyên chú đút đồ ăn cho Lý Tiến. Mà Chu Tiêu thì bị lột sạch sành sanh, ngoại trừ quần cộc trên người, không còn vật gì khác. "Thế nào, Trương Song Tang cầm có thoải mái không?" Lý Tiến nhìn Chu Tiêu sảng hừ, không khỏi chế nhạo nói: "Xem ra ai cũng không thoát khỏi định luật thơm tho a." Chu Tiêu bị Lý Tiến nói, sắc mặt đỏ lên. Phải biết rằng ngay vừa rồi, Lý Tiến để Chu Tiêu cởi quần áo, cùng nhau trưng hơi bốc hơi, Chu Tiêu thả chết không theo. Kết quả không lâu sau, phòng tang nạ thật sự nóng không chịu nổi, Chu Tiêu đành phải cởi từng cái quần áo ra ngoài. Mãi đến cuối cùng còn lại một cái quần cộc, trên người Chu Tiêu đã mồ hôi đầm địa. Sau nửa canh giờ, Lý Tiến rốt cục thả Chu Tiêu ra. Chu Tiêu đổ mồ hôi xong cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng Lý Tiến cũng không buông tha Chu Tiêu. Trực tiếp mang theo Chu Tiêu đi vào trong suối nước nóng trong sân, bắt đầu tắm rửa. Chu Tiêu đương nhiên kiên trì cự tuyệt, nhưng hiện tại Chu Tiêu làm sao có thể là đối thủ của Lý Tiến, bị Lý Tiến cứng rắn kéo tới một suối nước nóng trong biệt viện. "Chu ngươi gà con." Chu Tiêu vừa đi vào, đã bị dọa cho giật nảy mình, không ngờ nơi này lại còn có người nước ngoài. Lý Tiến lại cười nhạt một tiếng, sau đó liền nằm bệnh bên suối nước nóng, nhắm mắt hưởng thụ. Sau khi Chu Tiêu phủ tiếp xúc suối nước nóng, mọi mệnh toàn thân phảng phất như thủy triều đánh tới, để Chu Tiêu kìm lòng không được muốn ngủ một giấc. Đúng lúc này, một ngón tay mềm mại bắt đầu xoa bóp huyệt thái dương của Chu Tiêu. Chu Tiêu cả kinh, vô thức muốn rời khỏi, nhưng thân thể cuối cùng quá mức thành thật, đứng yên tại chỗ không chút động đậy. Cứ như vậy dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng mà có tiết tấu của thợ đấm bóp, Chu Tiêu giống như rút đi mọi mệnh toàn thân, nặng nề ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Chu Tiêu một lần nữa khôi phục ý thức, một canh giờ đã lặng lẽ trôi qua, mà hắn lại nằm trên giường nước trong bể bơi, bên cạnh còn có tên Lý Tiến hôn đàn này. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Chu Tiêu muốn đứng dậy, đi ra ngoài làm chính sự. Kết quả lại phát hiện sau lưng mình hình như có thêm thứ gì đó, khiến hắn có chút không dùng được sức. Đây là nhổ bình, đừng động đậy, lập tức kết thúc ngay. Giọng nói của Lý Tiến đúng lúc truyền vào trong tai Chu Tiêu. Bất đắc dĩ, Chu Tiêu đành phải lại lần nữa bò xuống, chỉ là không ngừng dùng ánh mắt trừng Lý Tiến. Nhưng không bao lâu sau, Chu Tiêu cảm giác trên lưng truyền ra một cảm giác tê tê, vô cùng sảng khoái. Biểu cảm trên mặt dần dần vặn mèo, không phải thống khổ vặn mèo, mà là loại cảm giác sảng khoái đến cực hạn. Chu Tiêu vốn còn muốn quát lớn Lý Tiến, chỉ có thể ngậm miệng lại, yên lặng hưởng thụ. Lý Tiến thấy thế, đành phải cảm thán. Đại thần vương cảnh trạch thật sự lợi hại, nơi nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của định luật chân hương. Đợi đến khi Chu Tiêu đi hết một bộ đại bảo kiện, sau này đã dần dần nghiêng về phía tây, Mao Cương bên ngoài cũng đã sớm sốt ruột chờ đợi. Nếu như không phải nhớ kỹ lời dặn dò của Chu Tiêu, chỉ sợ Mao Tranh hiện tại đã sớm xông vào phủ đệ, áp giải Lý Tiến vào đại lao. Ngay khi Mao Tệ đang rối rắm có nên xông vào hay không, Chu Tiêu rốt cục thần thanh khí sảng đi ra. Tuy Lý Tiến là một tên con kiếp, nhưng những thứ loẹt loẹt này của hắn, hình như thật sự rất có tác dụng. Nhìn thấy Mao Tranh có chút ưu hoán, Chu Tiêu lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó nói: "Mao đại nhân, ta đã điều tra rõ ràng Lý Tiến nơi này, chuyện tạo phản chỉ là hư ảo mà thôi." Mao Giác nghe nói như thế, lập tức có chút nóng nảy, hỏi: "Điện hạ, nhất định không thể nghe lời Lý Tiến nhất. Hồ đại nhân ở trên triều đình đã liệt kê chứng cứ ra, nếu cứ như vậy buông tha Lý Tiến, chỉ sợ hoàng thượng cũng không dễ bàn giao." Chu Tiêu đương nhiên biết rõ những điều này, nhưng trong lòng hắn đã sớm có dự định. "Mao đại nhân, ta hiểu ý của ngươi. Ta đương nhiên không thể dễ dàng tin tưởng Lý Tiến, cho nên kế tiếp còn phải nhờ Mao đại nhân." Huyện thừa huyện Nghĩa Ô mật báo nói Lý Tiến hối lộ huyện lệnh huyện Nghĩa Ô, bảo huyện lệnh giúp hắn che giấu. "Ta muốn ngươi đi điều tra huyện lệnh Nghĩa Ô này một chút." Mao Diêu không hiểu nhìn về phía Chu Tiêu, hỏi: "Điện hạ, nếu huyện thừa kia dám trực tiếp trình tấu chương lên hoàng thượng, buộc tội huyện lệnh, vậy dĩ nhiên là có chứng cứ rõ ràng, bằng không triều đình điều tra một chút là có thể biết được. Cho dù ti chức có đi, chỉ sợ cũng phải đưa ra kết luận giống nhau. Nếu đã như vậy, ti chức đi đâu thì có ích lợi gì? Ta bảo ngươi đi, không phải để ngươi đi thăm dò chuyện một vạn lượng bạc này, mà là để ngươi đi thăm dò Triệu Đại Hải này." Chu Tiêu thấp giọng dặn dò. Theo Lý Tiến bàn giao, Triệu Đại Hải này là một vị quan tốt khó có được. Đã như vậy, vậy hắn không thể nhận hối lộ, chớ nói chi là một vạn lượng bạc như vậy. Trong này rất có thể có ẩn tình khác, cho nên ngươi lần này đi phải giấu giếm thân phận, hỏi thăm nhiều hơn, như vậy mới có thể trả lại sự trong sạch cho Triệu Đại Hải và Lý Tiến, ngươi hiểu chưa? Mao giận lại không muốn trả Lý Tiến trong sạch. Dù sao Mao Tranh hoàn toàn lĩnh hội ý tứ của Chu Nguyên Trường, chính là giết Lý Tiến, bổ sung quốc khố. Nếu như trả Lý Tiến trong sạch, vậy ai sẽ lấp lỗ thủng quốc khố này? Mao Tranh còn muốn mở miệng tiếp tục khuyên bảo Chu Tiêu, lại bị Chu Tiêu phất tay cắt ngang nói: "Lý Tiến là một nhân tài, ta không thể để cho người như vậy chết một cách không rõ ràng, đây cũng là ý của mẫu hậu, ngươi có hiểu hay không?" Nghe thấy tên Mã Hoàng hậu, Mao giận biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là sau khi mình đi, Mã Hoàng hậu tự mình đi khuyên bảo hoàng thượng, lúc này mới khiến hoàng thượng thay đổi chủ ý đã như vậy. Mao Giác biết tiếp tục kiên trì, liền có chút không biết điều, vội vàng chắp tay nói: "Điện hạ yên tâm, ti chức tuyệt đối sẽ điều tra rõ ràng việc này, không để bất luận kẻ nào hàm đoàn chịu đủ." Chu Tiêu gật đầu, nói: "Nhớ kỹ, điều tra mâu thuẫn giữa Triệu Đại Hải và huyện thừa, giữa bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới khiến cho huyện thừa không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết chết Triệu Đại Hải. Sau khi tra được kết quả, không cần trở về tìm ta, trực tiếp đi tìm phụ hoàng. Phụ hoàng đang chờ tin tức của chúng ta ở kinh thành, hy vọng ngươi sẽ không để phụ hoàng và ta thất vọng." Mao Giác không nhiều lời, chỉ gật đầu đồng ý, sau đó xoay người rời đi bốn. Đợi đến khi Mao Tế dẫn người rời đi, Chu Tiêu lần nữa trở về phủ đệ Lý Tiến. Lần này hắn muốn để Lý Tiến mang mình tiến đến cái kia trạm huấn luyện tuyển công kia, dù sao nếu như không có tận mắt nhìn thấy, Chu Tiêu vẫn là không thể trở về cho Chu Nguyên Chương phục mệnh. Lý Tiến bên này cũng đã chuẩn bị xong, sau khi nhìn thấy Chu Tiêu, liền mang theo Chu Tiêu đi đến bờ biển. Căn cứ công nhân chèo thuyền nằm ở cửa biển Trường Giang, nơi đó có một lường cảng nước sâu tự nhiên. Hơn nữa bởi vì nước sông xung kích, dẫn đến nơi đó hình thành một khối bình nguyên tích lũy to lớn, chính là nơi tuyệt hảo để xưởng đóng tàu cùng với căn cứ huấn luyện. Dưới sự thúc giục của Chu Tiêu, đoàn người rốt cục trước khi màn đêm buông xuống, đi tới căn cứ huấn luyện của công nhân chèo thuyền. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng phương tiện ở đây và hạng mục huấn luyện của nhân viên thuyền, cả người đều ngây dại. "Ngươi nói cho ta biết đây là thủy thủ, xác định không phải dùng để tạo phản."